Quy 1 chương 430, chiến hắc La Sát. Thứ 430 chiến hắc La Sát. Lý Tĩnh điều khiển liễn xa ở giữa không trung bên trong một người độc đấu bốn vị siêu phàm cấp bậc hắc La Sát, bên người hoa sen đèn sáng bay múa, bảo vệ liễn xa cùng trên xe âm điệp phách cùng hoàng nguyện mà an toàn. Trừ cái đó ra Vân Lộc, Ngô Cơ, Tôn Nhân ba vị viễn chỉnh tấn công võ tướng cũng ở một bên hiệp trợ Lý Tĩnh. Lấy một trận chiến bốn, Lý Tĩnh áp lực thật sự là quá lớn, không có người ngoài trợ giúp căn bản là chiến không được. Phần Thiên Viêm Long Trảm. Lý Tĩnh huy động song đao, tám đạo hỏa long từ liễn xa bên trong bay ra thẳng hướng trước mắt bốn vị siêu phàm cấp bậc hắc La Sát. Bốn vị hắc La Sát đồng thời vung vẩy trong tay xiên thép, từng đạo hắc khí từ xiên thép bên trong thoát ra, hình thành tối sầm sương mù kết giới, tám đạo hỏa long xông vào trong kết giới về sau, lập tức trừ khử ở vô hình. Đó lấy, trên trăm đạo độc tiễn từ hắc vụ bên trong bay ra, toàn bộ bắn về phía Lý Tĩnh liễn xa. Không được. Lý Tĩnh vội vàng khống chế hoa sen đèn sáng ngăn cản phóng tới độc tiễn. Cùng lúc đó, Hoa Nguyễn Mã cùng Âm Điệp Phách cũng đều đồng thời xuất thủ. Cứu rỗi Chi Linh, Huyền Bướm Ngày Văn Thuẫn. Độc tiễn chủ yếu mục tiêu công kích đúng Lý Tĩnh, cho nên Hoàng Nguyễn mà đem cứu rỗi Chi Linh thêm tại Lý Tĩnh trên thân. Mà Âm Điệp Phách Huyền Bướm Ngày Văn Thuẫn thì là đem toàn bộ liễn xa đều bao bọc ở trong đó. Từ trong khói đen bắn ra độc tiễn hơn phân nửa đều bị này tâm chắn chặn lại, ngẫu nhiên mấy cái cá lọt lưới cũng đều bị Lý Tĩnh vung đao đón đỡ. Bách kiếm tuyệt tung. Lý Tĩnh lên tay lại công, 100 đạo phi kiếm đồng thời hướng cùng một cái hắc La Sát phương hướng đánh tới. Mà lại những này phi kiếm mỗi một chôi đều mang theo đại lượng đại quân khí thế. Địch quân hoặc là không bị công kích đến, chỉ cần bị công kích đến, tuyệt đối là thường cân độ cốt. Lợi kiếm xuyên qua hắc vụ, thẳng đến Lý Tĩnh ngay phía trước cái kia hắc La Sát đánh tới. Hắc La Sát gặp lợi kiếm đánh tới, cuống quýt lui lại. Hậu phương Vân Lộc, Ngô Cơ, Tôn Nhân ba vị võ tướng nhân cơ hội này mũi tên liên phát. Huyền Nguyệt Chiếu Ngân Long, Trinh Nguyệt Bạn Quỷ Hùng, Huyền Ẩn Thiên Vượng. Vân Lộc cùng Ngô Cơ mũi tên bên trên mang theo Huyền Nguyệt cùng Trinh Nguyệt chi lực, Tôn Nhân mũi tên phía trên một con hỏa phượng nương theo lấy phi hành. Ba mũi tên tề phát, cộng đồng ngăn cản cái này hắc La Sát lui lại bộ pháp. Không chỉ có như thế, Ngô Cơ sử dụng tính tượng phân liệt kỹ năng sinh ra 10 cái huyễn tượng cũng đồng thời công kích cái này hắc La Sát. Hắc La Sát có thể không phân rõ cái nào là thật cái nào là huyễn tượng, gặp 13 đạo mũi tên công tới, lập tức huy động trong tay xin phép đẩy ra bay tới mũi tên. Nên hắc La Sát thụ Ngô Cơ đám người quá nhiều, không có kịp thời né tránh Lý Tĩnh trăm đạo phi kiếm. Chờ hắn phát hiện thời điểm sớm đã thì đã trễ, trăm đạo phi kiếm toàn bộ đánh vào trong cơ thể của nó. Nên hắc La Sát không thể tin được nhìn xem bộ ngực mình một cái lỗ máu, sau đó rơi xuống phía dưới tại chỗ tử vong. Lý Tĩnh bách kiếm tuyệt tung đã lên tới mắt cấp, này kỹ năng lúc đầu tấn công liền cao, tại tăng thêm còn có đại quân khí thế gia trì, giết không chết người mới gọi ra quỷ đầu. Địch quân còn sót lại ba vị siêu phàm cấp bậc hắc La Sát giật mình, chiến tranh bắt đầu không bao lâu liền bị chém giết một vị đồng đội, đối phương tấn công có chút cao hả? Bốn cái đánh một cái còn bị phản sát một cái, ngươi có thể hay không xong? Việc này nếu như bị truyền đi rất nhiều mất mặt. Vừa rồi phe mình hắc La Sát bị giết hết toàn cũng là bởi vì ba cái tiên nữ tính cung thủ quấy nhiều mới đưa đến, phải nghĩ biện pháp trước đánh chết cái này ba cái nữ cung thủ mới có thể tốt hơn đối địch. Nghĩ đến đây, trong đó một cái siêu phàm cấp bậc hắc La Sát đột nhiên bắn ra một đạo màu đen nọc độc đánh út về phía Ngô Cơ. Nọc độc tốc độ quá nhanh, Ngô Cơ chưa thể tránh né, chúng ngay ngực. Thật vừa đúng lúc chính là chúng đích chính là Ngô Cơ bản thể. Thu nọc độc xâm hại, Ngô Cơ cả người thân thể biến thành màu đen, thể lực đang nhanh chóng giảm bớt, rất có thân tử đạo tiêu khả năng. Không được. Bác Phương Tú kinh hô, cái này Ngô Cơ không phải là chết ở nơi này a? Vũ em nhanh tăng máu. Một phương khác tiểu thời lớn tiếng kêu gọi, kéo dài tính mạng chi vâng. Ngồi trên liễn xa Hoàng Nguyễn mà lúc này cho Ngô Cơ thực hiện kéo dài tính mạng chi thuật. Nhanh tăng máu. Huyền Cương Đạo Ấn Tế Thương Sinh. Hoa Hoàng Bộ Tàn. Bác Phương Tú cùng tiểu thi hai đại tăng máu kỹ năng đồng thời lắc tại Ngô Cơ trên thân, cùng một thời gian gỗ đào thành một hệ pháp sư thanh linh bao nguyên cũng đều còn tại Ngô Cơ trên thân cho nàng tăng máu. Kéo dài tính mạng chi vâng 5 giây kéo dài tính mạng thời gian kết thúc, vạn hạnh, Vũ em thực hiện thể lực giá trị lớn hơn tổn thất thể lực giá trị, Ngô Cơ hữu kinh vô hiểm sống tiếp được. Nguy hiểm thật. Nguy hiểm thật. Nếu là Ngô Cơ thật chết ở đây, Bác Phương Tú chính là liều mạng đào một thành từ bỏ cũng phải cấp Ngô Cơ báo thủ. Chơi cái trò chơi này đều nhanh có một năm, cho dù Ngô Cơ, Vân Lộc các nàng đều là nhân vật ảo. Nhưng là thời gian một năm trong đủ để cho người chơi cùng nở tờ cờ bồi dưỡng được đủ nhiều tình cảm. Với huống chi Bắc Phương Tú cùng Tiểu Thi cũng đều đúng cảm tính người, lại càng dễ xử trí theo cảm tính. Ngô Cơ mặc dù là được cứu xuống tới, nhưng là Lý Tĩnh một người độc đấu ba vị siêu phàm cấp bậc hắc La Sát vẫn là lại nhất định nguy hiểm, mà lại trợ giúp Lý Tĩnh Ngô Cơ, Vân Lộc, Tôn Nhân cũng có khả năng lần nữa bị đánh lén. Huống hồ Bách Kiếm Tuyệt Tung đúng Lý Tĩnh tấn công cao nhất kỹ năng, bây giờ một chiêu này đã sử dụng, mà lại thời gian cũn đầu còn dài như vậy dài, ở sau đó trong chiến đấu, Lý Tĩnh tất nhiên ở vào bất lợi địa vị. Lý Tĩnh ở thế yếu, liền mang ý nghĩa cái này ba cái hắc La Sát còn có thể giành tay công kích Vân Lộc đám ba người. Không được, phải nghĩ biện pháp trợ giúp Lý Tĩnh một chút, nếu như là đánh hai lời nói, Lý Tĩnh ỷ vào đại quân khí thế nhất định có thể đè ép bọn hắn đánh. Cứ như vậy hắc La Sát liền không có cơ hội giành tay đánh lén Vân Lộc Ngô Cơ các nàng. Nghĩ đến đây, Bác Phương Tú lập tức liên hệ Lôi Huy, Ngọc Long cùng Tố Kỳ lần cùng độc chiếu Tà Dương bốn người. Hắn dự định lập lại chiêu cũ, đối với mấy cái này cái hắc La Sát cũng sử dụng một lần thiên nhân sát. Lôi Huy cùng Ngọc Long đều có khống chế kỹ năng, tùy hắn hai lên trước, khống chế lại một cái trong đó hắc La Sát. Hắc La Sát đúng siêu phàm cấp bậc quái vật, nó thuật pháp kháng tính tất nhiên rất cao. Cũng liền mang ý nghĩa hai người bọn hắn người mê mội thời gian tất nhiên không thể lâu dài. Bác Phương Tu cùng Tố Kỳ lần còn có độc chiếu hoàng hôn ba người nhất định phải tại có hạn mê mội thời gian bên trong đối nó hoa cúc tạo thành đại lượng tổn thương. Nay kỹ muốn thành công đến tính toán chính xác mỗi một vị thời gian xuất thủ, tuyệt không thể có nửa điểm sai lầm, không phải liền biết thất bại trong gan tấc. Ngọc Long xuất thủ trước, thần kiếm ngày nhạc. 3. Một thanh cự kiếm đánh vào Hắc La Sát đỉnh đầu, đối nó tạo thành không đến một giây ngắn ngủi mê muội. Đó lấy, một mực tránh sau lưng nó Bắc Phương Tú đột nhiên tế lên Bắc Quỷ Hồ Lô, miệng hồ lô đối nó Hoa Cúc vị trí trong nháy mắt phóng xuất ra một vạn thanh phi kiếm. À, bị Hắc La Sát phát ra như giết heo kêu rên, lúc này nó cũng từ trong mê muội tỉnh lại, dự định xuất thủ đánh dụng Hoa Cúc phía sau hồ lô. Đúng vào lúc này, Lôi Huy từ tọa kỵ của mình bên trên nhảy xuống, hai tay ôm Hắc La Sát cổ, trong tay lôi thần chi truy đối sau gáy của nó mơi bành một chút liền gõ xuống đi. Hắc La Sát lần nữa bị mê muội tại nguyên chỗ. Ngọc Long, Ngự Long Lăng Thiên, Tố Kỳ Lân, cùng Lôi Thiên Lao, Độc Chiếu Hoàng Hôn, Thông Thiên một kiếm tuyệt thiên địa. Vốn là bị một vạn thanh phi kiếm rảo sát không còn hình dáng Hoa Cúc, đột nhiên lại nhận thần lòng, lôi điện, cự kiếm một lần nữa tàn phá. Hình ảnh kia, chật 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 không nên quá đẹp. Đi qua một phen không có chút nào tính người tàn phá, nó thể lực cũng không đủ bảy thành. Tiểu Thi cùng Bắc Phương Tú tổ hợp kỹ hoàn toàn có thể đưa hắn vào chỗ chết, rất đáng tiếc hai người đều không có phát hiện. Tiểu Thi đang bận bịu đánh giết tiểu quái, cho phe mình binh sĩ gia tăng sức mạnh, mà Bắc Phương Tú thì là trong mắt chỉ có Hắc La Sát Hoa Cúc, cái khác đều bị hắn tự động che giấu. Hắc La Sát vừa thẹn vừa giận, vuốt ve mình sớm đã lụn bại hầu như không còn Hoa Cúc, tăng đỏ bừng cả khuôn mặt. Từ bỏ đối Lý Tĩnh tiến công, quay người công kích Lôi Huy, Tố Kỳ Lân bọn người. Năm người tự biết không phải nó địch, nhao nhao tản ra. Tiểu Thi, đem ngươi tầm lòng quẻ khăn biên lớn, che khuất xúc sinh này đầu. Bác Phương Tú đối với mình nàng dâu nói đến. Ngươi lại muốn làm cái gì? Ngươi trước đừng quản, trước chiếu ở nó. Tiểu Thi nghe theo Bác Phương Tú đề nghị, đem tầm lòng quẻ khăn biến thành 2 mét vuông lớn nhỏ, sau đó đột nhiên che lại Hắc La Sát chán. Một lòng nghĩ đánh giết Tố Kỳ Lân đám người Hắc La Sát đột nhiên mắt tối sầm lại. Tại sau đó, Hoa Cúc chỗ lần nữa truyền đến toàn tâm đau đớn. Nguyên lai Bắc Phương Tú tại thừa dịp Hắc La Sát bị quẻ khăn bao lại, mất đi tầm mắt trong nháy mắt, nhanh chóng đi vào phía sau của nó. Đưa tay phải ra, sử xuất khí lực toàn thân cắm vào nó kia sớm đã rách nát trong lỗ ít. Toàn bộ nắm đấm ngay tiếp theo nửa cái cánh tay đều thuận Hoa Cúc cắm vào Hắc La Sát thể nội. Dám đánh giết nhà ta ngu cơ, vậy sẽ phải có chết giác ngộ. Bên cạnh mọi người nhìn qua cảnh tượng trước mắt, không khỏi Hoa Cúc siết chặt. A, thật buồn nôn. Bắc Phương Tú tiểu tử này mạnh như vậy sao? Hắc La Sát cố nén kịch liệt đau nhức, đẩy ra đỉnh đầu tầm long quẻ khăn, quay người cầm lấy xin thép đâm về Bắc Phương Tú. Bắc Phương Tú gặp xin phép đâm đến, lần nữa đột nhiên vừa dùng lực, đưa tay theo nó trong lô đít rút ra, ngay tiếp theo ruột đều bị rút ra. Hắc La Sát khó mà chịu đựng như thế kịch liệt đau nhức, xin phép thuật tay mà rơi, cả người hai mắt tối sầm. Đỉnh đầu thanh máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng giảm bớt. Lại sau đó, hai mắt tối đen, HP thấy đáy, cả người rơi xuống mà xuống. Chết không thể chết lại. Hệ thống, trí lực thêm vĩnh cửu gia tăng 1 điểm. Hắc La Sát thuộc về bộ mô bản, cho nên vĩnh cửu cho Bắc Phương Tú tăng thêm 1 điểm trí lực. Bắc Phương Tú cơ trong tay ruột, cũng không chê ruột phía trên phân hạ. Nước tiểu ạ. Còn có máu à? Cái gì? Kích động nói với mọi người đến, có trông thấy được không? Lão tử biết thanh máu biến mất thuật. Mọi người, ta mẹ nó, còn không mau đem cái kia làm người buồn nôn đồ vật ném đi. Bẩn không bẩn? Có buồn nôn hay không? Lúc này Bắc Phương Tú mới ý thức tới đẩy tay phân nước tiểu, vội vàng ném đi trong tay ruột, lắc lắc trên tay phân. Không có vây khô chỉ toàn trực tiếp bôi ở đạo bảo của mình phía trên. Liên ứng vì chuyện này, tiểu thi còn mấy ngày đều không để cho hắn đụng, ghét bỏ trên người hắn bẩn, bao quát tại trong cuộc sống hiện thực. Giao chiến trước đó, không ai từng nghĩ tới, bốn cái siêu phàm cấp bậc Hắc La Sát cứ như vậy tử vong hai cái. Trong đó một cái vẫn là bị cho bạo chết. Quả nhiên chiến tranh đều là thiên biến vạn hóa. Nhưng là cái này thiên biến vạn hóa cũng quá ngoài dự đoán của mọi người. Bốn cái Hắc La Sát đã chết hai cái, còn sót lại hai cái bị có được đại quân khí thế gia chỉ Lý Tĩnh đánh không ngẩng đầu được lên. Bác Phương Tú rốt cục đừng dùng lo lắng Lý Tĩnh an toàn, có thể toàn thân toàn ý công kích những quái vật khác, vì chính mình gia tăng trị số trí lực. Liên tục đánh chết hai cái siêu phàm cấp bậc Hắc La Sát, tam hiểm quan đại quân khí thế mới thôi một trong tăng, địch quân không trung bộ đội sĩ khí trong nháy mắt ngã vào thung lũng. Bác Phương Tú cùng tiểu thi chờ xuất linh tam hiểm quan không trung không đối thừa cơ vây quét địch quân nhỏ La Sát. Đặc biệt là tiểu thi, hắn so Bắc Phương Tú còn muốn. Tiểu thi cô nương, nơi này có cái tàn huyết quái vật, mau giết hắn, cho chúng ta tăng lực lượng. Ta chỗ này cũng có một cái tàn huyết tiểu quái. Ta chỗ này có một đám tàn huyết quái, mau thả kỹ năng miểu sát. Tiểu thi khống chế phong thủy cự long bốn phía đánh giết tàn huyết quái, bận điệu chính là đầu đầy mồ hôi. Tiểu thi nội tâm, mẹ nó, liền không thể để lão nương nghỉ một lát. Thật coi lão nương là người máy sao? Mệt mỏi về mệt mỏi, vì chiến đấu thắng lợi, tiểu thi vẫn kiên trì bốn phía đánh giết tàn huyết quái, vì mọi người gia tăng sức mạnh. Chiến đấu kéo dài hơn 40 phút, tiểu thi đã vì mọi người tăng lên 500 nhiều một chút sức mạnh. 500 điểm lực lượng đúng khái niệm gì? Quy ra thành thuộc tính lời nói đó chính là 5000 điểm thể lực, 50 điểm hộ giáp cùng 100 điểm công kích lực. Tương đương với vì mọi người ngoài định mức nhiều mặc hai kiện màu vàng cực phẩm đồ phòng ngự cùng một thanh màu vàng cực phẩm thần binh. Cái này quân đoàn năng khiếu quả thực kinh khủng à. Về sau đại quy mô quân đoàn tác chiến nhất định phải đem tiểu thi mang theo, có nàng cái này nghịch thiên quân đoàn năng khiếu tại, trận chiến đấu này trước hết thắng một nửa. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Có thể thu nạp đại quân khí thế võ tướng cùng siêu phàm cấp bậc quái vật chiến đến một chỗ. Người còn lại giống Cao Ngạo Tào, Lưu Nhân Quý cùng Hạ Lỗ Kỵ bọn người mặc dù không thể thu nạp đại quân khí thế, không cách nào cùng bọn này siêu phàm cấp bậc cao thủ chiến đấu, nhưng là xuất lĩnh binh sĩ đánh giết trước mắt tiểu quái vẫn là có thể. Ba người này dũng mãnh dị thường, siêu phàm trở xuống quái vật căn bản cũng không phải là nó đối thủ, xuất lĩnh đại quân trên chiến trường tả xung hữu đột, không người có thể làm. Địch quân cũng phát hiện đặc điểm này, cùng Đoạn Tư Bình tác chiến con trai tinh từ bỏ đối đánh lén Đoạn Tư Bình ý nghĩ, khống chế Ma Châu đột nhiên thẳng hướng Cao Ngạo Tào, ngay tại xuất quân cùng tiểu quái chém giết Cao Ngạo Tào nhất thời không tra, đột nhiên bị này Ma Châu tập bên trong phần eo. Thể lực lập tức đánh mất bảy thành, lảo đảo một bước không có đứng vững, dưới chân bộ pháp hỗn loạn, rất có té ngã trên đất xu thế. Trước mắt quân địch thừa cơ hướng về phía trước muốn lấy nó tính mệnh, toàn bộ nhào về phía Cao Ngạo Tào, một bên Tôn Sách thấy thế thôi động dưới hông hùng sư, đi vào Cao Ngạo Tào bên cạnh, huy động trường thương trong tay thay hắn đỡ được tiểu quái công kích. Sau lưng Vũ Em nhanh chóng xuất thủ, lần nữa thay Cao Ngạo Tào đem thể lực sữa về đầy trạng thái. Đoạn Tư Bình cùng Lý Tĩnh so ra, năng lực vẫn là phải yếu hơn một chút. Lý Tĩnh lợi dụng đại quân khí thế có thể đè ép địch nhân đánh, làm địch nhân căn bản liền hoàn mỹ phân tâm. Mà Đoạn Tư Bình chỉ có thể bị địch nhân đè lên đánh, cùng hắn giao chiến siêu phàm cấp cao thủ còn có thể giành tay công kích người khác. Trên lệch liếc qua thấy ngay, vì làm dịu Đoạn Tư Bình áp lực cũng vì cái khác võ tướng an toàn, Bắc Phương Tú Tố Kỳ Lân bọn người quyết định, còn phải sẽ giúp Đoạn Tư Bình đánh giết một cái siêu phàm cấp bậc con trai tinh bột. Lúc đầu mọi người dự định lần nữa lập lại chiêu cũ, đối cùng Đoạn Tư Bình chiến đấu Tôn Hồn Quái cùng con trai tinh cũng tới một cái thiên nhiên sát. Thế nhưng là mọi người đột nhiên phát hiện, bọn hắn tìm không thấy Tôn Hồn Quái cùng con trai tinh Hoa Cúc. Hoặc là nói Tôn Hồn Quái Hoa Cúc bị mình cứng rắn sắc ngoài cho bọc lại, mà con trai tinh toàn bộ thân thể đều bị vỏ sò cho che lại. Muốn thiên nhiên sát căn bản liền không có cơ hội, cái này mẹ nó nên làm thế nào cho phải? Quy 1 chương 431, chuyên môn thần binh. Chương 431, chuyên môn thần binh. Có lẽ tại con trai tinh mở ra vỏ sò thời điểm chúng ta có cơ hội tấn công vào nó thể nội giết nó. Tố Kỳ Lân một mực tại quan sát con trai tinh chiến đấu, tựa như phát hiện con trai tinh nhược điểm. Thế nhưng là cái này con trai tinh tương đối chi cẩn thận, mỗi lần mở ra vỏ sò đều chỉ đúng một cái chớp mắt thời gian. Chúng ta căn bản liền không có cơ hội tiến đánh vỏ sò bên trong thịt trai nha. Độc Chiếu Hoàng Hôn phản bác. Nói cũng đúng, cái khác siêu phàm cấp bậc quái vật hoặc là võ tướng từng cái đều trâu không được, duy chỉ có cái này con trai tinh kinh sợ làm cho người giận sôi. Lần thứ nhất nhìn thấy như thế kinh sợ siêu phàm cấp bậc quái vật, đơn giản ném siêu phàm mặt. Tố, những người khác có gì tốt phương pháp sao? Mọi người một trận trầm mặc, biểu thị bất lực. Cái này cũng không thể trách mọi người, ai kêu hai cái này quái vật đem mình bao bọc như thế chặt chẽ đâu. Chúng ta đổi một cái mạch suy nghĩ, có lẽ có thể tìm tới phá địch phương pháp. Bác Phương Tú đột nhiên nói. Tố, đổi một cái mạch suy nghĩ. Thay cái gì mạch suy nghĩ? Bác, con trai tinh chỉ có tại công kích thời điểm mới có thể đem vỏ sò cho đánh mở, thời gian khác đều là khép kín vỏ sò. Cũng liền mang ý nghĩa khi hắn khép kín vỏ sò thời điểm đúng không có tấn công. Chúng ta sao không thừa dịp hắn khép kín thời điểm đem nó kéo vào trong thành chậm rãi dùng lửa đốt đâu? Lôi Huy, chúng ta kéo nó thời điểm nó công kích chúng ta làm sao bây giờ? Bắc, nó không công kích thì đã, chỉ cần nó công kích nhất định phải mở ra vỏ sò. Chúng ta thì có cơ hội trong công kích con trai tinh bản thể. Ta còn lo lắng nó không công kích chúng ta đây. Tố, nói có đạo lý, cứ làm như thế, các ngươi đánh trước, ta đạo trong thành đi lấy một trường lưới đánh cá tới, đưa nó bao phủ kéo về thành. Bắc, ngươi tiện thể lấy tại mang một chút thuốc nổ tới, có lẽ có thể cần dùng đến. Tố, không có vấn đề. Lôi Huy, ngươi đi vào trước cầm lưới đánh cá, ta đến xem cái này vỏ sò đến cùng có kết hay không thực. Nói xong, Lôi Huy từ tọa kỵ của mình bên trên nhảy đến vỏ sò bên trên, sau đó giơ lên Lôi Thần Chi Truy Ba, một chút đập vào vỏ sò phía trên. Vỏ sò lù lù không động. Nha giống, vẫn rất rắn chắc, ta lại đến một truy. Đột nhiên, con trai tinh nhanh chóng xoay tròn, đem Lôi Huy cho văng ra ngoài. Bị ngã chó đập tức Lôi Huy vô vô bụi bặm trên người, trở tay chính là một tia chớp bổ vào vỏ sò phía trên. Vỏ sò bóng loáng mặt ngoài một tia sáng sẽ qua, sau đó Lôi Huy sấm sét liền bị bắn ngược trở về, bổ tới chính Lôi Huy trên thân. Thao. Không nhìn ra, con hàng này còn có thể bắn ngược kỹ năng. Nhìn ta không nể dè ngươi. Nói xong Lôi Huy lần nữa giơ lên Lôi Thần Chi Truy đệ lại vỏ sò phía trên, bành 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 liền đập đến mấy lần. Con trai tinh dù là lù lù không động. Thật đúng là ngươi mạnh mặc cho ngươi mạnh, gió mát lướt núi đồi. Lúc này Tố Kỳ Lân đã đem lưới đánh cá lấy ra. Bá. Lưới đánh cá vẩy vào con trai tinh trên thân, Tố Kỳ Lân lôi kéo lưới đánh cá định đem nó kéo về trong thành. Con trai tinh lần nữa xoay tròn, lợi dụng vỏ sò biên giới sắc bén chỗ vạch phá lưới đánh cá, mình thừa cơ từ lưới đánh cá bên trong chuồn ra. Cháu trai này vẫn rất thông minh, biết vạch phá lưới đánh cá. Nếu không tìm dây xích sắt tới kéo. Tố Kỳ Lân nhìn xem trong tay phá lưới đánh cá nói, "Được rồi, được rồi. Cái này con trai tinh chúng ta đúng đánh không lại, giữ lại cho Đoạn Tư Bình đánh đi." Bắc Phương Tú đối mọi người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mọi người ngầm hiểu, riêng phần mình tản ra, chỉ để lại Bắc Phương Tú một người tại con trai tinh bốn phía giết địch. Con trai tinh thấy mọi người đều tản mát công kích người khác, quả thật mắc lửa, len lén mở ra một điểm khe hở sau đó phun ra ma châu công kích Bắc Phương Tú. Chờ chính là ngươi mở miệng. Bắc Phương Tú tại con trai tinh mở miệng trong nháy mắt, cưỡng ép ăn ma châu một lần công kích, nhóm lửa trong tay thuốc nổ thuận khe hở ném ra ngoài. Con trai tinh tay mắt lênh lẹ, nhanh chóng khép kín mình vỏ sò, khiến thuốc nổ không có ném vào vỏ sò nội bộ. Thế nhưng là nó không để ý đến một điểm, vỏ sò khép kín, ma châu không phải cũng trở về không được sao? Tận dụng thời cơ, Bắc Phương Tú nhanh chóng đem khoảng chừng hai cái lớn chừng quả đấm ma châu ôm vào trong ngực, sau đó triệu hồi ra mình phi hành tọa kỵ hướng trong thành đảo tàu. Bên cạnh chạy còn bên cạnh rêu cần nói, cháu trai, có gan đến truy ra ra người ta nha. Những người khác gặp Bắc Phương Tú cướp đi ma châu, không khỏi giơ ngón tay cái lên, tiểu tử này quả nhiên đủ gà tặc, trách không được gọi Tố Kỳ Lân mang một chút thuốc nổ tới đây chứ. Hợp lấy đúng có như thế cái tác dụng. Con trai tinh cũng ý thức nói mình trọng đại sai lầm, lập tức lần nữa nhanh chóng xoay tròn thân thể của mình, hướng về phía trước đuổi theo Bắc Phương Tú. Lần này tốc độ xoay tròn so trước đó vung Lôi Huy thời điểm nhanh hơn, nhanh đều muốn bay lên. Cái khác người chơi há lại sẽ để nó tùy nguyện. Hơn 10 vị người chơi cùng nhau tiến lên, dùng nhục thể ngăn cản nó tiến lên bộ pháp. Đồng thời, tiểu thi phong thủy cự long, Tố Kỳ Lân Kỳ Lân đối kiếm chỗ huyền hóa mà thành Kỳ Lân, phiếu miểu cô hồng triệu hồi ra phượng hoàng cùng ngạo thiên hổ mãnh hổ. Một đống thần thú vây công cái này con trai tinh bộ pháp vì đó trì trệ. Bắc Phương Tú thừa cơ lần nữa cùng nó kéo dài khoảng cách, đưa nó xa xa bỏ lại đằng sau. Cuối cùng con trai tinh tự biết đã vô vọng đuổi kịp Bắc Phương Tú, bất đắc dĩ thay đổi phương hướng hướng trong biển dọc trốn. Hắt. Cái này con trai tinh tại biết mình không cách nào cầm lại mình Ma Châu về sau vậy mà trốn. Một đoàn người chơi cùng địch quân quái vật trong gió sốc xếp nhìn xem chạy trốn con trai tinh, đại ca. Ngươi thế nhưng là siêu phàm cấp bậc quái vật nha. Không muốn như thế kinh sợ có được hay không? Con trai tinh rút đi, địch quân giảm bớt 3 cái cấp cao chiến lực. Lý Tĩnh cùng Quan Vũ một người đè ép 2 cái đánh. Đoạn Tư Bình chỉ cần đối mặt một cái tôn hùng quái, áp lực giảm nhiều, ra tay càng phát hung mãnh. Trương Phi mặc dù không phải siêu phàm cấp bậc võ tướng, nhưng là hắn lợi dụng đại quân khí thế, cũng không đem cùng mình đối địch con cua quái để vào trong mắt. Trong tay xà mâu vung vẩy hổ hổ sinh phong, con cua quái bị hắn đánh mình đầy thương tích. Chỉ có Lưu Bị bởi vì nó chiến lược sát thực không cao, tại có đại quân khí thế ra chỉ hạ vẫn không phải nạ gà người cá đối thủ. Lý Tĩnh, Quan Vũ, Trương Phi, Lưu Bị, Đoạn Tư Bình năm nơi chiến trường chính, bốn phía chiếm thượng phong. Mà lại đào một thành binh sĩ tại tiểu thi sức mạnh chồng chất quân đoàn năng khiếu ra chỉ hạ càng ngày càng mạnh, thủ mấy trăm điểm sức mạnh ra chỉ, một cái bình thường sức chiến đấu của binh lính đã có thể so sánh một vị võ tướng. Thắng lợi đang ở trước mắt, các huynh đệ, cố lên nha. Tiểu Thi, chuẩn bị. Bác Phương Tu đối Tiểu Thi nói. Chuẩn bị cái gì? Cùng Trương Phi giao chiến con cua quái thể lực đã không đủ bảy thành, chuẩn bị hợp chiêu. Nguyên lai, chúng người chơi chỉ lo mình giết quái, đặc biệt là Bác Phương Tu cùng Tiểu Thi, một cái chỉ lo cho mình thêm trí lực, một cái khác đầy trong đầu nghĩ đến cho mọi người tăng lực lượng. Mà không có chú ý còn sót lại bảy vị siêu phàm thể lực, khiến con cua quái thể lực thấp hơn bảy thành Bác Phương Tu mới phát hiện. Kinh hồng tì ấn cứu thiên hạ. Thu mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương tám chữ to từ con cua quái đỉnh đầu hiện hiện. Tiểu Thi khống chế phong thủy cự long tan như đến Ngọc Tỷ truyền quốc hư ảnh ở trong. Ngọc Tỷ uy lực tăng lớn vô số lần. Bành! Tám chữ to mang theo hủy thiên diệt địa khí thế chụp về phía con cua quái. Con cua khó trách địch uy lực của nó, hai mắt tối sầm lại, ngã xuống đất không dậy nổi. Lại chết một cái siêu phàm cấp bậc quái vật, giờ này khắc này, địch quân hết thể 10 vị siêu phàm, chết 3 cái, chạy 1 cái, còn sót lại 6 cái căn bản liền không đủ Lý Tĩnh bọn hắn đánh. Con cua quái bỏ mình, Trương Phi rảnh tay trợ giúp đại ca của mình Lưu Bị tiếp tục giết địch. Nạ gã người cá tại Trương Phi cùng Lưu Bị liên thủ công kích đến dần dần chống đỡ hết nổi, càng phát chật vật. Phe mình thế cục một mảnh đánh tốt, thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian. Mặc dù địch quân có thật nhiều ma hóa hải quái còn có đếm không hết hắc la sát, nhưng là tam hiểm quan một phương thế nhưng là có vô số đến đây soát ma hoạch người chơi tự do. Ngươi cho rằng ngươi nhiều người, kỳ thật chúng ta cũng không ít. Thắng lợi thiên bình càng ngày càng có khuynh hướng tam hiểm quan, thế nhưng là địch quân vẫn là tử chiến không đi, quyết tâm muốn bắt lại cửa này. Đã các ngươi không muốn đi, vậy liền đều hoàn toàn lưu tại cái này đi. Phe mình chiếm ưu thế, tam hiểm quan nhân mã càng đánh càng hăng, địch quân tan tác càng ngày càng rõ ràng. Đột nhiên, nơi xa một đạo khoảng chừng dài 30 mét rắn biển đánh tới. Rắn biển lao thẳng tới Lưu Bị vị trí, ai kêu Lưu Bị yếu nhất đâu? Thánh cấp cao thủ. Tất cả mọi người sắc mặt giật mình. Đặc biệt là Quan Vũ cùng Trương Phi hai người gặp này thánh cấp cao thủ thẳng hướng đại ca của mình, vội vàng từ bỏ trước mắt chi địch, huy động binh khí trong tay chạy về phía Lưu Bị, muốn thay mình đại ca ngăn lại chiêu này. Quan Vũ khoảng cách Lưu Bị quá xa, mà lại nhận mặt khác hai con siêu phàm cấp bậc rắn biển kiềm chế, còn chưa tới đạt Lưu Bị phụ cận, thánh cấp rắn biển liền đã đánh tới Lưu Bị trước mặt. Thế là, rắn biển mở ra huyết buồn đại khẩu cắn về phía Lưu Bị. 3 Thời khắc mấu chốt, Trương Phi vươn tay bên trong trường mâu chắn ngang Lưu Bị trước mặt, thành cấp rắn biển cắn lấy trường mâu phía trên, thay Lưu Bị đỡ được chiêu này. Vạn hạnh, Trương Phi một mực tại Lưu Bị bên người, không phải, Lưu Bị mạng nhỏ khả năng thật liền bàn giao ở nơi này. Thành cấp rắn biển tùy cơ ứng biến, một kích không thành, thuận thế vung ra mình đôi dài đánh tới hướng Lưu Bị. Lưu Bị không thể địch chiêu này đi lực, miệng phun máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi. Đại ca, Quan Trương hai người vội vàng đỡ dậy Lưu Bị, xem xét Lưu Bị thương thế. Thành cấp rắn biển một kích thành công, vung lên cái đuôi lần nữa thẳng hướng Lưu Quan Trương ba huynh đệ. Vốn là bạo tỳ khí Trương Phi thấy mình đại ca cái này bị rắn biển đánh nằm trên mặt đất không rõ sống chết, nhất thời giận lên, nhặt lên trên đất trường mâu không cần suy nghĩ liền cùng cái này thánh cấp rắn biển chém giết đến một chỗ. Tam đệ cẩn thận, ngươi không phải là đối thủ của nó. Chiếu cố tốt đại ca, xuất sinh này giao cho ta. Phẫn nộ Trương Phi không nhìn đau xót, càng đánh càng mạnh, trong tay trường mâu đều bị đánh gãy, vẫn không muốn sống giống như cùng con rắn biển này vật lộn chém giết. Không biết còn tưởng rằng hắn mới đúng thánh cấp cao thủ đâu. Quả nhiên là huynh đệ tình hâm. Còn chưa tới siêu phàm Trương Phi đang tức giận trạng thái vậy mà cùng đã tới thánh cấp cũng trách chiến đấu 30 hiệp mà không rơi vào thế hạ phong. Cái này Lưu Bị đạo đau xót cho chúng ta Trương Tam gia tăng thêm vô tận chiến lược nha. Bác Phương Tú, Tố Kỳ Lân đám người đi tới Lưu Bị bên người, gặp Lưu Bị cùng cái như chó chết nằm trên mặt đất. Nội tâm không khỏi lo lắng, cái này Lưu Huyền Đức không phải là chưa xuất sư đã chết ta. Lưu tướng quân ngươi không sao chứ? Lưu Bị nằm trên mặt đất, miệng phun máu tươi, chỉ có thở ra, không có hít vào. Nhìn địa bộ này, đây là muốn quỷ tiết tấu nha. Tố Kỳ Lân gặp đây, xuất ra một bình đan dược cho Lưu Bị ăn. Chậm rãi, mặt tái nhợt bên trên dần dần có hồng nhuận chi sắc, hô hấp cũng càng phát vững vàng. Bắc, Nam Dĩnh, ngươi cái này đan dược gì như vậy nhiêu, bị thương thành dạng này đều bị ngươi cấp cứu trở về. Tố, trước một hồi, chúng ta cứu ngươi sư tôn lúc bọn hắn ban thưởng cho ta đan dược. Đáng tiếc, đan dược tốt như vậy sư tôn vậy mà không cho ta. Không được, ta được nghĩ biện pháp đem cái này đan dược phương thuốc cho lừa qua tới. Bắc, như thế nghịch thiên đan dược ngươi cứ như vậy lãng phí ở Lưu Bị trên thân. Giữ lại cho mình võ tướng dùng cũng tốt ta. Tố, Lưu Bị chính là mình võ tướng. Bắc, Tố. Tố, ngươi quên rồi. Tôn nhân Tôn Thượng Hương cùng Lưu Bị là quan hệ như thế nào? Bắc, quan hệ vợ chồng. Lại nói cái này Lưu Bị Lưu Huyền Đức từ bề ngoài nhìn lại cũng liền 30-35 tuổi bộ dáng. Tôn nhân lớn bao nhiêu? Tố, 18. A. Bác Phương Tú hít vào một ngụm khí lạnh. Lưu Hoàng Thúc đây là châu già gặm cỏ non à? Tố, ta cũng vì tôn nhân bất bình, nhưng là cũng không có cách nào nha. Trong lịch sử chính là như thế. ta cũng không thể khỏe đánh Nguyên Ương a. Bắc, ha ha. Nguyên Ương mặt trong thành đôi đêm, một cây hoa lê ép hải đường. Các ngươi mau nhìn. Trương Tam gia mạnh mẽ lên. Ngay tại Bắc Phương Tú cùng Tố Kỳ lần cứu Lưu Bị thời điểm, đột nhiên, trên chiến trường một vị người chơi chỉ vào Trương Phi cùng kia thánh cấp rắn biển hồ lớn. Giờ phút này, Trương Phi dắt lấy thánh cấp rắn biển đuôi rắn ở giữa không trung là vùng, cái này rắn biển bị hắn bỏ rơi thất điên bắt đảo, đầu lưỡi đều nhanh vươn ra. Trương Phi mạnh như vậy sao? Ngay cả thánh cấp dã quái đều không phải là đối thủ của hắn. Đó lấy, thánh cấp rắn biển trên thân tản mát ra nhàn nhạt ngân quang, thân thể từ từ thu nhỏ. Lại nói tiếp, siêu một đạo bạch quang sẽ qua. Trương Phi trong tay rắn biển vậy mà huyễn hóa thành một thanh thần binh. Hệ thống, võ tướng Trương Phi thu hoạch được mình chuyên môn thần binh vạn thắng trượng tám mâu, chuyên môn thần binh hệ thống mở ra, chúng người chơi nhưng vì mình hoặc là võ tướng chế tạo chuyên môn thần binh. Nam rãnh. Cái gì? Này trò chơi trong còn có chuyên môn thần binh. Lại nói vì sao kêu chuyên môn thần binh? Cũng không biết chuyên môn thần binh đều là thứ gì phẩm chất. Có thể vì sử dụng người tăng thêm bao nhiêu sức chiến đấu. Nếu như một ít người chuyên môn thần binh đúng tử sắc phẩm chất, về sau gặp lại màu đỏ phẩm chất không phải chuyên môn thần binh hắn đúng đổi vẫn là không đổi. Có được chuyên môn thần binh Trương Phi Trương Tam gia sức chiến đấu tăng nhiều, trong tay vạn thắng cơ múa cuốn lên trận trận màu đen gió lốc. Nghĩ đến cái này bởi vì nên thần binh bên trên bổ sung kỹ năng. Trước đó cùng Lưu Bị giao chiến người cá giờ phút này chỗ nào vẫn là Trương Phi đối thủ. Tại Trương Phi cường lực công kích phía dưới không ra trên dưới 100 hiệp HP thấy đấy mà chết. Lúc đầu lấy là địch phương tới một vị thánh cấp cao thủ, thế cục biết đảo ngược. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt Trương Tam gia mạnh mẽ lên, đem cái này thánh cấp cao thủ cho chế phục, còn huyễn hóa thành mình chuyên môn thần binh. Suy nghĩ kỹ một chút, thánh cấp cao thủ huyễn hóa thành binh khí đi đánh một cái còn chưa tới thánh cấp giá quái, khả năng này thua sao? Huống chi sử dụng này thần binh vẫn là trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh Trương Phi Trương Dực Đức. Naga người cá bị Trương Phi giết chết, phe mình ưu thế lại tăng nhiều một bước. Mà Lý Tĩnh nhận được tiểu thi sức mạnh trồng chất quân đoàn năng khiếu gia trì, mặc kệ là công kích lực vẫn là thể lực đều đã đến một mức độ khủng bố. Tới giao chiến hai vị siêu phàm cấp bậc Hắc La Sát giờ phút này bị đánh càng phát chật vật, hoàn toàn không ngẩng đầu được lên. Bác Phương Tú gặp hai cái này siêu phàm cấp bậc Hắc La Sát đều đã HP thời đáy, điều khiển mình tiên hạc tọa kỵ đi vào cái này Hắc La Sát phụ cận, đầu tiên là chín chữ pháp ấn trừ yêu ma giết chết trong đó một con Hắc La Sát. Tiếp lấy lại sử dụng mình kinh hồng tỷ ấn cứu thiên hạ thu lại hai bên ngoài một cái siêu phàm cấp bậc Hắc La Sát. Dễ dàng vì chính mình hai bên ngoài tăng thêm 2 điểm chí lực. Địch quân siêu phàm cấp bậc cũng trách cơ hồ là tử thương hầu như không còn, còn sót lại tiểu binh không có chút nào đấu trí, gặp tình hình không đúng, giống như là thủy triều rút đi. Quy 1 chương 432, Đãng Thiên vô tướng. Chương 432, Đãng Thiên vô tướng. Bọn này yêu ma thua chạy, thua chạy. Chúng ta thắng lợi. Sống sót sau hai nạn tiểu binh lẫn nhau reo hò ầm, thưởng thụ cái này kiếm không dễ thắng lợi cùng vui sướng. Nói thật, trận chiến đấu này đánh dị thường gian khổ, cũng dị thường khúc chiết. Chiến đấu đêm trước, mọi người nghe nói muốn đối mặt 10 vị siêu phàm cấp bậc cao thủ, đều cho rằng sẽ phi thường khó đánh, thậm chí biết thất bại. Vừa mới bắt đầu cũng hoàn toàn chính xác vô cùng khó đánh, nhưng là chiến đấu tiến hành đến một nửa thời điểm, Bắc Phương Tú bọn người lợi dụng ưu thế của mình cùng người chơi linh hoạt đầu não xử lý hai vị Hắc La Sát, khiến chiến đấu quyền chủ động nắm giữ trong tay của mình, để phe mình từ thế yếu chuyển biến thành ưu thế. Ngay sau đó, con trai Tinh Đào Tẩu, địch quân lại tổn thất một vị cấp cao sức chiến đấu. Mà Tam Hiểm Quan một phương, Đào Mục Thành binh sĩ nhận tiểu thi sức mạnh trồng chất quân đoàn năng khiếu gia trì, nó sức chiến đấu đã tương đối chi khả quan. Một cộng một giảm ở giữa, phe mình đã hoàn toàn đem ưu thế chuyển hóa thành thắng thế. Nhưng là, địch quân thánh cấp cao đột nhiên xuất hiện, hai ba chiêu ở giữa liền đem Lưu Bị đánh không rõ sống chết. Chiến đấu tình thế chuyển tiếp đột ngột, thời khắc mấu chốt, Trương Phi Trương Tam gia mạnh mẽ lên, không chỉ có chế phục này thánh cấp gián biển, còn đem hắn huyễn hóa thành mình chuyên môn thần binh. Có lẽ đây chính là từ nơi sâu xa tự có an bài. Phe mình lần nữa từ thế yếu biến thành thắng thế, mà lại địch quân sĩ khí càng là hạ thấp điểm đóng băng. Không còn có tiếp tục đánh động lực, nhao nhao tan tác như chim ong. Từ đó Tam Hiểm Quan một phương đại thắng, chế phục một vị thánh cấp cao thủ, chém giết 9 vị siêu phàm cấp bậc cao thủ, đánh giết binh lính bình thường càng là vô số kể. Tiếc nuối duy nhất là để cái kia con trai Tinh trốn thoát, bất quá vấn đề cũng không lớn, cái kia con trai Tinh Ma Châu bị Bắc Phương Tú cho đoạn. Ma Châu? Đúng rồi, cái này chiến lợi phẩm Ma Châu phẩm chất còn không có nhìn đâu. Lấy ra nhìn xem. Bắc Phương Tú ngay trước mặt mọi người xuất ra từ con trai Tinh trong tay giành được Ma Châu, cái này Ma Châu đúng mọi người hợp lực giành được. Lấy Bắc Phương Tú ra giáo cùng nhân phẩm hắn là không thể nào chiếm thành của mình. Phệ ám Ma Châu, màu vàng phẩm chất. Cụ thể thuộc tính cần ma tu hoặc là quỷ tu mới có thể dò xét. Sử dụng. Tất cả mọi người không tự chủ nhả danh một câu. Không nhìn thấy cụ thể thuộc tính. Các ngươi ngũ đại công hội nhưng có người chơi đúng ma tu hoặc là quỷ tu. Bác Phương Tú hỏi hướng chúng nhân nói. Mọi người đều lắc đầu biểu thị không có. Các ngươi ai muốn cái này phệ ám ma châu? Bác Phương Tú tiếp lấy lại hỏi. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Giống như không có một cái nào nguyện ý mua sắm cái này ma châu. Không phải ma tu hoặc là quỷ tu thì dò xét không được vật này phẩm thuộc tính, không cách nào dò xét thuộc tính cũng liền mang ý nghĩa không cách nào sử dụng vật này phẩm. Một cái không cách nào sử dụng vật phẩm, ngươi đừng nói là màu vàng phẩm chất trang bị, chính là màu đỏ phẩm chất trang bị lại có thể có gì hữu dụng đâu. Đều không ai muốn sao? Vậy cái này phệ ám ma châu ta liền tự mình giữ lại. Đối phó cái này con trai Tinh, chúng ta 6 nhà đều xuất lực. Cho nên ta ra 5 vạn, các ngươi ngũ đại công hội 1 nhà 1 vạn, cái này ma châu ta mua. Ngọc Long, 1 nhà 1 vạn. Ngươi đấu pháp ăn mày đâu? 1 vạn quá ít, làm gì cũng phải 1 nhà 4 vạn. Bắc, ta nói Ngọc Long huynh, ngươi không phải nói đùa a. Ngươi nếu là ghét bỏ ta ra giá cả tiện nghi, ngươi cũng có thể cạnh tranh nha. Chúng ta có thể công bằng cạnh tranh. Ngọc Long, ta lại dùng không đến cái đồ chơi này, ta mua nó làm gì? Lấy về làm bài trí sao? Bắc, ngươi không cần đến, ngươi cho rằng ta liền có thể dùng. Ta đây chính là phong hiểm đầu tư, giá cả khẳng định phải ra thấp một chút nha. Ngọc Long, liền xem như phong hiểm đầu tư, ngươi cái này một nhà một vạn cũng quá ít, không được, đến lại thêm một điểm. Tố, Ngọc Long huynh nói rất đúng, một vạn đúng hơi ít, ngươi lại thêm một điểm. Đúng, ngươi lại thêm một điểm. Những người khác cũng đều phụ hòa nói. Vậy được, một nhà hai vạn, không thể cao hơn nữa. Còn chưa chờ Bắc Phương Tú suy nghĩ tốt, Tiểu Thi liền dẫn đầu hồi đáp. Ngọc Long, ngươi xem một chút. Vẫn là Tiểu Thi muội tử sảng khoái.
Sảng khoái?
Hắn đúng sảng khoái, hắn hoa đều là tiền của ta, hắn đương nhiên không có chút nào đau lòng. Trước mấy ngày theo nàng cùng một chỗ shopping, hắn bỏ ra hết mấy vạn cho mình đặt mua một thân trang phục. Liền xài ngũ nguyên tiền mua cho ta một đôi dép lê, vẫn là dép lão. Ta hướng ai nói lý đi? Bác Phương Tú tố khổ nói. Làm sao? Lão nương hoa ngươi mấy đồng tiền, ngươi không vui? Tiểu Thi trên mặt tiểu dung, nhẹ nhàng hỏi Bác Phương Tú.
Vui lòng.
Vui lòng. Nàng dâu hoa lão công tiền thiên kinh địa nghĩa, nào có không vui đạo lý. Nếu là hắn không vui, vậy hắn liền không xứng làm một nam nhân. Bác Phương Tú lập tức định nói. Đừng nhìn Tiểu Thi trên mặt nụ cười nói chuyện với Bác Phương Tú, đây chẳng qua là hắn ở trước mặt người ngoài cho Bác Phương Tú mặt mũi, làm hai người đơn độc lúc ở nhà, không chừng dùng phương pháp gì tra tấn Bác Phương Tú đâu.
Cái gì roi ra nha?
Ngọn đến. Trang diện kia, chật chật các vị khán quan lão gia nhất định rất muốn nhìn a. Ma Châu sự tình trước hết bỏ qua, chúng ta tiến vào tiếp theo chủ đề. Bác Phương Tú sợ hãi càng tô càng đen, thừa cơ nói sang chuyện khác. Chư vị, các người đối chuyên môn thần binh sự tình thấy thế nào?
Tố, còn có thể thấy thế nào?
Đương nhiên là ưu tiên chế tạo phe mình sức chiến đấu cao nhất chuyên môn thần binh đi. Chẳng lẽ ngươi muốn trước cho Tam Lưu Võ Tướng chế tạo chuyên môn thần binh? Mặc dù bọn hắn thần binh tương đối tốt chế tạo một điểm. Tại chiến đấu kết thúc về sau, Bác Phương Tú liền riêng phần mình ấn mở thấy mình Phương Võ Tướng chuyên môn thần binh. Chính như Tố Kỳ Lân nói tới đồng dạng, Tam Lưu Võ Tướng hoặc là tại hệ thống tự thiết Võ Tướng chuyên môn thần binh muốn tương đối tốt chế tạo một điểm. Chỉ cần một thanh đã thành hình tự sắc phẩm chất trở lên thần binh tại hợp với thiên mệnh thạch cùng vị kia võ tướng một giọt máu liền có thể chế tạo thành công. Mà trong lịch sử danh nhân chuyên môn thần binh liền tương đối khó làm, tỉ như nói Lý Tĩnh chuyên môn thần binh đúng 7 tầng linh lung bảo tháp, thuộc về pháp bảo loại hình. Giảo Kim chuyên môn thần binh đúng Bát Quái Tuyên Hoa phủ, Ngô Cơ chuyên môn thần binh có 2 cái, một cái đúng Ly Hạ kiếm, một cái khác là một Phong Thuật thủy cung. Hai chọn một liền có thể. Vì sao Ngô Cơ sẽ có 2 loại thần binh? Người suy đoán, mặc kệ đúng tại kinh kịch ở trong vẫn là tại một ít truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong, Bá Vương biệt cơ thời điểm, Ngô Cơ đều là dùng kiếm tự vẫn. Cho nên nàng chuyên môn thần binh đúng Ly Hạ kiếm. Ly Hạ mà tại cái nào đó phi thường lôi cuốn game điện thoại bên trong, Ngô Cơ dùng chính là đôi nỏ, mà lại kỹ năng của nàng còn cùng gió có quan hệ, tất cả nàng một cái khác chuyên môn thần binh đúng một Phong Thuật thủy cung. Nhưng là lệnh Bắc Phương Tú không nghĩ tới đúng, Đào Mộc Thành chiến lược xếp hạng thứ 2 Vân Lộc chuyên môn thần binh vậy mà cùng cái khác Tam Lưu Võ Tướng đồng dạng. Chỉ cần tìm một nắm tử sắc phẩm chất trở lên binh khí hoặc là đồ phòng ngự, lại phối hợp Thiên Mệnh Thạch cùng chính Vân Lộc huyết dịch, cuối cùng tìm công tượng đại sư lại lần nữa rèn đúc một chút liền tốt. Ngươi cái này xem thường ai đây? Đường Đường Thiên Hạ đệ nhất thành số 2 chiến tướng vậy mà cùng Tam Lưu Võ Tướng một cái đánh ngộ, ha ha. Mắt cho coi thường người khác. Suy nghĩ cẩn thận cũng đúng, trong lịch sử cũng không có Mã Vân Lộc người này, mà lại hắn xuất hiện thời gian cũng tương đối trễ. Cho nàng định vị đúng Tam Lưu Võ Tướng giống như cũng không có vấn đề gì. Mã Vân Lộc ở trong game sở dĩ biểu hiện như thế chói mắt, kia hoàn toàn là Bắc Phương Tú tốn hao giá tiền rất lớn lớn tinh lực bồi dưỡng được không đến. Đã Vân Lộc chuyên môn thần binh không có những người khác phức tạp như vậy cũng tốt làm, hiện tại Vân Lộc trong tay thanh này Lưu Vân Nạp Tinh Cung cũng không tệ, hơn nữa còn có thể thăng cấp. Cho Vân Lộc rèn đúc thành chuyên môn thần binh phù hợp. Người chơi chuyên môn thần binh liền không có võ tướng phức tạp như vậy, tùy tiện tìm một kiện trang bị, phối hợp thiên mệnh thạch lại tìm cái tông sư cấp khác thợ thủ công nấu lại chế tạo lần nữa một chút liền tốt. Về phần đúng cái gì phẩm chất trang bị, vậy liền không có gì yêu cầu. Mặc kệ đúng màu trắng phẩm chất vẫn là màu đỏ cực phẩm đều có thể chế tạo thành chuyên môn thần binh. Vì nổi bật người chơi tầm quan trọng, người chơi chuyên môn thần binh có thể thăng cấp. Cho dù là màu trắng phẩm chất chuyên môn thần binh, chỉ cần ngươi có đầy đủ nhiều thiên mệnh thạch, đều có thể chậm rãi thăng cấp thành màu đỏ cực phẩm. Nhưng là thăng cấp có nhất định phong hiểm, tại thăng cấp quá trình bên trong có nhất định xác suất biết thất bại. Vạn nhất thất bại, chuyên môn thần binh tính cả thiên mệnh thạch đều sẽ cùng một chỗ bạo chết, chỗ thăng phẩm chất càng cao, phát nổ xác suất liền càng cao. Sở dĩ thiết lập người chơi chuyên môn thần binh có thể thăng cấp, là vì để người chơi có thể nhanh chóng cảm nhận được có được chuyên môn thần binh khoái hoạt. Hiện giai đoạn, màu đỏ phẩm chất trang bị cơ hồ là phượng mao lân giác, mà cái nào người chơi không muốn có được một cái màu đỏ phẩm chất chuyên môn thần binh đâu. Cho nên vì để cho người chơi sớm có được chuyên môn thần binh, hệ thống cố ý thiết lập người chơi chuyên môn thần binh có thể thăng cấp cái này thiết lập. Dù sao có thể thăng cấp, cho dù là màu trắng phẩm chất đều không có quan hệ, chậm rãi thăng thôi. Khuyết điểm duy nhất chính là, người chơi chuyên môn thần binh không thể giao dịch, chỉ có thể mình sử dụng. Hiện tại vấn đề mấu chốt là nơi nào có thiên mệnh thạch. Chư vị, các ngươi ai có thiên mệnh khoáng thạch mạch? Tố Kỳ Lân cái thứ nhất mở miệng hỏi. Tất cả mọi người nhún vai, biểu thị không có. Cái này khó làm nha. Đừng nói thiên mệnh khoáng thạch mạch, trước đó ngay cả thiên mệnh thạch đúng cái gì cũng không biết. Hiện tại đột nhiên muốn tìm thiên mệnh thạch cái này mẹ nó đi đâu mà tìm đây? Không có thiên mệnh thạch, cái này nên như thế nào rèn đúc chuyên môn thần binh đâu? Ta còn muốn lấy đem ta được Bích Ngô Tê Phượng Trượng rèn đúc thành mình chuyên môn thần binh đây này. Phiếu Miểu cô hồng lau sạch lấy mình pháp trượng, một mặt bất đắc dĩ. Bích Ngô Tê Phượng Trượng vốn chính là màu đỏ phẩm chất, dùng để rèn đúc thành chính nàng chuyên môn thần binh phù hợp, thăng liền cấp trình tự đều bất đi. Thế nhưng hiện tại trong tay một khối thiên mệnh thạch đều không có, ngươi đây để hắn như thế nào rèn đúc? Tỷ tỷ không cần lo lắng, mặc dù chúng ta bây giờ không có thiên mệnh thạch, cũng không biết chỗ nào có thể đổi lấy thiên mệnh thạch. Nhưng là không ra một tuần, tất nhiên có người sẽ phát hiện cũng bắt đầu buôn bán thiên mệnh thạch. Vì sao?
Bởi vì, không chỉ có chúng ta cần thiên mệnh thạch, tất cả người chơi đều cần thiên mệnh thạch. Trong trò chơi nhiều như vậy người chơi cùng nhau tìm kiếm khối đá này đâu, ta cũng không tin thời gian một tuần còn tìm không thấy. Tiểu Thi suy tư một chút, đối phiếu Miểu Cô Hồng an ủi. Muội muội nói cố nhiên có lý. Thế nhưng là nếu như ngươi phát hiện thiên mệnh thạch ngươi sẽ đem nó nói ra sao? Chẳng lẽ không phải mình giữ lại dùng để vụng trộm thăng cấp mình thần binh? Đại đa số người khẳng định đúng như tỷ tỷ nói như vậy, đem thiên mệnh thạch giữ lại thăng cấp mình thần binh. Đương nhiên cũng có số rất ít người chơi ngược lại sẽ lựa chọn lấy ra buôn bán. Vì sao không giữ lại thăng cấp mình thần binh đâu? Bởi vì lập tức đúng thiếu nhất thiên mệnh thạch thời khắc, lúc này lấy ra buôn bán đạt được lợi nhuận đúng nhiều nhất. Làm đại sở đếm được người chơi đều có được chính mình chuyên môn thần binh thời điểm, giá tiền của nó nhất định sẽ một ngã lại ngã, đến lúc đó lại buôn bán coi như thu lợi không có mấy. Bởi vậy, chắc chắn sẽ có mấy cái có đầu óc buôn bán người lựa chọn tại lập tức buôn bán trong tay thiên mệnh thạch, chờ thiên mệnh thạch giá cả ngã xuống thời điểm mua về thăng cấp mình chuyên môn thần binh. Tiểu Thi cô nương phân tích có lý, nhưng là chúng ta không thể gửi hy vọng ở cái khác người chơi, mà là muốn đem thiên mệnh thạch cái này tài nguyên vững vàng đem ta tại chính chúng ta trong tay, không phải biết bị quản chế tại người. Giờ này khắc này, trong tay ai có thiên mệnh thạch người đó liền có thể đáp lấy rèn đúc chuyên môn thần binh trận này gió đông một đêm trở giàu. Chính như một vị nào đó thương nghiệp đại lão nói như vậy, một con lợn đứng tại đầu gió phía trên đều có thể cất cánh, huống chi chư vị nhân tinh. Theo ta được biết, các vị đang ngồi đều có mình thương lưới, lập tức chính là kiểm nghiệm các ngươi thương nghiệp mạng lưới vận chuyển năng lực tốt nhất thời khắc. Thiên mệnh thạch, lập tức lớn nhất đầu gió. Ai có được nó, người đó liền có thể ở trong game hung hăng kiếm một món hời. Chúng ta có thể phát hiện cái này cơ hội buôn bán những người khác cũng có thể, lập tức liền xem ai tốc độ nhanh, nhân phẩm tốt, so với hắn người trước một bước phát hiện thiên mệnh khoáng thạch mạch. Ngươi nói chúng ta dùng ma hoạch tại tứ đại danh sơn có thể đổi được thiên mệnh thạch sao? Lôi Huy đột nhiên hỏi. Không thể. Tố Kỳ Lân lúc này bác bỏ. Tại hệ thống tuyên bố chuyên môn thần binh thời điểm ta liền đã an bài ta đại hoàng công hội người chơi đi thăm dò nhìn tứ đại danh sơn danh sách trao đổi. Rất đáng tiếc. Không có. Ngũ đại công hội cộng thêm đảo một thành 6 vị lãnh chúa ngắn gọn mở cái hội nghị về sau, Bác Phương Tú cùng Tiểu Thi thương lượng một chút, vẫn là từ Tiểu Thi trở về đảo Mộc Thành xử lý tìm kiếm thiên mệnh thạch công việc, đồng thời cũng thời khắc quan sát Đông Uy quỷ tộc cùng Hải vực thủy tộc động tĩnh. Một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Dù sao đảo Mộc Thành mới đúng bọn hắn đại bản doanh, một khi đảo Mộc Thành có sai lầm, Bác Phương Tú cùng Tiểu Thi cùng đông đảo đảo Mộc Thành văn thần võ tướng hơn một năm nay cố gắng đem nước chảy về biển đông. Tại Tiểu Thi về đảo Mộc Thành đồng thời, Bác Phương Tú còn để hắn đem từ con trai tinh kia lấy được phệ ám ma châu mang về giao cho Trương Xuất Trần. Hắn đúng quỷ tu, người khác không cách nào sử dụng này ma châu, hắn là có thể. Đây cũng là Bắc Phương Tú tại sao muốn mua xuống này mà châu nguyên nhân. Phệ ám ma châu, màu vàng phẩm chất. Công kích, 75-80. Phá giáp, 200. Phá pháp, 25%. Kỹ năng. Châu chấu đập nện, khống chế này ma châu đánh tới hướng đối phương, cũng đối nó tạo thành gấp 5 lần lực công kích vật lý tổn thương. Kỹ năng làm lạnh 189 giây, nội lực tiêu hao 213 điểm. Năng khiếu. Thương ngầm vô gian, sử dụng hắc ám hệ kỹ năng lúc, có thể ngoài định mức đối với địch nhân tạo thành 35% tổn thương. Này binh khí bên trên bổ sung kỹ năng mà tạo được, nhưng là cái này năng khiếu vẫn là rất đột nhiên, cũng không biết Trương Xuất Trần tu luyện Đãng Thiên Vô Tướng công pháp có hay không thuộc về tại hắc ám hệ kỹ năng. Nếu như thuộc về, vậy liền kiểu như châu bò. Từ khi hắn chiến tử biến thành quỷ tu về sau, vẫn sinh hoạt tại Lăng Tuyệt Đỉnh phu tử chuyên môn vì nàng mà vẽ bức họa ở trong. Lúc đầu bức họa này Lý Tĩnh đúng vẫn luôn mang theo trên người, nhưng là tam hiểm quan thật sự là quá nguy hiểm, Hắc Hải Ma Quân lúc nào cũng có thể tự mình giết tới. Vì bảo hộ Trương Xuất Trần an toàn, Lý Tĩnh liền đem hắn đặt ở đảo Mộc Thành. Đi qua những ngày này tu luyện, hắn đã đạt tới quỷ tướng cấp bậc. Lúc đầu Bắc Phương Tú còn buồn bực, Tấn Xuyên sư thúc một cái chính phái nhân sĩ ở đâu ra mà công. Hiện tại tất cả đều tương thông, cái này gọi Đãng Thiên Vô Tướng công pháp 89/10 đúng từ Kình Kiến Dương kia lấy được. Quy 1 chương 433, chuyên môn thần binh thứ nhất người. Chương 433, chuyên môn thần binh thứ nhất người. Kể từ cùng Nam Hải yêu ma quyết chiến đều hiện tại, Đào Mộc Thành đã góp nhặt hơn 5000 mai ma hạch. Trong lúc đó Bắc Phương Tú đã từng quan sát qua tứ đại danh sơn danh sách trao đổi. Không thể không nói, cái này bốn cái lỗ mũi châu lão đạo quả thực tâm đen. So gian thương còn muốn gian thương. Hối đoái tử sắc phẩm chất, bao quát tử sắc, trở lên binh khí hoặc là đồ phòng ngự cần chí ít cần 2000 mai ma hạch. Đông đảo người chơi tâm tâm niệm niệm muốn đặc thù binh chủng đạo binh cần 1.5000 mai ma hạch, cái này mẹ nó muốn tích lũy đến ngày tháng năm nào. Về phần màu vàng phẩm chất trở lên binh khí hoặc là đồ phòng ngự pháp bảo cái gì, người ta căn bản liền không có đặt ở danh sách ở trong. Có chỉ là màu vàng phẩm chất trang bị rèn đúc bản vẽ. Có bản vẽ còn cần tìm kiếm chế tạo những trang bị này vật liệu còn muốn tìm kiếm cao cấp bậc công tượng hoặc là may vá. Phổ thông thợ thủ công cũng không có năng lực chế tạo những này cao cấp bậc trang bị. Đối với một cái bình thường người chơi tự do tới nói, chờ tập hợp đủ những vật này về sau, đoán chừng trò chơi này đều nhanh đóng sệ vào đi. Đương nhiên, liền xem như vô cùng khó làm, cái này cũng cho đông đảo người chơi tự do lấy hy vọng. Dù sao chỉ cần tập hợp đủ nhiều ma hoạch liền có thể hối đoái ra phẩm chất cao trang bị rèn đúc bản vẽ, có bản vẽ liền có hy vọng chế tạo ra phẩm chất cao trang bị. Tại cái này tử sắc trang bị đều phi thường khan hiếm trong trò chơi, nếu như có thể có được một nắm màu đỏ phẩm chất trang bị, như vậy lập tức liền có thể kéo ra người khác một mạng lớn. Lại cái này danh sách trao đổi bên trong, rẻ nhất khả năng là thuộc về các loại đan dược và phụ chú. 20 mai ma hoạch liền có thể hối đoái một viên màu lam phẩm chất đan dược hoặc là phụ chú. Những đan dược này có là sử dụng về sau trực tiếp gia tăng điểm kinh nghiệm, có là sử dụng về sau cày quái ngoài định mức gia tăng điểm kinh nghiệm. Còn có chính là trong thời gian nhất định thêm công, tăng máu, thêm lam, thêm giáp, thêm thuật pháp kháng tính chờ thuộc tính, tóm lại cái gì cần có đều có. Những đan dược này đối Bắc Phương Tú mà nói cũng không có cái gì sức hấp dẫn, bởi vì Thu Sinh sư huynh đều có thể luyện chế, không cần đến lãng phí ma hạch hối đoái những đan dược này. Thu Sinh sư huynh cái này miễn phí sức lao động, không dùng thì phí. Nhưng là phù chú đối Bắc Phương Tú mà nói sức hấp dẫn vẫn là rất lớn, cái gì bắt quỷ phù, khu quỷ phù, tịnh hóa phù, thỉnh thần phù, dẫn lôi phù trợ. Các loại phù chú cảm giác cũng còn rất thực dụng, hối đoái mấy chương lưu tại trên thân phòng thân cũng là lựa chọn tốt. Cuối cùng Bắc Phương Tú vẫn là chống đỡ dụ hoặc, cũng không có hối đoái những vật này, hắn muốn tích lũy đến 1.000.000 mai ma hạch thời điểm đến hối đoái đạo binh. Dù sao hắn đúng loại lãnh chúa người chơi, những này phù chú mạnh hơn, cũng không chống đỡ được đạo binh tới cường đại. Mà lại Bắc Phương Tú cùng Tiểu Thi còn có mặt khác một tầng dự định, đã Mao Sơn có phù chú, vậy liền chứng minh Mao Sơn bên trên đạo nhân đúng biết vẽ bùa. Làm Mao Sơn đệ tử, nghĩ biện pháp đem vẽ bùa kỹ năng này từ mình đúng sư tôn trong tay học được chẳng phải là tốt hơn. Vì sao muốn hoa ma hạch hối đoái đâu? Nam Hải yêu ma lại một lần nữa bị đánh lui, lấy Hắc Hải ma quân nước tiểu tính, hắn khẳng định sẽ còn điều động đại quân đến đây tiến đánh Tam Hiểm Quan. Mà lại lần tiếp theo phái tới đại quân nhất định so lần này càng thêm lợi hại. Còn lần sau cái gì là lại đến tiến công cái này không được biết rồi. Hắn gặp thời khắc chuẩn bị sẵn sàng, nếu mà có được đạo binh cái này binh chủng, phần thắng nhất định lại lớn 3 phần. Tiểu Thi trở lại Đào Mộc Thành, chuyện làm thứ nhất chính là liên hệ Phạm Trọng Yêm cùng Thẩm Kiện. Mặc dù Phạm Trọng Yêm không có cùng thương nghiệp có liên quan năng khiếu, nhưng là Tiểu Thi an bài 78 vì có được thương nhân thuộc tính nhân tài đặc thù tiến đến phụ trợ hắn. Đi qua nửa năm này phát triển, Vân Châu, Thanh Châu, Dương Châu, Minh Châu đều đã mở Đào Mộc Thành chi nhánh. Đặc biệt là Vân Châu cùng Dương Châu, tại Đào Mộc Thành tài lực cường đại chống đỡ dưới, hai cái này châu mỗi một cái huyện thành đều mở chi nhánh. Thẩm Kiện đúng Đào Mộc Thành hợp tác đồng bạn, năm đó ở Thuần Bình quận cùng Tòng Văn quận cùng Lý Tự Thành tác chiến thời điểm hắn nhưng là giúp Đào Mộc Thành cùng Đan Hùng Tín không ít. Đương nhiên, Bắc Phương Tú cùng Đan Hùng Tín cũng không có bạc đãi hắn. Bởi vì cái gọi là có qua có lại, Đan Hùng Tín quản lý phạm vi bên trong đối Thẩm Kiện thương đội đều đúng một đường cho đi, chưa bao giờ có làm khó hắn. Phu nhân gọi ta trở về có chuyện gì? Phạm Trọng Yêm trở về Đào Mộc Thành về sau lập tức tìm đến Tiểu Thi. Hy Văn Tiên sinh hành thương lâu như vậy có thể từng nghe nói qua Thiên Mệnh Thạch. Xin hỏi phu nhân vì sao muốn tìm hiểu Thiên Mệnh Thạch? Ngươi biết nơi nào có loại này khoáng thạch?
Không biết, nhưng là căn cứ trong tiệm tiểu nhị báo cáo, hai ngày nay thật nhiều người đặc biệt là dị nhân đều tại hắn nghe loại này tảng đá. Cho nên ta liền đặc biệt tốt kỳ. Thiên Mệnh Thạch chính là chế tạo chuyên môn thần binh nơi mấu chốt, có nó mới có thể vì một ít văn thần võ tướng cùng tất cả dị nhân chế tạo chuyên môn thần binh. Chắc không được nhiều như vậy dị nhân tìm hiểu này khoáng thạch đâu. Nguyên lai là trọng yếu như vậy vật tư. Phu nhân yên tâm, ta đã dùng bồ câu đưa tin cho chúng ta tại Thú Vũ Đế quốc tất cả cửa hàng, một khi có Thiên Mệnh Thạch tin tức, lập tức hướng phu nhân báo cáo. Hết thảy làm phiền Hy Văn tiên sinh. Xử lý xong Thiên Mệnh Thạch sự tình, Tiểu Thi lại ngựa không ngừng vó chạy tới Thập Phương Đảo. Bởi vì trước đó Đông Y lãng nhân tập kích bất ngờ Đào Mộc Thành, khiến Đào Mộc Thành tổn thất đại lượng bình dân mất tính, lệnh Bắc Phương Tú cùng Tiểu Thi đau lòng không thôi. Đến tận đây về sau, hai người bọn họ liền quyết định tăng cường Thập Phương Đảo tuần tra, chỉ cần tại gần biển thủy vực một khi phát hiện Đông Y lãng nhân tung tích ngay tại chỗ đánh giết, không chút lưu tình. Tha giết lầm 1.000, tuyệt không buông tha một cái. Đóng giữ Thập Phương Đảo chính là Quy Thuận Bắc Phương Tú khăn vàng cử xoáy lôi công. Người này từ khi đầu hàng Đào Mộc Thành về sau rất ít tại cái khác thế lực trước mặt xuất đầu lộ diện, ngoại trừ tham gia lần trước đại phá thiên môn trận chiến dịch. Bình thường chủ yếu cùng Hình Đạo Vinh cùng một chỗ áp giải lương thảo làm chủ. Tại Đào Mộc Thành tỉ mỉ bồi dưỡng phía dưới, lôi công chiến lực đã từ tam lưu tiêu chuẩn tăng lên tới nhị lưu tiêu chuẩn. Đặc biệt là lần trước Tiểu Thi đưa cho hắn tuyệt kỹ sấm sét năm ngay cả roi về sau, nó chiến lực càng là tăng lên một mảng lớn. Mà lại hắn làm việc cũng coi như kiên cố, tuần tra thập phương đảo gần biển thủy vực nhiệm vụ giao cho hắn mọi người cũng đều yên tâm. Căn cứ lôi công báo cáo, gần một tháng qua bọn hắn đã chí ít chém giết 30 tên đồng ý lãng nhân. Bởi vậy có thể thấy được Bát Kỳ tiểu xà vong ta chi tâm không chết à. Rời đi thập phương đảo, Tiểu Thi lại tới mỏ vàng đảo. Lúc đầu cái này mỏ vàng đảo đúng không cần hắn đến dò xét, nhưng là hiện tại không đồng dạng. Lục tục đã có không ít biển linh tộc người rời đến mỏ vàng đảo phụ cận ăn ra. Vì phòng ngừa Đào Mộc Thành thợ mỏ cùng biển linh tộc người náo ra mâu thuẫn, Tiểu Thi có rảnh liền sẽ tới dò xét tình huống nơi này. Biển linh tộc tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão đều ra ngoài tìm kiếm thất lạc tử ở các nơi biển linh tộc người, giờ phút này lưu thủ ở chỗ này duy trì trật tự chính là Tam trưởng lão. Tam trưởng lão tính cách đôn hậu, gặp chuyện không xúc động, nhường hắn đến thủ nhà phù hợp. Tiểu Thi đi vào mỏ vàng ở trên đảo thị sát mỏ vàng khai thác tiến độ thời điểm, trùng hợp Tam trưởng lão cũng tại hòn đảo phía trên thưởng thức phong cảnh. Từ Tam trưởng lão chỗ biết được, gần đây lại sẽ có mấy ngàn tên biển linh tộc người tới. Tăng thêm hiện có biển linh tộc người, giờ phút này sinh hoạt tại mỏ vàng đảo phụ cận biển linh tộc người đã tiếp cận hơn 3 vạn người. Biển cả diện tích là lục địa gấp bội, mà từ Đào Mộc Thành cùng biển linh tộc người hợp tác đến bây giờ đã nhanh có nửa tháng. Mà thời gian nửa tháng trong lục tục rời tới tộc nhân mới 3 vạn người, có thể thấy được hải yêu nhất tộc cùng nạ gà người cá nhất tộc đối nó chen ép chi sâu. Tiểu Thi cô nương, hiện tại Thú Vũ đại lục chiến sự như thế nào? Tam trưởng lão mặc dù chưa hề đặt chân thụ dư đại lục nửa bước, nhưng vẫn là rất quan tâm đại lục ở bên trên tình hình chiến đấu. Rối loạn. Phong yên nổi lên bốn phía, khói báo động khắp nơi trên đất. Mặc dù các nơi phản loạn đều đã bị trấn áp, mà lại Vệ Thanh đại tướng quân cũng chặn thiết một chân tiến công. Nhưng là Nam Hải Hắc Hải Ma quân, phía Đông Đông Uy quỷ tộc cùng một ít hải vực thủy tộc vẫn luôn đang tìm cơ hội xâm lấn ta Thú Vũ đại lục. Các ngươi Thú Vũ đại lục bách tính còn sống cũng thật không dễ dàng à? Ai nói không phải đâu. Trừ cái đó ra còn có chuyện gì sao? Đối với chúng ta những này dị nhân tới nói, lập tức lớn nhất sự tình khả năng chính là tìm sớm Thiên Mệnh Thạch. Xin hỏi các ngươi muốn Thiên Mệnh Thạch làm gì? Tam trưởng lão hỏi. Gen đúc mình chuyên môn thần binh. Chuyên môn thần binh đối với các ngươi dị nhân tới nói rất trọng yếu sao? Phi thường trọng yếu. Thực không dám dâu dếm, lão phu trong tay ngược lại là có một khối, cũng không biết có đủ hay không các ngươi dùng. Nghe được Tam trưởng lão nói như vậy, Tiểu Thi nội tâm vui mừng. Xin hỏi Tam trưởng lão nói thế nhưng là thật? Ngươi quả thật có thiên mệnh thạch? Lời nói này, lão phu còn có thể lừa gạt Tiểu Thi cô nương hay sao? Có thể hay không đem trưởng lão trong tay thiên mệnh thạch bán cho ta?
Cái gì bán hay không?
Đưa cho Tiểu Thi cô nương tốt, một khối đá mà thôi.
Thật?
Tiểu Thi kích động hỏi.
Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.
Tiểu Thi cô nương tại bên bờ chờ ta một chút, ta đi lấy ngay bây giờ cho ngươi.
Nói xong, Tam trưởng lão liền chui vào trong biển đi lấy thiên mệnh thạch.
10 phút sau, Tam trưởng lão từ nổi lên mặt nước, trong ngực còn ôm một khối to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân tảng đá.
Không cần nghĩ, khối đá này đầu khẳng định chính là thiên mệnh thạch.
Tiểu Thi tiếp nhận Tam trưởng lão trong tay tảng đá, cẩn thận chu đáo 2 phút, phát hiện cũng không có gì đặc biệt địa phương sao?
Không giống cái khác khoáng thạch đều có đặc thù thuộc tính.
Tỷ như nói Tử Lăng khoáng thạch, sờ lên có chút nóng lên, mà Đom Đóm khoáng thạch sờ lên thì là ủ ấm, Hàn Ngọc khoáng thạch sờ lên thì là lạnh lạnh. Tóm lại đều có các khác biệt. Cái này thiên mệnh thạch sờ lên cảm giác gì đều không có, chẳng qua là bình thường nhiệt độ thôi.
Cứ như vậy một khối phổ thông thông tảng đá, thế nào lại là chế tạo chuyên môn thần binh mấu chốt chi vật đâu?
Thật là khiến người ta không hiểu.
Xin hỏi Tam trưởng lão, khối này thiên mệnh thạch ngươi là nơi nào có được?
Tảng đá kia là tộc trưởng đại nhân đưa cho ta, về phần tộc trưởng đại nhân đúng từ chỗ nào đạt được ta liền không được biết rồi.
Có thể hay không giúp ta hỏi một chút tộc trưởng đại nhân?
Cái này không có vấn đề, các tộc lớn lên người trở về sau giúp ngươi hỏi thăm một phen.
Việc này liền làm phiền Tam trưởng lão.
Tiểu Thi cô nương khách khí.
Hiện tại thiên mệnh thạch đúng có, như vậy nên ưu tiên cho ai chế tạo chuyên môn thần binh đâu?
Là cho Bắc Phương Tú hoặc là mình, vẫn là trước cùng Vân Lộc tiểu nha đầu này.
Tiểu Thi suy tư một chút về sau, quyết định vẫn là trước cho Vân Lộc đi, dù sao chiến lực của nàng so với mình cao hơn ra không ít.
Căn cứ kế hoạch, ngày mai sẽ là Mặc Gia cự tử Cầm Hoạt Ly dẫn đầu Mặc Gia đệ tử sông Cửu U thông thiên tháp thời gian.
Vừa lúc có thể mời Mặc Gia chư vị cao thủ hỗ trợ rèn đúc Vân Lộc chuyên môn thần binh.
Nghĩ đến đây, Tiểu Thi đi truyền tống trận đi vào Tam Hiểm Quan, đem Vân Lộc mang theo trở về.
Trong lúc đó Bắc Phương Tú hỏi nàng vì sao muốn để Vân Lộc trở về, Tiểu Thi cũng không có cho ra giải thích, chỉ nói là muốn cho hắn một kinh hỉ.
Hôm sau, Cầm Hoạt Ly bọn người đúng hẹn mà tới, lúc còn nhỏ khẩn cầu hạ bọn hắn rất sảng khoái đáp ứng.
Không phải liền là một lần nữa ra công một kiện binh khí mà,
có thể có gì ghê gớm đâu?
Chuyện này đều không có cần Cầm Hoạt Ly tự mình xuất thủ, dưới tay đồ đệ liền làm.
Chế tác quá trình rất đơn giản, trước tiên ở Vân Lộc binh khí bên trên điêu khắc tốt phù văn rãnh, tiếp lấy đem thiên mệnh thạch bỏ vào lò trong luyện hóa, khứ trừ tạp chất, liền lưu lại thiên mệnh thạch tinh bộ phận. Lại sau đó, để Vân Lộc giọt một giọt máu tươi của mình tại thiên mệnh thạch tinh bên trong.
Cuối cùng đem kèm thêm Vân Lộc máu tươi thiên mệnh thạch tinh quán chú lúc trước khắc họa tốt phù văn rãnh bên trong liền hoàn thành.
Hệ thống, chúc mừng đào một thành mã Vân Lộc cái thứ nhất thu hoạch được mình chuyên môn thần binh.
Đặc biệt ban thưởng chuyên môn thần binh đệ nhất nhân xưng hảo.
Hệ thống liên tục phát hình 3 lần.
Chuyên môn thần binh đệ nhất nhân, sử dụng chuyên môn thần binh giao chiến lúc có thể ngoài định mức tạo thành 30% tổn thương.
Này có thể ngay tại Tam Hiểm Quan kiến tạo công sự phòng ngự Bắc Phương Tú giật này mình.
Tình huống như thế nào?
Vân Lộc làm sao thu được mình chuyên môn thần binh?
Hắn là thế nào thu hoạch được?
Thiên mệnh thạch lại là từ đâu tới?
Hẳn là Tiểu Thi nói kinh hỉ chính là cái này.
Ngay tại Bắc Phương Tú còn một mặt mê hoặc thời điểm,
cái khác mấy cái thế lực lãnh chúa cùng nhau đi vào Bắc Phương Tú bên người.
Tố, hiền đệ, giải thích một chút ta.
Vân Lộc chuyên môn thần binh là thế nào một chuyện?
Độc chiếu, tiểu tử ngươi đến cùng đối với chúng ta che giấu nhiều ít sự tình.
Vì cái gì nhanh như vậy liền thu được chuyên môn thần binh?
Bắc, ta nói ta không biết các ngươi tin sao?
Ngọc Long, ngươi cảm thấy đâu?
Bắc, các vị các huynh đệ tỉ muội, ta là thật không biết đây là chuyện gì xảy ra hả?
Xin các ngươi phải tất yếu tin tưởng ta.
Tố, chính ngươi dưới tay võ tướng thu được chuyên môn thần binh, ngươi lại không biết.
Lắc lư ai đây?
Bắc, ta thật không biết nha.
Các ngươi muốn ta giải thích thế nào các ngươi mới có thể tin tưởng?
Đang lúc Bắc Phương Tú bị mọi người vòng vây thời điểm, Tiểu Thi dẫn đầu Vân Lộc chạy tới.
Nhà ngươi thành chủ phu nhân ta lợi hại hay không?
Thiên hạ đệ nhất thành phối hợp thiên hạ đệ nhất chuyên môn thần binh, tuyệt phối.
Bị người vòng vây Bắc Phương Tú trông thấy Tiểu Thi đến phảng phất nhìn thấy chúa cứu thế.
Nàng dâu, nhanh cho mọi người giải thích, Vân Lộc cái này chuyên môn thần binh đến cùng là thế nào một chuyện?
Cái này có thể có cái gì tốt giải thích?
Có thiên mệnh thạch chẳng phải có thể rèn đúc chuyên môn thần binh rồi?
Tiểu Thi nói đúng như thế hời hợt.
Tố, Tiểu Thi muội tử, ngươi thiên mệnh thạch là ở đâu ra?
Tiểu Thi, có người tặng cho ta.
Tố, người nào tặng cho ngươi?
Thơ, cái này giữ bí mật.
Ơ,
muội muội,
ngay cả tỷ tỷ ta đều muốn giữ bí mật sao?
Phiếu Miểu cô hồng từ phía sau đi tới nói.
Tiểu Thi, không phải tiểu muội ta tận lực muốn đối mọi người giấu giếm, chỉ là ta cũng không xác định trong tay của người kia còn có hay không rồi.
Nếu như còn có lời nói ta nhất định lấy ra cùng mọi người chia sẻ.
Nếu như không có, dù cho ta nói ra cũng không có cái gì ý nghĩa nha.
Cho nên mời mọi người đợi thêm ta một đoạn thời gian, chờ ta điều tra rõ ràng nhất định đem mình biết tin tức đều nói cho mọi người.
Đã như vậy việc này tạm thời đè xuống, kế tiếp còn đúng thảo luận lui lịch sự tình đi.
Thời khắc mấu chốt, vẫn là Phiếu Miểu cô hồng cái này ngày xưa hào tỷ bội thay Tiểu Thi giải vây.
Quy 1 chương 434, Thiên Cổ Một Đế.
Chương 434, Thiên Cổ Một Đế.
Chư vị lãnh chúa, Tam Hiểm Quan hậu phương xuất hiện dị động.
Lưu Huyền Đức cùng Đoạn Tư Bình đồng thời đi tới nói.
Tố, dị động?
Cái gì dị động?
Lưu Bị, mọi người đều biết, Tam Hiểm Quan đúng xây dựa lưng vào núi, dễ thủ khó công. Trung quanh cùng hậu phương đều có rất nhiều đại sơn.
Ngay tại vừa rồi, trinh sát phát hiện chẳng biết lúc nào tại Tam Hiểm Quan hậu phương xuất hiện đại lượng dân phu.
Bọn hắn căn cứ sông núi xu thế thành lập nên từng đạo trường thành.
Bọn hắn xây trường thành mục đích là gì?
Đem Nam Hải bọn này yêu ma đều ngăn cản tại trường thành bên ngoài.
Thế nhưng là chúng ta cũng tại trường thành bên ngoài nha.
Chẳng phải là ngay cả chúng ta cùng một chỗ đều bị vây ở cái này? Còn có, người ta Hắc La Sát đúng biết bay, hắn xây trường thành có làm được cái gì? Lại có, là ai sai sử bọn hắn kiến tạo trường thành đâu? Liên tiếp vấn đề tại Bắc Phương Tú trong đầu đảo quanh. Các ngươi có biết là ai tại đốc tạo cái này trường thành? Bắc Phương Tú hỏi. Mới nhậm chức thanh phủ quận quận thủ giống như gọi Doanh Chính. Doanh Chính, Nam Dĩnh, Thủy Hoàng Đế đều xuất hiện. Đi, chúng ta cùng đi gặp vừa thấy Thủy Hoàng Đế phong thái. Bắc Phương Tú đề nghị. Mạng muội đi quấy rầy người ta tóm lại đúng không ta? Đoạn Tư Bình đối mọi người nói. Bắc, hắn không phải mới nhậm chức thanh phủ quận quận thủ sao? Đoạn quận thủ cùng Lưu tướng quân các ngươi liền lấy chúc mừng hắn mới tiếp nhận quận thủ lý do đi bái phòng hắn, nghĩ đến hắn sẽ không thấy chúng ta. Lưu Bị, cái này thích hợp sao? Bắc, không có gì không thích hợp, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Chúng ta đi chúc mừng hắn, hắn còn có thể để chúng ta bị sập cửa vào mặt. Tố, hiện đệ nói có đạo lý, Đoạn quận thủ cùng Lưu tướng quân dẫn đầu. Chúng ta cùng một chỗ cùng đi thăm hỏi hắn một chút. Mọi người đầu tiên là đi vào xây dựng trường thành trên công trường, một đám thạch đầu nhân ngay tại, tựa binh mã, giám thị lấy lao công vất vả lao động. Ngươi nói bọn này tựa binh mã đúng thuộc về máy móc ái vẫn là thuộc về yêu ma? Độc Chiếu Hoàng Hôn len lén hỏi Bắc Phương Tú cùng Tố Kỳ Lân các cái khác người. Bắc, ta đoán chừng khẳng định không phải cơ giới sinh vật, cũng không phải yêu ma, mà là Thủy Hoàng Đế chuyên môn binh chủng, không phải yêu không phải ma đặc thù tồn tại. Tố, ta đồng ý Bắc huynh thuyết pháp, đường đường thiên cổ nhất đế Tần Thủy Hoàng binh chủng làm sao lại đúng yêu ma đâu? Kiến tạo trường thành tảng đá đều là từ phụ cận trên núi ngay tại chỗ khai thác, mười mấy cái dân phu dơ lên một tảng đá lớn, có chút chậm nửa bước liền lại nhận tượng binh mã quật, rất là vất vả. Dừng lại, các ngươi tìm ai? Trong đó một cái binh mã tượng ngăn lại mọi người hỏi. Tại hạ là Sách Lĩnh lâu tang quận cùng Tuyết Lãng quận Lưu Bị Lưu Huyền Đức, bên cạnh vị này là Thiên Long quận quận thủ Đoạn Tư Bình. Chúng ta mang theo dị nhân 6 thế lực lớn lãnh chúa đặc biệt hắn tới bái phòng mới nhậm chức thanh phủ quận quận thủ Doanh Chính Doanh quận thủ. Lưu Bị đối cái này tượng binh mã thi lễ hồi đáp. Chư vị mời ở đây chờ một chút, ta cái này đi thông báo. Doanh quận thủ cũng tại trường thành trên công trường. Đúng vậy, chư vị mời chờ một lát. Chỉ chốc lát, một vị thân cao bảy thước, eo đeo trường kiếm nam tử bá khí nghiêm nghị đi tới. Này nam tử người mặc quần áo màu đen, trên quần áo có thêu một đôi huyền điểu, hai má có lưu một sợi sợi râu. Long hành hổ bộ uy phong lẫm liệt. Đây chính là trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh thiên cổ nhất đế Tần Thủy Hoàng sao? Quả thật anh minh thần võ, chói lọi. Không phải chúng ta hời hợt hạng người có khả năng so sánh được. Chư vị tới ta thanh phủ quận, Doanh Chính không có từ xa tiếp đón. Thất lễ thất lễ. Người tới một bên hai tay ô quyền, vừa hướng mọi người nói. Doanh quận thủ khách khí, chúng ta không mời mà tới mới đúng thất lễ. Lưu Bị đáp lễ nói. Mọi người đi theo Doanh Chính đi vào gian phòng, cũng sai người an bài tiệc rượu. Trong bữa tiệc Doanh Chính hỏi, chư vị này đến thế nhưng là có chuyện gì? Xin hỏi Doanh quận thủ vì sao muốn ở đây kiến tạo trường thành? Lưu Bị cũng không mất tích, trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Chặn đường Nam Hải yêu ma. Doanh Chính trả lời rất thẳng thắn. Lưu, Doanh quận thủ tại Tam Hiểm Quan hậu phương kiến tạo trường thành, há không biết, vạn nhất Tam Hiểm Quan thất thủ, chúng ta chẳng phải là không có đường lui? Đường lui đều bị ngươi trường thành chặn lại, chúng ta hướng cái nào lui? Chuyện này còn xin chư vị yên tâm, ta tại tu kiến trường thành thời điểm cố ý cho các ngươi lưu lại một đạo lỗ hổng, vạn nhất Tam Hiểm Quan thất thủ các ngươi có thể từ nơi này lỗ hổng lui về trường thành bên trong. Chờ các ngươi đều lui về sau chúng ta sai người đem cái này lỗ hổng hoàn toàn ngăn chặn. Trường thành chặn đường hải lý bị ma hóa hải quái tất nhiên là không có vấn đề gì. Thế nhưng là đối mặt địch nhân biết bay Hắc La Sát cái này trường thành làm như thế nào chặn đường? Lưu Bị tiếp lấy lại hỏi. Giữ bí mật. Doanh Chính ra vẻ thần bí, cũng không có trực tiếp trả lời Lưu Bị vấn đề. Trường thành đều là từ phụ cận đá tảng xây thành, đối mặt thánh cấp cao thủ tiến công, chẳng phải là ngay cả một chiêu đều không kiên trì nổi. Lần này mở miệng hỏi thăm chính là Bắc Phương Tú. Xin hỏi ngươi đúng cái nào một nhà thế lực lãnh chúa? Doanh Chính hỏi hướng Bắc Phương Tú. Tại Hạ Đào Mộc thành thành chủ Bắc Phương Tú. Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh thiên hạ đệ nhất thành chủ. Kính đã lâu. Kính đã lâu. Doanh quận thủ khách khí. Ngài thế nhưng là thiên cổ nhất đế nào dám để ngài kính đã lâu à? Đây không phải cho ta giảm thọ sao? Vừa rồi Bắc thành chủ hỏi vấn đề này hỏi thật hay nha. Đối mặt thánh cấp cao thủ một kích, những đá này như thế nào ngăn cản đâu? Nói thật cho các ngươi biết, những đá này tại trong tay các ngươi đúng đá bình thường, nhưng là trong tay ta đó chính là không thể phá vỡ bảo vật. Dùng nó kiến tạo tường thành vạn vô nhất thất. Ồ. Tất cả mọi người cầm ánh mắt hoài nghi. Như thế đã đến trong tay của ngươi liền thành không thể phá vỡ bảo vật đâu. Tay của ngươi năng điểm thạch thành vàng hay sao? Thấy mọi người không tin, Doanh Chính tiếp lấy lại nói ra, chư vị nếu không tin, đều có thể thử một lần. Ta đến. Đoạn Tư Bình đeo lên mình kim loại quyền sáo đi vào trường thành một bên, toàn thân vận kình tại trên ngón trỏ, sau đó. Ba. Một tiếng, ngón trỏ đâm tại tường mặt ngoài. Tường gạch không nhúc nhích tí nào, ngay cả một vết nứt đều không có. Cái này trường thành như thế rắn chắc. Đoạn Tư Bình mặc dù không phải thánh cấp cao thủ, nhưng cũng là siêu phàm cấp bậc người. Mà lại luyện công phu vẫn là nhất dương chỉ một loại trên ngón tay công phu. Thậm chí ngay cả chỉ là một khối tường gạch đều không đánh tan được, thậm chí ngay cả vết rạn cũng không đánh ra. Trên ngọn núi này tảng đá như thế cứng rắn sao? Trước kia tại sao không có phát hiện? Không tin ta Bắc Phương Tú nhặt lên tán loạn trên mặt đất một khối tảng đá, hai tay dùng sức một tách ra, ba. Tảng đá nát. Mọi người lần nữa giật nảy cả mình. Đặc biệt là Đoạn Tư Bình, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, ta còn không bằng một cái so ta thấp mấy cái đại giai dị nhân. Ngay cả Đoạn Tư Bình đều không đánh tan được tảng đá làm sao lại bị chỉ có hơn 40 cấp Bắc Phương Tú cho bóp nát? Tiểu tử này là không phải giấu nghề. Thật bất ngờ a. Lúc này Doanh Chính lại mở miệng nói chuyện. Ta trước đó cũng đã nói sao, những này là tảng đá tại trong tay các ngươi chỉ là một khối phổ thông thông tảng đá, thế nhưng là trong tay ta đó chính là không thể phá vỡ bảo bối. Bắc Phương Tú cùng còn lại ngũ đại công hội lãnh chúa nhìn nhau một chút,
nội tâm riêng phần mình nói thầm, nghĩ đến Thủy Hoàng Đế nhất định đúng sử dụng một loại nào đó không biết tên tiên thuật hoặc là dược thủy làm trường thành bên trên tảng đá đều biến bền chắc. Không phải giải thích không thông, vì sao hơn 40 cấp Bắc Phương Tú có thể vỡ vụn tảng đá, mà siêu phàm cấp bậc Đoạn Tư Bình không được? Xin hỏi doanh quân thủ, trông coi xây dựng trường thành thạch nhân binh tượng có bao nhiêu người? Tố Kỳ Lân đột nhiên hỏi. 998.100 người. Thủy Hoàng Đế không cần suy nghĩ liền trả lời ra. Xin hỏi sức chiến đấu của bọn họ như thế nào? Giữ bí mật. Cái này Thủy Hoàng Đế miệng thật là đủ chặt chẽ, vậy mà cái gì đều giữ bí mật. Xem ra muốn từ trong miệng của hắn đang dụ ra tin tức hữu dụng gì đúng không thực tế. Cũng làm phiền đã lâu, mọi người đứng dậy rời đi trở về Tam Hiểm Quan. Tại trở về Tam Hiểm Quan trên đường, lại xảy ra chuyện, sắp thực nói là Nam Hải xảy ra chuyện. Tam Hiểm Quan cách Nam Hải đã có hơn 80 dặm khoảng cách, Bắc Phương Tú bọn người không nhìn thấy Nam Hải phát sinh tình huống cụ thể. Nhưng là đã có người chơi tại Nam Hải hiện trường trực tiếp. Trên tấm hình, chỉ gặp một con khoảng chừng sân bóng lớn như vậy một con trắng trán điếu tình mãnh hổ hướng về phía mặt biển gầm thét. Nước biển dưới đáy loáng thoáng có một tôn ma thần tới giằng co. Trên mặt biển cuồng phong gào thét, trăm thước cao sóng lớn bốn phía đập, phản phất muốn xé nát mạnh không gian này. Bạch hổ cùng ma thần Bắc Phương Tú đều là nhận biết. Bạch hổ chính là Châu Ngu, mà tôn này ma thần chính là Hắc Hải Ma Quân. Ma thần ẩn giấu đi lâu như vậy rốt cục hiện thân. Nhưng là Bắc Phương Tú trong lòng cũng có nghi hoặc, Châu Ngu bản thể hắn là gặp qua, tuyệt đối không có trong video lớn như vậy. Căng hết cỡ cũng liền một cỗ xe tăng như thế, thế nhưng là video này bên trong Bạch hổ cũng quá lớn a. Hẳn là đây chính là hắn pháp tướng thiên địa. Đi, cùng đi Nam Hải nhìn xem. Cùng đi. Sáu thế lực lớn lãnh chúa cùng nhau ngồi mình phi hành tọa kỵ hướng cái kia còn mà đuổi. Thụ Châu Ngu mãnh hổ uy áp, một mực xoay quanh tại Nam Hải Hắc La Sắt cùng ma hóa lũ quái vật biển sớm đã núp xa xa. Trên đường đi Bắc Phương Tú bọn hắn cũng không nhận được cái gì ngăn cản. Đến Nam Hải thời điểm, phát hiện Thủy Hoàng Đế cũng ở chỗ này, hơn nữa còn là đứng lơ lửng trên không. Biết bay, nói do cái gì? Người ta ít nhất là thánh cấp cao thủ, không phải làm sao lại biết bay đây? Mấy người lẫn nhau chào hỏi, liên chiến ở phía xa tiếp tục quan sát Bạch Hổ cùng Ma Thần ở giữa chiến đấu. Ma Thần đột nhiên bay ra mặt biển, 27 con cánh tay đồng thời chụp vào Châu Ngu. Châu Ngu gặp nguy không loạn, đột nhiên nhào về trước, cắn về phía Ma Thần cái cổ. Ma Thần đánh bay đánh tới Châu Ngu, bốn phía ma khí càng tăng lên, toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm đen nhánh. Ma Thần, điêu trùng tiểu kỹ, dám mua dịu quá mắt tợ. Châu Ngu, phải không? Vậy ngươi đón thêm ta một chiêu. Ngao. Châu Ngu ngửa mặt lên trời hổ khiếu, vô số cuồng phong từ hư không bên trong tạo ra. Cuồng phong mang theo sóng lớn, sóng trong giấu giếm vô số băng nhận. Đối mặt Châu Ngu sát chiêu, Ma Thần 27 con cánh tay đồng thời huy động. Chư thần chi ngầm. Bá. Vô biên hắc khí mang theo hủy thiên diệt địa uy lực xung kích nhào về phía ma quân cuồng phong sóng lớn. Cuồng phong sóng lớn tại hắc khí công kích đến từng khúc tan rã. Mà hắc khí khí thế không giảm, tiếp tục thẳng hướng Châu Ngu. Châu Ngu không thể địch, bị hắc khí đánh trúng, quay người muốn trốn. Người trốn được sao? Vô biên hắc khí lần nữa đánh tới, đem Châu Ngu bao bọc ở trong đó, làm Châu Ngu tiến tới không được. Ngao. Lại là một thanh âm vang lên triệt thiên địa hổ khiếu từ Châu Ngu trong miệng phát ra. Hổ khiếu thanh âm đẩy lui hắc khí, Châu Ngu thừa cơ hướng bắc chạy trốn. Đều nói, ngươi trốn không thoát. Hắc khí tại Hắc Hải Ma Quân khống chế hạ theo đuổi không bỏ, thế phải đem Châu Ngu cầm xuống. Tiền bối, nhanh lên liễn xa. Bắc Phương Tú mở ra hộ thể kim quang, bước lên nguy hiểm tính mạng điều khiển tam tài tưởng vân liễn phóng tới Châu Ngu. Tại Châu Ngu xông lên liễn xa trong nháy mắt, Bắc Phương Tú lập tức mở ra về thành kỹ năng, muốn mang lấy Châu Ngu trốn về đảo Mục Thành. Tại về thành đọc dây thời gian bên trong, Ma Quân Hắc khí đã giết tới trước mặt, đem liễn xa gắt gao vây khốn, không để cho gì động đi. Kiếm quyết mây bay. Một đạo lợi kiếm từ trên trời giáng xuống đánh tan vây khốn liễn xa hắc khí. Nguyên lai là thời khắc mấu chốt Thủy Hoàng Đế xuất thủ, bảo kiếm trong tay huy động, chặt đứt Ma Quân hắc khí. Hắc Hải Ma Quân gặp bên cạnh còn có một vị nhân loại cao thủ liền lần nữa chìm vào đáy biển, không tại đánh trả. Theo Hắc Hải Ma Quân rút đi, mặt biển lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, phản phất không có cái gì phát sinh giống như. Mà Bắc Phương Tú thấy mình cùng Châu Ngu an toàn, cũng không có lần nữa truyền tống về đi, mà là điều khiển liễn xa bay đến mọi người bên người. Đa tạ huynh đài xuất thủ cứu giúp. Đã huyền hóa thành hình người Châu Ngu đối Thủy Hoàng Đế ôm quyền thi lễ. Gặp chuyện bất bình, tự nhiên xuất thủ tương trợ. Tại hạ doanh chính, các hạ dám một người độc đấu Hắc Hải Ma Quân nghĩ đến nhất định không phải phàm nhân. Dám vì các hạ là? Tại hạ Lạc Vân Sơn mạch Châu Ngu. Nguyên lai là Thương Mãng yêu tộc truyền kỳ thánh tử Châu Ngu tiên sinh, thất kính. Thất kính? Truyền kỳ thánh tử? Đó là cái gì xưng hô? Làm sao trước kia chưa từng nghe nói qua? Nghĩ đến cái này Châu Ngu cũng là có không ít bí mật nha. Cái gì truyền kỳ không truyền kỳ? Vậy cũng là hơn 1000 năm trước sự tình. Không đề cập tới cũng được. Châu Ngu tiên sinh làm sao tại Nam Hải cùng Hắc Hải Ma Quân đánh lên? Tân Thủy Hoàng tiếp tục hỏi. Nghe nói Nam Hải náo ma thai, Hắc Hải Ma Quân lại lần nữa xuất thế. Ta liền tới xem một chút, vốn định thừa dịp hắn bản thân bị trọng thương thời điểm tiêu diệt hắn. Không nghĩ tới, cho dù hắn bị thương nặng cũng không phải chúng ta có khả năng khiêu khích. Quả nhiên không hổ là thành danh đã lâu cao nhân tiền bối, nó thông thiên tu vi không phải ta có khả năng phỏng đoán. Châu Ngu tiên sinh tiếp xuống dự định đi con đường nào? Biết động phủ dưỡng thương, chờ chữa khỏi thương thế tại đến chiếu cố hắn. Còn tới, ta nói ngài vẫn thật là không sợ chết ta. Ngươi dưỡng thương, người ta liền không dưỡng thương sao? Hiện tại ngươi cũng đánh không lại hắn, chờ Hắc Hải Ma Quân tổn thương toàn bộ dưỡng hảo ngươi càng đánh không lại hắn. Từ khi hơn 1000 năm trước cùng trong tộc trưởng lão đại chiến một trận về sau, không còn có như hôm nay dạng này chiến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Vì mình chiến thoải mái, ngay cả mệnh cũng không cần. Tiếp lấy Châu Ngu lại nói với Bắc Phương Tú, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi sẽ bỏ mệnh cứu ta. Ta ghi ở trong lòng. Về sau lại có cái gì khó làm sự tình cứ tới tìm ta. Nói xong hóa thành một trận gió hướng Lạc Vân Sơn mạch bay mất. Lúc này đi rồi. Ngươi nhút nhát tốt cũng thưởng ta một kiện trang bị cái gì nha. các ngươi nhận biết? Thủy Hoàng Đế hỏi Bắc Phương Tú.
Ừm, nhận biết. Ta cùng Châu Ngu Tiền Bối đúng hàng xóm, hai nhà thường xuyên qua lại, cũng không phải thường xuyên đi đều mà. Hắn mỗi tháng đều muốn đến ta đảo Mộc Thành đi sông Cửu Vũ Thông Thiên Tháp. Hắn người này như thế nào? Doanh Chính tiếp tục hỏi.
Không có gì uy nghiêm, đối hậu bối cũng đều rất chăm sóc. Hắn từng trợ giúp qua ta không ít. Thương Mãng Đại Lục xuất hiện Châu Ngu dạng này thánh tử quả thật đúng ta thú vũ nhân tộc đại hạnh. Doanh Quận Thủ vì sao nói như vậy? Các ngươi hiện tại tu vi còn quá thấp, chờ sau này tu vi của các ngươi đi lên, tự nhiên là biết. Tóm lại, các ngươi nhớ kỹ một câu là được rồi, nếu là không có Châu Ngu, thú vũ đại lục cùng Thương Mãng Đại Lục chiến tranh sẽ là vĩnh viễn không có điểm dừng. Suốt ngày sắc mị mị Châu Ngu vậy mà đối nhân tộc có như thế lớn cống hiến, thật hay giả? Thủy Hoàng Đế không phải là lừa phỉnh ta à? Quy một chương 435, thành trì tổ đội xây thành. Chương 435, thành trì tổ đội xây thành. Đưa tiễn Châu Ngu, Bắc Phương Tú bọn người tiếp tục trở lại Tam Hiểm Quan chuẩn bị tiếp xuống chiến sự. Đi qua Châu Ngu cùng Hắc Hải Ma Quân một trận chiến này, Bắc Phương Tú có thể khẳng định, này đại ma đầu tuyệt đối là thiên cổ thần tướng cấp bậc, không phải đầy trạng thái Châu Ngu không có khả năng còn không đánh lại thụ thương hắn. Trở lại Tam Hiểm Quan, mọi người còn đang suy nghĩ lấy như thế nào từ Doanh Chính chỗ nào thu hoạch có thể để cho phổ thông tảng đá liền cứng rắn phương pháp. Nhưng là theo Doanh Chính nước tiểu tính đúng khẳng định không có khả năng tùy tiện liền đưa cho ngươi, có thể muốn trả một cái giá thật là lớn. Có thể để cho mềm đồ vật trở thành cứng ngắc, cái này nếu là truyền đến thế giới hiện thực, nên nhiều ít nam nhân tin mừng. Vì nên đón tiếp xuống đại chiến, Tam Hiểm Quan đông đảo tướng lĩnh thời thời khắc khắc đều không được nhàn, huấn luyện sĩ tốt, chế tạo mũi tên, khai thác đá lăn lôi mục thì là ngày ngày dẫn đầu binh sĩ lên núi khai thác những vật tư này. Mà Bắc Phương Tú Tố Kỳ Lân bọn người thì là dẫn mấy cái thực lực không tệ người chơi tiếp tục tại Thiên Long quận thành phụ cận đánh giết lạc đàn ma hóa hải quái hoặc là hắc la sát soát ma hạch. Hiện tại nhiều đánh giết một cái quái vật, tương lai bọn hắn công thành thời điểm liền thiếu đi một cái địch nhân. Đang lúc Bắc Phương Tú tại Thiên Long quận giết quái giết chính khởi kình thời điểm, Tiểu Thi bỗng nhiên phát tới tin tức, Đào Mộc Thành gặp nguy hiểm, mau trở về. Bắc Phương Tú vội vàng chạy về Đào Mộc Thành, nguyên lai là Lý Áo cùng Thụy Khắc dùng bổ câu đưa tin, nói là lần này bắt kỳ tà thần lại điều động 300 vị võ tướng cấp bậc lãng nhân đến đây tiến đánh Đào Mộc Thành. Lần này địch nhân ở trong có một cái siêu phàm cấp bậc lãng nhân, còn sót lại lãng nhân mặc dù không phải siêu phàm cấp bậc nhưng là đẳng cấp đều không thấp, chí ít cũng có sơ cấp lịch sử danh tướng cấp bậc. Kế hoạch của bọn hắn còn cùng lần trước đồng dạng, ngụy trang thành bình dân lẫn vào trong thành, sau đó trong thành tùy ý đánh giết. Lại nói Đông Uy quý tộc lấy ở đâu nhiều như vậy võ tướng a? Lần trước giết vài trăm người, lần này lại đến 300 vị võ tướng. Bất kỳ tiểu xà có phải hay không cũng có cùng loại với Cửu Vũ Thông Thiên Tháp một loại kiến trúc, có thể đem binh lính bình thường chuyển hóa thành võ tướng. Đã tới, vậy sẽ phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, ở trên biển đánh nó một cái phục kích, để bọn hắn có đến mà không có về. 300 vị võ tướng cũng không dám khinh thường bọn hắn. Vì lý do an toàn, Bắc Phương Tú đem Lý Tĩnh, Vân Lộc, Ngu Cơ đều mang về Đảo Mộc Thành. Chỉ để lại Thu Liên tại Tam Hiểm Quan tiếp tục chỉ huy Đảo Mộc Thành đại quân. Đảo Mộc Thành bên trong, Tiểu Thi cũng đã đem lưu thủ Đảo Mộc Thành mấy chục con bay kỵ binh đều phái đi ra tìm hiểu tin tức. Đi qua mấy tháng này phát triển, Đảo Mộc Thành bay kỵ binh đã khuyết trương tăng đã đến 1000 người. Pháp sư binh cũng xây dựng thêm hơn 1200 người. Ngoại trừ một số nhỏ không trung bộ đội lưu thủ Đảo Mộc Thành, chiến ma đảo cùng mỏ vàng đảo. Còn lại không trung bộ đội đều tại Nam Hải trừ yêu ma. Lần này Đảo Mộc thôn xuất động lưu thủ ở nhà tất cả không trung bộ đội, không nhiều, cũng mới hơn 200 người. Trừ cái đó ra, còn xin tới Cao Tiệm Ly trợ trận, dù sao địch quân thế nhưng là có siêu phàm cấp bậc. Mặc dù Lý Tĩnh cũng là siêu phàm, nhưng là có Cao Tiệm Ly cái này thánh cấp cao thủ tại, thương vong khẳng định biết giảm bớt rất nhiều. Đi qua 3 ngày chờ đợi tìm kiếm, địch nhân rốt cục xuất hiện. Một chiếc treo gì khăn lá cờ thuyền lớn xuất hiện tại mọi người trước mắt, trên thuyền không ngừng có đông y lãng nhân tại đi tới đi lui. Xem ra bọn hắn cũng rất lo nghĩ, dù sao bên trên một đợt người tới đã toàn quân bị diệt, lần này mình lại có mấy thành nắm chắc đâu. Chuẩn bị chiến đấu. Bác Phương Tú xuất ra mình mây trôi khống thủy cây quạt, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chờ một chút, đừng vội động thủ. Tiểu Thi kịp thời ngăn cản. Thế nào? Còn có khác đúng tình huống như thế nào? Chờ địch nhân đã đến mỏ vàng đảo phụ cận tái chiến đấu, ta muốn nhìn mỏ vàng đảo phụ cận biển linh nhất tộc có thể hay không ra tay trợ giúp chúng ta. Nàng dâu ý kiến hay. Bác Phương Tú không khỏi đối Tiểu Thi giơ ngón tay cái lên. Rút lui. Mọi người đi tới mỏ vàng đảo. Biển linh nhất tộc tộc trưởng Linh Tịch Ngọc gặp Bắc Phương Tú bọn hắn mang theo nhiều người như vậy tới, nội tâm suy tư, khẳng định đúng có cái gì đại sự muốn phát sinh, liền tiến lên dò hỏi: "Bắc thành chủ, Tiểu Thi muội muội, các ngươi làm sao mang nhiều người như vậy tới? Đúng có cái gì đại sự sao?" "Tỷ tỷ có chỗ không biết, Đông Y quý tộc một đám lãng nhân đến đây đánh ta Đảo Mộc Thành chú ý, chúng ta nghĩ tại cái này đánh một cái phục kích." Tiểu Thi trả lời: "Bọn hắn đều là đẳng cấp gì? Cao nhất một cái đúng siêu phàm, còn sót lại đều là siêu phàm trở xuống. Nhưng là tới lãng nhân đều là võ tướng cấp bậc nhân vật, không phải binh lính bình thường có thể so sánh." Ta ngược lại thật ra chuyện lớn gì đâu. Nguyên lai là mấy cái tạp ngư, đợi chút nữa nhìn tỷ tỷ như thế nào giáo huấn bọn hắn. Linh Tịch Ngọc chủ động nói muốn giúp đỡ, Bắc Phương Tú cùng Tiểu Thi tất nhiên là cầu còn không được. Nhưng là ngoài miệng không thể nói như vậy, khẳng định đúng muốn khách khí một phen. Tỷ tỷ và Đông Uy quý tộc không oán không cừu, có thể nào làm phiền tỷ tỷ xuất thủ đâu. Muội muội sự tình, chính là tỷ tỷ sự tình. Cùng tỷ tỷ ngươi khách khí cái gì? Việc này liền cái này định, muội muội chớ có từ chối nữa. Không phải chính là xem thường tỷ tỷ. Nào dám xem thường tỷ tỷ nha. Đây không phải sợ hãi cho tỷ tỷ thêm phiền phức đâu sao? Đến rồi. Đến rồi. Một vị trinh sát đột nhiên đến báo. Bọn hắn hết thảy mấy chiếc thuyền? Linh Tịch Ngọc hỏi. Liên một chiếc. Một chiếc thuyền cũng dám ở lão nương trước mặt phách lối. Muội muội chờ lấy, đều không cần muội muội người xuất thủ, lão nương một người liền giải quyết bọn này xuất sinh. Nói xong, Linh Tịch Ngọc bay đến Đông Uy thuyền trước mặt cũng không nói nhảm, đưa tay chính là một chiêu đại hải vô lượng. Vô biên nước biển đem toàn bộ thuyền đều bao bọc ở trong đó. Hai tay lại vung, nước biển tự động xoay tròn, thuyền cũng cùng theo xoay tròn. Trên thuyền giặc qua bị chuyển vắng đầu, ngay cả đứng đều đứng không vững. Lại nói tiếp, nước biển hóa thành một đầu thủy long xung kích trên thuyền đã bị chuyển thất điên bát đảo giặc qua. Giặc qua tại nước biển trùng kích vào miệng phun máu tươi, thể lực càng ngày càng thấp. Linh tộc trưởng, cũng đừng đem bọn hắn giết. Lưu cho ta có tác dụng lớn chỗ. Bác Phương Tú gặp những người này đều nhanh muốn bị Linh Tịch Ngọc giết chết, lập tức ngăn cản hắn. Vạn nhất đều bị Linh Tịch Ngọc giết đi, vậy hắn coi như thua thiệt lớn. Kỳ thật Bác Phương Tú giữ lại bọn này giặc qua cũng không có cái khác tác dụng, chính là giữ lại mình giết, gia tăng trị số trí lực. Những này giặc qua đều đúng võ tướng mô bản, mỗi giết một cái liền gia tăng một điểm trị số trí lực. 300 cái võ tướng đó chính là 300 điểm trí lực, Bác Phương Tú há có thể bỏ lỡ. Bác trấn trưởng, một chiêu này một khi thi triển ra coi như ngừng không ở. Linh Tịch Ngọc xin lỗi nói. Ngoạ tao cái này. 300 điểm trí lực nha. Cứ như vậy không có. Ai? Thua lỗ. Ta có thể. Cao Tiệm Ly đột nhiên từ phía sau giết ra. Phong Tiêu Tiêu hệ dịch thủy hàn. Âm lanh tiếng đàn mang theo vô biên túc sát chi khí tập kích thuyền con của cấp biển. Chỉ một mấy mắt, thuyền cùng bốn phía nước biển liền bị đóng băng ở. Linh Tịch Ngọc không dám tin nhìn xem Cao Tiệm Ly. Bị chuyển đầu góc choáng váng lãng nhân giặc qua hữu khí vô lực nằm trên bong thuyền. Bác Phương Tú bay đến bọn này giặc qua ở giữa, thế ra mình bắt quỷ hồ lô, đem những này thể lực đã không nhiều 300 vị đông y lãng nhân toàn bộ cho thu. Đáng thương đông y lãng nhân, còn chưa rõ chuyện gì xảy ra liền đều mơ hồ tử vong. Thảm. 300 điểm trí lực tới tay. Đây chính là 300 điểm trí lực, khái niệm gì? Tương đương với tăng lên 600 điểm công kích lực, 3000 điểm nội lực, 30% thuật pháp kháng tính. Thăng một cấp chỉ bất quá mới thêm 5 điểm thuộc tính cơ sở thôi, thoáng một cái tương đương với thăng lên 60 cấp. Người khác một cấp ta 60 cấp, ngươi khiến người khác như thế nào cùng ta chiến đấu? Về sau mỗi lần thăng một cấp thuộc tính cơ sở toàn bộ thêm về mặt sức mạnh tốt, dù sao cũng không thiếu trí lực. Đến lúc đó là một cái khiên thịt pháp sư, há không đẹp quá thay. Cảm tạ Bát Kỳ Lao Thiết tặng 300 đầu người, Lao Thiết phách khí, Lao Thiết 666. Lúc đầu coi là sẽ là một trận đánh ác liệt, không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy liền được giải quyết. Không chỉ có như thế, còn tuân ra một nắm tử sắc cực phẩm Đông Uy Võ Sĩ Đao. Đao một thành võ tướng cũng không nguyện ý dùng trôi này võ sĩ đao, ghét bỏ nó xấu xí, tiểu thi đem nó lấy đi đưa cho chiến ma trấn đám kia tiểu lục gia. Đi qua việc này, cũng đủ để chứng minh, lúc trước Bắc Phương Tú điều động Lý Áo cùng Thụy Khắc tiến về Đông Uy quý tộc làm nội ứng hoàn toàn là chính xác. Không phải hôm nay làm sao lại đánh ra hoàn mỹ như vậy một cái trận tiêu diệt đâu. Xử lý xong bọn này lãng nhân sự tình, tiếp xuống cũng nên xử lý một chuyện khác. Sự tình gì đâu? Thiên mệnh thạch. Tam trưởng lão Thiên mệnh thạch đúng từ tộc trưởng Linh Tịch Ngọc trong tay lấy được, mà Linh Tịch Ngọc như thế nào lấy được cái này không biết. Tại cái này Thiên mệnh thạch so hoàng kim còn đắt hơn thời khắc mấu chốt, phải đem hắn thu hoạch được Thiên mệnh thạch lai lịch làm rõ ràng so cái gì đều trọng yếu. Nghe nói tỷ tỷ đã từng thu được một khối thiên mệnh thạch, không biết tỷ tỷ là như thế nào lấy được. Tiểu Thi đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi việc này. Muội muội cớ gì hỏi vấn đề này? Cái này thiên mệnh thạch đối với chúng ta rất trọng yếu, nếu như tỷ tỷ biết chỗ nào có thể thu hoạch thiên mệnh thạch còn xin cáo chi. Tiểu muội vô cùng cảm kích. Xin hỏi muội muội muốn cái này thiên mệnh thạch có tác dụng gì? Rèn đúc chuyên môn thần minh. Tiểu Thi không chút nào giấu giếm trả lời. Thiên mệnh thạch có thể rèn đúc chuyên môn thần minh. Linh Tịch Ngọc rất giật mình dáng vẻ. Tỷ tỷ cớ gì như thế giật mình? Cái này chuyên môn thần minh các ngươi cũng có sao? Một tuần trước, tỷ tỷ ta từ nơi sâu xa cảm nhận được một cỗ khí tức. Thế nhưng là ta đến nay không biết hắn ở đâu, cũng không biết đạo này khí tức từ chỗ nào phát tới. Nó lại vì sao muốn kêu gọi ta? Chỉ biết là nó đúng tỷ tỷ ta chuyên môn thần minh, chính chờ đợi ta đi giải phong. Cao tiên sinh, các ngươi đều có cảm giác như vậy? Bác Phương Tú quay người hỏi Cao Tiệm Ly nói. Không tệ, ta cùng linh tộc trưởng có cảm giác giống nhau. Xem ra tất cả nờ tờ cờ đều có thể chế tạo tự biết chuyên môn thần minh, chỉ là không biết giống Linh Tịch Ngọc nhân vật như vậy nó chuyên môn thần minh có phải hay không cũng cùng Vân Lộc bọn hắn đồng dạng. Tùy tiện tìm vũ khí một lần nữa rèn đúc một chút liền tốt. Xin hỏi linh tộc trưởng, cao tiên sinh các ngươi chuyên môn thần binh là cái dạng gì? Bác Phương Tú tiếp lấy lại hỏi. Ta từ nơi sâu xa ta cảm giác chuyên môn thần binh đúng một tòa đàn. Linh tộc trưởng ngươi đây. Cao Tiệm Ly trả lời. Ta tựa như là một hạt châu. Đã đều có cụ thể bộ dáng, khẳng định như vậy không phải tùy tiện tìm binh khí rèn đúc một chút liền giao nộp xong việc. Tỷ tỷ, ngươi vẫn không trả lời ngươi thiên mệnh thạch đúng ở nơi nào lấy được đâu? Tiểu Thi lần nữa thúc giục nói. Ta thiên mệnh thạch đúng tại một cái hải đảo bên trên lấy được. Cái kia hải đảo rời cái này xa sao? Trên đảo thiên mệnh thạch nhiều hay không? Nhiều, rất nhiều, nên trên hải đảo có một tòa núi lớn, cái này ngọn núi đều là thiên mệnh thạch trồng chất mà thành. Chỉ là cách nơi này cũng rất xa. Không chỉ có như thế, trông coi thiên mệnh thạch khoáng mạch chính là ba vị cao thủ, một cái đúng thần cấp, hai cái thanh cấp. Tỷ tỷ ta không phải là đối thủ của bọn họ, cũng chỉ bất quá là may mắn tại đại sơn biên giới nhặt được một khối thôi. Cái này, nghe được một cái thần cấp, hai cái thanh cấp. Bác Phương Tú cùng Tiểu Thi nội tâm mắt lạnh. Trông coi thiên mệnh thạch khoáng mạch cao nhân cũng quá mạnh người ta. Đừng nói đào một thành, coi như đem thập đại công hội tất cả cao thủ đều mời đến cũng chưa chắc có thể đánh được nha. Nếu không mời Châu Ngu đến giúp đỡ, ta tại Nam Hải vừa giúp việc khó của hắn, hắn không có lý do không giúp ta. Nhưng là hắn giống như thụ thương, đoán chừng lúc này không nên lại cử động võ. Mời Thiên Cực sư tôn, hắn giống như cũng tại dưỡng thương ở trong. Ấn Xuyên sư thúc không có thụ thương, thế nhưng là bọn hắn một nhà ba miệng hiện tại còn không biết đến chạy đi chỗ nào chết đây. Cửu thúc, hắn ngược lại là rất thanh nhàn, nhưng là hắn lại không có đến thần cấp. Tìm Mạc Mại Hà, hắn giống như cũng không có đến thần cấp, mà lại cái này hai thiên đế nước bốn phía đều đang chiến tranh. Hắn công vụ quấn thân khẳng định đi không được. dù cho đã đến thần cấp cũng không có thời gian đến giúp đỡ. Ông trời của ta nha, ta muốn tìm cái thần cấp cao thủ hỗ trợ làm sao lại như thế khó khăn đâu. Bảo Sơn đang ở trước mắt, nhưng là ngươi chính là lấy không đến.
Ai?
Tâm mệt mỏi. Mệt mỏi quá, thật mệt mỏi quá. Đang lúc Bắc Phương Tú vì tìm không thấy thần cấp giúp đỡ thời điểm, đột nhiên hệ thống xuất hiện một câu, chúc mừng Đại Hoang Thành trở thành bản phục cái thứ nhì đem Trấn Tấn Thăng Thành thành thế lực. Đặc biệt ban thưởng. Tiếp lấy hệ thống lại tới một câu, chúc mừng Ngô Đồng Thành trở thành bản phục cái thứ ba đem Trấn Tấn Thăng Thành thành thế lực. Đặc biệt ban thưởng. Sau đó, hệ thống, chúc mừng Thánh Long Thành. Hệ thống, chúc mừng Tà Dương Thành. Bốn người bọn họ đồng sự đem Trấn Tấn Thăng Thành thành. Thật đáng mừng nha. Trong lúc nhất thời tất cả người chơi lần nữa nghị luận ầm ĩ tình huống như thế nào. Cái này bốn nhà đúng tổ đội đem Trấn Tấn Thăng Thành thành sao? Làm sao hệ thống đồng thời xuất hiện thông cáo rồi? Thành tốt xuất hiện đem Trấn Tấn Thăng Thành thành, làm sao? Tấn Thăng biến đơn giản. Hệ thống đại thần không phải tại cho chúng ta nói đùa a. Một mực tại Nam Hải cùng bọn hắn soát Nam Hải yêu ma lôi uy trong lòng liền khó chịu nha. Hết thảy sáu thế lực lớn, năm cái Tấn Thăng Thành thành, liền hắn vẫn là trấn. Cái này về sau gặp lại chẳng phải là thấp bọn hắn một đầu. Các ngươi là thế nào đem Trấn Tấn Thăng Thành thành? Đã lạc hậu hơn người lôi uy vì không muốn mình tiếp tục lạc hậu, kéo xuống mặt mò hỏi Tố Kỳ Lân bọn người. Có xây thành lệnh liền có thể đem Trấn Tấn Thăng Thành thành. Tố Kỳ Lân trả lời. Kiến thành lệnh là ở đâu ra? Tân Hoàng tạo. Các ngươi nhìn thấy Tân Hoàng rồi?
Phải.
Bài trừ thiên môn trận, chúng ta năm người thế nhưng là lập công lớn, cho nên liền bị Tân Hoàng tiếp kiến, còn ban thưởng chúng ta rất nhiều bảo bối, trong đó liền bao quát cái này mai kiến thành lệnh. Cái này mẹ nó ta thua lỗ nha. Các ngươi tại vũ châu tiến đánh thiên môn trận thời điểm, ta đang cùng Đông Hải cùng đám kia hải yêu chiến đấu đâu. Mặc dù cũng đã nhận được không ít vật tư cùng trang bị, nhưng là những này cùng kiến thành lệnh so ra không đáng giá nhắc tới nha. Lôi Huy một mặt khó chịu, cảm giác mình thiệt thòi lớn. Cái này có thể trách ai được? Đông Hải đám kia hải vực thủy tộc yêu vật còn không có đại quy mô tiến công thú vũ đại lục, lấy Tào Bân phụ tử năng lực tuyệt đối có thể đối phó. Hắn đi theo Tào Bân đằng sau nhiều nhất chính là đục nước béo cỏ. Mà phương Bắc trên thảo nguyên mấy cái đại tộc thế nhưng là dốc hết toàn lực, Bắc Phương Tú bọn người cái nào không phải liều mạng tại chiến đấu. Nếu không phải bọn hắn tại thời khắc mấu chốt tìm được hàng long mục, mà lại Hạng Vũ lại có trùng đồng chi năng, đoán chừng đế quốc liền bại. Vẹn vẹn liền độ nguy hiểm tới nói, này đôi mới có thể giống nhau sao? Nỗ lực khác biệt, cho nên hồi báo cũng liền khác biệt. Quy 1 chương 436, đại sư bá. Chương 436, đại sư bá. Đã linh tịch ngọc có thể tại thiên mệnh thạch khoáng mạch bốn phía nhặt được thiên mệnh thạch, có phải hay không chúng ta cũng có thể nhặt được? Chưa từ bỏ ý định tiểu thi lần nữa năn nỉ nói, tỷ tỷ có thể hay không mang bọn ta tiến đến có được thiên mệnh thạch khoáng mạch hòn đảo nhìn một chút? Lập tức thiên mệnh thạch chân quý cỡ nào chắc hẳn tỷ tỷ cũng là biết đến. Muội muội nha, không phải tỷ tỷ ta không muốn đi, nơi đó thế nhưng là có một vị thần cấp cao thủ. Lấy tỷ tỷ ta năng lực căn bản liền đánh không lại người ta. Không cần tỷ tỷ và thần cấp cao thủ chiến đấu, chỉ cần tỷ tỷ đem chúng ta đưa đến hòn đảo nhỏ kia bên trên là được rồi. Dù cho đem các ngươi đưa đến hòn đảo nhỏ kia lên thì như thế nào? Các ngươi lại đánh không lại vị kia thần cấp thủ vệ, uổng phí hết thời gian mà thôi. Tỷ tỷ này cũng không cần lo lắng, chúng ta tuyệt không cùng thần cấp thủ vệ đối thủ. Ngay tại bên ngoài thử thời vận, có thể nhặt được thiên mệnh thạch tốt nhất, nhặt không đến cũng không quan hệ. Linh Tịch Ngọc không chịu được tiểu thi năn nỉ, rốt cục chịu đáp ứng mang theo vợ chồng bọn họ hai mà đi. Tốt ta, liền mang các ngươi đi thôi. Nói không chừng xem ở đồng môn phân thượng, thần cấp thủ vệ sẽ chủ động đưa ngươi một chút. Nhưng là trên đường đi các ngươi đến nghe ta, tuyệt đối không thể tự tiện hành động.
Đồng môn?
Cái gì đồng môn? Tiểu thi cùng Bắc Phương Tú nội tâm không hiểu. Linh Tịch Ngọc cũng không trả lời bọn hắn, mà là tự mình đi đường. Lại nói đường này trình hoàn toàn chính xác rất xa, tại Linh Tịch Ngọc dẫn đầu dưới, Bắc Phương Tú cùng Tiểu Thi cưỡi tam tải tường vân liễn đi dòng dã một cái buổi chiều mới đổi tới mục đích. Hai vị, trước mặt hòn đảo kia chính là có được thiên mệnh thạch hòn đảo, ở trên đảo nguy hiểm, các ngươi đúng dị nhân không sợ tử vong. Mà chúng ta nhưng không có loại năng lực này, liền không tự mình đưa các ngươi đến hòn đảo lên.
Cáo tử.
Nói xong, Linh Tịch Ngọc liền xoay người rời đi. Hai người leo lên hòn đảo, ở trên đảo thảm thực vật tươi tốt, đại thụ che trời, rậm rạp bụi cây chỗ nào cũng có. Các loại tiểu động vật tại hai người trước mặt vui sướng chạy. Tới nơi đây lộ tuyến ngươi vẽ xuống tới sao? Bác Phương Tú hỏi Tiểu Thi nói.
Bê.
Yên tâm. Sớm ghi tạc trong đầu. Đi, đến hòn đảo trung tâm nhìn một chút. Tại đi hòn đảo trung tâm trên đường, gặp không ít tiểu quái, đều bị Bác Phương Tú cùng Tiểu Thi dễ như trở bàn tay liền cho soát. Trên đường đi cũng không có gặp được cái gì lớn ngăn cản, cao nhất một cái không lạ qua mới hơn 60 cấp, từ khi Bác Phương Tú tăng thêm mấy trăm điểm trí lực về sau, siêu phàm trở xuống quái vật hắn căn bản liền đều không có để ở trong mắt. Nếu như lại thêm cái mấy trăm điểm trí lực, đoán chừng về sau ngay cả siêu phàm đều có thể coi như không quan trọng. Hòn đảo chính giữa đúng một tòa cao thủ nhiều như mây sơn phong, chân núi có một cái sơn động cộng phân biệt xây ba tòa nhỏ nhà tranh. Nghĩ đến cái này ba cái nhà tranh bên trong ở lại chính là Linh Tịch Ngọc nói tới ba vị cao thủ chỗ ở. Thừa dịp ba vị cao nhân không chú ý, chúng ta len lén tiến vào trong sơn động đi. Tiểu Thi đối Bắc Phương Tú nói, nếu là bị phát hiện làm sao bây giờ? Cùng lắm thì một chết, có gì phải sợ? Chơi game sợ hãi tử vong sao? Ta không phải sợ chết vong, ta chỉ đã cảm thấy bằng vào chúng ta liễn xa loại này siêu nhanh phương tiện giao thông tới một lần đều cần tốn hao hơn nửa ngày công phu. Cái này vạn nhất nếu là tử vong trở lại chẳng phải là trì hoãn thời gian. Bác Phương Tú giải thích nói. Cái này dễ xử lý, người đem liễn xa về thành kỹ năng xác định vị trí trên tòa hòn đảo này, vạn nhất chúng ta chết rồi, trở lại chẳng phải phương diện nhiều. Trở về làm sao bây giờ? Chẳng phải trở nên phiền toái? Xác định vị trí về thành phủ sẽ không dùng sao?
Đẩn.
Đúng đúng. Nàng dâu nói có lý. Chỉ tiếc không có cùng loại với Vân Lộc gần thân kỹ năng. Không phải thì càng thuận tiện. Đừng nói nhảm. tiến nhanh đi, chậm liền bị phát hiện. Hai người lặng lẽ a âm thanh hướng trong sơn động đi, đột nhiên một trận cuồng phong thổi qua, lại sau đó hai người liền trở về đi tới nhà trên trước. Hậu sinh vạn bối đến chỗ này cũng không biết chào hỏi một tiếng.
Sao?
Không lễ phép. Vừa dứt lời, chỉ gặp từ nhà tranh bên trong đi tới ba cái đạo nhân. Cầm đầu cái kia râu tóc bạc trắng, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Đằng sau đi theo hai cái tuổi trẻ đạo sĩ mày kiếm mắt sáng, toàn thân tản ra nghiêm nghị chính khí. Vạn bối Bắc Phương Tú, tiểu thi bái kiến tiền bối. Hai người vội vàng thi lễ nói: "Các ngươi sư tôn phái các ngươi tới chuyện gì?"
"Sư tôn,
hẳn là người trước mắt nhận biết chúng ta sư tôn.
Như vậy cũng tốt làm.
Tiền bối nhận biết chúng ta sư tôn."
Ha 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 ha.
Cầm đầu lao đạo sở lấy tròm râu của mình cười nói ra, Thiên Cực Tam Thiên Ngôn đạo bảo, ấn xuyên vì hắn cô bạn gái nhỏ đo thân mà làm sơn hà trăng sáng đạo bảo. "Lao đạo ta ha có thể không biết."
Tiền bối hảo nhãn lực, vạn bối sư phụ đúng vậy Mao Sơn Thiên Cực đạo nhân, mà bà xã sư tôn đúng vậy ấn xuyên đạo nhân.
"Xin hỏi tiền bối cùng chúng ta sư phụ là quan hệ như thế nào?"
Ha ha ha.
"Nếu là không có nhận ra cái này hai kiện đạo bảo, các ngươi vợ chồng trẻ đã sớm thân tử đạo tiêu.
Nếu bàn về cùng các ngươi sư tôn quan hệ mà,
quan hệ này coi như hôn."
Từ bối phận trên tới nói, hai người các ngươi nên gọi ta một tiếng đại sư bá.
"Sư bá?"
Trước mắt lao nhân này cũng là chúng ta Mao Sơn người.
Chắc không được Linh Tịch Ngọc nói cái gì đồng môn đâu.
Nguyên lai cái này cao nhân thật là chúng ta đồng môn.
Quản nó có phải hay không đâu.
Trước trèo tốt quan hệ lại nói:
"Vạn bối bái kiến đại sư bá."
"Miễn lễ."
"Hai vị này đúng ngươi nhóm sư huynh, Tuyết Dương tử cùng Mạc Dương tử."
Đại sư bá chỉ vào phía sau hai vị tuổi trẻ đạo nhân nói:
"Bái kiến Tuyết Dương sư huynh, Mạc Dương sư huynh."
"Sư đệ, sư muội mau mau xin đứng lên."
Tuyết Dương tử nhanh chóng đỡ dậy Bắc Phương Tú cùng tiểu thi.
"Các ngươi không phải là các ngươi sư tôn phái tới, đây là vì sao mà đến?"
"Hồi bẩm sư bá, chúng ta là vì Thiên Mệnh Thạch mà tới."
"Các ngươi là như thế nào biết được nơi này có Thiên Mệnh Thạch?"
"Nghe người nói tới."
"Người nào?"
"Biển Linh nhất tộc tộc trưởng Linh Tịch Ngọc tỷ tỷ."
Tiểu thi hồi đáp:
"Linh Tịch Ngọc tỷ tỷ,
ngươi cùng nàng tỷ muội tương xứng."
"Không được sao?"
"Sư bá,
ngươi biết hắn lớn bao nhiêu sao?"
"Không biết.
Nếu như lão đạo ta nhớ không lầm, hắn hẳn là cùng sư nương của ngươi cùng một năm xuất thân.
Tuổi đời này đúng không nhỏ nha.
Lại nói cái trò chơi này bên trong nữ nhân từng cái đều như thế có thuật chú nhan sao?
Hàng trăm hàng ngàn tuổi lão thái bà nhìn xem cùng 18 tuổi thiếu nữ đúng thế.
Niên kỷ xê xích nhiều một chút cũng không quan trọng, coi như là những năm qua dao."
Bác Phương Tú nói:
"Nếu là tuổi tác xê xích nhiều một điểm cũng là đi, mấu chốt của vấn đề là năm đó hắn cùng sư nương của ngươi cũng là lấy tỷ muội tương xứng.
Về sau ngươi, Linh Tịch Ngọc còn có ngươi sư nương Kình Thời Tuyết ba người gặp mặt làm như thế nào xưng hô?"
"Cái này..."
Bác Phương Tú cùng tiểu thi nhất thời nghẹn lời, cái này Linh Tịch Ngọc cũng quá không đứng đắn đi.
Biết rõ tiểu thi đúng ấn xuyên đạo nhân đồ đệ, còn cùng hắn tỷ muội tương xứng.
"Cái này về sau ba người gặp mặt làm như thế nào xưng hô?"
"Các luận các đích, về sau ngươi gọi ta cha, ta bảo ngươi ca."
"Ngại không đúng.
Hẳn là ta bảo ngươi tỷ, ngươi gọi ta muội, ta gọi hắn sư nương, hắn cứ gọi ta đồ nhi, ngươi bảo nàng muội, hắn bảo ngươi tỷ."
"Ai không được, quan hệ này quá loạn, để cho ta hảo hảo vớt một vớt."
"Thế nào?
Bị làm khó đi.
Còn xin sư bá giải hoặc.
Từ giờ trở đi, đổi giọng, xưng hô nàng là tiền bối, hiểu không?"
"Đệ tử minh bạch."
Người sư bá này chân ái xen vào chuyện bao đồng, người ta nữ nhân ở giữa xưng hô như thế nào liên quan gì tới ngươi?
Bạch bạch để cho mình thấp một đời, ngươi cái lao già hõm hẹm rất hư.
"Các ngươi muốn Thiên Mệnh Thạch làm gì?"
"Bốn."
Sư bá tiếp tục hỏi.
"Gen đúc thuộc về mình chuyên môn thần binh."
Bác Phương Tú thành thật trả lời.
"Các ngươi muốn nhiều ít?"
"Có ý tứ gì?"
"Sư bá nguyện ý cho chúng ta."
"Cái này may mắn giá trị, vừa mới.
Càng nhiều càng tốt.
Đừng quá lòng tham.
Nơi này Thiên Mệnh Thạch có cái khác tác dụng, không thể để cho người tùy tiện cầm."
"Tha thứ đệ tử mạo muội, xin hỏi sư bá, nơi này Thiên Mệnh Thạch có làm được cái gì?"
"Trấn áp một ngụm tam giáo thánh khí."
"Tam giáo nho thích đạo sao?
Nếu là thánh khí vì sao còn muốn trấn áp?"
Không đợi Bắc Phương Tú tiếp tục hỏi thăm, sư bá tiếp lấy lại nói ra, năm đó nho thích đạo tam giáo cao nhân vì chém giết vực ngoại yêu ma, cố ý rèn đúc cái này miệng thánh khí. Tuyệt đối không ngờ rằng chính là vực ngoại yêu ma một đạo tàn linh bám vào ở đây thánh khí bên trong, cùng vừa thành hình khí linh dung hợp. Từ đó về sau, này thánh khí liền sa đọa thành ma khí, phàm là nắm giữ nó người cuối cùng đều sẽ rơi vào ma đạo, độc hại sinh linh, hạo kiếp trùng ra.
Cuối cùng, tam giáo tinh anh tế xuất, tại tử thương vô số cao nhân tình huống dưới rốt cục chém giết này ma khí đời cuối cùng chủ nhân, cũng từ ta mang theo chuôi này ma khí đến chỗ này, đem nó trấn áp ở đây.
Cái này cùng Thiên Mệnh Thạch có quan hệ gì?
Trấn áp này ma khí đại sơn chính là từ Thiên Mệnh Thạch tạo thành.
Vì sao nhất định phải dùng Thiên Mệnh Thạch?
Bởi vì Thiên Mệnh Thạch bên trong đặc thù năng lượng vừa lúc có thể tịnh hóa này khí linh.
Cho nên, ta hậu phương tòa này cao phong đều là có Thiên Mệnh Thạch tạo thành.
Năm đó vì kiến tạo này tòa núi lớn, cơ hồ đem Thú Vũ Đế quốc tất cả Thiên Mệnh Thạch đều cho vơ vét sạch sẽ.
Núi này vừa xây thành thời điểm thế nhưng là so hiện tại còn cao lớn hơn mấy lần, chỉ bất quá bởi vì nhiều năm như vậy tịnh hóa tác dụng, ngọn núi đã rút nhỏ gần 2/3.
Vừa rồi sư bà nói, vì kiến tạo ngọn núi này, cơ hồ đem Thú Vũ Đế quốc
Thiên Mệnh Thạch đều vơ vét sạch sẽ, nói bóng gió chính là nói là hiện tại Thú Vũ Đế quốc bên trong cơ hồ không có Thiên Mệnh Thạch đi.
Bác Phương Tú đối với mấy cái này cái gì ma đao thánh kiếm không có hứng thú, chỉ nghe được một câu trọng điểm, Thú Vũ Đế quốc Thiên Mệnh Thạch bị vơ vét sạch sẽ.
Cũng không thể nói như vậy,
tóm lại vẫn có một ít cá lọt lưới,
mà lại coi như Thú Vũ Đế quốc không có, địa phương khác cũng vẫn là có, tỉ như nói, Táng Man Quan bên ngoài trên thảo nguyên, hoặc là Cao Quân quốc, Đông Y quốc thậm chí Thương Mãng đại lục, đều vẫn là có.
Nói hết nói nhảm, ngươi nói những địa phương này ta cũng phải đi a.
Bác Phương Tú nội tâm thầm nói.
Cái khác quốc gia chúng ta tạm thời không đi được, mà rèn đúc chuyên môn thần binh lại là lửa xém lông mày sự tình. Cho nên, sư bá ngài có thể cho hai chúng ta khối thiên mệnh thạch sao?
Hai khối liền tốt. Tiểu thi so sánh cơ trí, cũng biết thấy tốt thì lấy. Những này thiên mệnh thạch ở chỗ này có tác dụng lớn, sư bá đúng chắc chắn sẽ không tùy tiện tặng người. Cho nên nàng chỉ cần hai khối không coi là nhiều a. Làm đại sư bá, lần đầu nhìn thấy mình đại chất tử cùng đại đệ nữ, đưa hai khối thiên mệnh thạch không đủ a. Hai khối thiên mệnh thạch không tính là gì, chính các ngươi chọn đi. Đa tạ sư bá. Hai người không kịp chờ đợi liền hướng trong sơn động đi đến, vừa đi còn bên cạnh nói ra, chọc lớn, càng lớn càng tốt. Sợ mình bị thua thiệt giống như. Ta vừa rồi cẩn thận quan sát một chút, ngọn núi này đúng một cái chính thể, bốn phía ngay cả một khối tản mát tảng đá đều không có. Linh Tịch Ngọc nói nàng đúng ở bên cạnh nhặt được, xin hỏi, hắn là thế nào nhặt? Tiệp quốc đào sao? Tiểu Thi nghi hoặc không giải thích được nói, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Hắn chính là trộm cũng mặc kệ chuyện của chúng ta, dù sao thiên mệnh thạch chúng ta đều đã dùng, chẳng lẽ lại sư bá còn có thể lại muốn trở về hay sao? Khối này thiên mệnh thạch lớn, chúng ta cầm khối này. Bên trong khối kia càng lớn, cầm bên trong. Phía trước còn có một khối, so trước đó đều lớn hơn, cầm phía trước khối kia. 6. Tại hai người tham lam xu thế giới, bất chi bất giác Bắc Phương Tú cùng Tiểu Thi đi tới sơn động bên trong cùng. Bên trong có một tòa thạch nhất, trên bàn hiện lên hình tam giác, ba cái mặt phân biệt khắc lấy Nho Thích Đạo ba nhà kinh văn. Đạo Đức Kinh, Dịch Kinh, Kim Cương Kinh. Cái bàn chính phía trên cắm một thanh thần kiếm, thân kiếm tỏa ra ánh sáng lung linh rất là chói mắt. Trên chuôi kiếm ngồi ngay ngắn cái này, một cái thân mặc gợi cảm tiểu cô nương, này cô nương chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, lớn lên rất là làm người khác ưa thích. Chẳng lẽ đây chính là sư bá trong miệng nói tới thanh khí? Tiểu cô nương này chính là Sa Đoạ Khí Linh. Gặp Bác Phương Tú cùng Tiểu Thi đến, Khí Linh vèo một cái từ thanh khí bên trên nhảy xuống tới, sau đó biến thành người bình thường lớn nhỏ. Đi vào Bác Phương Tú trước mặt, đối Bác Phương Tú tao thủ lộng tư, "Tiểu ca ca, ta đẹp không? Vợ ta ở chỗ này đây. Ngươi hỏi ta vấn đề này không thích hợp a?" "Ý a đẹp bướm, ý a đẹp bướm." Bác Phương Tú lui về phía sau một bước, cùng cái này Khí Linh bảo trì khoảng cách nhất định. Cũng không phải nói hắn đúng cái gì chính nhân quân tử, chẳng qua là sợ hãi Tiểu Thi ăn dấm, chờ sau đó trò chơi không cho Bác Phương Tú sắc mặt tốt nhìn. Tỷ tỷ lớn lên như thế dịu dàng ít nói, ngươi có gì phải sợ? Lại nói, nô gia cũng sẽ không phá hư giữa các ngươi tình cảm. Không phá hư tình cảm tốt nhất, ngươi cái này diễm lệ ta có thể không phúc tiêu thụ. Tiểu ca ca nói gì vậy chứ? Làm sao lại vô phúc tiêu thụ đâu? Nô gia đúng cái truyền thống người, nguyện ý làm nhỏ. Làm tiểu thiếp. Ông trời của ta, ngươi cái này truyền thống cũng quá truyền thống a. Đều truyền thống đến trước giải phóng. Một mực tại bên cạnh không nói lời nào Tiểu Thi nhất thời giận lên, không cần suy nghĩ, lập tức tế ra tầm lòng vải khăn, sau đó triệu hồi ra nơi đây phong thủy cự long công kích cái này khí linh. Ai nha? Thụ phong thủy cự long công kích, khí linh nhẹ nhàng lui lại đến trên chuôi kiếm, sau đó nũng nịu nói ra, tỷ tỷ làm đau nô gia, đều đúng nô gia không tốt, nhã tỷ tỷ tức giận. Ta mẹ nó. Giọng điệu này, cái này thái độ, điển hình trà xanh biểu hạ. Rõ ràng là lỗi của mình, cảm giác toàn thế giới đều có lỗi với nàng giống như. Chúng ta đi. Vừa giao thủ, Tiểu Thi liền biết người này đẳng cấp nhất định không thấp, mình không phải là đối thủ của nàng, liền lôi kéo Bắc Phương Tú hướng bên ngoài sơn động mà đi. Tại đi ra ngoài đồng thời, vẫn không quên chọn lựa hai khối lớn nhất thiên mệnh thạch mang theo ra ngoài. Tiểu ca ca chớ đi nha. Bồi nô ra lại chơi một hồi. Người theo đuổi ta nha. Đuổi tới về sau liền có thể hát hát hát. Bắc Phương Tú suy đoán, sư bá có thể yên tâm để cho mình tiến đến, có thể thấy được cái này khí linh nhất định không ra được cái sơn động này. Cho nên cố ý khiêu khích nói. Hát hát hát. Ba chữ này không có đùa giỡn đến khí linh, lại đem Tiểu Thi khí không nhẹ, nắm lấy lô thai của hắn liền đi ra sơn động. Nàng dâu ngươi điểm nhẹ, đừng như vậy dùng sức à. Lô thai sắp rơi mất vừa vặn, lắp cho ngươi một cái mới lô thai, bảo ngươi suốt ngày không nghe lời, giữ lại cái này lô thai có làm được cái gì? Không phải, cái kia nàng dâu ngươi nghe ta giải thích. Giải thích đại gia ngươi. Về nhà hướng giặt quần áo tắm giải thích đi. Quy 1 chương 437, Tú Nhi. Chương 437, Tú Nhi. Bác Phương Tú bị Tiểu Thi ngay cả đánh mang kéo túm ra sơn động. Sư bá cứu ta. Ra khỏi sơn động, Bác Phương Tú giống bắt được cây cỏ cứu mạng giống như nhào về phía sư bá của mình, tránh ở phía sau hắn. Vào sơn động thời điểm hào hào, làm sao lúc đi ra còn dùng beng? Ngươi hỏi hắn. Tiểu Thi nộ khí mọc lan tràn nói. Không phải, sư bá, đều là trong sơn động cái kia khí linh đang câu dẫn ta có thể cũng không có làm gì nha. Ha 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 ha. Thì ra là thế. Cái này không thể trách sư điện, trong sơn động vị nữ tử kia đích thật là khí linh. Bất quá đi qua nhiều năm như vậy tịnh hóa, ma khí đã bị tịnh hóa không sai biệt lắm. Ngày bình thường cũng thích cùng người làm đùa ác, sư điện nữ không cần để ở trong lòng. Có nghe thấy không, sư bá đều nói như vậy, việc này căn bản liền không trách ta. Các ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, trên người nàng đã không có nhiều ít ma khí. Nếu là đặt ở trước kia, hai người các ngươi đều mất mạng ra. Không phải ta cũng không dám yên tâm để các ngươi đi vào. Bị một cái ma khí linh đùa giỡn cái này mẹ nó có thể trách ta. Bác Phương Tú lần nữa cường điệu hắn cũng là người bị hại. Vậy ngươi câu nói sau cùng là có ý gì? Cái gì gọi là đuổi tới ngươi liền có thể hắc hắc hắc? Đây không phải là một câu trò đùa nói sao? Ngươi cần gì phải làm thật? Trò đùa? Ta nhìn đó là ngươi nội tâm thật sự là ý nghĩa. Không chỉ có như thế, còn nói thô tục. Ta lúc nào nói thô tục? Bác Phương Tú lần nữa ủy khuất nói. Nói thô tục rõ ràng là chính ngươi có được hay không? Làm sao không nói rồi? Ý a đẹp bướm, không phải thô tục. Ý a đẹp bướm đúng thô tục sao? Ngươi cho ta phiên dịch, ý a đẹp bướm phiên dịch thành Hán văn rốt cuộc là ý gì? Ta quản nó có ý tứ gì đâu. Đợi lát nữa họ phờ lìn ta lại thu thập ngươi. Cái kia. Chương 437, Tú Nhi, thứ nhất 8 trang.
Sư ba chúng ta liền không lại quấy rầy ngươi, lần sau trở lại thăm ngươi. Nói xong Tiểu Thi liền mang theo Bắc Phương Tú truyền tống đã đến đảo Mộc Thành. Vốn là dự định đem Liễn Sa truyền lực địa điểm đổi tại Thiên Mệnh Thạch hòn đảo, nhưng là nếu là sư bá của mình tại trấn thủ đảo này, vậy cũng không cần lại như thế. Chỗ mình sư bá Thiên Mệnh Thạch tóm lại đúng không chính cống, huống hồ những này Thiên Mệnh Thạch vẫn là dùng đến tịnh hóa ma khí linh đây này. Đúng rồi, ngươi nói sư bá tên gọi là gì? Bắc Phương Tú đột nhiên hỏi. Hắn gọi? Vừa rồi giống như quên hỏi. Chúng ta đến Mao Sơn hỏi một chút sư tôn bọn hắn đi. Sư tôn tóm lại đúng biết mình sư huynh tên gọi là gì? Vì biết sư bá danh tự cố ý thật xa chạy đến Mao Sơn cái này có chút không thích hợp à? Không chỉ là hỏi sư bá danh tự, còn muốn giúp ngươi đem tầm lòng quẻ khăn tế luyện thành người chuyên môn thần binh đâu. Tế luyện thành chuyên môn thần binh vì sao muốn đến Mao Sơn đi? Mặc gia đệ tử không được sao? Mặc gia đệ tử rèn sắt tương đối nhiều, ngươi cái này tầm lòng quẻ khăn thuộc về vài vật liệu, ta lo lắng bọn hắn không làm được. Nói cũng có đạo lý, ngươi mây trôi không thủy phiến không tế luyện thành chuyên môn thần binh sao? Tạm thời không cần, ta không thích cây quạt một loại binh khí, cảm giác quá trang bê. Vậy ngươi muốn cái gì kiểu dáng binh khí? Làm một tên đạo sĩ, đương nhiên là lựa chọn phất trần đi. Thực sự không được đả thần tiên, kiếm vô đảo cũng được. Hai người vừa về đảo Mộc Thành, lại ngựa không ngừng vó dám hướng Mao Sơn. Vừa lúc tất cả mọi người tại, Thiên Cực đạo nhân, Cửu Thúc, Ấn Xuyên đạo nhân còn có Kình Thời Tuyết đều tại Tam Thanh các bên trong đại điện, cũng không biết Kình Thiên Lãng đi nơi nào. Ấn Xuyên sư thúc bọn hắn một nhà ba miệng không phải tại Nam Hải tìm kiếm Kình Kiến Dương sao? Làm sao đến Mao Sơn tới? Hẳn là Kình Kiến Dương tìm được. Còn có, Kình Thiên Lãng đi đâu? Làm sao không thấy hắn tại cái này? Không đúng, hiện tại phải gọi Phan Thiên Lãng. Chương 437, Tú Nhi, thứ nhì tam trang. Đang lúc Bắc Phương Tú dự định hỏi thăm Nam Hải tìm kiếm Kình Kiến Dương chuyện thời điểm, đột nhiên sư nương hắn khi dễ ta. Tiểu Thi vừa nhìn thấy Kình Thời Tuyết liền kéo cánh tay của nàng bán manh tố khổ. Lại nói đây rốt cuộc ai khi dễ ai? Lỗ thai đều sắp bị ngươi cho túm rơi mất, còn nói ngươi khi dễ ta, có lầm hay không? Tú Nhi còn dám khi dễ chúng ta vợ con thơ, ta có chút không thể tin được. Kình Thời Tuyết vuốt ve Tiểu Thi tóc hiền hòa nói, Tú Nhi, đây là thím đối ta biệt danh sao? Câu này Tú Nhi kêu cũng quá tú đi. Ngài gọi ta Tiểu Bắc hoặc là liền gọi Bắc Phương Tú đều được, tại sao phải gọi Tú Nhi đâu? Một cái đại lão gia a mà vậy mà gọi nữ hài danh tự, cái này truyền đi nhiều không có ý tứ. Đúng, chính là Tú Nhi khi dễ ta. Tiểu Thi còn cố ý tăng thêm Tú Nhi hai chữ này âm đọc. Tú Nhi, ngươi là thế nào khi dễ Tiểu Thi rồi? Cái tiết thím, ta có thể hay không đổi một cái gọi pháp? Không đổi, ta cảm thấy lấy cái này Tú Nhi kêu lên rất tốt, rất thuận miệng. Hắn ở ngay trước mặt ta cùng cái khác nữ nhân liếc mắt đưa tình. Tiểu Thi lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lấy một loại nhìn xem dũng sĩ ánh mắt nhìn Bắc Phương Tú, dám ngay ở vợ của mình mặt cùng những nữ nhân khác liếc mắt đưa tình, đây không phải dũng sĩ lại là cái gì? Thím, oan uổng à? Ta đúng bị người đùa giỡn, ta cũng là người bị hại. Ha ha. Được tiện nghi còn khoe mẽ. Ngươi nói ngươi là bị đùa giỡn, ta hỏi ngươi, là dạng gì nữ nhân dám ngay ở nhà ta Tiểu Thi mặt đùa giỡn ngươi? Kình Thời Tuyết đem Tiểu Thi ôm vào trong ngực, rất có vì đó trừng trị Bắc Phương Tú ý tứ. Tam giáo thánh khí ma khí linh. Bắc Phương Tú không chút nghĩ ngợi đã nói ra. Thiên Cực, các ngươi trông thấy tam giáo thánh khí rồi? Ở nơi nào nhìn thấy? Tại đại sư bá trông coi hòn đảo kia phía trên. Bắc Phương Tú trả lời. Thiên Cực, vậy ta an tâm, dọa ta một hồi. Vừa rồi nghe ngươi nói gặp qua tam giáo thánh khí khí linh, ta còn tưởng rằng cái này chính ma khí linh chạy ra ngoài đâu. Ấn Xuyên, các ngươi chạy thế nào đến ngươi sư bá hòn đảo đi lên rồi? Các ngươi lại là như thế nào nhận ra ngươi sư bá? Bắc, chúng ta nghe nói đảo này bên trên có thiên mệnh thạch cho nên liền. Bắc Phương Tú đem hắn cùng Tiểu Thi gặp được mình đại sư bá sự tình từ đầu chí cuối đều cho nói ra. Mặc dù sư bá đối với chúng ta rất nhiệt tình, nhưng là không thể không nói hắn thật sự là quá yêu xen vào chuyện bao đồng. Tiểu Thi đột nhiên nói, thì thế nào? Ngươi sư bá lại thế nào quản ngươi nhàn sự rồi? Kình Thời Tuyết hỏi. Cáo chi chúng ta hòn đảo bên trên có thiên mệnh thạch chính là biển linh nhất tộc tộc trưởng Linh Tịch Ngọc tộc trưởng, ta cùng tộc trưởng này quan hệ cũng rất tốt, ngày bình thường đều là lấy tỷ muội tương xứng. Thế nhưng là sư bá hắn hết lần này tới lần khác không cho ta gọi Linh Tịch Ngọc tộc trưởng vì tỷ tỷ, còn cầm sư nương tới dọa ta. Nói cái gì sư nương cùng nàng cũng là lấy tỷ muội tương xứng, nếu như ta lại cùng hắn tỷ muội tương xứng liền loạn bối phận. Ha 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 ha. Nghe được Tiểu Thi nói như thế, đại điện bên trong tất cả mọi người đúng cười vang. Tiểu Thi, cái này có gì đáng cười? Cần phải các ngươi như vậy sao? Kình Thời Tuyết, Tiểu Thi, Tú Nhi, các ngươi biết Linh Tịch Ngọc cùng ngươi sư bá là quan hệ như thế nào sao? Quan hệ thế nào? Quan hệ vợ chồng. Hắc. Nhân tộc cùng biển linh nhất tộc người vậy mà có thể kết làm bạn lữ. Cho nên, dựa theo bối phận ngươi hẳn là xưng hô Linh Tịch Ngọc tẩu tử vì bá mẫu. Các ngươi tại nhìn thấy các ngươi sư bá đồng thời, hẳn là cũng nhìn thấy bọn hắn hai đứa bé đi. Ngươi đúng chỉ Tuyết Dương tử sư huynh cùng Mặc Dương tử sư huynh. Không tệ, đúng là bọn họ hai huynh đệ. Nhân tộc cùng biển linh nhất tộc có thể kết hôn thì thôi, còn mẹ nó không có cách ly sinh sản, vậy mà sinh hai đứa con trai. Thế giới này thật kỳ diệu. Chương 437. Tú Nhi, thứ tư tám trang. Chắc không được không cho Tiểu Thi xưng hô Linh Tịch Ngọc vì tỷ tỷ đâu. Hợp lấy đúng sư bá lão bà, cũng chính là chúng ta bá mẫu. Tiểu Thi nếu là cùng Linh Tịch Ngọc tỷ muội tương xứng, như vậy cùng sư bá ở giữa chẳng phải loạn bối phận sao? Chắc không được biển linh nhất tộc người muốn tới tìm ta đào một thành kết minh đâu. Ta cùng Tiểu Thi đều là Mao Sơn đệ tử, bá mẫu tin được. Chắc không được Linh Tịch Ngọc có thể từ ở trên đảo mang đi một khối thiên mệnh thạch đâu. Nguyên lai là lão bà của mình. Không nhường ai cầm cũng không thể không để cho mình lão bà cầm nha. Đã song phương là vợ chồng quan hệ, vì cái gì bá mẫu không đi theo chúng ta đi gặp vừa thấy phu quân của mình đâu? Bắc, vậy bọn hắn lại vì sao không sinh sống ở cùng một chỗ đâu? Còn có, sư bá là nhân loại, bá mẫu đúng biển người của linh tộc,
Bọn hắn tình yêu có thể bị thế nhân tiếp nhận sao? Tam Mao Sơn tình yêu xem không cần dùng người thế tục đến đánh giá. Thiên Cực Sư Tôn nói dị thường bá khí. Kinh Thời Tuyết, bọn hắn sở dĩ không có sinh hoạt chung một chỗ, là bởi vì bọn hắn tách ra. Sắc thực nói là tẩu tử đem các ngươi sư bá cho bỏ. Tiểu Thi, bá mẫu vì sao muốn bỏ sư bá? Kinh Thời Tuyết, nguyên nhân có hai. Một, Biển Linh nhất tộc lọt vào Hải Yêu nhất tộc cùng Nạ Gà nhất tộc chèn ép thời điểm, ngươi sư bá bởi vì muốn trấn thủ nhập ma thanh khí, cũng không có đem hết toàn lực trợ giúp Biển Linh nhất tộc, chỉ là tại Thiên Mệnh Thạch hòn đảo bốn phía cứu trợ một chút Biển Linh tộc sinh linh, khiến các ngươi bá mẫu rất tức giận. Cái này rất hoàn mỹ giải thích vì cái gì Linh Tịch Ngọc bá mẫu không cùng chúng ta cùng một chỗ lên đảo, nguyên nhân chính là không muốn gặp mình chồng trước thôi. Hai, các ngươi bá mẫu Linh Tịch Ngọc đúng Biển Linh nhất tộc tộc trưởng, dựa theo Biển Linh nhất tộc quy củ, tộc trưởng bạn lữ hoặc là cũng là Biển Linh tộc người, hoặc là liền dứt khoát không tìm đối tượng, đánh cả một đời lưu manh. Tóm lại, một nửa khác không thể đúng ngoại tộc người. Cho nên, ngươi bá mẫu hắn liền đem ngươi sư bá cho bỏ. Cái này thao đạn quy củ sống sờ sờ chia rẽ một đôi bích nhân. Bắc, nói chuyện phiếm đến bây giờ, còn không biết thời ta. Chương 437, Tú Nhi, thứ 58 trang. Bá tên gọi là gì vậy? Thiên Cực, Huyền Chân đạo nhân. Huyền Chân? Ừm. Ngược lại là rất phù hợp đạo gia phong phạm. Nha. Đúng rồi. Ánh sáng trò chuyện sư bá cùng bá mẫu sự tình, đều nhanh quên chuyện chính. Bắc, chúng ta lần này tới là nghĩ mời sư môn hỗ trợ, giúp chúng ta tế luyện một cái chuyên môn thần binh. Kinh Thời Tuyết, ai chuyên môn thần binh? Sư Nương, đúng ta. Tiểu Thi nói. Ngươi muốn đem cái nào binh khí tế luyện thành mình chuyên môn thần binh? Vâng, chính là phương này Tầm Long Quẻ Khăn. Phương này Quẻ Khăn là một đôi, lần này ta và ngươi sư phụ có thể gương vỡ lại lành. Hai vợ chồng các ngươi ra không ít lực, sư nương ta liền đem một phương khác Quẻ Khăn cũng tặng cho ngươi đi. Nói xong, Kình Thời Tuyết từ bên hông xuất ra một phương khác Quẻ Khăn đưa cho Tiểu Thi. Tạ ơn sư nương. Đỗ Nhi yêu ngươi chết mất. Nay Quẻ Khăn tên là Khiên Tinh Quẻ Khăn, tại ban đêm tác chiến thời điểm có thể hấp thu trên trời tinh thần chi lực để bản thân sử dụng. Kia ban ngày chẳng phải là không thể dùng? Ban đêm hấp thu tinh thần chi lực chứa tại Quẻ Khăn bên trong, ban ngày đồng dạng có thể sử dụng. Thật sao? Quá tốt rồi, tạ ơn sư nương. Đúng, sư nương hẳn là cảm ơn các ngươi hai mới đúng. Tiểu Thi cẩn thận nhìn một chút Khiên Tinh Quẻ Khăn, chỉ gặp cái này Quẻ Khăn chính phản trên mặt treo đầy Chư Thiên Tinh Đấu, nhìn như lộn xộn, kỳ thực là dựa theo 28 tinh túc mà sắp xếp, loạn bên trong có thứ tự. Không hiểu phong thủy Khiên Tinh thuật người thật đúng là không nhất định có thể nhìn hiểu. Đem Tầm Long Quẻ Khăn cùng Thiên Mệnh Thạch cùng nhau cho ta. Được rồi sư nương. Kình Thời Tuyết đem Tầm Long Quẻ Khăn cùng Khiên Tinh Quẻ Khăn đừng có lại bên hông cũng không hề động, mà là đem bên trong một khối thiên mệnh chia hai nửa, lấy tiểu nhân khối kia thiên mệnh thạch tế nhập không bên trong, sau đó sử xuất chính mình ra truyền tuyệt học Diệp Diễm Chân Hỏa Quyết rèn đúc khối này thiên mệnh thạch. Thiên mệnh thạch tại Diệp Diễm Chân Hỏa Quyết nhiệt độ nóng bỏng rèn đúc hạ chậm rãi hòa tan, cuối cùng toàn bộ biến thành chất lỏng. Đó lấy, Tấn Xuyên Sư thúc nhanh chóng xuất thủ, một dòng nước bắn vào thiên mệnh thạch chất lỏng bên trong. Dòng nước tại thiên mệnh thạch trong chất lỏng không ngừng lưu động, đem thiên mệnh thạch trong chất lỏng đại lượng tạp chất loại bỏ ra ngoài, chỉ lưu có một đoàn thiên mệnh thạch tinh hoa trên không trung không ngừng xoay tròn. Lại về sau, Kình Thời Tuyết đem hai phe Quẻ Khăn cũng ném như không trùng, đồng thời xuất ra một cây dây đỏ làm dẫn dắt chi dụng. Thiên mệnh thạch tinh hoa tại dây đỏ dẫn dắt hạ chậm rãi hướng Tầm Long Quẻ Khăn cùng Khiên Tinh Quẻ Khăn chảy xuôi. Cuối cùng, tại hai cái này Quẻ Khăn phía trên hình thành một rồng một phượng hai cái đồ án. Đến tận đây, tế luyện hoàn thành. Tốt, ngươi cầm đi đi dùng đi. Tạ ơn sư nương. Tiểu Thi tiếp nhận Quẻ Khăn, đi vào Tam Thanh Các phía ngoài hành lang bên trên, hai tay vung lên. Đột nhiên, một rồng một phượng đồng thời hiện hiện, phượng đúng hỏa phượng, rồng đúng thủy long. Loan phượng cùng gieo vang thủy hỏa giao hòa, rất là đẹp mắt. Tốt, đều nhận lấy đi. Cẩn thận đừng đem ta Tam Thanh Các phá hủy. Thiên Cực đạo nhân trong tay phất trần tùy tiện như vậy quét qua, long phượng liền tan biến tại vô hình. Đây là cao thủ, đây quả thật là cao thủ. Chuyện nơi đây cũng xử lý xong, chúng ta cũng nên trở về. Tiểu Thi thu hồi Tầm Long Quẻ Khăn cùng Khiên Tinh Quẻ Khăn dự định cưới Liễn Sa cùng Bắc Phương Tú cùng một chỗ trở về đảo Mộc Thành. Chờ một chút, còn có chuyện không có xử lý xong. Bắc Phương Tú đột nhiên nói. Còn có chuyện gì? Ngươi cũng muốn tế luyện mình chuyên môn thần binh. Tiểu Thi hiếu kỳ hỏi. Cùng chuyên môn thần binh sự tình không quan hệ, đúng một chuyện khác. Chuyện gì? Mau nói. Bắc Phương Tú đi đến Ấn Xuyên đạo nhân cùng Xuân Khóa tuổi tác Kình Thời Tuyết bên người nói ra, cái tiết thím, ngươi có phải hay không còn quên một việc? Ồ, phải không? Sự tình gì? Ta nhớ được. Lão nhân gia ngài từng nói qua nếu như chúng ta nếu là giúp ngài cha gia sư thúc giết Kình Kiến Dương trận tướng, ngươi liền đem Thiên Thu Hàn Nguyệt Phảng rèn đúc bản vẽ ban thưởng cho chúng ta. Ngài nhìn hiện tại có phải hay không nên ban thưởng chúng ta thời điểm? Đúng đúng đúng. Ngươi nhìn ta chi nhớ này, kém chút đem quên đi. Các ngươi đi theo ta cái này đi lấy cho các ngươi. Bản vẽ ở đâu? Phần này bản vẽ bây giờ không có ở đây trong tay của ta, tại sư huynh của các ngươi Thiên Lãng trong tay. Thiên Lãng sư huynh đâu? Thiên Lãng hắn nhất thời còn không thể tiếp nhận thời lương đúng phụ thân của hắn sự thật này, cố ý đem mình nhốt tại Cẩm Thốc lâu bình phục tâm tình đâu. Ấn Xuyên sư thúc chính là đường đường thiên hạ đệ nhất phong thủy đại sư, cái này hắn đều trừng mắt. Người trẻ tuổi yêu cầu có chút cao a. Ấn Xuyên, Cẩm Thốc lâu ngay tại Vân Châu cùng Dương Châu chỗ giao giới, cách các ngươi đảo Mộc Thành cũng không phải rất xa. Các ngươi lúc không có chuyện gì làm có thể tìm Thiên Lãng tâm sự, nói chuyện tâm tình, giải khai tâm kết của hắn, cũng coi là ta một cuộc tâm sự. Minh Bạch sư phụ, đệ tử ghi nhớ. Đi thôi. Nói xong, bốn người vèo một tiếng đã đến Cẩm Thốc lâu. Quy 1 chương 438, Thiên Thu Hàn Nguyệt Phảng. Chương 438, Thiên Thu Hàn Nguyệt Phảng. Cẩm Thốc lâu tọa lạc tại một mảnh dãy núi ở giữa, lầu cao trăm thước, bốn phía khói mù lở lở. Trên núi nở đầy đóa hoa, ong mật hồ điệp tại đóa hoa ở giữa nhẹ nhàng nhảy múa, hoàng anh hoan minh, thỏ bốn đầu. Tốt một bọn người ở giữa thiên đường. Sư thúc,
đi nha.
Làm gì đứng tại cổng dừng bước? Bác Phương Tú gặp Ấn Xuyên chân nhân không đi, hảo tâm nhắc nhở.
Ta liền không tiến vào, các ngươi đi vào liền tốt.
Sư thúc ngươi có phải hay không sợ hãi nhìn thấy Thiên Lãng sư huynh?
Xem như thế đi.
Ngươi đúng phụ thân của hắn, ta liền ngẩng đầu đỡ ngực nhanh chân hướng về phía trước đi vào. Nơi này là thím nhà, cũng chính là nhà của ngươi, ta có gì phải sợ?
Thời Lương, ngươi cùng Thiên Lãng ở giữa tóm lại đúng muốn hóa giải ân oán, luôn như thế trốn tránh cũng không phải biện pháp.
Vẫn là theo ta đi vào chung đi.
Kình Thời Tuyết cũng đi theo khuyên giải nói.
Hắn hiện tại nhìn thấy ta tất nhiên vẫn là sẽ tức giận, chờ thêm một đoạn thời gian, chờ hắn hết giận tại gặp nhau đi. Hiện tại còn không phải thời điểm.
Sư tôn, đừng kinh sợ mà.
Ta liền lý trực khí tráng đi vào, nhìn hắn có thể đem người thế nào.
Được rồi, được rồi.
Hiện tại đi vào sẽ chỉ kích thích mâu thuẫn, có hại vô ích, ta còn là không tiến vào đi.
Các ngươi đi vào trước liền tốt.
Mọi người không lay chuyển được Ấn Xuyên đạo nhân, liền lưu hắn một người ở bên ngoài, người còn lại tiến vào trong phòng.
Lúc này Kình Thiên Lãng đang ngồi ở Cẩm Tốc lâu tầng cao nhất một mình uống rượu giải sầu, trước đó làm bạn hắn 12 nhạc phường cũng không biết chạy đi chỗ nào chết.
Thiên Lãng, ngươi sư đệ các sư muội tới thăm ngươi.
Đừng có lại uống, cẩn thận uống hỏng thân thể.
Biết.
Kình Thiên Lãng một bộ dáng lười biếng, nhìn xem liền đề khí, thật muốn thay Ấn Xuyên sư thúc cho hắn một bàn tay.
Thiên Lãng sư huynh, ngươi dạng này cả ngày uống rượu cũng không phải cái biện pháp, nếu không theo sư đệ ta cùng nhau ra ngoài đi dạo.
Không có hứng thú.
Sư muội ta giới thiệu cho ngươi cái bạn gái.
Chỉ bằng ta Kình Thiên Lãng gương mặt này, ngươi cảm thấy biết thiếu bạn gái.
Ni mã.
Người này làm sao tự tin như vậy?
Liền không sợ gặp sét đánh.
Cái này cũng không nghĩ, vậy cũng không nghĩ, ngươi đến cùng muốn làm gì?
Kình Thời Tuyết một bên trách cứ Kình Thiên Lãng, còn vừa xuất ra một bộ y phục choàng tại trên người hắn, sợ hắn cảm lạnh.
Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ ạ.
Thiên Lãng sư huynh, nếu không ta dẫn ngươi đi uống hoa tửu.
Ngươi nhìn một mình ngươi tại cái này uống rượu cô đơn trước bóng cỡ nào nhảm chán a.
Một cái người uống rượu thống khoái, không cần người bồi.
Ta biết các ngươi đúng lao đạo sĩ kia phái tới thuyết khách, không cần uổng phí tâm cơ, ta đúng sẽ không gọi hắn là phụ thân.
Con hàng này khó chơi ạ.
Uống chết ngươi được rồi.
Chúng ta không phải sư thúc thuyết khách, ngươi đoán sai.
Chỉ là xem ở tình đồng môn phân thượng ghé thăm ngươi một chút.
Ai cùng ngươi là đồng môn?
Ta cũng không phải Mao Sơn đệ tử.
Ồ, phải không?
Phan Thiên Lãng.
Bác Phương Tú cố ý đem hắn dòng họ cho thành Phan họ, chọc tức một chút hắn, không phải tiểu tử này quá phép lối.
Ngươi nói bậy, ta không họ Phan.
Ồ, vậy ngươi họ gì?
Họ Kính sao?
Ngươi,
lăn ra ngoài.
Kình Thiên Lãng bị Bác Phương Tú đánh nói không ra lời, lớn tiếng quát lớn, đem nó đuổi ra ngoài.
Chớ tự lấn khinh người Phan Thiên Lãng, phủ nhận thế nào đi nữa, trên người ngươi chạy xuôi cũng là sư thúc ta huyết mạch.
Ba.
Kình Thiên Lãng đem trong tay bình rượu đện ở Bác Phương Tú bên chân, sau đó cùng loạn hét lớn một tiếng lăn.
Thiên Lãng, chớ có vô lễ.
Ngươi đối phụ thân ngươi không tôn kính cũng liền đi.
Làm sao đối sư đệ sư muội cũng như thế vô lễ?
Còn có hay không một điểm làm dáng vẻ của sư huynh?
Ta không muốn nhìn thấy các ngươi, đi đi đi, đều đi.
Tốt ta.
Thiên Lãng, chúng ta lập tức liền ra ngoài, ngươi đem Thiên Thu Hàn Nguyệt thuyền rèn đúc bản vẽ cho ta.
Nương, ngươi muốn bản vẽ làm gì?
Cái này cũng không cần ngươi quản, ngươi một mực cầm bản vẽ chính là.
Kình Thiên Lãng đứng dậy từ phía sau trong tủ chén xuất ra một sấp thật dày bản vẽ đưa cho mình mẫu thân nói ra, chế tác Thiên Thu Hàn Nguyệt thuyền từng cái bộ vị tất cả bản vẽ đều ở nơi này,
nương, ngươi cầm đi đi.
Kình Thời Tuyết tiếp nhận bản vẽ, đối Tiểu Thi cùng Bác Phương Tú nói ra, Tiểu Thi, Tú Nhi, bản vẽ đều ở nơi này,
các ngươi cầm đi đi.
Nếu là thiếu khuyết tài liệu gì có thể trực tiếp đi tìm các ngươi bá mẫu.
Minh Bạch sư nương.
Thiên Lãng hiện tại tính tình không tốt, các ngươi trước hết rời đi đi,
miễn cho lại kích thích hắn.
Thuận tiện bảo ngươi sư tôn cũng cùng nhau rời đi,
chờ ta có thời gian rảnh lại đi tìm hắn.
Đệ tử tuân mệnh.
Hai người cầm bản vẽ rời đi Cẩm Tốc lâu, Đường Cũ trở về vừa mới tiến lúc đến sân cốc.
Lúc này Ấn Xuyên đạo nhân vẫn ngồi ở cái nào chờ lấy Kình Thời Tuyết ra.
Sư tôn, sư nương bảo ngươi cùng chúng ta cùng rời đi, Thiên Lãng sư huynh bây giờ còn đang nổi nóng,
ngươi cũng không tiện đi vào.
Thiên Lãng hắn bây giờ tốt chứ?
Ấn Xuyên đạo nhân quan tâm hỏi.
Thân thể lần dám chắc, chính là tinh thần có chút không tốt, mỗi ngày uống rượu giải sầu.
Các ngươi sư nương còn nói gì với ngươi?
Cũng không nói cái gì, chính là liền bảo ngươi đi theo chúng ta cùng rời đi, còn nói nếu là thiếu cái gì kiến tạo Thiên Thu Hàn Nguyệt thuyền vật liệu có thể đi tìm bá mẫu xin giúp đỡ.
Ngươi có biết sư nương của ngươi ý tứ của những lời này?
Đệ tử ngu dốt, không rõ.
Người bá mẫu Linh Tịch Ngọc chính là Biển Linh nhất tộc tộc trưởng, Biển Linh nhất tộc giàu có tứ hải, của cải của nàng vượt qua tưởng tượng của các ngươi.
Cho nên, là ngươi thiếu tài liệu thời điểm liền mở miệng cầu hắn.
Miệng thả ngọt một điểm, hắn sẽ không giúp ngươi.
Mà lại năm đó thời tuyết chế tạo chiếc này Thiên Thu Hàn Nguyệt thuyền thời điểm, ngươi đại sư bá cùng ngươi bá mẫu còn không có chia tay.
Hắn thế nhưng là tài trợ không ít vật liệu.
Không phải thời tuyết cũng không có khả năng tùy tiện liền chế tạo cùng chiếc thuyền này.
Đệ tử minh bạch.
Đa tạ sư tôn nhắc nhở.
Tốt, các ngươi rời đi đi.
Sư tôn, ngươi đây.
Ta tại cái này bảo vệ bọn hắn hai mẹ con.
Trước kia không có làm được một cái làm cha cùng trượng phu trách nhiệm, hiện tại ta không muốn lại trốn tránh.
Đối mặt hiện thực so cái gì đều trọng yếu.
Sư tôn ngươi định ở tại cái này.
Phải.
Thế nhưng là Cẩm Tốc lâu ngươi cũng vào không được nha.
Tại cái này dựng một cái nhà tranh là được rồi, người tu đạo không cần tốt như vậy ở lại hoàn cảnh.
Sư tôn làm đúng, chúng ta lưu lại cùng một chỗ trợ giúp sư tôn.
Đúng, chúng ta lưu lại cùng một chỗ trợ giúp sư thúc dự phòng.
Bác Phương Tú cũng nói theo.
Ba người chia ra làm việc, Tiểu Thi phụ trách thu thập phụ cận cỏ tranh, Ấn Xuyên đạo nhân phụ trách chặt cây bốn phía cây trúc, Bác Phương Tú phụ trách đem những trúc này trở tới đây.
Đồ vật chuẩn bị đầy đủ, Ấn Xuyên đạo nhân ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại thành kiếm chỉ, đối bọn này cây trúc siêu 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 mấy lần, cây trúc bên trên cành cây liền bị bổ xuống, chỉ còn lại từng cây gậy trúc.
Đón lấy,
vận chuyển chân khí toàn thân, những chúc này tại chân khí khống chế hạ hình thành một cái giản dị phòng ốc khung xương. Sau đó, ba người cùng một chỗ đem cỏ tranh tre phủ tại phòng ốc khung xương phía trên. Lại sau đó, vì để cho phòng ở càng thêm kiên cố, ba người còn đem đồng tê dại ra xoa thành dây thừng, đem cỏ tranh cùng cây trúc lại cho rắn rắn chắc chắc gói một lần. Cuối cùng, Ấn Xuyên đạo nhân còn cần còn giữ lại cây trúc cho mình chế tạo lấy một trường giường trúc, trúc băng ghế, trúc bàn còn có ghế trúc. Cái này cái ghế vẫn là ghế nằm, cái ghế dưới đáy đúng hình nửa vòng tròn, có thể cùng hài đồng chơi ngựa gỗ đồng dạng vừa đi vừa về lắc lư. Lại nói lao đạo sĩ này thực sẽ hưởng thụ sinh hoạt. Xử lý xong những chuyện này về sau, Bác Phương Tú cùng Tiểu Thi liền ngựa không ngừng vó truyền tống biết đào một thành, bắt đầu chế tạo Thiên Thu Hàn Nguyệt thuyền sự tình. Ngươi nói Ấn Xuyên sư thúc cùng Huyền Chân sư bá đều có lao bà của mình, sư tôn ta Thiên Cực đạo nhân cùng cựu thúc bọn hắn có thể hay không cũng có lao bà? Bác Phương Tú tự đủ. Đoán chừng không có chứ. Tiểu Thi trả lời. Ta nhìn không nhất định, cái này bốn cái lao đạo sĩ đều không phải là đèn đã cạn dầu, lúc tuổi còn trẻ không chừng làm qua nhiều ít chuyện tình gió chăng đâu. Lại nói ta cũng muốn đúng có cái sư nương liền tốt, không có việc gì hướng sư nương vung nũng nịu bán một chút manh nói không chừng còn có thể có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Tốt, không trò chuyện những này không có ý nghĩa sự tình, vẫn là trước nhìn một chút Thiên Thu Hàn Nguyệt thuyền bản vẽ đi. Cầm vào tay đều nhanh đã nửa ngày, còn không có nhìn đâu. Thiên Thu Hàn Nguyệt thuyền kiến tạo bản vẽ, màu đỏ phẩm chất. Nhu cầu, đại tông sư cấp bậc tạo thuyền sư, đỉnh cấp xưởng đóng tàu. Nhu cầu vật liệu, sơ lược. Yêu cầu này có chút cao a. Đại tông sư cấp bậc tạo thuyền sư đảo một thành không có, đỉnh cấp vụ tàu đảo một thành cũng không có. Còn có các loại cổ quái kỳ lạ vật liệu, ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua, cái này mẹ nó đi đâu mà tìm đây? Làm sao bây giờ? Như thế nào rèn đúc? Bác Phương Tú hỏi hướng Tiểu Thi nói. Trên bản vẽ vật liệu có bao nhiêu đúng chúng ta trong kho hàng có? Tiểu Thi hỏi lại. Cái này ta cũng không biết, phải hỏi hỏi một chút đại quản gia Trương Chiêu mới biết được. Hai người tới Trương Chiêu làm việc nơi trốn, đem Thiên Thu Hàn Nguyệt thuyền bản vẽ đưa cho Trương Chiêu quan sát. Trương Chiêu xem hết về sau từ phía sau mình trong ngăn tủ xuất ra một phần nhỏ sổ. Sổ bịa viết đào một thành hy hữu vật liệu danh sách. Bác Phương Tú cẩn thận nhìn một chút cái hộp tủ kia, bên trong ngoại trừ cái này sách nhỏ bên ngoài, còn có mấy cái khác sổ, tỉ như nói đào một thành mỗi tháng kim tệ sử dụng vừa xem, đào một thành ruộng tốt sách, đào một thành hộ tịch sổ ghi chép trở. Cái này Trương Chiêu quả thật là một cái đỉnh cấp nội chính nhân tài, làm việc như thế cẩn thận, so với hắn vị thành chủ này đại nhân cùng thành chủ phu nhân còn muốn chăm chú dụng tâm. Nội sự không quyết hỏi Trương Chiêu câu nói này quả nhiên là phi thường chính xác. Đi qua từng cái so sánh về sau, Trương Chiêu hồi đáp, chủ công, chủ mẫu, kiến tạo cái này bản vẽ cần có vật phẩm tại đảo Mộc Thành trong kho hàng chỉ có 18 kiện, cách mục tiêu còn kém xa lắm. Nghe được Trương Chiêu nói như thế, Bác Phương Tú cùng Tiểu Thi vô cùng thất vọng. Trong tài liệu cần 2000 kiện vật tư, thế nhưng là đảo Mộc Thành cái này có 10 mấy món, trên lệch này cũng quá lớn. Tiếp lấy Trương Chiêu lại nói ra, chủ công không nên nản chí, quyển sổ này trong vẹn vẹn chỉ là ta đảo Mộc Thành nhà kho vật tư. Nói không chừng chúng ta đảo Mộc Thành bên ngoài các đại cửa hàng cũng có những vật tư này đâu. Quá tốt rồi, còn xin tử bố tiên sinh đem chúng ta cửa hàng sổ sách lấy ra tìm kiếm một chút. Hồi bẩm chủ công, các đại cửa hàng tư liệu đều tại Hy Văn tiên sinh trong tay, ta chỗ này không có. Vất vả tử bố tiên sinh. Ta cái này đi tìm Phạm Hy Văn. Hy Văn tiên sinh hiện tại ở đâu? Phạm Trọng Yêm chữ Hy Văn. Dương Châu Quảng Lăng quận thành. Bác Phương Tú đi truyền tống trận đi vào Quảng Lăng quận thành, giờ phút này Phạm Trọng Yêm đang cùng một vị thanh niên tài tuấn đàm thơ văn phẩm văn chương. Gặp Bác Phương Tú đến, lập tức đem hắn dẫn vào phòng trong. Bác Phương Tú nói ra này tới mục đích, Phạm Trọng Yêm giống như Trương Tử Bố, cũng lấy ra một cái sổ, chỉ bất qua cái này sổ so Trương Tử Bố muốn dày hơn nhiều. So sánh về sau vừa tìm được hơn 30 kiện vật phẩm. Trên lệch vẫn có chút nhiều nha. Hy Văn tiên sinh, ngươi đem còn không có vật tư sao chép một phần, cấp cho đến mỗi một cửa hàng đi. Tập trung chúng ta tất cả có thể sử dụng thế lực tìm kiếm những vật tư này. Thiên mệnh thạch đâu? Không tìm kiếm sao? Không tìm. Dù sao thú vũ đại lục cơ hồ không có thiên mệnh thạch, dù cho phái người ra ngoài tìm cũng là phí công. Uổng phí hết nhân lực tài lực. Nói thiên mệnh thạch, Bác Phương Tú ngược lại là nghĩ đến một cái khác chú ý. Dùng thiên mệnh thạch hối đoái cần thiết vật tư. Từ đại sư ba chỗ muốn hai khối thiên mệnh thạch, còn không có sử dụng hết, xác thực nói ngay cả một khối đều không dùng xong. Lúc trước chọn lựa thiên mệnh thạch thời điểm đều là nhặt lứa cầm, mỗi một khối đều có to bằng cái tớt. Gen đúc tiểu thi tầm long quẻ khăn cùng trích tinh quẻ khăn lúc dùng gần một nửa không đến, hiện tại trong tay còn có một khối lớn cùng một cái hơn phân nửa khối đâu. Tiểu thi chuyên môn thần binh đã chế tác hoàn thành, vân lộc cũng chế tác hoàn thành. Còn sót lại văn thần võ tướng hoặc là hệ thống đã vì bọn hắn thiết kế tốt chuyên môn thần binh, như Lý Tĩnh Linh Lung Bảo Tháp, Ngu Cơ Ly Hận Kiếm Trở, hoặc là chính là chiến lược không cao, hiện tại còn không cần vì bọn họ chế tạo chuyên môn thần binh. Như hình đạo vinh bọn người. Về phần chính Bắc Phương Tú, hắn tạm thời cũng không có ý định rèn đúc mình chuyên môn thần binh. Cho nên, đem cái này một khối nửa thiên mệnh thạch bán đúng nhất có lời. Nghĩ đến đây, Bắc Phương Tú lập tức liên hệ thập đại công hội hội trưởng, đem mình có được thiên mệnh thạch tin tức gửi đi cho bọn hắn, đồng thời đem mình cần vật tư danh sách cũng gửi đi tại bầy trong. Lần này đấu giá không muốn kim tệ, chỉ cần danh sách bên trên vật tư, ai có thể xuất ra danh sách bên trên vật tư nhiều, thiên mệnh thạch liền về ai. Hai khối thiên mệnh thạch làm hai lần đấu giá. Căn cứ kinh nghiệm của Di Vãng, Gen Đúc Vân Lộc chuyên môn thần binh sử dụng thiên mệnh thạch chỉ có hai cái người trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, mà Gen Đúc Tiểu Thi chuyên môn thần binh thì là dùng to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân thiên mệnh thạch. Nhưng là Tiểu Thi chuyên môn thần binh nên tính là hai kiện, cho nên tiêu hao hơn nhiều. Dựa theo này suy tính, Bác Phương Tú trong tay hai khối thiên mệnh thạch còn có thể chế tạo 14 kiện chuyên môn thần binh. Lớn một chút thiên mệnh thạch có thể chế tạo 8 cái, nhỏ một chút có thể chế tạo 6 cái. Tố Kỳ Lân chờ thập đại công hội hội trưởng, cũng mặc kệ Bác Phương Tú thiên mệnh thạch là ở đó tới, phân biệt cầm danh sách đi tìm phía trên vật tư.
đi qua một ngày một đêm tìm kiếm, Đại Hoang Thành thành chủ Tố Kỳ Lân lấy 78 kiện vật tư hối đoái đi cái kia lớn một chút thiên mệnh thạch, Sa Châu Nhân Hoàng Trấn Hiên Viên lấy 60 kiện vật tư cầm đi một cái khác hối. Hiện tại Bắc Phương Tú trong tay tổng cộng có hơn 180 kiện vật liệu, trong 2000 mục tiêu cách xa nhau rất xa nha. Phải làm sao mới ở đây? Chẳng lẽ cái này muốn đi cầu bá mẫu sao? Nàng đều đem đại sư bá cho bỏ, ta như thế tùy tiện đi cầu hắn tóm lại đúng không ta? Mặc dù Đào Mộc Thành hiện tại cùng Biển Linh nhất tộc đúng quan hệ hợp tác, nhưng là hợp tác đúng hợp tác, ân tình đúng ân tình, không thể nói nhập là một. Nếu không chờ một chút đi, đợi thêm nửa tháng sau lại đi cầu hắn. Chế tạo chiếc thuyền lớn này còn phải mời Mặc Gia tại chư vị cao thủ xuất mã, như thế nào để bọn hắn xuất mã? Xem ra lại phải dùng ta kia ít đến thương cảm cửu u thông thiên tháp danh ngạch trao đổi. Ngoại trừ cái này, Đào Mộc Thành cũng không có khác có thể nhập Mặc Gia cự tử pháp nhãn. Quy 1 chương 439, dò xét doanh. Chương 439, dò xét doanh. Gen Đúc Thiên Thu Hàn Nguyệt tuyển sự tình tạm thời trước giao cho Trương Chiêu cùng Phạm Trọng Yêm đi xử lý, Bắc Phương Tú liền không sử dụng cái này tâm. Lập tức chuyện gấp gáp nhất vẫn là Nam Hải trừ ma sự tình. Từ Thiên Long quận bị phá đến bây giờ, địch quân đã thật lâu không có phát binh tiến đánh Tam Hiền Quan. Cũng không biết bọn hắn tại nện cái gì lại chiêu. Vì ma hạch, ngươi không đến đánh ta, ta nhưng là muốn tìm cơ hội xoát ngươi. Lập tức Bắc Phương Tú thu được hơn 300 điểm chiến lực tăng nhiều. Tiểu Thi không chỉ có thu được khiên tinh quẻ khăn, còn đem tầm lòng quẻ khăn cùng khiên tinh quẻ khăn đều tế luyện thành bình chuyên môn thần minh, nó chiến lực càng là lớn một mạng lớn. Hai người quyết định lần nữa đi Nam Hải soát Hắc La Sát bạo ma hạch, bất quá tại đi Nam Hải trước đó, muốn trước đi một chuyến mỏ vàng đảo, đem bọn hắn cùng Linh Tịch Ngọc quan hệ làm rõ. Lúc đầu hai người đối Linh Tịch Ngọc vẫn là có mấy phần cảnh giác, hiện tại biết nàng đúng mình bá mẫu về sau, cảnh giác lập tức giảm xuống chín thành. Tiểu Thi cùng Bắc Phương Tú đến mỏ vàng đảo thời điểm, Linh Tịch Ngọc đang chuẩn bị đi ra ngoài tìm kiếm thất lạc bên ngoài cái khác biển linh tộc người. Bá mẫu chậm một chút đi, chúng ta có chuyện muốn nói. Các ngươi gọi ta cái gì? Bá mẫu à? Ngươi đúng ta đại sư bá thế tử, không phải liền là chúng ta bá mẫu sao? Tiểu Thi giữ chặt Linh Tịch Ngọc tay, bán manh giống như nói: Huyền Chân lão đạo đem tất cả đều nói cho các ngươi biết. Đại sư bá cũng không biết đúng bá mẫu ngươi dẫn chúng ta đi Thiên Mệnh Thạch hòn đảo, đây đều là ta sư nương nói cho ta biết. Ta và các ngươi đại sư bá đều đã chia tay, gọi ta bá mẫu không thích hợp, vẫn là gọi ta tỷ tỷ đi. Lại nói, gọi ta bá mẫu nhiều trông có vẻ già a. Như vậy sao được? Chẳng phải là loạn bối phận. Chúng ta gọi ngài bá mẫu đúng từ đối với ngài tôn kính làm sao lại trông có vẻ già đâu? Nhà ta bá mẫu mỹ mạo thế nhưng là thiên hạ thứ. Tiểu Thi nói đến một nửa không nói, sợ hai đắc tội một người khác, xuân khóa tuổi tác kình thời tuyết. Dù sao Kình Thời Tuyết cũng vẫn cho rằng mình mới là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, mặc dù con trai của nàng đều lớn như vậy, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng người ta Tuế Nguyệt không nhiễm vĩnh bảo thanh xuân nha. Thiên hạ thứ mấy nha? Ngươi ngược lại là nói nha. Linh Tịch Ngọc trêu ghẹo giống như mà hỏi. Bá mẫu cùng ta sư nương mỹ mạo đặt song song thiên hạ đệ nhất. Tiểu Thi suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn để cho mình bá mẫu cùng sư nương đặt song song thứ nhất, hai không đắc tội. Miệng lưỡi chân tru. Vốn chính là mà. Tại trong lòng của ta bá mẫu cùng sư nương đều là trên thế giới nữ nhân đẹp nhất. Vậy còn ngươi? Linh Tịch Ngọc hỏi lại. Ta nào dám cùng các ngươi hai vị tiền bối so nha. Bất kể là phía trước lồi vẫn là sau vểnh lên cũng không sánh bằng các ngài. Tiểu nha đầu phía tử cũng dám bố trí lên ta tới. Không trò chuyện những này có không có, dứt lời, tìm ta đến cùng có chuyện gì? Chúng ta nghĩ khuyên giải bá mẫu ngươi cùng đại sư bá gương vỡ lại lành. Không có khả năng, làm biển linh nhất tộc tộc trưởng, ta sao có thể gả cho một ngoại nhân làm vợ? Linh Tịch Ngọc tại chỗ cự tuyệt. Vậy ngươi trước đó vì sao muốn có thể gả cho ta sư bá? Ta và ngươi sư bá mới quen vậy sẽ còn không phải biển linh nhất tộc tộc trưởng đâu. Bây giờ thì khác, ta có trách nhiệm của ta phải gánh vác. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn gặp vừa thấy Tuyết Dương cùng Mặc Dương hai vị sư huynh? Nghe được con trai mình danh tự, Linh Tịch Ngọc nội tâm rung động một chút, thử hỏi người mẹ nào có thể không tưởng niệm con của mình. Có ngươi đại sư bá bảo vệ bọn hắn, ta tin tưởng bọn họ không có việc gì. Chỉ cần bọn hắn đúng an toàn, ta lại có cái gì tốt tưởng niệm đây này? Chẳng lẽ ngươi liền không muốn một nhà bốn miệng mỹ mãn cùng một chỗ? Làm nhất tộc tộc trưởng, ta nhất định phải bỏ tiểu gia chú ý mọi người. Lời nói này, quả thật là hiên ngang lẫm liệt. Sư bá ta chính là thần cấp cao thủ, phía sau hắn còn đứng ở toàn bộ Mao Sơn đệ tử. Nếu như hai người các ngươi gương vỡ lại lành, có Mao Sơn đệ tử tương trợ, ta nghĩ biển linh nhất tộc an toàn chí ít sẽ tăng lên hai cái cấp bậc. Ta đúng biển linh nhất tộc tộc trưởng, dù cho ta có thể tiếp nhận, những người khác cũng là sẽ không tiếp nhận. Ngươi cũng không cần uổng phí tâm cơ, hảo hảo phát triển đảo một thành mới đúng trọng điểm. Ngươi biết các ngươi biển linh nhất tộc vì sao luôn bị nạ gà người cá tộc cùng hải yêu nhất tộc khi dễ sao? Chính là các ngươi tư tưởng quá mức cũ kỹ, không tiếp thụ được chuyện mới mẹ vật, dẫn đến bản tộc thực lực tăng lên không tiến, cho nên mới bị tộc nhân khác khi dễ. Có lẽ ngươi nói đúng, nhưng là tư tưởng của người ta là sẽ không dễ dàng cải biến, đặc biệt là thâm căn cố đế tư tưởng. Tại bản tộc tư tưởng của người ta không có thay đổi trước đó, ta là không thể nào cùng hắn hợp lại. Có một ngày tộc ta người có thể tiếp nhận cùng tộc nhân khác thông hôn, có lẽ chính là ta và các ngươi sư bá hợp lại ngày. Thật liền một tia hy vọng cũng không có sao? Tiểu Thi tiếp tục hỏi. Phải. Tốt ta. Bá mẫu ngươi đi tìm tộc nhân của ngươi đi. Ta cũng đi xử lý sự tình khác. Bác Phương Tú cùng Tiểu Thi tâm không cam tình không nguyện rời đi mỏ vàng đảo. Hai người tới Tam Hiền Quan, giờ phút này nở đỡ cờ võ tướng ngay tại gia cố tường thành, thao luyện sĩ tốt, chờ đợi lấy nhớ ký đại chiến. Mà người chơi thì là top 5 top 3 tổ đội đến Tiên Long quận thành biên giới soát nhỏ cô Hắc La Sát. Thấy mọi người đều không tại Tam Hiểm Quan bên trong, Bắc Phương Tú cùng Tiểu Thi cũng tiến về Tiên Long quận soát ma hạch. Hai người hiện tại chiến lược tăng nhiều, chỉ không gặp được siêu phàm cấp bậc cao thủ cũng sẽ không có vấn đề gì. Coi như gặp được siêu phàm cấp bậc cao thủ, chỉ cần đối phương không phải nở tờ cờ, chỉ là một con dã quái lời nói cũng có thể đối phó. Tiểu Thi có chuyên môn thần binh,
vẫn là hai cái. Bác Phương Tú có hay không người có thể chống đỡ trị số trí lực, hai người tổ đội cày quái có gì phải sợ? Đúng quái sợ bọn họ mới đúng. Tại Thiên Long quận thành cùng Tam Hiểm quan ở giữa có một cái rừng núi, đông đảo người chơi đều là đem Thiên Long quận ma hóa hải quái câu dẫn đến núi này trong rừng đến đánh giết. Bác Phương Tú cùng Tiểu Thi ngồi liễn xa bay đến Thiên Long quận thả phụ cận muốn tìm kiếm tuần tra bộ đội đánh giết, nhưng là chẳng biết tại sao. Hôm nay địch nhân nhất tộc tuần tra ma hóa hải quái hoặc là Hắc La Sát đều không có. Đây là tình huống như thế nào? Địch nhân đã tự tin đến không cần đội ngũ tuần tra sao? Vì do xét minh trận tướng, Bác Phương Tú cùng Tiểu Thi điều khiển liễn xa đi vào Thiên Long quận 5 cây số phạm vi bên trong, rốt cục ở chỗ này phát hiện địch nhân tuần tra bộ đội. Địch nhân tại sao lại thu nhỏ tuần tra phạm vi đâu? Chẳng lẽ bọn hắn đúng co vào phòng ngự, chuẩn bị đánh phòng thủ phản kích chiến? Cái này không phù hợp phong cách của bọn hắn nha. Quả nó đúng phòng thủ phản kích vẫn là chủ động tiến công đâu? Trước không muốn nhiều như vậy, hôm nay nhiệm vụ chủ yếu đúng soát ma hạch. Phương pháp cũ, công kích trước địch quân đội tuần tra đội trưởng, sau đó cái đội trưởng này chắc chắn sẽ xuất lĩnh tay thấp kém binh sĩ truy kích. Lúc này người chơi liền sẽ đem tổ này đội tuần tra gây ra bọn hắn trước đó mai phục địa phương tốt, sau đó hợp nhau tấn công. Lệnh Bác Phương Tú ngoài ý muốn chính là, hôm nay bảy quái vật này đuổi không đến 100m khoảng cách liền không đuổi, giống như biết phía sau có mai phục giống như. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại địch nhân biến thông minh? Mặc dù bọn này tuần tra tiểu đội đối Bắc Phương Tú cùng Tiểu Thi tới nói căn bản cũng không phải là chuyện gì, nhưng là bọn hắn cũng không thể tại cái này tẩy quay a. Cái này vạn nhất nếu là đem địch quân đại bộ đội dẫn ra chẳng phải phiền toái. Vì dò xét trận tướng, Bắc Phương Tú cùng Tiểu Thi quyết định lấy thân thám hiểm, tự mình chui vào Thiên Long quận bên trong đi dò xét một phương. Nhưng là nên như thế nào đi vào đâu? Cái này cũng làm người ta gặp khó khăn. Tổng không đến mức len lén tiến vào đi thôi. Nhiều như vậy thủ vệ vụng trộm tiến vào đi không khác muốn chết. Đang lúc Bắc Phương Tú cùng Tiểu Thi không biết như thế nào cho phải thời điểm, đột nhiên, Tố Kỳ Lân bọn người phát tới tin tức. Nguyên lai bọn hắn cũng phát hiện hôm nay Thiên Long quận Nam Hải yêu ma không giống bình thường, đang định tập kết đại lượng người chơi đi điều tra địch tình đâu. Chuyên tới để hỏi thăm Bắc Phương Tú cùng Tiểu Thi có rảnh hay không cùng một chỗ tổ đội. Cái này còn cần đến nghĩ sao? Đương nhiên là muốn cùng nhau á. Nhiều người sức mạnh lớn mà. Đến Tố Kỳ Lân nói tới địa phương. Khá lắm. Bọn hắn vậy mà tập kết hơn 3000 người tại cái này, đều là bọn hắn ngũ đại công hội tinh anh người chơi. Hơn 3000 người, thế này sao lại là điều tra địch tình nha? Đây rõ ràng chính là tiến công Thiên Long quận sao? Các ngươi dự định như thế nào điều tra Thiên Long quận bí mật? Bắc Phương Tú hỏi. Tố, chúng ta cái này 3000 người chơi từ chính diện tiến công, sau đó còn có hơn 50 cái có ẩn thân kỹ năng người chơi thừa dịp chúng ta thời điểm tiến công len lén tiến vào đi, nhìn xem bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vì sao những yêu ma này biến cẩn thận như vậy rồi? Bắc, chính là để chúng ta mọi người ở chính diện kiềm chế địch nhân, cấp cho biết ẩn thân người chơi sáng tạo cơ hội đúng không? Tố, phải. Bắc, tốt, kế này rất hay, liền theo các ngươi kế hoạch xử lý đi. Cái này 3000 tinh anh người chơi trong đó có một nửa là có phi hành tọa kỵ, một nửa khác là mặt đất tọa kỵ. Vì tiết kiệm một cái phi hành tọa kỵ, chính phiếu miểu cô hồng ngồi lên Bắc Phương Tú tam tài tường vân liễn, đem mình phi hành tọa kỵ tặng cho tiểu thư của mình muội sử dụng. Nửa đêm 8 điểm, tất cả mọi người tập trung ở địa điểm chỉ định, chuẩn bị tiến đánh địch nhân cửa bắc. Xuất phát. Sáu đại lãnh chúa ra lệnh một tiếng, 3000 tinh nhuệ đồng loạt hướng Thiên Long quận cửa bắc xuất phát. Giết nha. Bắc Phương Tú mở ra hộ thể kim quang sông lên phía trước nhất, nó mục đích chính là hấp dẫn địch nhân lực chú ý. Tiểu thi hai phe quẻ khăn đồng thời sử dụng, tay trái triệu hoán phong thủy cự long, tay phải triệu hoán sao trời phượng hoàng. Long vượng tê xuất, đem liễn xa chung quanh hắc la sát toàn bộ chém giết. Đồng thời cũng vì cùng hắn tổ đội người gia tăng sức mạnh. Muội muội, mấy ngày không thấy sức chiến đấu tăng không ít nha. Phiếu Miểu cô hồng nhìn qua tiểu thi triệu hoán ra long phượng, nội tâm không khỏi hâm mộ, dù sao chính nàng cũng chỉ có thể triệu hồi ra một con hỏa phượng. Trước mấy ngày lại đạt được một phương khiên tinh quẻ khăn, rốt cục cùng tầm long quẻ khăn hợp thành một đôi, sức chiến đấu hoàn toàn chính xác tăng lên không ít. Tiểu thi trả lời, ngươi phương này quẻ khăn là ở đâu ra? Sư môn tặng. Ai nha, có tốt sư môn chính là không giống. Chân nhân đúng để tỷ tỷ ta hâm mộ. Tỷ tỷ nói gì vậy chứ? Làm sao cũng bắt đầu chua lên muội muội đến rồi. Siêu siêu, địch nhân gặp có người đánh lén, cũng bắt đầu tổ chức binh sĩ phản kích. Ngàn vạn mũi tên từ mặt đất các ngõ ngách phóng tới. Vẫn luôn là địch nhân chủ động tiến công chúng ta, địch nhân tuyệt đối không ngờ rằng chính là lần này chúng ta vậy mà chủ động tiến công bọn hắn rồi. Nam Hải yêu ma tâm nghĩ, bọn này dị nhân điên rồi. Đến cái này chịu chết tới. Giữa không trung, 6 vị siêu phàm cấp bậc Hắc La Sát đồng thời đánh tới, đi theo phía sau bọn họ còn có đến không hết nhỏ La Sát. Mọi người để ý, Vũ em tìm xong an toàn vị trí chú ý tăng máu. Vân Khởi Thiên Thu, Phượng Diệu Thanh Trừ Ma. Bác Phương Tu cùng Phiếu Miểu cô hồng đồng thời sử dụng kỹ năng công kích cách mình gần nhất cái kia siêu phàm cấp bậc Hắc La Sát. Tiểu Thi công kích phong thủy cự long cùng sao trời phượng hoàng thì là công kích bốn phía nhỏ La Sát, nàng mục đích chủ yếu vẫn là cho mọi người tăng lực lượng, đánh một loại chuyện này, tạm thời còn cần không đến hắn. Siêu phàm Hắc La Sát cửu hận bị Bác Phương Tu cùng Phiếu Miểu cô hồng hấp dẫn, huy động trong tay xin thép hướng liễn xa vị trí đánh tới. Còn chưa tới phụ cận, xin thép phía trên phóng xuất ra từng đạo hắc khí dâng trào mà tới. Bác Phương Tu không lùi mà tiến tới, đối diện xông vào hắc khí bên trong, mê hoặc trước mắt chi địch. Hắc La Sát nghĩ thầm, ta hắc khí kia ngay cả siêu phàm cấp bậc nhân vật đều chịu không được, mấy người các ngươi chỉ là sâu kiến dám xông vào, không biết tự lượng sức mình. Há không biết, người ta Bắc Phương Tú liễn xa đúng ma miễn, liền ngay cả ngươi gia chủ tử Hắc Hải Ma quân pháp hệ kỹ năng đối với hắn đều vô dụng, huống chi ngươi. Ngay tại này Hắc La Sát âm thầm đắc ý thời điểm, đột nhiên, ngàn vạn phi kiếm từ hắc khí bên trong bay ra trực kích nó trên nó. Cùng một thời gian, Phiếu Miểu cô hồng tuyệt kỹ tái xuất, bách điều triệu phượng. Phối hợp vạn kiếm phi kiếm còn có đến không hết hòa điệu. Chính Hắc La Sát không ổn, quay người muốn tránh chiêu này. Thần kiếm ngày nhạc.
Một bên Ngọc Long kịp thời đánh tới, đem cái này Hắc La Sát định tại nguyên chỗ. Hắc La Sát đúng siêu phàm cấp bậc cao thủ, thuật pháp kháng tính nhất định vô cùng cao, Ngọc Long hiệu quả gây choáng chỉ có thể đem hắn mê muội một quãng thời gian rất ngắn, nhưng là cái này cũng đủ. Ngàn vạn phi kiếm phối hợp vô số hỏa điệu công kích nó chán, đối với hắn tạo thành đại lượng tổn thương. Đối lại nó tỉnh ngộ lại thời điểm, lôi mi mê muội theo nhau mà tới, đáng thương Hắc La Sát còn chưa kịp phản kích, lần nữa bị người mê muội tại nguyên chỗ. Phi kiếm cùng hỏa điệu tiếp tục không ngừng tiến công, nó thể lực trong nháy mắt liền hạ thấp hơn 8 phần 10 một chút xíu. Bác Phương Tú bắt quỷ hồ lô cố nhiên lợi hại, người ta phiếu miểu cô hồng bích ngộ tê phượng trượng càng thêm lợi hại, dù sao cũng là màu đỏ phẩm chất trang bị, chẳng lẽ đánh ra tổn thương còn không bằng ngươi màu vàng phẩm chất trang bị sao? Lại thấp một điểm liền có thể phóng thích tổ hợp kỹ chết luôn hắn. Nghĩ đến đây, Bác Phương Tú đạo đức truyền thiên hạ cùng Thái Thanh Mệnh Ấn truyền đạo đức đồng thời xuất thủ, 5000 nói đạo đức kinh văn phối hợp Thái Thanh Mệnh Ấn đồng thời công kích lại Hắc La Sát trên thân. Cùng lúc đó, Tiểu Thi Sơn Hà trang sáng đạo bảo bên trên bị thêm vào kỹ năng cũng đi theo sử xuất. Bốn thánh chu tà, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tức Huyền Vũ tứ đại thần thú đồng thời xuất hiện ở đây Hắc La Sát bên cạnh, cũng đồng loạt đụng vào trên người hắn. Hắc La Sát thụ Bắc Phương Tú cùng Tiểu Thi tam đại kỹ năng công kích, thể lực không có chút nào ngoài ý muốn giảm xuống nói 8 thành trở xuống. Tiểu Thi chuẩn bị, thể lực thấp hơn 8 thành, không dây ngươi dây ai. Bắc Phương Tú kinh hồng tỷ ấn cứu thiên hạ tràn trề xuất thủ, thủ mệnh Vu Thiên ký thọ vĩnh xương 8 chữ to xuất hiện tại Hắc La Sát đỉnh đầu, Tiểu Thi khống ở phong thủy cự long chui vào kinh hồng tỷ ấn bên trong. Tỷ ấn đến cự long ra chỉ phát ra hào quang chói sáng, sau đó đỏ một chút trùm lên cái này Hắc La Sát trên nó. Cái này Hắc La Sát không thể thành tiếp nhận chiêu này uy lực, hai mắt tối đen, mặt mũi tràn đầy không cam tâm, sau đó liền hoàng tuyển báo cáo. Còn tuân ra trong tay chuôi này xin thép, tử sắc phẩm chất trang bị, hơn nữa còn là chế thức trang bị. Uy lực không phải rất mạnh, Bác Phương Tú tiện tay đem cái này xin thép treo ở mình liễn xa bên trên, sau đó tiếp tục giết quái đi. Bên cạnh tay quái còn bên cạnh nhà danh nói, cái này phá trò chơi không có ba lô hệ thống quả thực khó chịu, xoát ra trang bị hoặc là bỏ qua, hoặc là tìm cái túi chứa. Phiên phức so sánh sâu hỏng bét. Quy 1 chương 440, thứ 6 mai kiến thành lệnh. Chương 440, thứ 6 mai kiến thành lệnh. Chính diện chiến trường chiến hừng hực khí thế, không ngừng có người chơi tử vong, cũng không ngừng có hắc hải yêu ma tử vong. Trận chiến dưới mặt đất trận, đông đảo người chơi cùng ma hóa hải quái tại cửa khẩu phía bắc hôn chiến với nhau, song phương đều rết đỏ cả mắt, luôn luôn đối phương vào chỗ chết quyết không bỏ qua. Mà Nguyên Ngân báo hỏa phong chu tức hai vị hiệp khách mang theo có ẩn thân kỹ năng người chơi thừa dịp hỗn loạn chui vào Thiên Long quận thành bên trong tìm hiểu tin tức. Hơn 10 vị biết ẩn thân kỹ năng người chơi lẻn vào đến Thiên Long quận các ngõ ngách, cẩn thận quan sát trong thành mỗi một chỗ thành phòng bố trí cùng nhân viên phối trí. Nguyên Ngân báo hỏa phong chu tức hai vị dẫn đầu thẳng đến Nguyên Thiên Long quận quận thủ đại sảnh, nếu như địch quân lại tới cao thủ nói khẳng định vẫn là ở tại phủ nha bên trong, dù sao nơi đó xa hoa nhất. Quả không ngoài hai người sở liệu, tại quận thủ bên trong đại sảnh ngồi một vị hình người NPC, phía dưới còn ngồi bốn cái thánh cấp cao thủ. Mà lại bốn người này đều là nửa người nửa thú nửa máy móc chi thể, từ tạo hình bên trên nhìn, khẳng định đều là bị ma sửa đổi. Chính là không biết năm người này chiến lược như thế nào. Nguyên Ngân báo, cách quá xa nghe không rõ bọn hắn đang nói những chuyện gì, ta tới gần một điểm. Gió chu tước, tốt. Ngươi cẩn thận một chút. Nguyên Ngân báo dựa vào vách tường lợi dụng trong phòng bóng đen, lặng lẽ hướng ở giữa di động. Vừa di động đến tới gần trong đó một vị nửa người nửa máy móc quái phụ cận thời điểm, đột nhiên, ngồi tại ở giữa nhất người kia lớn tiếng quát lớn, người nào? Còn không hiện hình. Ẩn thân cũng có thể bị phát hiện. Người này đẳng cấp gì? Thần cấp. Cũng quá biến thái a. Vì không liên lụy gió chu tước, lập tức hiện hình sau đó nhanh chóng hướng lui về phía sau đi. Ngồi ở giữa vị cao nhân nào đứng dậy liền muốn đuổi theo, phía dưới một vị đầu người máy móc thân rắn quái vật đứng lên nói ra, chỉ là mấy cái mao tặc không cần sư tôn xuất thủ. Để cho ta tới. Nói xong vèo một tiếng liền xông ra ngoài. Người này tốc độ cực nhanh, không đến 5 giây liền đuổi kịp Nguyên Ngân báo, cũng xuất ra một sợi dây thường muốn đem Nguyên Ngân báo bắt trở về. Ai ngờ, ngay tại dây thường sắp tới gần Nguyên Ngân báo thời điểm, đột nhiên Nguyên Ngân báo một cái thuần gì, người trong nháy mắt liền di động đã đến quận thủ phủ bên ngoài cửa chính. Xem nhẹ ngươi. Đầu người thân rắn quái vật bay đến giữa không trung, lần nữa vung ra dây thường đem Nguyên Ngân báo bó rắn rắn chắc chắc. Thánh cấp cao thủ. Gió Chu tức nội tâm kinh hãi, đứng tại chỗ không dám động, sợ mình cũng bị phát hiện. Liên thủ hạ đều là thánh cấp cao thủ, như vậy ngồi ở giữa người kia đúng cái gì cấp bậc? Thần cấp. Gián, tiểu tử, lá gan không nhỏ ạ. Dám đến nghe lén sư tôn cùng chúng ta nói chuyện thiếm. Nguyên, có gan ngươi liền giết ta. Không phải chờ ta chạy đi về sau nhất định sẽ dẫn đại quân tới san bằng các ngươi. Gián, ngươi có phải hay không làm táng đốc? Các ngươi dị nhân chưa từng sợ hãi tử vong. Giết ngươi cùng thả ngươi khác nhau ở chỗ nào? Tốt ta. Ý nghĩ bị hắn khám phá. Dị nhân, ngươi nếu là nói cho ta các ngươi có thể khởi tử hoàn sinh phương pháp, ta có thể đem ta tất sinh sở học toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Ngồi ở giữa cái kia được xưng hô vi sư tôn người mở miệng nói chuyện. Cái này cắt điêu, vậy mà muốn học dị nhân cải tử hồi sinh phương pháp. Thật sự là trò chơi giới buồn cười nhất cho cười. Nguyên Ngân báo là một tên người chơi, căn bản là không sợ tử vong, cho nên nghiền ngẫm nói ra, mơ mộng háo huyền, ngươi tên phản đồ này. Sư tôn, ai là phản đồ? Nguyên, ngươi, là một tên nhân loại, vậy mà trợ giúp hắc hải ma quân tiến đánh nhân loại. Không phải phản đồ đúng cái gì? Sư tôn, người của ta loại thân thể đã chết, hiện tại ta đúng ma, một cái triệt triệt để ma. Nguyên, ha ha. Lừa mình dối người. Sư tôn, chú ý lời nói của ngươi, cẩn thận ta tùy thời giết ngươi. Nguyên, tốt. Ngươi đến nha. Muốn chết. Cầm tử vong đến uy hiếp ta một cái dị nhân, lão tử sợ ngươi. Ngươi. Cái này ngồi ở giữa sư tôn bị Nguyên Ngân báo đánh không có tính tình, hận không thể thật một trường vỗ chết hắn. Đem hắn nuốt vào trong đại lao đi. Giết tương đương với thả, không giết lại bắt hắn không có cách, nở tờ cờ đối người chơi thật đúng là không có biện pháp nào hả.
Nguyên Ngân Báo bị hai cái nhỏ La Sát kéo ra ngoài, hướng Đại Lao Phương hướng đi. Nửa đường bên trên, gió Chu Tức tìm đúng cơ hội, đem áp giải Nguyên Ngân Báo tiểu lâu lâu đều cho giết chết, đem nó cứu ra. Đi, chúng ta lần nữa trở về quận thủ đại sảnh. Nguyên Ngân Báo đối gió Chu Tức nói. Làm sao ngươi đúng thủ ngược đãi cuồng? Còn muốn lại bị bắt một lần a? Không phải, vừa rồi ta tại quận thủ đại án bên trên nhìn thấy một cái tốt. Thứ gì? Kiến thành lệnh. Ta sát. Trò chơi này mở ra đến bây giờ hết thảy liền xuất hiện 5 khối kiến thành lệnh, vẫn là mới hoàng đế ban thưởng. Nếu như chúng ta có thể lại thu hoạch được khối thứ 6 lời nói nhất định có thể bán ra giá trên trời. Hai người lần nữa đi vào quận thủ đại sảnh phụ cận, chỉ bất quá lần này bọn hắn đã có kinh nghiệm, cũng không có hướng trong đại sảnh đi, mà là liền trốn ở đại sảnh phía ngoài bóng ma bên trong. Chờ vị này thần cấp cao thủ rời đi đại sảnh, hai người bọn họ lại tìm cơ hội chui vào bên trong đại sảnh. Thần cấp cao thủ không rời đi bọn hắn tuyệt không bước vào đại sảnh nửa bước. Ngay tại cái này ôm cây đợi thỏ, ta cũng không tin bọn hắn không ra. Phía ngoài tình hình chiến đấu như thế nào? Ngồi tại chính giữa sư tôn tiếp tục hỏi. Hồi bẩm sư tôn, đến đây công thành là một đám dị nhân, mặc dù mỗi một người bọn hắn đều chiến lực không tầm thường, nhưng là nhân số quá ít, đã bị chúng ta đánh lui trở về. Về sau muốn đem mạnh phòng vệ, hôm nay loại chuyện này ta không muốn lại phát sinh lần thứ hai. Đệ tử minh bạch. Minh bạch. Ngươi minh bạch cái rắm, người chơi nếu là nghĩ đến tiến đánh ngươi đúng ngươi có thể phòng ngự được. Không xong. Vừa rồi bắt lấy cái kia thích khách bị đồng bọn cứu đi. Có tiểu binh tiến đến báo cáo. 3. Người sư tôn kia một nắm rất bể cái ly trong tay hét lớn, một đám phế vật, cái này cũng có thể làm cho bọn hắn chạy trốn. Sư tôn chớ có tức giận, ta cái này đi bắt bọn hắn trở về. Vậy mà có thể được người cứu đi, nói rõ trong thành còn có cái khác biết ẩn thân đồng bọn. Ngươi không phát hiện được ẩn thân người, vẫn là vi sư tự mình đi đi. Đệ tử nguyện đi theo sư tôn cùng nhau ra ngoài bắt tặc. Dưới đây bốn người đệ tử đồng thời đứng lên nói, cũng chính là ra ngoài giết mấy cái biết ẩn thân người chơi cần phải các ngươi hưng sư động chúng như vậy sao? Nói nghiêm túc như vậy, không biết còn tưởng rằng các ngươi muốn lên núi đao xuống biển lửa đâu. Một đám liếm chó. Lao Tam, ngươi lưu lại trông coi quận thủ đại sảnh, những người khác cùng ta cùng một chỗ tiến đến bắt tặc. Đệ tử tuân mệnh. Ra. Ra. Bọn hắn ra. Chúng ta chuẩn bị đi vào. Nguyên Ngân Báo đối gió Chu Tức nói, chờ một chút, đề phòng vạn nhất chờ bọn hắn đi xa lại đi vào. Vừa rồi bắt sống ta vị kia thánh cấp cao thủ còn tại bên trong, đợi lát nữa ta đi vào cầm kiến thành lệnh, vạn nhất lần nữa bị hắn bắt sống ngươi liền giết ta, không muốn do dự. Yên tâm đi, giết ngươi ta chưa từng do dự qua. Mẹ nó. Đợi cho vị kia thần cấp cao thủ đi xa, Nguyên Ngân Báo lần nữa len lén lẻn vào đến quận thủ bên trong đại sảnh, sau đó rón rén đi vào quận thủ đại án phía trên. Đưa tay cầm lấy cái kia kiến thành lệnh, tại cầm tới kiến thành lệnh trong nháy mắt, đột nhiên hiện hình. Tại ẩn thân trong lúc đó người chơi không thể cầm lấy đồ của người khác, không phải lập tức hiện hình. Hào tiểu tử, ngươi còn dám trở về? Xem chiêu. Người kia thủ máy móc thân rắn quái vật lần nữa tê ra trong tay dây thừng đem Nguyên Ngân Báo bó cực kỳ chặt chẽ. Gió Chu Tức từ một bên đột nhiên giết ra, cái này máy móc quái coi là gió Chu Tức đúng thẳng hướng mình, lập tức làm tốt phòng thủ phản kích tư thế. Ai ngờ người ta đúng đánh giết Nguyên Ngân Báo, liên tục 3 chiêu mỗi một chiêu đều công kích đã đến Nguyên Ngân Báo đầu bộ vị. Sau đó đã nhìn thấy Nguyên Ngân Báo hóa thành một đạo bạch quang trở về thành. Nguyên Ngân Báo về thành, Kiến Thành Lệnh đi theo Nguyên Ngân Báo cùng nhau biến mất, này quái vật nội tâm giật mình, không tốt, Kiến Thành Lệnh bị bọn hắn trộm đi. Cái này nên như thế nào hướng sư tôn bàn giao? Bắt không được ngươi đồng đảng vậy liền bắt ngươi làm dê thế tội đi. Nghĩ đến đây có, người này thủ máy móc thân rắn quái vật lần nữa xuất ra một sợi dây thường đem gió Chu Tức cho bắt sống. Tử vong về thành về sau Nguyên Ngân Báo lập tức thông chi mọi người, trong thành có một vị thần cấp cao thủ, chí ít 4 vị thánh cấp cao thủ, mọi người mau bỏ đi. Nghe được tin tức, cho nên người lập tức giải tán, về phần gió Chu Tức, địch nhân nếu là muốn giết hắn, không còn gì tốt hơn, nếu là không muốn giết hắn, liền để hắn tạm thời tại trong lao mang theo đi. Có cơ hội lại cứu hắn ra. Trở về nhìn thấy Kiến Thành Lệnh ném đi thần cấp cao thủ, phẫn nộ đối với mình đổ đệ quăng một bàn tay. Ngu xuẩn. Ngay cả một tấm lệnh bài đều nhìn không tốt, ta muốn ngươi có làm được cái gì? Đệ tử biết sai rồi, mời sư tôn thứ tội. Dị nhân giảo hoạt, sư đệ cũng là nhất thời thiếu giám sát mới phạm sai lầm, còn xin sư tôn rộng lượng hắn lần này. Cái khác mấy cái thánh cấp cao thủ đồng thời quỳ xuống xin tha cho hắn. Một viên kiến thành lệnh với ta mà nói không tính là gì, nhưng là đối dị nhân tới nói đó chính là cầu còn không được đồ tốt. Ngươi để bọn hắn thu hoạch được cái này mai lệnh bài đây không phải từ thì sao? Cần biết cái này mai lệnh bài hoàn toàn có thể để một vị dị nhân thế lực thực lực tăng lên một cái lớn cấp bậc. Đệ tử nguyện lấy công chỗ tội, ngày mai tự mình xuất quân cầm xuống Tam Hiểm Quan, không cầm xuống cửa này ta nguyện dẫn theo đầu tới gặp sư tôn. Chúng ta nguyện bồi sư đệ sư huynh cùng một chỗ cầm xuống cửa này, nếu là không thành đưa đầu tới gặp. Tốt, ta liền cho các ngươi một lần cơ hội lập công chỗ tội, ngày mai, trừ bọn ngươi ra 4 vị thánh cấp cao thủ, ta lại cho các ngươi 15 vị siêu phàm cấp bậc võ tướng cùng các ngươi cùng nhau đi tới. Nếu là bắt không được Tam Hiểm Quan các ngươi cũng không cần trở về. Đệ tử tuân mệnh. Bị bắt sống gió Chu Tức tại nửa đường bên trên muốn chạy trốn, bốn phía va chạm áp giải hắn ma hóa hải quái binh sĩ. Bị hắn đụng đổ trên mặt đất hải quái thẹn quá hóa giận, giơ tay lên bên trong binh khí liền đâm hướng gió Chu Tức. Gió Chu Tức chuyên môn lấy chính mình đầu hầu kết trời yếu ớt địa phương nên cản địch nhân binh khí, sau đó liền rất hoàn mỹ tử vong trở về thành. Không có gì bất ngờ xảy ra bọn này tiểu binh đoán chừng sẽ bị đầu lĩnh của bọn hắn một trường vô chết. Rõ ràng bàn giao không thể giết dị nhân, kết quả vẫn là để hắn cho tử vong đào thoát. Ngươi không đáng chết ai đáng chết. Tử vong về thành Nguyên Ngân Báo tràn đầy tự tin triệu tập đủ 6 vị lãnh chúa nói ra, chư vị, không phải ta thổi, tiếp xuống ta để mọi người nhìn đồ vật mọi người nhất định sẽ vô cùng thích. Đặc biệt là Lôi Huy trưởng trấn. Lôi Huy, thứ gì? Đừng thừa nước đục thả câu, nhanh lấy ra. Nguyên, nói ra các ngươi khả năng không tin, thứ này ta thế nhưng là phế đi chín châu hai hổ chi lực tại một vị thần cấp cao thủ án trên đài giành được. Bắc,
đến cùng thứ gì, ngươi đến cùng có cầm hay không ra? Thời gian của chúng ta rất đáng tiền. Nguyên Ngân Báo còn tại tự quyết định nói ra, vì cầm tới vật này, ta còn dựng vào một đầu mạng nhỏ, hạ xuống một bậc. Báo, đừng có lại rơi mọi người khẩu vị, lấy ra đi. Thời khắc mấu chốt hay là hắn lão lãnh đạo Tố Kỳ Lân nói chuyện có tác dụng. Nghe được Tố Kỳ Lân cũng đang thúc giục gấp rút hắn, Nguyên Ngân Báo lập tức từ trong ngực xuất ra một tấm lệnh bài đến nói ra, đương 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 đương. Nhìn, chính là nó, một khối kiến thành lệnh. Kiến thành lệnh, ngươi ở đâu ra? Nhìn thấy kiến thành lệnh lôi huy hai mắt tỏa ánh sáng, hắn không thể từ Nguyên Ngân Báo trong tay cướp về. Ở đây các vị lãnh chúa ngoại trừ Tiểu Thi liền số thế lực của hắn còn thuộc về chấn cấp bậc, cái khác đều là thành. Thế nhưng là người ta Tiểu Thi chiến ma chấn thuần túy chính là phụ trợ đảo mục thành dùng, thăng hay không cấp thành đều không quan trọng. Hắn lôi đỉnh chấn liền không đồng dạng, đây chính là hắn chủ yếu thế lực, chấn tấn thăng thành thành kia là bắt buộc phải làm, sớm tối nhất định phải tấn thăng. Bây giờ người ta đều tấn thăng thành công liền hắn còn không có, cùng bác Phương Tú, Tố Kỳ Lân bọn người đứng chung một chỗ đều cảm thấy mình người lùn nhà một nửa. Cho nên cái này hắn có thể không nóng nảy sao được? Ta trước đó không phải nói mà, tại một vị thần cấp cao thủ án trên đài cầm được. Nguyên Ngân Báo lại đem hắn thu hoạch được này lệnh bài quá trình nói một lần. Ngươi người từ thần cấp cao thủ bên người trộm đi đồ vật. Lắc lư người a. Cái gì gọi là trộm nha? Nói khó nghe như vậy, cái này gọi cầm, không gọi trộm, người đọc sách sự tình, có thể tính trộm sao? Lại nói, mặc kệ đúng cầm vẫn là trộm, đây là trọng điểm sao? Không phải. Trọng điểm đúng trong tay của ta có như thế một tấm lệnh bài, mà lại ngươi còn đặc biệt muốn. Lôi Huy, Báo huynh đệ, nói đi. Cái lệnh bài này giá trị bao nhiêu tiền? Cà ca ta mua. Nguyên, một ngụm giá 300 vạn, ngươi có muốn hay không? Lôi Huy, ta mua. Tố Kỳ Lân, ta ra 350 vạn. Lôi Huy, ải. Ta nói, hai người các ngươi không phải một cái công hội sao? Làm sao còn ác ý cố tình nâng giá lừa ta tiền đâu? Còn có thể hay không vui sướng chơi đùa? Tố, Lôi Huy Minh, cũng không thể nói như vậy, mặc dù ta cùng báo đúng một cái công hội. Thế nhưng là cái này vật phẩm là hắn tự mình lấy được. Hắn lấy ra đấu giá, mà ta là một lãnh chúa đến đây cạnh tranh, hợp tình hợp lý nha. Ngươi cũng không thể bởi vì ta cùng báo đúng một cái công hội ngươi liền dùng thành kiến đến ta đi. Lôi Huy, Tố Minh, đừng như vậy, huynh đệ ta kiếm chút tiền cũng không dễ dàng. Chúng chi ngươi cũng đã tấn thăng thành thành, làm gì lại cho ta cạnh tranh đâu? Tố, ngươi kiếm tiền không dễ dàng. Trên đời này còn có so nhà ngươi công ty càng bạo lực ngành người sao? Lôi Huy, lời này của ngươi có ý tứ gì? Tố, nhà các ngươi là không phải tại 20 thị cầm một mảnh đất trống? Lôi Huy, phải. Tố, cái kia mặt đất bên trên có một nhà diện tích không lớn tư nhân cô nhi viện đúng hay không? Lôi Huy, cái này ta không rõ lắm, tựa như là có đi. Tố, các ngươi là thế nào xử lý cái kia cô nhi viện? Lôi Huy, mảnh đất trống kia nhà chúng ta muốn đổi một cái quảng trường thương mại. Đối với mặt đất bên trên cô nhi viện chúng ta tất cả đều là căn cứ quốc gia quy định dựa theo diện tích bồi thường tiền, cũng thay một mảnh đất cho bọn hắn một lần nữa đóng một tòa phòng mới. Tố, ngươi xác định là làm như vậy? Lôi Huy, đó là đương nhiên, nhà chúng ta mặc dù có chút ít tiền, nhưng là từ không làm chuyện ý thế hiếp người. Tố, rất tốt, ngươi về trước đi điều tra một chút, nhìn xem đến cùng là thế nào xử lý. Sau đó lại tới tìm chúng ta mua khối này lệnh bài đi. Lôi Huy, tốt. Mọi người chờ một chút, ta cái này đi thăm dò, lập tức quay lại. Quy 1 chương 441, ba hiểm quan thất thủ. Chương 441, ba hiểm quan thất thủ. Sau nửa giờ, Lôi Huy một mặt lúng túng trở về. Cái kia Tố Minh, sự tình ta đã đều điều tra rõ ràng. Dưới tay có ít người giấu giếm ta đã làm một ít táng tận thiên lương sự tình đã bị ta xử lý. Còn cô nhi viện sự tình ta cũng đã xử lý tốt. Công ty của ta cho cô nhi viện 500 vạn tài chính đền bù, đồng thời còn chuẩn bị cho bọn hắn tìm nơi khác kiến tạo một cái càng lớn tốt hơn phòng ở mặt khác, chính ta ngoài định mức bỏ tiền cho thêm bọn hắn 300 vạn. Chư vị, ta việc này xử lý còn địa đạo. Bác Phương Tú, Ngọc Long, Độc Chiếu Hoàng Hôn chợt đều tất cả đều biểu thị việc này làm tương đối đúng chỗ. Nhân nghĩa đã đến. Tố, Lôi Huy huynh ra đại nghiệp đại, dưới tay có ít người giấu giếm ngươi làm một chút hủy nhà ép bán sự tình, chúng ta có thể lý giải. Nhưng là hy vọng các ngươi hảo hảo túc tra thủ hạ của mình, miễn cho bị người khác hố còn không biết đến. Lôi Huy, đa tạ Tố huynh nhắc nhở, tại hạ nhớ kỹ. Nguyên Ngân Báo, Lôi Huy huynh, việc này làm xinh đẹp, khối này kiến thành lệnh đưa ngươi. Lôi Huy, đưa ta. Vì sao? Nguyên, thực không dám giấu giếm, ta cùng quyện Vũ Phượng đều là tại cái kia cô nhi viện lớn lên, đã ngươi lại ngoài định mức cho cô nhi viện 300 vạn, như vậy cái này 300 vạn coi như là ngươi mua sắm này lệnh bài tiền. Cho nên lệnh bài về ngươi. Lôi Huy, ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, một chỗ phổ phổ thông thông cô nhi viện lại đồng thời nhưng bồi dưỡng được các ngươi hai vị ngọa long phượng sổ. Nguyên, đây coi là cái gì? Người ta điểm xuất phát cô nhi viện ra cô nhi cái nào không phải kinh thiên địa khiếp quỷ thần tồn tại. Ta mẹ nó không gây nói lấy đúng. Xử lý xong kiến thành lệnh sự tình, Tố Kỳ Lân lại mở miệng nói ra, chư vị, từ nhà ta báo kêu biết được tin tức, giờ khác này ở Thiên Long quận trong thành chí ít có một vị thần cấp cao thủ, 4 vị thánh cấp cao thủ, còn có không biết số lượng siêu phàm cấp bậc cao thủ. Nhiều như vậy chiến lực, chư vị dự định như thế nào thủ vương tam hiệp quan? Lôi Huy, không cần thủ vững, trực tiếp từ bỏ đi. Đừng nói thần cấp, chính là kia 4 cái thánh cấp chúng ta đều đánh qua không. Nếu như tại cái này lãng phí tính mệnh, không bằng bảo tồn thực lực, vì về sau phản công làm chuẩn bị. Huống hồ, chúng ta tại Tam Hiểm Quan đóng giữ lâu như vậy, hoàn toàn làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ. Không cần thiết chúng ta tại cái này đánh chết đi sống lại, mà để cái khác công hội ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tố, những người khác đâu? Còn có cái gì cái nhìn? Bắc, Bỏ Thành, trong thành mai phục đại lượng lưu hình thuốc nổ, làm địch nhân công thành lúc nổ hắn cái hồn bay phách tán. Ngọc Long, ta đồng ý Bắc huynh đề nghị. Chúng ta trong đêm đem tam hiểm quan bên trong tất cả nở đỡ cờ võ tướng,
binh sĩ cùng bách tính đưa đến trường thành hậu phương, chỉ để lại mấy trăm tên hạch tâm người chơi đóng giữ cửa này. Đồng thời tại quan nội từng cái giao lộ, phòng ốc bên trong mai phục thuốc nổ lưu hình. Làm địch nhân đến công thời điểm đốt thuốc nổ, nổ chết đám chó chết này. Tố, Độc Chiếu huynh, tiên tử muội tử, các ngươi nhưng có cái nhìn bất đồng. Độc Chiếu, ta không có gì dị nghị, đối mặt thần cấp cao thủ tiến công, bỏ thành có thể là lập tức lựa chọn tốt nhất. Phiếu Miểu cô hồng, tiểu muội ta cũng không có gì dị nghị. Tố, đã tất cả mọi người không có điều gì dị nghị, như vậy lúc này quyết định như vậy đi, mọi người theo ta cùng một chỗ đem tình huống cáo chi Lưu Bị cùng Đoạn Tư Bình bọn hắn, cũng làm cho bọn hắn sớm một chút rời đi nơi này. Lưu Bị cùng Đoạn Tư Bình khi biết địch quân có như thế nhiều cao thủ về sau, mặt xám như cho. Ngay cả Ngạo Không biên giới quan Vũ cùng Trương Phi đều không nói một lời. Chiến khẳng định đúng chiến không được, chỉ có thể trốn. Đoạn Tư Bình, chúng ta trên đường đi từ La Sĩ huyện thành chạy trốn tới Thiên Long quận thành, lại từ Thiên Long quận thành chạy trốn tới Tam Hiểm quan, hiện tại lại muốn từ Tam Hiểm quan chạy trốn tới Trường Thành phía bắc. Chúng ta rốt cuộc muốn chạy trốn tới khi nào nha? Từ Hắc Hải Ma quân xâm lấn thú Vũ Đại Lục vừa đến, tổn thất nhiều nhất là thuộc hắn Đoạn Tư Bình, tổn binh hao tướng không nói, ngay cả địa bàn đều ném đi sạch sẽ, loại chuyện này cho ai ai cũng không dễ chịu. Không có địa bàn, cũng liền mang ý nghĩa hắn đã mất đi cùng thiên hạ chúng anh hùng phân cao thấp vô liếng. Lưu Bị, Đoạn quân thủ, bây giờ không phải là nói ủ rũ nói thời điểm, núi xanh còn đó lo gì thiếu cửi đun. Chúng ta bây giờ chỉ là chiến lược tính rút lui, sớm muộn biết lần nữa đánh trở về. Đoạn, hy vọng như thế đi. Lưu Bị, Đoạn Tư Bình cùng 6 thế lực lớn nở tờ cờ võ tướng xuất lĩnh binh sĩ trong đêm rút lui Tam Hiểm quan. Về phần người chơi, bọn hắn nghĩ rút lui liền rút lui, không muốn rút lui cũng không ai dắt lấy hắn đi, toàn bằng tự nguyện. Sáng sớm ngày thứ hai, quả nhiên trông thấy đại quy mô quân địch hướng Tam Hiểm quan công tới. 4 vị thánh cấp cao thủ bay ở phía trước nhất. Sau lưng còn đi theo 8 vị siêu phàm cấp bậc Hắc La Sát, trên mặt đất cũng có 7 vị bị ma hóa siêu phàm cấp bậc hải quái. Cái này 4 cái thánh cấp cao thủ thuần một sắc tất cả đều là nửa người nửa máy móc hình thái. Từ trái đến phải theo thứ tự là đầu người thân người người máy cánh tay, đầu người thân người máy móc hai chân, đầu người máy móc thân rắn, đầu người thân chim máy móc cánh. Bắc, ông trời của ta. Cái này 4 cái bay tới đều là thứ gì quái vật? Làm sao đều ma đổi thành dạng này rồi? Nguyên Văn Báo, ta trước đó liền nói với các ngươi, cái này 4 cái thánh cấp đều không phải là người bình thường, từng bước dáng dấp hình thù kỳ quái vớ va vớ vẩn. Tại khoảng cách còn có Tam Hiểm quan còn có không đến một dặm đường thời điểm, người kia điện thoại giới thân rắn quái vật, đột nhiên nhanh chóng hướng về phía trước, sau đó một cái đuôi ngã ở trên tường thành. Bởi vì đã làm tất mất chuẩn bị, cho nên Bắc Phương Tú đám người cũng không có mở ra hộ quan đại trận. Mở cũng vô dụng, lãng phí năng lượng tinh thạch. Tường thành tại một đòn toàn lực của hắn hạ lung la lung lay, kém một chút liền ngã. Tiếp lấy lại là một cái đuôi quét đi lên, lần này trên tường thành xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn, lại đến một chút đoán chừng tường thành lâu sập. Ngoài dự liệu chính là người này thủ máy móc thân rắn quái vật cũng không tiếp tục tiến công, mà là biến thân. Đúng, thật biến thân. Đầu người không thay đổi, máy móc thân rắn đi qua một trận biến hóa về sau biến thành một bộ người thân thể, một tay cầm tấm chắn một tay cầm đao. Lại một cái biết biến thân quái vật, hơn nữa còn là thánh cấp biến thân quái. Cái này chiến đấu lực nhất định so phổ thông thánh cấp cao thủ mạnh lên không ít chút ta. Lại nói những này máy móc quái đều là ở đâu ra? Mặc gia tạo. Không có khả năng nha. Mặc gia như thế nào cùng Hắc Hải Ma quân thông đồng làm vậy? Công Thâu gia. Cũng không thể nào. Công Thâu gia mặc dù cùng Mặc gia không hợp nhau, nhưng là cũng không cần thiết đầu nhập vào tà môn ma đạo a. Chỉ gặp cái này máy móc quái huy động trong tay cương đao. Sau đó một đạo đao khí tập kích tại đã tràn đầy vết rạn trên tường thành hét lên rồi ngã gục. Máy móc quái nội tâm sững sờ, nhanh như vậy liền phá thành rồi. Địch nhân vì sao ngay cả một điểm chống cự đều không có? Sẽ có hay không có lừa dối nha? Chúng ta có 4 vị thánh cấp cao thủ, còn có sư tôn vị này thần cấp cao thủ áp trận, có trá cũng không sợ. Trước sông đi vào lại nói, quản hắn nương đây này. Sông nha. Hậu phương ma hóa hải quái gặp tường thành phá, từng cái ngao ngao kêu vào. Chắc không được không ai phòng thủ đâu. Nguyên lai là bỏ thành chạy trốn. Đầu người thân rắn máy móc quái kiến phe mình không có gặp được một chút xíu chống cự tự đủ. Địch nhân tiến đến, chuẩn bị châm lửa. Bác Phương Tú, Tố Kỳ Lân chờ mấy trăm vị tinh anh người chơi mai phục tại Tam Hiểm quan từng cái quan trọng chỗ chuẩn bị nhóm lửa thuốc nổ, nổ chết bọn này đồ chó hoang. Đồng thời Tam Hiểm quan bên trong hai bên xà ngang bên trên còn giải đầy lưu hình, bạo tạc sinh ra hỏa diễm nhóm lửa lưu hình, chỉ cần trong nháy mắt, Tam Hiểm quan liền đem lâm vào một cái biển lửa. Địch nhân quân tiên phong tiến vào trong thành. Đừng nội, chờ địch nhân toàn bộ tiến vào lại châm lửa. Hách, hách. Một đám tôn hùng quái nện bước chỉnh tề bộ pháp có thứ tự tiến vào trong thành, vừa đi còn một bên hô hào khẩu hiệu. Tôn hùng quái đằng sau đi theo người cá. Người cá đằng sau còn có rắn biển phương trận, bạch tuộc phương trận chờ. Không biết còn tưởng rằng bọn hắn tại duyệt binh đâu. Địch nhân toàn bộ tiến vào, cắt vào chỗ châm lửa. Ầm ầm. Tam Hiểm quan bên trong trên trăm chỗ địa phương đồng thời phát sinh bạo tạc, tới gần bạo tạc điểm gần địch quân nhân mã bị tạc huyết đục mơ hồ. Chính như mong muốn như thế, hỏa diễm nhóm lửa lưu hình, cái này Tam Hiểm quan chỉ một nháy mắt liền lâm vào hùng hùng giữa biển lửa. Chuyện gì xảy ra? Ở đâu ra tiếng nổ? Hồi bẩm đại nhân, địch nhân tại Tam Hiểm quan vùi lấp thuốc nổ, giờ phút này Tam Hiểm quan khắp nơi đều là đại hỏa. Nhanh sắp xếp người cứu hỏa. Tuân mệnh. Còn muốn cứu hỏa? Nam mơ, toàn bộ thành trì đều lâm vào giữa biển lửa, ngươi làm sao cứu? Không trung có địch nhân. Địch quân một tên lính quèn chỉ vào không trung đang chuẩn bị rút đi Bắc Phương Tú bọn người hô lớn. Chạy đi đâu? 4 vị thánh cấp cao thủ, 8 vị siêu phàm Hắc La Sát dẫn đầu mấy ngàn tên nhỏ La Sát đồng thời bay đến giữa không trung đánh giết Bắc Phương Tú bọn người. Tất cả mọi người phân tán phá vây. Bắc Phương Tú cùng Tiểu Thi cưỡi Tam Tải Tường Vân Liễn tốc độ nhanh nhất, gặp địch nhân đến truy, cái thứ nhất bỏ chạy không có ảnh.
Nửa đường bên trên phát hiện còn có người chơi bị một đám nhỏ La Sát cho vây khốn, nghĩ thầm, một đám nhỏ chính La Sát còn có thể đối phó, liền lại trở lại giải cứu bị vây đồng đội. Bắc Phương Tú điều khiển liễn xa xông vào giữa đám người, đạo đức truyền thiên hạ cùng Thái Thanh mệnh ấn truyền đạo đức đồng thời sử xuất. Tiểu Thi tay trái phong thủy cự long, tay phải sao trời phượng hoàng, long phượng tế xuất, 100 tên nhỏ La Sát tại hai người này cường lực công kích đến vô ý còn sống. Đông đảo lưu lại nhóm lửa thuốc nổ người chơi, chỉ có một phần nhỏ vạn hạnh chạy về, đại đa số đều là tử vong về thành. Bất quá cũng không quan trọng, chỉ cần có thể đem Tam Hiểm Quan hủy chết một lần liền chết một lần đi. Không có gì lớn, nhưng là làm bọn hắn không nghĩ tới chính là Tam Hiểm Quan cũng không có bị đại hỏa thiêu hủy. Bọn này ma hóa hải quái rất nhanh liền dập tắt đại hỏa, vẹn vẹn chỉ là thiêu hủy mấy trăm gian phòng ốc mà thôi, cái khác cũng không cái gì trở ngại. Tại sao lại xuất hiện kết quả như vậy? Là bởi vì Bắc Phương Tú bọn hắn không để ý đến mấu chốt một điểm. Bọn này ma hóa hải quái đều là sinh hoạt tại trong hải dương, bọn hắn ai không biết mấy cái thủy hệ kỹ năng? Hơn bạn hải quái đồng thời sử dụng thủy hệ kỹ năng triệu hồi ra nước biển diệt cái lửa còn không phải dễ dàng sự tình. Sư tôn, đệ tử may mắn không làm được bệnh, cầm xuống Tam Hiểm Quan. Đầu người máy móc thân rắn quái vật đối với mình sư tôn nói. Sư tôn, lần này các ngươi làm không tệ. Tiếp xuống sẵn sàng ra trận chờ đợi ta bước kế tiếp chỉ lệnh. Gián, sư tôn, chúng ta vì cái gì không thừa dịp mình sĩ khí chính long thời điểm nhất cử san bằng Vạn Lý Trường Thành đâu? Đúng thế sư tôn. Bọn hắn trong miệng cái gọi là Vạn Lý Trường Thành tại chúng ta thánh cấp cao thủ trước mặt coi như chuyện gì sao? Không phải liền là một cái phổ phổ thông thông tường thành sao? Cái kia chứa người máy cánh tay thánh cấp cao thủ nói. Sư tôn, các ngươi biết cái gì? Theo ta được biết, phụ trách kiến tạo trường thành doanh chính võ công cực cao, không phải là các ngươi hiện tại liền có thể đối phó. Mà vi sư ta hiện tại lại không tiện hiện lộ tại người trước, cho nên tạm thời không nên đi trêu chọc hắn cho thỏa đáng. Hết thể nghe vi sư chỉ lệnh. Đệ tử minh bạch. Tất cả mọi người trốn về trường thành phía bắc, ngồi vây chung một chỗ, thảo luận tiếp xuống nên như thế nào chiến đấu. Doanh chính ngồi ở chủ vị, những người khác phân biệt ngồi tại hai bên. Chư vị, các ngươi đối với địch phương chiến lược thấy thế nào? Doanh chính trước hết hỏi. Bắc, địch nhân cấp cao chiến lược vô cùng nhiều, bằng vào chúng ta hiện tại chiến lược căn bản là chiến chi bất quá. Phương pháp tốt nhất vẫn là dựa vào trường thành theo hiểm mà thủ. Tố, không chỉ có như thế, địch quân binh lính bình thường cũng vô cùng nhiều. Căn cứ ta Đại Hoang Thành người báo cáo, Tam Hiểm Quan phía nam, Quỳnh Châu từng cái thành trì tất cả đều trụ đầy ma hóa hải quái cùng nhỏ La Sát. Doanh chính, tiếp xuống các ngươi định làm như thế nào? Tiếp tục ở chỗ này chiến đấu vẫn là dẫn binh rút đi trở về mình quê quán. Xin hỏi doanh quận thủ tiếp xuống chuẩn bị xử lý như thế nào phương nam địch nhân? Đúng, chủ động xuất kích vẫn là thủ vững Vạn Lý Trường Thành. Ngọc Long hỏi ngược lại. Doanh, ta mà. Đương nhiên là thủ vững Vạn Lý Trường Thành đi. Chỉ cần hắn không đến tiến đánh ta, ta đúng sẽ không đi chủ động đánh bọn hắn. Ta kiến tạo này trường thành mục đích đúng là vì muốn vây khốn bọn hắn, về phần chủ động xuất kích tiêu diệt bọn chúng. Nói thật, ta không có năng lực này. Tố, chúng ta không phải bỏ dở nửa chừng người, tại Nam Hải ma họa không có giải quyết trước đó là sẽ không dễ dàng rời đi. Doanh, nói rất hay. Sáu vị lãnh chúa đại nhân quả thật là có đảm đương có quyết đoán. Hiện tại, các ngươi người chơi bị quả nhân chức dụng thời gian 3 tháng. 3 tháng về sau Vạn Lý Trường Thành vây kín, các ngươi cũng liền tự do. Quả nhân, người chơi. Đây là một cái nở tở cờ lời nên nói. Hắn dựa vào cái gì trưng dụng ba người chúng ta thắng? Hắn lại cái gì quyền lợi? Thật sự coi chính mình đã thành tần thủy hoàng sao? Sáu vị lãnh chúa đồng thời liếc mắt nhìn nhau, tình huống như thế nào? Ra bộ rồi. Vẫn là nói cái này doanh chính đúng người chơi giả trang. Hắn làm sao tự xưng quả nhân? Mặc dù hắn đúng trong lịch sử thiên cổ nhất đế, thế nhưng là ở trong game hắn vẹn vẹn chỉ là cái quận thủ mà thôi. Dám tự xưng quả nhân? Không muốn sống nữa. Còn có, hắn làm sao biết chúng ta đúng người chơi? Nở tở cờ xưng hô chúng ta không đều là dị nhân sao? Các ngươi đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta chính là một cái nở tở cờ. Không thể giả được. Chỉ bất quá ta tại cái này nở tở cờ tương đối đặc thù, ta biết các ngươi trong cuộc sống hiện thực hết thảy. Ta cũng biết hiện tại ta đúng một cái giả lập nhân vật, xác thực nói chính là một đoạn dấu hiệu. Sự hiện hữu của chúng ta chính là tạo điều kiện cho các ngươi trò chơi tiêu khiển thôi. Quả nhân nói đúng phải không? Bác Phương Tú, Tố Kỳ Lân bọn người sợ nói không ra lời, cái này nở tở cờ thành tinh. Trong trò chơi nhân vật biết mình là trong trò chơi nhân vật. Cái này mẹ nó đúng cái gì tao thao tác? Còn có, đừng quên, từ giờ trở đi, các ngươi chỗ công hội tất cả người chơi bị ta chiêu mộ khổ lực 3 tháng. Trong vòng 3 tháng vô điều kiện không tiền lương vì ta tu kiến Vạn Lý Trường Thành. Các ngươi sáu thế lực lớn lãnh chúa làm giám sát, có thể tự do xuất nhập công trường. Dựa vào cái gì? Lôi Huy hỏi. Dựa vào cái gì? Cái này còn phải hỏi sao? Tại các ngươi trên sử sách ta doanh chính không chỉ có là thiên cổ nhất đế, cũng là thiên cổ bạo quân. Làm một bạo quân, mạnh trinh dân phu thế nào? Có vấn đề sao? Cái này mẹ nó vấn đề này trả lời đơn giản không muốn mặt, Quy 1 chương 442, không hợp cách nhân vật chính. Chương 442, không hợp cách nhân vật chính. Không nghĩ tới a. Làm tại thế kỷ mới ra đời chúng ta lại còn muốn ở trong game phục 3 tháng lao dịch. Thật mẹ nó nói nhảm. Đi đi đi. Đi làm việc. Ngọc Long hề hoài đứng dậy dự định dẫn đầu Thánh Long công hội người chơi đến trên công trường làm việc. Chúng ta người chơi nếu là không online hắn có thể vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lôi Huy đột nhiên nói. Không online cũng không quan hệ, ngươi nhân vật đồng dạng sẽ cho ta thành thành thật thật tại cái này rời gạch. Đã rời phòng thủy hoàng đế đột nhiên quay lại nói. Nếu như chúng ta tự sát về thành đâu? Bác Phương Tú hỏi. Tự sát cũng vô dụng, các ngươi điểm phục sinh đã bị ta cưỡng ép đổi đã đến trường thành phụ cận. 3 tháng về sau mới có thể tự động khôi phục như lúc ban đầu. Ở chỗ này tất cả người chơi cùng nở tở cờ binh sĩ không ai có thể đào thoát lòng bàn tay của ta, trừ phi các ngươi đạt tới thần cấp. Mẹ nó, như thế hô sao? Cái kia thủy hoàng đế bệ hạ, lão nhân gia ngài đến cùng đúng lai là gì? Ngọc Long hỏi.
nói cho các ngươi biết cũng không sao. Kỳ thật ta chính là cái nở tờ cờ. Ngươi cái này không nói nhảm sao? Nhưng là ta hay là cái người chơi nha.
Người chơi?
Không tệ, người chơi, một cái không thể rời đi trò chơi người chơi. Nói rõ một chút, đến cùng có ý tứ gì?
Ta đúng một cái đã chết mất người chơi.
Chết mất người chơi?
Đứng tại trước mặt chúng ta chính là quỷ sao?
5 năm trước, ta ra tai nạn xe cộ biến thành một cái người thực vật. Trung hợp quốc gia lúc ấy chuẩn bị muốn khai phát một cái tập ta lớn loại hoa 5000 năm lịch sử tất cả nhân vật anh hùng trò chơi. Mà cha ta lại là toàn cầu đỉnh cấp trí năng nhà khoa học, cũng là hắn dẫn đầu khai phát trò chơi này. Cho nên liền đi cái cửa sau, đem tư tưởng của ta cắm vào đến trong trò chơi, để cho ta ở trong game tiếp tục sống sót. Nghe ngươi kiểu nói này, cái này mẹ nó ngươi người thiết càng phù hợp nhân vật chính nha. Ta Bác Phương Tú không phải là cô nhi, phụ mẫu đồng đều xây ở. Cũng không có oanh oanh liệt liệt tình yêu, duy nhất một người bạn gái tiểu thi vẫn là ra mắt nhận biết. Càng không có hệ thống hoặc là ở lại có dâu trắng lao ra ra chiếc nhẫn. Cái này mẹ nó tính cái gì nhân vật chính? Nhiều nhất là một cái vai phụ bên trong vai phụ, yêu đạo sừng. Tác giả là không phải viết sai nhân vật chính rồi. Nếu không tác giả ngươi cho các vị khán quan lao ra nói lời xin lỗi a. Vậy ngươi còn có thể rời đi trò chơi một lần nữa trở lại thế giới hiện thực sao? Tố Kỳ Lân hỏi.
Đương nhiên có thể, chỉ bất quá rời đi nơi này về sau ta liền biến thành một cái ngay cả tư duy đều không có người thực vật. Cho nên từ khi tiến vào trò chơi về sau ta liền không có họ phờ lì qua.
Vậy ngươi vì sao muốn để cho mình trở thành trong trò chơi thủy hoàng đế? Mà không phải một cái phổ thông thông bách tính. Là một cái bình thường bách tính qua thoáng qua một cái phổ thông thời gian không tốt sao?
Phiếu Miểu cô hồng hỏi.
Loạn thế đung đưa, một cái bình thường bách tính làm sao có thể an ổn sống sót?
Ngươi còn tưởng rằng đây là tại hiện thực trong xã hội đâu?
Chị an tốt đẹp xã hội hài hòa, bách tính ăn uống no đủ chưa có ưu sầu.
Làm trong trò chơi một vị nờ cờ, tính mạng của ta có lại chỉ có một lần, chết coi như thật chết rồi.
Không thể cùng các ngươi so, có thể vô hạn lần phục sinh.
Được rồi, không cùng các ngươi nói chuyện phiếm.
Các ngươi làm sống đi thôi.
Chờ một chút, có kiện sự tình muốn dàn xếp một chút.
Bác Phương Tú gọi lại cái này cái gọi là thủy hoàng đế.
Sự tình gì?
Binh lính bình thường còn có người chơi bị các ngươi bắt tráng đinh thì cũng thôi đi, cái này võ tướng có thể hay không không cần phục lao dịch.
Dù sao chúng ta còn có cái khác chiến dịch muốn đánh đâu.
Tốt ta.
Xem ở các ngươi như thế thành khẩn phân thượng, ta liền cố mà làm đồng ý.
Còn có một chuyện cũng muốn ngươi dàn xếp một chút.
Lần này gọi lại doanh chính chính là Phiếu Miểu cô hồng.
Chúng ta Ngô Đồng thành chủ yếu đều là nữ tính người chơi, để các nàng đi sửa chúc trưởng thành không thích hợp à?
Chưa nghe nói qua còn muốn cho nữ nhân đi phục lao dịch.
Các ngươi nữ tính người chơi không muốn phục lao dịch cũng được, cho ta đi tìm hiểu địch nhân tin tức, cùng tìm kiếm hai người.
Cái nào hai người?
Phạm Hỷ Lương cùng Mạnh Khương Nữ.
Tìm bọn hắn vợ chồng trẻ làm gì?
Ngươi đúng sợ hãi Mạnh Khương Nữ thật đem trưởng thành cho khóc sập đi.
Cũng không phải sao.
Vạn nhất trưởng thành sập, ta nhiều ngày như vậy cố gắng chẳng phải uổng phí sao?
Đi.
Đây là liền giao cho chúng ta Ngô Đồng thành đi.
Còn có chuyện sao?
Không có chuyện gì lời nói ta liền rời đi.
Cao Côn Quốc kính hiến Ngọc Thấu công chúa vẫn chờ ta đi sủng hạnh đâu.
Siêng năng làm việc, cũng đừng lười biếng nha.
Dưới tay của ta không chỉ có riêng có hơn 8000 tượng binh mã, còn có rất nhiều các ngươi không nghĩ tới đại sát khí đâu.
Ngọc Long, vì bảo hộ nữ tính người chơi, trong trò chơi không phải là không thể làm được xấu hổ chuyện sao?
Hắn làm sao còn có thể đi sủng hạnh Ngọc Thấu công chúa?
Bắc, người ta hiện tại đúng nở tờ cờ, không phải người chơi, đương nhiên có thể làm xấu hổ sự tình đi.
Ngọc Long, hai cái nở tờ cờ ân ái, có thể cảm giác được thoải mái sao?
Không đều là từ số liệu tạo thành a?
Bắc, cái này mẹ nó ai biết nha?
Ta cũng không phải nở tờ cờ.
Trường thành trên công trường, vô số người chơi tại kia phàn nàn.
Lòng dạ hiểm độc bao công đầu khi dễ nông dân công á.
Doanh chính thiên cổ bạo quân, ước hiếp bách tính, chúng ta muốn cầm vũ khí nổi dậy.
Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh.
Đúng đúng.
Chúng ta muốn học Trần Thắng Ngô Quảng, Chu Bạo Ngược, phạt vô đạo.
Kỳ thật các ngươi không biết là Ngô Quảng ở trong game đã chết.
Các huynh đệ theo tà sông lên a.
Sở mặc dù ba hộ, vong tần tất sở.
Các huynh đệ cùng tà sông.
Ta chính là Giang Đông đệ tử.
Ta cũng là kinh sở đại địa người.
Ta quê quán Từ Châu.
Lưu Bang Từ Châu người.
Ta quê quán Túc Rời.
Hạng Vũ Túc Rời người.
Ta quê quán Xà Hồ.
Phạm Tăng Xào Hồ người.
Ta quê quán Hoài An.
Hàn Tín Hoài Âm người.
Có chúng ta tại doanh chính tất bại bạo tần tất vong, xông lên a.
Sau đó đã nhìn thấy đám người này bị thủy hoàng đế tượng binh mã thuần thục cho chân áp.
Lại sau đó, từng cái chỉ có thể đẩy bụi đất tiếp nhận sự thật, tiếp tục tại cái này rời gạch tu thành.
Các minh đệ, đừng nụ trí, cũng liền thời gian 3 tháng, chẳng mấy chốc sẽ đi qua.
Coi như là ở trong game trải nghiệm cuộc sống.
Tố Kỳ Lân mấy vị lãnh chúa chân an dưới tay các huynh đệ nói.
Nói nhẹ nhõm, dòng dã 3 tháng, chúng ta muốn bị những người khác kéo xuống nhiều ít cấp.
Cái này ngươi có tính qua sao?
Đẳng cấp kéo xuống sự tình chúng ta tới nghĩ biện pháp.
Các ngươi có thể có biện pháp.
Chúng ta có đan dược, một loại ăn về sau cải quái có thể ngoài định mức gia tăng điểm kinh nghiệm đan dược.
Loại đan dược này dùng ma hạch liền có thể hối đoái đạt được, các ngươi có, những người khác liền không có sao.
Một người chơi phản bác.
Chúng ta có so cái kia tốt hơn nữa còn có thể lấy cực thấp giá cả giúp mọi người mua sắm.
Đan dược gì?
Ách.
Năm vị lãnh chúa lẫn nhau nhìn lẫn nhau, đều nói không nên lời đan dược danh xưng.
Bởi vì căn bản liền không có đan dược, thuần túy chính là vì trấn an mọi người cảm xúc soạn vậy thôi.
Đột nhiên Tố Kỳ Lân mở miệng nói ra, bây giờ còn chưa có, nhưng là lập tức liền có.
Có ý tứ gì?
Ngươi còn có thể chống rông biến ra.
Các ngươi có biết Bác Phương Tú vì sao có thể lấy sức một mình để đào mộc thành trở thành thiên hạ đệ nhất thành?
Bác Phương Tú, hả?
Trong này có thể có ta sự tình gì?
Vì cái gì?
Người chơi bình thường hỏi.
Bởi vì hắn ca ca là cái trò chơi này người khai phá một trong, cho nên hắn mới có thể từng bước giành được tiên cơ.
chỉ cần hắn về nhà cầu hắn ca ca khai phát loại đan dược này, sau đó đem phối phương cho hắn liền tốt. Mời mọi người nhất định phải tin tưởng chúng ta. Cái này mẹ nó ta không phải Tần Thủy Hoàng, không muốn cho ta tùy ý chấp nối lời Tân Búc có được hay không? Lại nói, ta cũng không có loại đan dược này có được hay không? Ngươi đây không phải hướng ta đem trong hố lửa đấy sao? Chờ ta không bỏ ra nổi đan dược thời điểm, nhìn các ngươi như thế nào hướng mình công hội người chơi giải thích. Nguyên lai Bắc Phương Tú tiểu tử này là dựa vào đi cửa sau tại mạnh hơn ta nha. Ta nói ta làm sao lại không bằng hắn đâu. Nguyên lai thiên hạ đệ nhất thành đúng như thế tới, thật đúng là trong triều đình có người tốt làm quan. Dựa vào đi cửa sau thu hoạch được vinh dự có gì tài ba? Dừng a. Đúng đấy, không biết liêm sỉ. Ta còn tưởng rằng hắn Bắc Phương Tú có tài năng kinh thiên động địa đâu. Không nghĩ tới dựa vào là quan hệ bằng bấy. Dưới đây tất cả đều là chào phúng Bắc Phương Tú đi cửa sau chắp nối mới thu hoạch được thiên hạ đệ nhất thành lời nói. Đối với một cái người chơi tự do thu hoạch được thành tựu như thế, đại đa số người đều đúng không phục. Biết ngươi có điểm đen, không đem ngươi vào chỗ chết đen mới là lạ chứ. Đồng dạng đều là người, ngươi lại không thể so với ta bao dài một con mắt, dựa vào cái gì ngươi so với ta mạnh hơn? Ngươi sở dĩ so với ta mạnh hơn, nhất định là dùng cái gì không người biết đến dơ bẩn thủ đoạn. Ta nói các ngươi bây giờ không phải là đang thảo luận xây thành 3 tháng đẳng cấp rơi xuống chuyện sao? Làm sao hiện tại cũng đem đầu mâu chỉ hướng ta rồi? Cái này mẹ nó ta khai ai gây người nào? Di chuyển mâu thuẫn cũng không thể để ta có nổi nha. Ta đào một thành lại ngoại trừ ta cùng tiểu thi nhưng không có cái khác người chơi. Gặp tất cả mọi người đang giễu cợt Bắc Phương Tú, Tố Kỳ Lân an ủi, hiện đệ chớ có đem tất cả lời nói để ở trong lòng, giờ phút này bởi vì xây thành sự tình đều ca sôi trào. Như thế lớn oán khí tóm lại đúng muốn tìm một cái xuất khí địa phương, lấp không bằng khai thông mà. Hiện đệ ngươi liền cố mà làm hợp lý một lần mọi người nơi chút giận đi. Không phải liền là bị trào phúng hai câu sao? Cũng sẽ không ít khối thịt. Bắc, ngươi đây là đứng đấy nói chuyện không đau eo, hợp lấy bị trào phúng cũng không phải ngươi, ngươi đương nhiên không quan trọng đi. Tố, sau đó chúng ta cho ngươi đền bù. Ngọc Long, đúng, Tố lão gian nói rất đúng, sau đó chúng ta cho ngươi đền bù. Bắc, các ngươi có thể cho ta cái gì đền bù? Tố, ta đã nghĩ kỹ, chúng ta sáu thế lực lớn tạo thành một cái liên minh, ngươi Bắc Phương Tú chính là chúng ta liên minh đời thứ nhất minh chủ. Chúng ta vâng hiền đệ ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bắc, đời thứ nhất. Kia đời tiếp theo đâu? Tố, đời tiếp theo cũng là ngươi, để ngươi liên nhiệm hai giới. Bắc, ta người minh chủ này có cái gì đặc quyền? Tố, về sau chúng ta có cái gì hành động quân sự hoặc là tài nguyên phân phối mọi người ý kiến không đồng nhất cần bỏ phiếu quyết định thời điểm, ngươi một người độc chiếm hai phiếu. Bắc, còn có đây này. Tố, phân phối tài nguyên lúc, ngươi có thể ngoài định mức đa phần một. Bắc, tốt ta. Xem ở các ngươi có thành ý như vậy phân thượng, người minh chủ này ta liền miễn cưỡng đáp ứng. Về sau các ngươi đều là tiểu đệ của ta biết không? Làm, Ngọc, Lôi, Độc, Phiêu, minh chủ và tuổi. Bắc, ừm. Cái này còn tạm được. Bắc Phương Tú sờ lên cằm, làm bộ sờ lấy sợi râu, một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Ngọc Long, người minh chủ kia đại nhân, lập tức gia tăng kinh nghiệm sự tình ngươi nhìn nên xử lý như thế nào? Bắc, cái này mẹ nó ta làm sao biết? Trong tay của ta gia tăng kinh nghiệm đan dược còn không có dùng má hoạch hối đoái cái kia đan dược hiệu quả tốt đâu. Ngọc Long, ngươi sao có thể không biết đâu? Lão nhân gia ngài hiện tại ta thế nhưng là minh chủ của chúng ta, ngươi mặc kệ ai để ý tới. Bắc, hợp lấy ta người minh chủ này chính là để dùng cho các ngươi chùi đít đấy chứ. Ngọc Long, cái gì gọi là chùi đít nha? Đây là cho ngươi quyền lợi, để ngươi đến quyết định liên minh chúng ta đại sự. Các ngươi nhất định phải ta để ý tới. Bắc Phương Tú linh cơ khẽ động, tựa hồ lại nghĩ tới một đầu kiếm tiền diệu kế. Đó là đương nhiên. Ta nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem có thể hay không tìm tới một loại có thể ngoài định mức gia tăng càng nhiều điểm kinh nghiệm đan dược. Nếu như tìm được, giá tiền này có thể sẽ không thấp. Các ngươi cưỡng ép đem ta đẩy lên phía trước tiếp nhận ngàn vạn người chơi trào phúng cùng lửa giận, không kiếm tiền của các ngươi kiếm ai tiền? Dù sao các ngươi cũng có tiền, không quan tâm cái này bà dưa hai táo. Tố, được, hiện đệ ngươi cứ việc đi tìm, về phần giá cả chúng ta dễ thương lượng. Bắc, các ngươi chờ ta một chút, ta đi một chút liền về. Nói xong Bắc Phương Tú liền cùng Tiểu Thi quay trở về đảo Mộc Thành. Tiểu Thi, ngươi cứ như vậy mơ hồ làm sao thế lực lớn liên minh minh chủ rồi? Bắc, đó là đương nhiên, không phải làm sao bây giờ? Đều đã bị bọn hắn đẩy lên phía trước tới. Ngươi cho rằng minh chủ đúng tốt như vậy làm sao? Về sau ngươi phân phối lợi ích thời điểm có chút một điểm bất công liền sẽ gặp phải ngàn người chỉ vạn người chố mắng. Hai quân giao chiến thời điểm, ngươi làm lãnh chúa, nó trong tay quân đội có phải hay không hẳn là dẫn đầu công kích cho mọi người làm tấm gương? Dẫn đầu công kích liền mang ý nghĩa dẫn đầu tử vong, đây đối với đảo Mộc Thành thực lực lớn bao nhiêu tổn thất ngươi có thể lại biết. Để cho mình binh sĩ núp ở phía sau mặt đục nước béo có không tâm sao? Làm gì để bọn hắn mọi chuyện xông vào phía trước? Ngươi nói những này ta có gì nếm không rõ? Bác Phương Tú trở lại nói. Nhưng là ta đã bị bọn hắn cho đẩy lên phía trước, không có cách nào chỉ có thể kiên trì lên. Bất quá lao công ngươi ta cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Không bao giờ làm mua bán lô vốn. Đã tố lao gian bọn hắn muốn cho ta ra kháng áp lực, như vậy bọn hắn liền muốn nỗ lực tương ứng tiền tài để báo đáp lại, không phải ta người mình chủ này đúng trắng làm sao? Ngươi làm sao để bọn hắn nỗ lực hồi báo? Tiểu Thi tiếp tục hỏi. Mọi người lo lắng không phải không có lý, phục lao dịch 3 tháng, mọi người đẳng cấp khẳng định sẽ bị những người khác cho rơi xuống. Đến lúc đó mọi người vì đem đẳng cấp của mình sớm một chút để lên nhất định sẽ cần đại quy mô mua sắm gia tăng điểm kinh nghiệm đan dược. Đây chính là chúng ta cơ hội buôn bán, chính là chúng ta con đường phát tài. Ngươi có loại đan dược này phối phương? Ta không có, nhưng là Thu Sinh sư huynh có thể sẽ có, Mao Sơn sư môn nhất định sẽ có. Ngươi cứ như vậy khẳng định? Đó là đương nhiên. Hai người tới đạt Thu Sinh sư huynh nơi ở, đem mục đích nói ra. Quả nhiên không ra Bắc Phương Tú sở liệu, Thu Sinh sư huynh trong tay thật là có cao cấp gia tăng kinh nghiệm đan dược phối phương.
Cùng gia tăng kinh nghiệm có liên quan đan dược thu sinh sư huynh hết thảy 4 loại, theo thứ tự là gia tăng 10% kinh nghiệm bố viêm đan, gia tăng 20% xích viêm đan, gia tăng 35% lôi viêm đan, còn có thể gia tăng 50% tử viêm đan. Trong đó, xích viêm đan cùng lôi viêm đan có thể dùng mà đổi. Bác Phương Tú không hề nghĩ ngợi liền đem hai loại đan dược loại bỏ ra ngoài, còn sót lại chỉ có tử viêm đan. Dựa theo thu sinh sư huynh thuyết pháp, cái này tử viêm đan giá cả có chút quý, bởi vì luyện chế nó cần dùng đến nhân sâm cùng tê giác máu hai loại dược vật. Mà nhân sâm cùng tê giác máu đều thuộc về khan hiếm vật tư, giá cả không rẻ, cho nên tử viêm đan bán cũng hơi đắt, người bình thường thật đúng là mua không nổi. Trừ cái đó ra, thu sinh đúng người tu đạo, tâm địa thiện lương. Thượng tiên có đức hiếu sinh, vì luyện chế cái này đan dược mà sát hại tê giác phi thường tàn nhẫn, cho nên thu sinh sư huynh liền không có luyện chế loại đan dược này. Bác Phương Tú nghĩ thầm, tàn nhẫn. Đối với người chơi tới nói, ở trong game sát sinh cũng coi như tàn nhẫn. Đây đều là cái nào thánh mẫu biểu nói. Quý không sợ, liền sợ hắn không quý. Dù sao có ngũ đại thế lực cái này toàn đại đầu tại, đắt đi nữa đan dược cũng có thể bán ra ngoài. Quy 1 chương 443, luyện đan. Chương 443, luyện đan. Đào Mộc Thành trong kho hàng vẫn có một ít nhân sâm cùng tê giác máu, Bác Phương Tú lập tức sai người lấy ra, để thu sinh sư huynh tại chỗ luyện chế viên thuốc này. Sau nửa canh giờ, đan dược luyện chế thành công. Một lò đan dược tổng cộng có 30 khỏa, khỏa khỏa sung mãn. Đan dược hiện lên màu tím nhạt, mặt ngoài có một tia huyết sắc đường vân. Tử viêm đan, tử sắc, phục dụng trong vòng 1 giờ kinh nghiệm thu hoạch gia tăng 50%, thể lực cùng nội lực hồi phục tốc độ các gia tăng 25%, lực công kích gia tăng 5%. Rất không tệ một cái phụ trợ đan dược, mạnh hơn bố viêm đan hơn 100 lần. Không chỉ có thêm điểm kinh nghiệm còn thêm hồi máu hồi mana tốc độ, càng thêm lực công kích. Cần biết, dùng ma hạch hối đoái xích viêm đan đúng không thêm lực công kích. Sư Minh, nếu như đại quy mô luyện chế lời nói, ngươi một ngày có thể luyện chế bao lâu? Bác Phương Tú hỏi. Vậy phải xem hết thể có mấy cái lò luyện đan. Thu sinh Sư Minh trở lại nói. Vậy ngươi duy nhất một lần nhiều nhất có thể khống chế mấy cái lò luyện đan? 3 cái. Vậy ta liền cho ngươi 3 cái. Nếu như là 3 cái lò luyện đan lời nói ta một ngày có thể luyện chế 720 viên thuốc. Cái này hơi ít à? Hoàn toàn không đủ phân. Ngại ít. Cái này dễ xử lý, ngươi lại đến chúng ta Mao Sơn đi tìm mấy cái sư huynh đệ tới cùng một chỗ luyện chế chẳng phải hoàn mỹ giải quyết số lượng ít vấn đề sao? Các sư huynh đệ nhóm có muốn tới không? Bọn hắn cả ngày đợi tại Mao Sơn không phải vẽ bùa luyện võ, chính là đọc kinh văn, phiền muốn chết. Ước gì xuống núi trượt một vòng đâu. Làm sao lại không muốn chứ? Vậy sư tôn bọn hắn sẽ đồng ý các sư huynh xuống núi sao? Đưa tiền sẽ đồng ý. Đưa tiền? Người tu hành như thế quan tâm mấy cái này vật ngoài thân sao? Quan tâm, đương nhiên quan tâm đi. Ngươi cũng đừng quên, mặc kệ đúng đạo sĩ vẫn là hòa thượng, tại cho dưới núi dân chúng cách làm biết hoặc là hàng yêu trừ ma thời điểm đều đúng lấy tiền, mà lại thu còn không thấp. Không quan tâm tiền bọn hắn vì sao muốn lấy tiền? Làm công nhân tình nguyện tốt mà. Sư huynh lời nói này thấu triệt. Mời một sư huynh xuống núi cần bao nhiêu tiền? 10 mai kim tệ. 10 cái kim tệ cũng không phải rất đắt, vậy liền dứt khoát mời hắn 30 trở về. Một ngày 300 mai kim tệ ta còn là giao nổi. Sư đệ, sư huynh ta nhắc lại ngươi một câu, đã đến Mao Sơn ngươi tuyệt đối không nên đi tìm sư bá sư phụ bọn hắn. Ngươi liền trực tiếp đến sơn môn chấp sự trưởng lao chỗ nào, nói cần mời mấy cái sư huynh xuống núi hàng yêu trừ ma là được rồi. Bọn hắn tự sẽ an bài các sư huynh đệ đi theo ngươi trở về. Hiểu chưa? Hàng vạn hàng nghìn đừng cho sư bá sư phụ bọn hắn biết. Vì sao? Cái này về sau lại hướng ngươi giải thích, tóm lại ngươi dựa theo ta nói làm là được rồi. Tốt ta. Sư huynh ngươi nghỉ ngơi trước, ta cái này đi Mao Sơn mời các sư huynh tới. Bác Phương Tú dựa theo thu sinh sư huynh nói như vậy, đi vào chấp sự trưởng lão nơi đó nói rõ ý đồ đến. Chấp sự trưởng lão rất sảng khoái liền thuê 30 sư huynh cho bọn hắn. Bởi vì Bác Phương Tú bản thân liền là Mao Sơn đệ tử, cho nên chấp sự trưởng lão trả lại hắn đánh cái gãy, 9 cái kim tệ một ngày. 30 người dùng liễn xa truyền tống về đảo Mộc Thành, một chuyến truyền tống 2 cái, Bác Phương Tú chọn vẹn truyền tống 15 lội. Không chỉ có như thế, Bác Phương Tú còn cố ý an bài phòng bếp người, mỗi ngày đều cho những sư huynh này nhóm cung cấp tốt nhất cơm nước. Ngọc Đế chúc phúc qua nước giếng không muốn tỉnh, mỗi ngày để bọn hắn chiếu chết uống. Muốn con ngựa chạy mau không cho con ngựa ăn cỏ sao đi. Xử lý xong luyện đan sư sự tình về sau, Bác Phương Tú cùng Tiểu Thi cầm cái này tử viêm đan trở lại trường thành trên công trường, đem này lớn thuốc giao cho Tố Kỳ Lân chờ 5 vị lãnh chúa, để cho bọn hắn càng nhanh trấn an dân tâm. Thế nào? Ta cái này đan dược nhưng so sánh các ngươi dùng ma hạch hối đoái tốt hơn gấp 100 lần a. Bác Phương Tú đắc ý nói. Tố, minh chủ châu bức. Minh chủ bá khí. Cái này đan dược bán thế nào? 10 cái kim tệ một viên đan dược. Đắt như thế. Quý đúng mắc tiền một tí, nhưng là hắn hiệu quả tốt à? Vẹn vẹn thêm lực công kích cái này một hạng chính là những đan dược khác không thể so sánh. Không được, quá mắc, ngươi tại rẻ hơn một chút. Không tốt tiện nghi hơn, các ngươi nếu là chê đắt có thể cầm vật liệu ra, chúng ta giúp ngươi luyện chế. Bất quá các ngươi đạt được một chút ra công phí. Đan phương đâu? Lấy ra ta xem một chút. Bác Phương Tú từ trong ngực xuất ra đan phương, giao cho Tố Kỳ Lân bọn người. Có trông thấy được không, vẹn vẹn đúng nhân sâm cùng tê giác máu liền giá cả không thấp, lại thêm cái khác dược liệu phí tổn cùng luyện đan đại sư tiền nhân công. Muốn ngươi 10 cái kim tệ không có chút nào quý. Ra công phí ngươi muốn bao nhiêu? 1 viên kim tệ. Ngươi tại sao không đi đoạt đâu? Chê đắc ngươi có thể mình tìm người luyện chế nha. Dù sao đan phương đều cho các ngươi. Ngươi có phải hay không coi chúng táng ốc? Chỉ có đan phương, không biết dược liệu thực hiện trình tự cùng tỷ lệ có làm được cái gì. Chờ lấy nổ lô sao? Ta nói muội phu nha. Ngươi cái này 1 cái kim tệ ra công phí quá mắc, nhút nhát tốt tiện nghi hơn 1 điểm. Phiếu miểu cô Hồng đi tới nói. Ai là ngươi muội phu? Đừng lộn xộn gần như. Làm sao lại không phải muội phu ta rồi? Tiểu Thi đúng hảo muội muội của ta, ngươi lại là Tiểu Thi bạn trai.
ngươi không phải muội phu ta, ai là muội phu ta? Hẳn là ngươi nghĩ vứt bỏ Tiểu Thi. Đừng nói mỏ, ta nhưng từ không có qua ý tưởng như vậy. Tiên tử nói rất đúng, ta nói anh em đồng hào, xem ở nhiều như vậy thân thích phân thượng, hoặc nhiều hoặc ít ngươi tại rẻ hơn một chút. Ngọc Long cũng từ phía sau xuất hiện xen vào một câu miệng. Anh em đồng hào? Cái này mẹ nó tại sao lại xuất hiện một cái anh em đồng hào? Ngươi quan hệ này lại là từ chỗ nào bàn bề? Ngươi đối tượng đúng Tiểu Thi muội tử, ta đối tượng đúng cô Hồng tiên tử, mà Tiểu Thi cùng cô Hồng lại là hào tỉ muội. Như thế tính toán hai chúng ta không phải liền là anh em đồng hào sao? Ta nói Ngọc Long huynh, ngươi bộ này gần như thủ đoạn thật đúng là không ai bằng. Tại hạ bội phục. Cái kia Đồng Hương, thiện nghi một chút thôi. Đứa bé kia hắn đại cô ra. Phương Sa biểu ca. Đi. Ta nói các ngươi có hết hay không? Lôi kéo làm quen cũng không mang theo như thế bộ. Ta hạ giá còn không được sao? Thật sự là sợ các ngươi. Ngươi hàng nhiều ít? 90 mai ngân tệ. Lần này các ngươi hài lòng a? 50 mai ngân tệ. Nam mơ, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Liền 90 mai ngân tệ, muốn hay không? Tốt tốt tốt. Liền 90 mai ngân tệ. Từ đây cắt ra bắt đầu, các ngươi phái người đem trên phương thuốc dược liệu vận chuyển đến Đào Mộc thành, ta sẽ phái người tiếp thu. Hết thảy làm phiền minh chủ của chúng ta đại nhân. Còn có, trong tay của ta thiếu khuyết tốt phẩm chất lò luyện đan, các ngươi nếu là có cũng mượn tới dùng mấy ngày. Cần biết, lò luyện đan phẩm chất càng cao, chỗ sản xuất đan dược thì càng nhiều. Bác Phương Tú tiếp lấy còn nói thêm. Tố, ngươi còn thiếu nhiều ít cái lò luyện đan. Một sư huynh đúng 3 cái lò luyện đan, 30 sư huynh chính là 90, thu sinh sư huynh đã có 1 cái, còn thiếu 2 cái. Cộng lại tổng cộng là 92 cái. Ta cần 92 cái lò luyện đan. Cái này dễ xử lý, ta Đại Hoang thành trong kho hàng liền có không ít phẩm chất không tệ lò luyện đan, ta cái này phái người tặng cho ngươi. Ta Thánh Long thành cũng có. Ta Tả Dương thành cũng có. Ta Luyện đan sư huynh giải quyết, lò luyện đan cũng giải quyết, luyện đan dược liệu bọn hắn tự chuẩn bị. Ta chỉ phụ trách sắp xếp người luyện đan. Một sư huynh một ngày có thể luyện chế 720 viên thuốc. 31 cái sư huynh chính là 22320 viên thuốc. Một viên đan dược kiếm ra công phí đúng 90 ngân tệ, cũng chính là 0.9 cái kim tệ. Cái này 22320 viên thuốc chính là 20088 mai kim tệ. Một sư huynh một ngày đúng 9 cái kim tệ, 30 sư huynh chính là 270 mai kim tệ. 20088271988. Trong một ngày bên ngoài trong thuần kiếm 19818 mai kim tệ. Phát tài nha. Chắc không được Huyền Huyễn tiểu thuyết ở trong thật nhiều nhân vật chính phó chức nghiệp đều là luyện đan sư đâu. Nguyên lai luyện đan cái nghề này thật là bạo lợi hả? Đang lúc Bắc Phương Tú còn đắm chìm trong phát tài vui sướng ở trong thời điểm, đột nhiên có người phát tới tin tức, có quái vật tại phá hư trường thành công sự. Cái này mẹ nó thật vất vả kiến tạo tốt tường thành lại bị các ngươi làm hỏng, vậy chúng ta chẳng phải là làm không công sao? Đi, các huynh đệ đi xem một chút. Đến mục đích, chỉ nhìn thấy đếm không hết hải quái tại kia phá hư vừa thành lập một nửa trường thành công sự. Lần này chỉ có không biết bay hải quái, không có biết bay nhỏ là sát, mà lại bọn này hải quái cũng không có một cái nào dẫn đầu, tối cao cũng bất quá mới hơn 50 cấp, ngay cả một cái siêu phàm cấp bậc cao thủ đều không có. Bất quá số lượng ngược lại là rất nhiều, ố ương ương đến không hết. Xem ra địch quân cao thủ cũng là kiêng kỵ thủy hoàng đế thực lực, không dám tùy tiện điều động cao thủ tới công thành, chỉ là điều động mấy cái này tiểu quái tới thăm dò người ta danh giới cuối cùng. Xông lên a, giết quái đi. Một đám người chơi giống giận xông về phía trước. Tất cả chớ động, tiếp tục làm việc, ai cũng đừng nghĩ lười biếng. Một cái kim sắc tượng binh mã từ phía sau đi trở về đối mọi người hét lớn. Quái vật đều đánh tới, còn để chúng ta làm việc. Thế nào làm? Một bên xây tường một bên bị ma hóa hải quái phá hư sao? Một người chơi không phục hô lớn. Bọn này hải quái có chúng ta tới đối phó, các ngươi tiếp tục làm việc. Kim sắc tượng binh mã tiếp tục nói. Sau đó đã nhìn thấy trông coi dân phu làm việc 8100 vị tượng binh mã xếp thành chỉnh tề phương trận tiến về phía trước công. Những này hải quái một chút nhìn không thấy bờ, nói ít cũng có 3-4 vạn người. Chỉ bằng ngươi cái này hơn 8000 tượng binh mã liền muốn đánh bại mình gấp 4-5 lần số lượng hải quái. Thật coi mình đúng hạng vũ đâu, tùy tiện liền có thể lấy ít thắng nhiều. Một cái bị tượng binh mã trà đạp người chơi rếu cợt nói, giết, hách. Tượng binh mã đạp trên đều nhịp bộ pháp xếp thành một loạt chậm chậm tiến lên, xông vào phía trước hải quái phóng xuất ra thủy hệ kỹ năng công kích lại bọn này tượng binh mã trên thân. Ba ba bá, từng đạo dòng nước công tới, tượng binh mã quân đoàn không hề sợ hãi, vẫn là nhanh chân hướng về phía trước. Ba, dòng nước đụng vào tượng binh mã trên thân tạo thành cơ hồ là không tổn thương. Thảo, chúng người chơi nhìn trợn mắt hốt mồm. Ma miễn, cái này thuật pháp kháng tính đến cao bao nhiêu? Bán. Tượng binh mã đem trong tay giáo cắm trên mặt đất, xuất ra leo ở hồng cung nọ rút ra sau lưng mũi tên nhắm chuẩn địch nhân. Siêu siêu siêu, mũi tên xuyên vân phá không, đồng thời bay ra, bắn xong một đợt lại bắn một đợt, thẳng đến sau lưng mũi tên bắn xong mới thôi. Xông lên phía trước nhất hải quái tại mũi tên xạ kích hạ tử thương vô số. Tại bắn tên trong khoảng thời gian này, địch quân sửng sốt không có một cái nào hải quái có thể vọt tới tượng binh mã trước mặt tới cận thân vật lộn. Cái này tấn công cũng quá kinh khủng a. Ma Miễn liền không nói, tấn công còn mẹ nó cao như thế, ta nếu là có như thế tiểu như châu bỏ binh chủng liền tốt. Xông, không có mũi tên. Tượng binh mã đem cung nỏ lần nữa đeo ở hông, sau đó rút lên cắm trên mặt đất giáo nhanh chóng xung kích về đằng trước. Song phương cận thân vật lộn, tượng binh mã mỗi một chiêu đều có thể đối với địch nhân tạo thành cơ hồ hai thành thể lực tổn thương. Mà hải quái đối tượng binh mã công kích tối đa cũng không có vượt qua 30 điểm huyết. Đông đảo người chơi nhìn trước mắt cái này hơn 8000 tượng binh mã không khỏi hít sâu một hơi, đây chính là trong truyền thuyết tượng binh mã sao? Gần như Ma Miễn, công kích cao không hợp thói thường, hộ giáp càng là cao làm cho người giận sôi. May mắn mới vừa rồi không có học Trần Thắng Nô Quảng khởi binh tạo phản, không phải chỉ bằng tượng binh mã cái này sức chiến đấu không phải đem người chơi giết trở lại tân thủ thôn không thể.
Chiến đấu tiến hành không đến 30 phút, hết mấy vạn ma hóa hải quái cái này bị bảy tượng binh mã đánh bại trốn, chỉ để lại thi thể đầy đất. Mà tượng binh mã một phương một cái không chết. Tại chiến đấu quá trình bên trong, cái kia kim sắc tượng binh mã biểu hiện sáng chói nhất. Một người một qua vọt tới bảy quái vật như vào chỗ không người, giáo vung vẩy phía dưới, vô số hải quái mệnh vẩy xa trường. Chỉ riêng hắn một người giết chết quái vật cũng không dưới 200 người. Đi, nhặt ma hải đi. Đột nhiên lại có người chơi hô. Tất cả mọi người tiếp tục làm việc, không cho phép tự ý rời vị trí. Kim sắc tượng binh mã lần nữa lớn tiếng quát lớn. Vừa rồi thấy được bọn này tượng binh mã uy lực, lập tức không có một cái nào người chơi dám phật nó uy, đều chỉ có thể yên lặng chịu đựng rời gạch. Nhưng là cũng có người chơi cho bọn hắn công hội lãnh chúa phát tin tức nói, trong vòng 3 tháng chỉ có thể ở đây rời gạch không thể cày quái liền đã đủ buồn bực. Hiện tại ngay cả ma hạch cũng không cho nhặt. Nhặt cái ma hạch mới chỉ hoan mấy phút ta. Bọn hắn cũng quá đáng đi. Các ngươi liền không thể tìm thủy hoàng đế giàn xếp. Những này người chơi nói có đạo lý, Bác Phương Tú, Tố Kỳ Lân bọn người lần nữa đi vào tần thủy hoàng nơi ở muốn cùng hắn hiệp thương việc này. Mọi người gọn gàng dứt khoát nói rõ ý đồ đến, hy vọng đồng thời đều là người chơi phân thượng có thể đem chính sách nối lòng một chút. Doanh chính, người chơi hy vọng lần tiếp theo quái vật đến đây quấy rầy thời điểm giúp đỡ cùng một chỗ đối kháng những quái vật này, đúng chuyện tốt ta đương nhiên đồng ý. Các ngươi thu được điểm kinh nghiệm, ta tiết kiệm được đại lượng chiến lực, cả hai cùng có lợi. Sao lại không làm đâu? Đồng ý liền tốt, đồng ý liền tốt, trước đó còn lo lắng hắn không đồng ý đâu. Hiện tại yên tâm, có thể cho chúng các huynh đệ một cái giá thỏa mãn. Nhưng là, Tân Thủy Hoàng đột nhiên tới một cái chuyển hướng. Người chơi tham gia chiến đấu tất nhiên liền duyên ngộ kỳ hạn công trình, cho nên ta muốn đem kỳ hạn công trình kéo dài một đoạn thời gian. Kéo dài bao lâu? Bác Phương Tú làm mình chủ của bọn hắn, dẫn đầu hỏi thăm. Nửa tháng? Không được, quá dài. Nhiều nhất 5 ngày. Không phải chúng ta cũng không tốt hướng chúng ta dưới tay người bàn giao. Lúc này không phải là các ngươi định đoạt thời điểm, nơi này hết thảy đều là ta quyết định, ta nói mấy ngày liền mấy ngày. Tân Thủy Hoàng bá khí lộ ra ngoài, hoàn toàn không có nhượng bộ ý tứ. Ngươi nếu là như thế không đem tình lý lời nói, vậy cũng đừng trách chúng ta người chơi kéo dài công việc. Đem chúng ta vây ở chỗ này bao lâu đúng ngươi định đoạt. Nhưng là làm việc ra mấy phần khí lực thì là từ chính chúng ta định đoạt. Đem chúng ta bức sốt ruột có tin hay không là chúng ta một ngày ngay cả một viên gạch đều chuyển không được. Bác Phương Tú uy hiếp giống như nói. Các ngươi liền không sợ roi ra của sao? Chúng ta người chơi còn sợ đau. Ta biết các ngươi không sợ đau, nhưng là các ngươi sợ hãi tử vong rất cấp. Nếu như các ngươi dám lười biếng, ta hoàn toàn có thể để dưới tay tượng binh mã đem các ngươi từng cái đều cho hút chết. Không phải liền là tử vong rất cấp sao? Có gì phải sợ? Dù sao ở chỗ này 3 tháng đẳng cấp đã rơi xuống. Không quan tâm nhiều rơi xuống mấy cấp. Dù sao hiện tại đã dạng này, lợn chết không sợ bỏng nước sôi, người đánh đi. Người đem chúng ta đều đánh chết được rồi, dù sao chúng ta người trời không trục chết. Nhưng là một khi vạn lý trường thành tại mong muốn thời điểm không cách nào xây thành, Hắc Hải Ma quân công tới ngươi lấy cái gì chống cự? Đến lúc đó ai chết ai sống coi như khó mà nói. Ngươi, Tân Thủy Hoàng bị Bắc Phương Tú khí nói không ra lời. Cuối cùng rốt cục nối lòng miệng, năm này, ta đồng ý nhưng là nếu để cho ta phát hiện có người lừa biếng, ta không ngại đem hắn đưa về Tân Thủ thôn. Bắc, yên tâm, chúng ta sẽ không lừa biếng, nói được thì làm được. Dù sao loại hoa nhà binh sĩ đều vạn lý trường thành đều là có đặc thù tình cảm. Quy 1 chương 444, tìm kiếm mạnh cương nữ. Chương 444, tìm kiếm mạnh cương nữ. Quái vật công thành thời điểm người chơi có thể cày quái bạo ma hoạch sự tình giải quyết, có tử viêm đan ở người chơi đẳng cấp rơi xuống sự tình cũng giải quyết. Hiện tại mọi người duy nhất không có giải quyết sự tình chính là thiên mệnh thạch. Đang tìm kiếm thiên mệnh thạch những ngày này, Tố Kỳ Lân, Ngọc Long chợt đều không ngừng phàn nàn chúng ta mấy nhà công hội hết mấy vạn nhân mã thậm chí ngay cả một cái thiên mệnh thạch khoáng mạch đều không có phát hiện. Thật sự là gặp quỷ, lại nói cái này thiên mệnh thạch cứ như vậy chân quý sao? Bắc Phương Tú một mực không có dám nói cho bọn hắn, thú vũ đế quốc bên trong đã cơ hồ không có thiên mệnh thạch. Cho dù có, đó cũng là vô cùng ít ỏi, Phượng Mao Lân rất thôi. Muốn tìm kiếm thiên mệnh thạch nhất định phải đưa ánh mắt phóng tới hải ngoại hoặc là quan ngoại. Từ lần trước hải quái đến phá hư vạn lý trường thành thất bại về sau, liền rốt cuộc chưa từng gặp qua hải quái đến đây quấy rối qua. Có lẽ là bị đánh sợ, không dám tới. Mấy vạn người bị hơn 8000 người cho đoàn diệt cho ai ai không sợ. Trường thành trên công trường mọi người cứ như vậy bình thản vượt qua 5 ngày, tại cái này 5 ngày trong không có người chơi náo sự, cũng không có hải quái công thành. Tất cả mọi người rất tự giác tại cái này rời gạch làm việc. Thẳng đến ngày thứ 6 xuất hiện một cái người, sắp thực nói là một cái sắp phải chết người. Người này xuất hiện hoàn toàn phá vỡ nơi này bình thản lại khô khan thời gian. Người này là ai đâu? Phạm Hỷ Lương, một cái để thủy hoàng đế suốt ngày tâm tâm niệm niệm người. Chuyện đã xảy ra là như vậy. Nô đồng thành nữ tính các người chơi khi lấy được đại tỷ của các nàng lớn phiếu miểu cô hồng chỉ thị toàn lực tìm kiếm Phạm Hỷ Lương về sau liền bắt đầu hành động tìm người. Thế nhưng là liên tục đã vài ngày hoàn toàn không có phát hiện Phạm Hỷ Lương, tất cả mọi người hoài nghi khả năng trong trò chơi căn bản liền không có thiết kế Phạm Hỷ Lương người này. Dù sao đây là một cái giảng thuật hoa hạ 5000 năm lịch sử văn thần võ tướng hiển quân năng thần cho chơi, hắn tiểu nhân vật như vậy không có bị thiết kế ra cũng thuộc về bình thường. Tuyệt đối không ngờ rằng chính là, nô đồng thành một cái người chơi nữ thánh mẫu tâm tràn lan, chạy đến phòng bệnh đi chiếu khán những cái này sinh bệnh dân phu. Trên công trường tối đa cũng liền 20 đại phu, những này sinh bệnh dân phu toàn bộ an bài tại trong phòng bệnh có cái này 20 đại phu chăm sóc. Bởi vì bệnh nhân bao lớn phu ít, cho nên thật là nhiều dân phu đều bị tươi sống bệnh chết, mà chết bệnh dân phu thì là trực tiếp kéo đến phía sau núi qua loa vùi lấp. Khi còn sống đáng thương sau khi chết thê thảm, có lẽ đây mới là cổ đại phổ thông lão bách tính chân thực khắc họa. Một ngày, vị này Ngô Đồng Thành Thánh Mẫu Bạch Liên Hoa nữ tính người chơi tại trong phòng bệnh chiếu cố bệnh nhân thời điểm, phát hiện cạnh góc tường một vị đã sốt cao vài ngày gần như sắp phải chết người một mực tại kia nói mê sảng, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm nương tử. Nữ tính người chơi rất dễ dàng cái này bị loại si tình nam nhân lây,
huống chi hắn vẫn là cái thánh mẫu Bạch Liên Hoa đâu. Liên hỏi, ngươi nương tử là ai? Nhà ở chỗ nào? Người kia trả lời, nhà ta nương tử gọi Mạnh Cương, nhà ở tại Duyện Châu Ứng Cấp Quận. Mới nói được Duyện Châu Ứng Cấp Quận, người này liền dắt một tiếng quát tới. Mặc dù người đúng rút tới, nhưng là vị này nữ tính người chơi nghe được một cái mấu chốt từ ngữ Mạnh Cương. Cái này Mạnh Cương có thể hay không chính là chúng ta mấy ngày liên tiếp muốn tìm Mạnh Cương nữa đâu? Việc này lớn, hắn không dám chỉ hoãn lập tức đem việc này cáo chi phiếu Miểu Cô Hồng. Tiên tử cũng cảm thấy sự tình không đơn giản, liền đem sự tình nói cho Bắc Phương Tú, Tố Kỳ Lân, Tần Thủy Hoàng chờ 6 người. Mọi người một, đọc tiếp. Gây nên cho rằng, cái này Mạnh Cương chính là bọn hắn muốn tìm Mạnh Cương nữ. Lập tức sai người đem cái này đã quất tới người an bài tại đơn độc trong một cái phòng, cũng điều động hai cái đại phu điểm ngày đêm hai tàu thủy chuyến lưu chiếu của hắn. Đi qua 3 ngày dốc lòng chăm sóc, sốt cao đúng lui xuống, thế nhưng là người hay là ở vào hôn mê bất tỉnh trạng thái. Cái này có thể lo lắng mọi người, ngươi cũng không thể chết nha. Ngươi nếu là chết rồi, chờ Mạnh Cương nữ tới chúng ta nhưng như thế nào hướng hắn bàn giao nha. Vì phòng ngừa Mạnh Cương nữ đem Trường Thành khóc sập sự tình xuất hiện, Bắc Phương Tú bọn người chia binh hai đường. Một đường từ Thủy Hoàng đế dẫn đội, tiếp tục tại cái này chăm sóc khả năng này đúng Phạm Hỷ Lương bệnh nhân. Một đường từ sáu đại lãnh chúa dẫn đầu Ngô Đồng Thành nữ tính người chơi đến Duyện Châu Ứng Quốc huyện đi tìm Mạnh Cương nữ. Đem Mạnh Cương nữ cho mang tới, để Mạnh Cương nữ chiếu cố Phạm Hỷ Lương, nói không chừng vợ chồng bọn họ đồng tâm, Phạm Hỷ Lương tại Mạnh Cương nữ chăm sóc hạ khỏi bệnh đi lên đâu. Coi như không có tốt, Phạm Hỷ Lương vạn nhất chết rồi. Đem Mạnh Cương nữ khống chế trong tay của mình cũng có thể phòng ngừa hắn đến Trường Thành bên cạnh đi khóc, đem Trường Thành cho khóc sập. Thế nhưng là Duyện Châu Ứng Quốc quận lớn như vậy một cái địa bàn, mọi người làm như thế nào tìm kiếm đâu? Thủy Hoàng đế nhắc nhở, đến Ứng Quốc quận quận thủ phủ bên trong đi thăm dò tìm Mạnh Khương nữ hộ tịch, chỉ cần tìm được hộ tịch liền có thể tìm tới tự mình. Thủy Hoàng đế nhắc nhở đúng, căn cứ hộ tịch tìm nhất định có thể tìm tới. Người hiện đại có thân phận chứng người cổ đại có hộ tịch chính là cổ nhân hộ khẩu bản thân phần chứng. Mọi người đi truyền tống trận đi vào Ứng Quốc quận, Bắc Phương Tú lộ ra ngay mình tam phẩm An Đông tướng quân lệnh bài, giữ cửa nha dịch rất chịu khó liền đem mọi người dẫn vào phủ nha bên trong. Bắc Phương Tú đúng tam phẩm tướng quân, mà quận thủ bất quá mới đúng một cái lục phẩm quan. Bắc Phương Tú so quận thủ dòng dã năm thứ ba đại học cấp, giữ cửa nha dịch dám không xun xoe sao? Không biết các vị đại nhân đến bản quận có gì muốn làm? Quận thủ đại nhân phi thường khách khí nói: Chúng ta tới tìm một người. Xin hỏi các vị đại nhân tìm ai? Tìm một cái gọi Mạnh Khương nữ người. Sư gia cầm hộ tịch sổ ghi chép. Vừa dứt lời, một cái mọc da dâu cá trên người ôm một chồng thư tịch đi tới. Hồi bẩm lao gia, chúng ta Ứng Cốc quận hộ tịch đều ở nơi này, tiểu nhân cái này cho các vị lao gia xem xét. Hộ tịch quá nhiều, sư gia một cái người cha tìm không đến, quận thủ đại nhân lại an bài 10 cái biết chữ nha dịch hỗ trợ cùng một chỗ cha tìm. Bắc Phương Tú gặp những người này tra tìm tốc độ thật sự là quá chậm, lại rút cùng một chỗ động thủ tra tìm. Cuối cùng hao tốn hơn nửa ngày công phu, rốt cục toàn bộ tra tìm hoàn tất. Ứng Cốc quận bên trong gọi Mạnh Khương nữ tử tổng cộng có 721 vị, gọi Mạnh Khương nữ tử tổng cộng có 318 vị. Cái này trùng tên xác suất có chút cao hả? Hơn 1000 vị người hiểm nghi cái này làm như thế nào tìm? Ngọc Long nhà danh nói, chúng ta căn cứ chuyện thần thoại xưa tìm đến. Bắc Phương Tú nhắc nhở. Chuyện thần thoại xưa? Không tệ. Tại dân gian trong truyền thuyết, Mạnh Khương nữ đúng tại trong hồ lô ra đời. Tương truyền tại tần triều thời điểm, có một hộ họ Mạnh người ta trồng một gốc hồ lô ương thuận tường leo đến khương gia kết hồ lô lớn, hồ lô quen, một hồ lô vượt hai viện đạt được gà. Mở ra xem, bên trong có cái lại trắng lại mập tiểu cô nương, thế là liền cho nàng một cái tên gọi Mạnh Khương nữ. Ừm, không, đọc tiếp. Sai, đích thật là có như thế một cái cố sự, mà lại ta ở trong sách cũng nhìn qua, Tố Kỳ Lân tùy theo phụ họa. Bất quá tại dân gian còn có một loại khác nói chuyện. Bác Phương Tú tiếp lấy còn nói thêm, cái gì thuyết pháp? Mọi người hỏi, một loại khác thuyết pháp đúng, tại cổ đại Mạnh cùng bá đồng dạng đều là đại biểu lão đại ý tứ. Cho nên ba trọng thúc quý, thứ tự anh em trai, cả, hai, ba, tư, lại có thể gọi Mạnh trọng thúc quý. Cho nên, cái này Mạnh Khương nữ chỉ chính là họ Khương người ta đại nữ nhi. Dạng này, chúng ta trước dựa theo truyền thuyết thần thoại nguyên hình tìm, dù sao cố sự này so sánh lựa, người biết cũng nhiều. Cho nên trò chơi bày ra rất có thể dùng chính là cái này nguyên hình. Tố Kỳ Lân đề nghị. Tố huynh nói có lý, ta đồng ý Tố huynh đề nghị. Bác Phương Tú phụ hòa nói. Tốt, vậy chúng ta liền chia ra hành động đi. Chờ một chút. Sư gia đột nhiên gọi lại mọi người. Có cái gì có đúng không sư gia? Bác Phương Tú hỏi. Chư vị đại nhân tìm thế nhưng là từ trong hồ lô mọc ra Mạnh Cương nữ. Ngươi biết hắn ở đâu? Cái này tiểu nhân ngược lại là biết, bởi vì xuất thân của nàng quá mức thần kỳ, cho nên mười dặm tám thôn người đều biết việc này. Tiểu nhân quê quán cách nàng nhà không xa cho nên biết việc này. Vậy ngươi vừa rồi làm sao không nói sớm? Lãng phí chúng ta hơn nửa ngày công phu. Tiểu nhân cũng không dám xác định chư vị đại nhân muốn tìm Mạnh Cương nữ chính là từ trong hồ lô sinh ra Mạnh Cương nữ. Sợ hãi hỏng chư vị đại nhân đại sự, cho nên cũng không dám lắm miệng. Người sư gia này rất ủy khuất nói. Thôi ta. Đúng chúng ta trách oan ngươi, xin lỗi ngươi. Ngươi bây giờ liền mang bọn ta tiến đến tìm nàng. Bác Phương Tú an ủi sư gia nói. Tiểu nhân tuân mệnh. Cổ đại xã hội nào có gặp qua cấp trên cho thuộc hạ nói xin lỗi sự tình. Gặp Bác Phương Tú cho hắn xin lỗi, người sư gia này thụ sủng nhược kinh, lập tức hấp tấp mang theo Bác Phương Tú bọn hắn đi vào Mạnh Khương nữ nơi ở. Đi vào Mạnh Khương nữ trong nhà, sư gia mở miệng hỏi, đại nương, Mạnh Khương nữ có ở nhà không? Đã lập gia đình. Nguyên lai nơi này là Mạnh Khương nữ nhà mẹ đẻ. Đến đi nơi nào? Sư gia hỏi. Đến Phạm Gia thôn. Phạm Gia thôn cách Mạnh Khương nữ nhà cũng không phải rất xa, mọi người lại đi tới Phạm Gia thôn. Tìm tới Phạm Hỷ Lương nhà. Tiểu Thi cùng Phiếu Miểu cô hồng tiến lên hỏi, "Bác gái, xin hỏi nơi này là Mạnh Khương nữ nhà sao?" "Phải. Các ngươi là ai tìm ta con dâu có chuyện gì?"
Nguyên lai lão phụ nhân này đúng Mạnh Khương nữ bà Phạm Hỷ Lương mẫu thân. Chúng ta đúng Mạnh Khương nữ bằng hữu, cố ý đến thăm hắn. Các ngươi tới không phải lúc, hắn đi xa nhà. Đi. Sẽ không như thế sao a? Chúng ta đến một lần hắn liền đi. Khi nào thì đi? Đi nơi nào? Đại khái 10 ngày trước, con dâu ta phụ mộng thấy nhà ta Vui Lương tại trên công trường sinh bệnh sắp phải chết, trong lòng lo lắng, cho nên liền hướng trường thành trên công trường đi. Ông trời của ta, vợ chồng bọn họ ở giữa còn cố ý linh cảm ứng. Ngay cả Phạm Hỷ Lương sinh bệnh nàng đều biết. Cản, mau gọi các ngươi công hội không có tại trường thành trên công trường người chơi ngăn lại hắn, nhất định phải làm cho nàng đều đánh trường thành trước đó ngăn lại hắn. Bác Phương Tú đối còn lại mấy cái lãnh chỗ nói. Đọc tiếp. Tố, Cản. Làm sao Cản? Ngươi biết hắn lớn lên cái dạng gì sao? Phiếu Miểu Cô Hồng, cái này còn không dễ làm. Hỏi một chút chẳng phải sẽ biết dáng dấp của nàng sao? Bác gái, xin hỏi Mạnh Khương nữ tỷ tỷ bộ dạng dài ngắn thế nào? Các ngươi không phải con dâu ta bằng hữu sao? Làm sao còn hỏi nhà ta con dâu bộ dạng dài ngắn thế nào? Lão thái bà này trí nhớ thật tốt, chúng ta nói cái gì nói nàng đều có thể nhớ tinh tường. Cái này, Phiếu Miểu Cô Hồng bị bác gái linh hồn này khảo vấn hỏi nói không ra lời. Tiểu Thi lại tiến lên hỏi, bác gái, ý của chúng ta nói là, Mạnh Khương nữ tỷ tỷ những năm này nhưng có biến hóa gì? Ăn mặc cùng dĩ vãng có cái gì khác biệt? Như trước kia không có gì khác biệt, vẫn là đồng dạng xinh đẹp. Cái này không nói nhảm sao? Người nào không biết Mạnh Khương nữ xinh đẹp? Không xinh đẹp có thể bị thủy hoàng đế chọn chúng. Còn có đây này, ăn mặc phương diện đâu? Tiểu Thi tiếp tục hỏi, còn giống như trước kia à? Trên hai một mực mang theo nàng cái kia màu xanh biết hồ lô hình quyên hai, trên tóc cũng một mực mang theo một cái hồ lô hình đồ trang sức. Tạ ơn bác gái, chúng ta biết. Như vậy cáo tử, mọi người rời đi Phạm Hỷ Lương nhà chuẩn bị trở về trường thành công trường. Có nghe thấy không? Mang theo màu xanh biết hồ lô khuyên thai cùng hồ lô đồ trang sức mỹ nữ, còn không phải người đi tìm. Tiểu Thi nói với mọi người nói, đúng, nhanh tìm. Năm vị lãnh chúa lập tức phát tin tức cho mình công hội người chơi, để bọn hắn dựa theo cái bộ dáng này đi tìm người. Đồng thời còn phát tin tức cho Thủy Hoàng Đế, tuyệt không thể để trên thân mang theo hồ lô trang sức nữ tử tới gần trường thành công trường, nhất định phải nghiêm phòng tử thủ. Mọi người liên tiếp tìm 3 ngày, không phát hiện chỗ gì. Nhưng là Phạm Hỷ Lương tại 3 ngày này dốc lòng chăm sóc hạ thân thể tốt lên rất nhiều, tối thiểu nhất tỉnh lại. Tại đại phu nâng đỡ có thể xuống giường đi 2 bước, không có bệnh ngươi liền đi 2 bước. Ngày thứ 4 vẫn là không có tìm tới. Mọi người không khỏi sinh lòng ngờ vực vô căn cứ, ngươi nói cái này Mạnh Khương nữ không phải là trên nửa đường bị tên sơn tặc kia thổ phỉ đoạt đi làm áp trại phu nhân đi. Đừng nói mỏ, ngươi liền không thể nghĩ người ta điểm được không? Vạn nhất là bị manh thú ăn đâu. Mẹ nó ngươi đây chính là nghĩ người tốt. Mạnh Khương nữ nha. Mạnh Khương nữ, ngươi đến cùng ở nơi nào nha? Ngũ đại công hội ngoại trừ tại trường thành bên trên làm lao động, còn lại hết mấy vạn người cơ hồ đều đang tìm ngươi. Ngươi làm sao lại không hiện hình dấu vết đâu? Lúc này, tại khoảng cách trường thành công trường 30 dặm vừa loạn táng cương vị chỗ, nhất tuyệt mỹ phụ nhân đi ngang qua nơi đây. Bãi tha ma, âm trầm kinh khủng địa phương, dù cho ban ngày đi ngang qua nơi đó đều cảm thấy âm trầm trận trận, dù mình. Tuyệt mỹ phụ nhân tìm phu chi tâm kiên định là thường, quản ngươi cái gì bãi tha ma vạn ngôi mộ, chiếu đi không lầm. Đột nhiên, trông thấy bãi tha ma một chỗ đùi người bên trên xuyên một đôi giày, nội tâm một gấp rút. Nên thi thể đã bị dã thú gặm ăn liền còn lại một cái chân, nhưng là cặp chân kia bên trên giày nữ tử lại nhận ra được. Giày đúng màu đen, giày trên mặt thêu một cái lương chữ. Mặc dù giày cũng bị gặm không còn hình dáng, nhưng là cái kia lương tử lại là hoàn hảo không chút tổn hại bảo tồn lại. Nữ tử mở ra đã hai chân run rẩy đi vào một nửa đùi người bên cạnh, hai tay không ngừng trên mặt đất đào hố. Đọc tiếp. Một bên đảo, một bên thu tít. Nước mắt ướt nhẹp hai gò má, cắt đá vạch phá ngọc thủ. Nữ tử này không biết đau, không biết mệt mỏi, vẫn là tiếp tục đào đất đào hố. Có lẽ đúng tâm hồn đau đớn đã vượt qua bên trên vết thương. Có lẽ đúng trên tinh thần mỏi mệt khiến cho chết lặng, mới khiến cho mình không sợ đau sót, không biết mỏi mệt. Trên đường đi mình duy nhất kiên trì chính là đi vào phu quân bên người, hiện nay nhìn thấy chỉ là phu quân nửa cái đùi. Tín niệm sụp đổ, tinh thần tán loạn. Giờ phút này duy nhất kiên trì chính là để cho mình phu quân nhập thổ vi an, duy nhất tín niệm chính là để hại chết mình phu quân người lọt vào vốn có báo ứng. Nữ tử đem một nửa đùi vùi sâu vào đất vàng bên trong, tiếp tục hướng phía trước. Một bước một khắp huyết, một bước một nguyền rủa. Phu quân của mình như thế người lương thiện, tại sao lại chết oan chết uổng? Ngay cả một cái hoàn chỉnh thi thể đều không có. Mình ngàn dặm tìm phu, vì sao kết quả sau cùng lại là âm dương lương cách? Lao thiên gia đây hết thảy đều là vì cái gì? Ngươi trợn mắt nhìn xem cái này bi thảm trong nhân thế đi. Quy một chương 445, trưởng thành nguy cơ. Chương 445, trưởng thành nguy cơ. Phu quân à, ngươi vì sao không đợi ta tới tìm ngươi? Ngươi chết oan à? Trường thành một chỗ góc tường hạ đột nhiên toát ra nhất tuyệt diệu phụ nhân tại kia thút thít. Tiếng khóc thông thiên, trên bầu trời mây đen theo tiếng khóc chậm rãi tập hợp một chỗ. Mưa to nương theo lấy nước mắt từ trên trời giáng xuống. Trường thành tại nước mưa cọ rửa hạ rất có hủ hóa hình thức. Không xong, trường thành muốn sụp. Đột nhiên có người hô lớn. Tình huống như thế nào? Cái này mẹ nó hạ đúng mưa axit sao? Một người chơi hét lớn. Đông đảo dân phu cùng người chơi tân tân khổ khổ kiến tạo gần nửa tháng trường thành vậy mà tại một trận mưa cọ rửa hạ muốn sụp. Vạn nhất thật sập, nửa tháng này coi như làm chuyện vô ích, cái này cho ai ai có thể chịu được à? Có phải hay không Mạnh Khương nữ tới? Tất cả mọi người đột nhiên đều ý thức được, bởi vì ngoại trừ Mạnh Khương nữ, những người khác không có bản sự này. Mau tìm, tìm Mạnh Khương nữ. Màu xanh biết hồ lô hình khuyên thai cùng hồ lô hình đồ trang sức, tất cả mọi người cùng đi tìm. Tìm được về sau lập tức mang về Phạm Hỷ Lương chỗ. Tất cả người chơi cùng tượng binh mã đồng thời xuất động, nhất định phải tìm tới Mạnh Khương nữ. Tuyệt không thể để trường thành sập. Giờ này khắc này Thủy Hoàng đế cũng luống cuống, cái này mưa mới hạ không đến một cái tiểu thời trường thành liền có sụp đổ nguy hiểm,
cái này nếu là hạ cái một ngày một đêm, toàn bộ trường thành còn không bị nước mưa trôi đi. Thiên Long quận quận thành bên trong, dẫn đầu cái kia được xưng là sư tôn người nói ra, thời cơ đã đến, tất cả mọi người binh phát trường thành, nhất định đạo thừa dịp trận mưa lớn này công phá trường thành, đánh vào Quỳnh Châu nội địa. Tuân mệnh. Dưới tay bốn nửa người nửa máy móc đồ đệ lập tức xuất lĩnh bị ma hóa hải quái cùng đại lượng nhỏ La Sát hướng trường thành thẳng tiến. Cái này bốn nửa người nửa máy móc nở tờ cờ không có tên của mình, bọn hắn sư tôn cũng chính là cái này thần cấp cao thủ một mực dùng hết lớn, lao nhị, lao tam, lao tứ đến xưng hô bọn hắn. Gián biển, ô biển, hải tinh, tôn, cua, con trai, bạch tuộc mấy không rõ sinh vật biển thuận nước mưa nhanh làm được phóng tới vạn lý trường thành. Trường thành trên công trường, Mạnh Khương nữ đã tìm được chưa? Còn không có. Nhanh lên tìm. Lại không tìm trường thành liền thật sụp đổ. Không tốt, hải quái tiến công đến đây. Đột nhiên một người chơi chỉ vào phương xa hồ lớn. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời 15 vị siêu phàm cấp bậc hắc la sắt dẫn đầu vô số nhỏ la sắt dương nhanh múa vút đuổi giết mà tới. Trên mặt đất đếm không hết ma hóa hải quái tại 4 vị thánh cấp cao thủ cùng 30 vị siêu phàm cấp bậc ma hóa hải quái dẫn đầu dưới hô hào nghe không hiểu khẩu hiệu đuổi giết mà tới. Địch nhân lần này là dốc hết toàn lực sao? Bốn cái thánh cấp cao thủ ta liền không nói, ánh sáng siêu phàm cấp bậc ma hóa hải quái có 30 vị nhiều, siêu phàm cấp bậc hắc la sắt có 15 vị. Thủy Hoàng đế nếu là không có một chút đòn sát thủ cái này đặc biệt căn bản liền thủ không được nha. Chẳng lẽ chúng ta lại muốn lui về sau rồi? Bại một lần lại bại. Chuẩn bị nên địch. Thủy Hoàng đế rút ra bên hông bảo kiếm nâng hướng lên bầu trời, chỉ huy quân đội chuẩn bị tiến công. 12 kim nhân, xuất lĩnh 8000 tượng binh mã ngăn lại trên mặt đất ma hóa hải quái. Tuân mệnh. Nguyên lai những cái này kim sắc tượng binh mã chính là trong truyền thuyết 12 kim nhân. Chắc không được chiến lược cao như vậy đâu. Tương truyền, Tần Thủy Hoàng thống nhất 6 nước về sau, từng hạ lệnh đoạt lại thiên hạ binh khí, tập trung ở thủ đô Hàm Dương tiến hành tiêu hủy, rèn đúc trung cự cùng 12 các nặng ngàn thạch lớn đồng nhân, đặt trong cung đình. Tần Diệt vong về sau cái này 12 kim nhân liền xuống rơi không rõ. Có học giả vạch ra cái này 12 kim nhân bị tiêu hủy, đồng chắc tiêu hủy 10 cái dùng cho rèn đúc đồng tệ. Tiên Tần Phù Kiên lại đem còn sót lại 2 cái này kim nhân trở về Trường An, đồng thời cũng tiêu hủy, về phần vì sao muốn tiêu hủy, không người biết được. Cũng có học giả vạch ra, cái này 12 kim nhân cũng không có bị tiêu hủy, ngay tại Tần Thủy Hoàng lăng trong. Nếu như ngày nào đem Tần Thủy Hoàng lăng cho khảo cổ, nói không chừng chúng ta còn có cơ hội thấy nó thật khuôn mặt. Bởi vậy 12 kim nhân đến cùng đúng bị tiêu hủy vẫn là tại Thủy Hoàng đế lăng tầm trong, đến nay vẫn là một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Vừa dứt lời, 12 kim sắc cự nhân từ Thủy Hoàng đế đằng sau bay ra, mỗi một cái cự nhân đều có cao đến 3 mét. 12 người cầm 12 loại khác biệt binh khí. Qua, mâu, côn, truy, giáo, kích, kiếm, đao, roi, giản, búa, xiên. 12 người đồng thời giết ra, khí thế của nó đủ để rung chuyển trời đất. Giết nha. Tượng binh mã tại cái này 12 vị kim nhân dẫn đầu dưới thẳng tiến không lùi liền xông ra ngoài. Còn cùng lúc trước chiến đấu đồng dạng, đầu tiên là dương cung bắn tên, chờ mũi tên sử dụng hết thì cầm lấy binh khí phóng tới tiến đến. Song phương đánh giáp lá cả, hơn 8000 tượng binh mã xếp thành một loạt, hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, không muốn mạng tiến công. Dù sao bọn hắn máu châu phòng thủ châu, cũng không quan tâm địch nhân điểm ấy tổn thương. Địch nhân bị giết chết một nhóm lại tới một nhóm, lần này không phá trường thành tuyệt không lui lại. Rất nhiều người chơi tự do cũng không biết Mạnh Khương nữ bộ dạng dài ngắn thế nào, hoặc là nói là cũng không biết lần này trường thành nguy cơ đúng Mạnh Khương nữ tạo thành. Gặp ma hóa hải quái đánh tới, lập tức thả ra trong tay công việc, cũng gia nhập vào đánh giết hải quái hàng ngũ ở trong. Tại tượng binh mã cùng đông đảo người chơi tự do ngăn cản lại, địch nhân tiến công bộ pháp rõ ràng chậm rất nhiều. Trường thành hậu phương, Bắc Phương Tú đối Tố Kỳ lần chờ năm vị lãnh chúa nói ra, địch nhân lựa chọn ở thời điểm này công thành, khẳng định đến có chuẩn bị. Các ngươi còn không đem mình công hội tất cả người chơi đều gọi đến. Tố, ta đã thông chi, ta đại hoang công hội tất cả người chơi ngay tại hướng cách mình gần nhất điểm truyền tống đổi đâu. Ngọc Long, ta cũng thông chi. Thu Bắc Phương Tú nhắc nhở, mấy cái không có thông báo lãnh chúa cũng đều lập tức phát tin tức để cho mình nhân mã từ truyền tống trận chạy tới. Nhất định phải bảo trụ trường thành. Mặt đất bộ đội các ngươi có thể ngăn cản, không trung bộ đội đâu. Chỉ bằng các ngươi mấy cái kia bay kỵ binh khả năng ngăn cản ta vô số nhỏ là sát. Cái kia gọi lao tam đầu người máy móc thân rắn nở tờ cờ đối mọi người rêu cờ nói. Thủy Hoàng đế khỏe miệng rất nhỏ nhất lên, ngươi cho rằng ta chỉ có ngần ấy thực lực sao? Hết ngồi lấy giếng. Hắc Long quân đoàn ở đâu? Nga ô. Trên bầu trời 99 đầu Hắc Long đồng thời hiện hiện. Mỗi một đầu Hắc Long đều mang theo vô biên sát khí, dòng dã 99 đầu Hắc Long sát khí tổ hợp lại với nhau kem chút liền che đậy kín Hắc La Sát cùng nhỏ La Sát sát khí. Tần Quốc còn đen, Thủy Hoàng đế lại được xưng tổ long. Hắn có được 99 đầu màu đen cự long giống như cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nói đi thì nói lại, tượng binh mã đã quá châu tách ra, hiện tại lại bay tới 99 đầu màu đen cự long, cái này Thủy Hoàng đế đến cùng còn có bao nhiêu bí mật? Hoặc là nói hắn còn có bao nhiêu không muốn người biết đại sát khí? 99 đầu Hắc Long đồng thời bay tới, nó quanh thân lôi đỉnh lấp lóe, điện xà du tẩu. Mờ tối bầu trời tại những này sấm sét chiếu rọi xuống trong nháy mắt sáng rất nhiều. Giết. Vô số nhỏ la sát không muốn sống giống như phóng tới màu đen cự long, đối mặt nhiều như vậy nhỏ la sát, cự long mở ra huyết buồn đại khẩu, mở miệng một tiếng tiểu bằng hữu. Cùng đùa giỡn giống như. Hiện tại thế nào? Ngươi còn tưởng rằng ta ngăn không được các ngươi sao? Xấu xí lại ngu xuẩn phế vật. Thủy Hoàng đế bay vào giữa không trung, đồng thời đối mặt lão đại, lão nhị chờ 4 vị thánh cấp cao thủ. Bảy trận. Lão đại, lão nhị chờ 4 vị thánh cấp cao thủ đồng thời biến thân, cầm trong tay lưỡi dao tạo thành một cái không biết tên là gì trận pháp thẳng hướng Thủy Hoàng đế. Thủy Hoàng đế không sợ hãi chút nào, rút ra bên hông hiệu lưu kiếm. Một người một kiếm giết vào 4 vị thánh cấp cao thủ tạo thành trong trận pháp. Kiếm này chính là Tần Vương Lịch Đại Tiên Vương chuyên môn bộ kiếm, lại gọi gác tay kiếm, Tần Vương kiếm, Vũ trụ phong, vô cùng sắc bén.
Tương truyền năm đó Bạch Khởi tự sát lúc dùng chính là thanh này Hiệu Lư kiếm, đâm bị thương Kinh Kha bắp đùi cũng là thanh kiếm này. Thủy Hoàng đế một bên huy động trong tay Hiệu Lư kiếm, một bên trong miệng còn đọc thơ ca. Tần Hoàng quỳ ẹt ngang trên trời dưới đất, hổ thị hà hùng hai. Huy kiếm quyết mây bay, chư hầu tận tây lai. Phán đoán sáng suốt từ thiên hải, mơ hồ giá bởi mới. Thu binh đúc kim nhân, hàm cốc chính đông mở. Thơ ca niệm tất, bốn vị thánh cấp quái vật riêng phần mình có khác biệt trình độ bị thương. Đây chính là thần cấp cùng thánh cấp khác biệt. Một cái đánh bốn cái, vẫn là có được trận pháp bốn cái thánh cấp cao thủ, cứ như vậy dễ dàng liền bị đánh bại rồi. Quả nhiên là đẳng cấp càng lên cao, nó ở giữa chênh lệch liền càng phát rõ ràng. Thủy Hoàng đế mặc dù thắng, thế nhưng là trên mặt đất tượng binh mã quân đoàn cùng người chơi tự do lại sắp không kiên trì nổi. Không phải nói bọn hắn không được, đúng địch quân nhân ma hóa hải quái thật sự là nhiều lắm. Bởi vì cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi, đối mặt mênh mông nhiều địch nhân, võ công lại cao hơn cũng hữu lực kiệt thời điểm. Tượng binh mã sắp không tiếp tục kiên trì được, Mạnh Khương Nữ đến cùng tìm được không có. Bác Phương Tú nóng nảy hỏi. Tố, còn không có đâu. Ngay tại tìm. Bác, nhanh lên, lại tìm không đến cái này Vạn Lý Trường Thành thật liền bị công phá. Ngọc Long, gấp cái gì cái này không đang tìm mà. Bác, các ngươi để trong công hội sức chiến đấu không cao người chơi tiếp tục tìm, sức chiến đấu cao theo chúng ta cùng một chỗ tiến đến giết địch. Đồng thời đem chỗ thế lực toàn bộ võ tướng cùng binh lính bình thường tất cả đều phái đi ra giết chết, chia sẻ một chút tượng binh mã quân đoàn áp lực. Tố, tốt. Liền nghe minh chủ. Chúng ta mấy đại công hội an bài sức chiến đấu cao nhất 2000 người chơi tham gia chiến đấu, còn sót lại tiếp tục tìm kiếm. Tiểu Thi cô nương, khởi xướng tổ đội mời. Tiểu Thi, đã mời. Xông. Bác Phương Tú điều khiển liên xa, mang theo Tiểu Thi cùng Phiếu Miểu cô hồng xông vào địch quân giữa đám người. Tố Kỳ Lân, Ngọc Long, Lôi Huy, Độc Chiếu Hoàng Hôn xuất lĩnh người chơi quân đoàn theo sát phía sau. Kình Vọt Ngư Long giận. Bạch. Một đạo cá hình dòng nước đụng vào một cái hải tinh quái tiểu đầu lĩnh trên thân, đem cái này tiểu đầu lĩnh miểu sát. Đáng tiếc cái này tiểu đầu lĩnh cấp thấp so Bắc Phương Tú thấp dưới 10 cấp, không có thêm một điểm trí lực. Chỉ tăng thêm không. Không một điểm trí lực. Phiếu Miểu cô hồng cùng Tiểu Thi phối hợp lẫn nhau, cái trước dùng mình Bích Ngô Tê Phượng Trượng phóng xuất ra ngàn vạn hỏa điệu thẳng hướng bốn phía ma hóa hải quái, đem bọn hắn đều đánh tan huyết. Tiểu Thi tay trái khống chế phong thủy cự long, tay phải khống chế sao trời phượng hoàng, đem những này tàn huyết ma hóa hải quái toàn bộ đánh giết, vì đào mục thành mọi người và hắn trong đội ngũ 20 người gia tăng sức mạnh chỉ số. Tượng binh mã đội ngũ ở người chơi thế lực trợ giúp dưới lần nữa chặn lại địch nhân tiến công, khiến cho chiến tranh giữ vững vi diệu cân bằng. Bắc, trông thấy cái kia thánh cấp hải tinh quái sao? Chúng ta hợp lực tiêu diệt hắn. Dù sao bọn hắn không thuộc về nở tờ cờ sẽ không chịu hoán khí thế chiến thần. Đi, cùng một chỗ. Sáu đại lãnh chúa tăng thêm Tiểu Thi 7 người đi vào thánh cấp hải tinh bên người chuẩn bị vây quét hắn. Hải tinh cũng không giống như con trai hoặc là tôm đồng dạng cũng có cứng rắn sắc ngoài, nghĩ đến hẳn là hiếu sát một điểm. Cho nên Bác Phương Tú mới chọn lựa hắn. Lôi Huy, Ngọc Long hai người các ngươi đi trước choáng ở hắn. Bác Phương Tú làm bọn hắn những ngày này minh chủ, rốt cục nếm đến chỉ huy người niềm vui thú. Lôi Huy xuất thủ trước, Lôi Thần Chi Truy bỗng nhiên hướng Hải Tinh trên thân gõ đi. Đúng vào lúc này, Hải Tinh đột nhiên giỗi ra một cái xúc tu đem Lôi Huy cuốn lấy, đồng thời bắn ra một đạo nọc độc, phun ra tại Lôi Huy trên mặt. Lôi Huy thụ xúc tu cùng nọc độc song trọng công kích, thể lực xoạt 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 rơi xuống. Nếu không phải Tiểu Thi sức mạnh chồng chất cho hắn tăng thêm không ít thể lực cùng hộ giáp, đoán chừng thời khắc này Lôi Huy đã một mệnh ô hô. Nhanh cho ta thanh trừ mặt trái bờ UFF. Lôi Huy dùng tay xoa xoa trên mặt nọc độc, phát hiện xoa không xong, lập tức hô Bắc Phương Tú hỗ trợ. Huyền Cương đạo ấn tế thương sinh. Một đạo lục bên trong mang tử sắc quang mang chiếu vào Lôi Huy trên thân, nó bộ mặt nọc độc trong nháy mắt biến mất, thân thể cũng đang chậm rãi hồi máu. Ngọc Long lên. Lôi Huy không có khống chế lại Hải Tinh, lại bị Hải Tinh cho phản khống chế được, Bắc Phương Tú lập tức an bài Ngọc Long tiến đến đem Hải Tinh cô ở. Thần kiếm ngày nhạc. Bạch. Một đạo cự kiếm hư ảnh từ trên trời giáng xuống, đem Hải Tinh ổn định ở tại chỗ. Lôi Huy thừa cơ thoát ly Hải Tinh khống chế, cũng cùng nó bảo trì đầy đủ khoảng cách an toàn. Lôi Huy Minh, người chạy đi làm gì? Không có khe hở tiếp chó nhà. Bác Phương Tú nhắc nhở. Đúng, đúng ta quên. Đã chạy xa Lôi Huy lại lần nữa chạy trở về. Thông thiên một kiếm tuyệt thiên địa, cùng Lôi Thiên Lao, Phượng Diệu Thanh Trừ Ma, Tố Kỳ Lân đám ba người tuyệt kỹ đồng thời xuất thủ, thừa dịp Hải Tinh còn thuộc về trạng thái hôn mê hạ tận lực nhiều đánh một chút máu. Bởi vì thánh cấp thuật pháp kháng tính đều vô cùng cao, cho nên Ngọc Long mê muội chỉ giữ vững được không đến 2 giây, Hải Tinh liền vừa tỉnh lại. Đi tiên sư mày, còn dám bắn lao tử một mặt. Vừa thức tỉnh Hải Tinh còn không có kịp phản ứng lần nữa bị Lôi Huy mê muội tại nguyên chỗ. Bốn thánh chú tà, đạo đức truyền thiên hạ, thái thanh mệnh ấn truyền đạo đức. Bác Phương Tú cùng Tiểu Thi tuyệt học đồng thời xuất thủ, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tức Huyền Vũ tứ đại thánh thú nương theo lấy 5000 nói đạo đức kinh văn toàn bộ công kích tại Hải Tinh quái trên thân. Lôi Thần Giận, vừa phóng thích xong kỹ năng gây choáng Lôi Huy tiếp lấy lại là một chiêu Lôi Thần Giận ngã ở Hải Tinh trên thân. Tại kinh lịch nhiều như vậy kỹ năng phía dưới, Hải Tinh thể lực rốt cục đến 8 thành một chút. Bác Phương Tú đang chuẩn bị thời điểm dùng hắn cùng Tiểu Thi tổ hợp kỹ xử lý nó. Tiểu Thi nhắc nhở, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, dùng tổ hợp kỹ xử lý siêu phàm cấp bậc quái vật quá lãng phí, vẫn là giữ lại giết thánh cấp cao thủ đi. Bác, nàng dâu nói có lý, vậy liền giữ lại đợi lát nữa giết kia 4 cái thánh cấp biến dị máy móc quái. Bác Phương Tú quyết định thật nhanh nhảy xuống liễn xa, để Tiểu Thi cùng Phiếu Miểu cô hồng đi tiểu quái nhiều địa phương đánh giết tiểu quái vì mọi người tăng lực lượng. Mình thì là triệu hồi ra tiên hạ tọa kỵ tiếp tục tham gia đánh giết thánh cấp chiến đấu. Bởi vì hắn minh bạch, muốn không dựa vào tổ hợp quyền thuật giết siêu phàm cấp bậc cao thủ, đối với bọn hắn tới nói vẫn còn có chút độ khó. Nhanh nhất đường tắt chính là Tiểu Thi vì mọi người điệp ra đủ nhiều sức mạnh. Phần Thiên Viêm Long Trảm. Lý Tĩnh đột nhiên đằng sau giết ra, 10 đạo uy lực to lớn hình rồng kiếm khí mang theo băng sơn liệt thạch khí thế mà tới. Hải Tinh quái chỉ lo trước mắt Bắc Phương Tú bọn người, không có chú ý hậu phương Lý Tĩnh,
né tránh không kịp, 10 đạo hỏa long kiếm khí toàn bộ công kích tại hải tinh trên thân. Mỗi đạo hỏa long tạo thành người thi pháp 50% thể lực đáng giá tổn thương, 10 đạo hỏa long chính là 500%. Lý Tĩnh bản thân liền có một cái yếu địch mạnh mình quân đoàn năng khiếu có thể cho đào mục thành mọi người điệp ra sức mạnh. Hiện tại lại có tiểu thi sức mạnh chồng chất lần nữa điệp ra sức mạnh. Tại hai tướng điệp ra phía dưới, nó thể lực đã đến một mức độ khủng bố. Mặc cho ngươi hải tinh thể lực lại cao hơn cũng không chịu nổi chiêu này tổn thương. 10 đạo hỏa long toàn bộ chui vào thể nội, siêu phàm cấp bậc hải tinh lập tức thân tử đạo tiêu. Quy 1 chương 446. Chương 446. Quái vật công thành thời điểm người chơi có thể cày quái bạo ma hoạch sự tình giải quyết, có tử viêm đan ở người chơi đẳng cấp rơi xuống sự tình cũng giải quyết. Hiện tại mọi người duy nhất không có giải quyết sự tình chính là thiên mệnh thạch. Đang tìm kiếm thiên mệnh thạch những ngày này, Tố Kỳ Lân, Ngọc Long chợt đều không ngừng phàn nàn chúng ta mấy nhà công hội hết mấy vạn nhân mã thậm chí ngay cả một cái thiên mệnh thạch khoáng mạch đều không có phát hiện. Thật sự là gặp quỷ, lại nói cái này thiên mệnh thạch cứ như vậy chân quý sao? Bắc Phương Tú một mực không có dám nói cho bọn hắn, thú vũ đế quốc bên trong đã cơ hồ không có thiên mệnh thạch. Cho dù có, đó cũng là vô cùng ít ỏi, Phượng Mao Lân ra thôi. Muốn tìm kiếm thiên mệnh thạch nhất định phải đưa ánh mắt phóng tới hải ngoại hoặc là quan ngoại. Từ lần trước hải quái đến phá hư vạn lý trường thành thất bại về sau, liền rốt cuộc chưa từng gặp qua hải quái đến đây quấy rối qua. Có lẽ là bị đánh sợ, không dám tới. Mấy vạn người bị hơn 8000 người cho đoàn diệt cho ai ai không sợ. Trường thành trên công trường mọi người cứ như vậy bình thản vượt qua 5 ngày, tại cái này 5 ngày trong không có người chơi náo sự, cũng không có hải quái công thành. Tất cả mọi người rất tự giác tại cái này rời gạch làm việc. Thẳng đến ngày thứ 6 xuất hiện một cái người, xác thực nói là một cái sắp phải chết người. Người này xuất hiện hoàn toàn phá vỡ nơi này bình thản lại khô khan thời gian. Người này là ai đâu? Phạm Hỷ Lương, một cái để thủy hoàng đế suốt ngày tâm tâm niệm niệm người. Chuyện đã xảy ra là như vậy. Nô đồng thành nữ tính các người chơi khi lấy được đại tỷ của các nàng lớn phiếu miểu cô hồng chỉ thị toàn lực tìm kiếm Phạm Hỷ Lương về sau liền bắt đầu hành động tìm người. Thế nhưng là liên tục đã vài ngày hoàn toàn không có phát hiện Phạm Hỷ Lương, tất cả mọi người hoài nghi khả năng trong trò chơi căn bản liền không có thiết kế Phạm Hỷ Lương người này. Dù sao đây là một cái giảng thuật hoa hạ 5000 năm lịch sử văn thần võ tướng hiền quân năng thần trò chơi, hắn tiểu nhân vật như vậy không có bị thiết kế ra cũng thuộc về bình thường. Tuyệt đối không ngờ rằng chính là nô đồng thành một cái người chơi nữ thánh mẫu tâm tràn lan, chạy đến phòng bệnh đi chiếu khán những cái này sinh bệnh dân phu. Trên công trường tối đa cũng liền 20 đại phu, những này sinh bệnh dân phu toàn bộ an bài tại trong phòng bệnh có cái này 20 đại phu chăm sóc. Bởi vì bệnh nhân bao lớn phu ít, cho nên thật là nhiều dân phu đều bị tươi sống bệnh chết, mà chết bệnh dân phu thì là trực tiếp kéo đến phía sau núi qua loa vùi lấp. Khi còn sống đáng thương sau khi chết thê thảm, có lẽ đây mới là cổ đại phổ thông lão bách tính chân thực khắc họa. Một ngày, vị này nô đồng thành thánh mẫu bạch liên hoa nữ tính người chơi tại trong phòng bệnh chiếu cố bệnh nhân thời điểm, phát hiện cạnh góc tường một vị đã sốt cao vài ngày gần như sắp phải chết người một mực tại kia nói mê sảng, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm nữ tử. Nữ tính người chơi rất dễ dàng cái này bị loại si tình nam nhân lây, huống chi hắn vẫn là cái thánh mẫu bạch liên hoa đâu. Liên hỏi, ngươi nương tử là ai? Nhà ở chỗ nào? Người kia trả lời, nhà ta nương tử gọi Mạnh Cương, nhà ở tại Duyện Châu ứng các quận. Mới nói được Duyện Châu ứng các quận, người này liền dắt một tiếng quát tới. Mặc dù người đúng rút tới, nhưng là vị này nữ tính người chơi nghe được một cái mấu chốt từ ngữ Mạnh Cương. Cái này Mạnh Cương có thể hay không chính là chúng ta mấy ngày liên tiếp muốn tìm Mạnh Cương nữa đâu? Việc này lớn, hắn không dám chỉ hoãn lập tức đem việc này cáo chi phiếu miểu cô hồng. Tiên tử cũng cảm thấy sự tình không đơn giản, liền đem sự tình nói cho Bắc Phương Tú, Tố Kỳ Lân, Tần Thủy Hoàng chờ 6 người. Mọi người nhất trí cho rằng, cái này Mạnh Cương chính là bọn hắn muốn tìm Mạnh Cương nữ. Lập tức sai người đem cái này đã quất tới người an bài tại đơn độc trong một cái phòng, cũng điều động hai cái đại phu điểm ngày đêm hai tàu thủy chuyến lưu chiếu cố hắn. Đi qua 3 ngày dốc lòng chăm sóc, sốt cao đúng lui xuống, thế nhưng là người hay là ở vào hôn mê bất tỉnh trạng thái. Cái này có thể lo lắng mọi người, ngươi cũng không thể chết nha. Ngươi nếu là chết rồi, chờ Mạnh Khương nữ tới chúng ta nhưng như thế nào hướng hắn bàn giao nha. Vì phòng ngừa Mạnh Khương nữ đem trường thành khóc sập sự tình xuất hiện, Bắc Phương Tú bọn người chia binh hai đường. Một đường từ thủy hoàng đế dẫn đội, tiếp tục tại cái này chăm sóc khả năng này đúng Phạm Hỷ Lương bệnh nhân. Một đường từ 6 đại lãnh chúa dẫn đầu nô đồng thành nữ tính người chơi đến Duyện Châu ứng quốc huyện đi tìm Mạnh Khương nữ. Đem Mạnh Khương nữ cho mang tới, để Mạnh Khương nữ chiếu cố Phạm Hỷ Lương, nói không chừng vợ chồng bọn họ đồng tâm, Phạm Hỷ Lương tại Mạnh Khương nữ chăm sóc hạ khỏi bệnh đi lên đâu. Coi như không có tốt, Phạm Hỷ Lương vạn nhất chết rồi. Đem Mạnh Cương nữ khống chế trong tay của mình cũng có thể phòng ngừa hắn đến trường thành bên cạnh đi khóc, đem trường thành cho khóc sập. Thế nhưng là Duyện Châu ứng quốc quận lớn như vậy một cái địa bàn, mọi người làm như thế nào tìm kiếm đâu? Thủy hoàng đế nhắc nhở, đến ứng quốc quận quận thủ phủ bên trong đi thăm dò tìm Mạnh Cương nữ hộ tịch, chỉ cần tìm được hộ tịch liền có thể tìm tới tự mình. Thủy hoàng đế nhắc nhở đúng, căn cứ hộ tịch tìm nhất định có thể tìm tới. Người hiện đại có thân phận chứng người cổ đại có hộ tịch chính là cổ nhân hộ khẩu bản thân phần chứng. Mọi người đi truyền tống trận đi vào ứng quốc quận, Bắc Phương Tú lộ ra ngay mình tam phẩm An Đông tướng quân lệnh bài. Giữ cửa nha dịch rất chịu khó liền đem mọi người dẫn vào phủ nha bên trong. Bắc Phương Tú đúng tam phẩm tướng quân, mà quận thủ bất quá mới đúng một cái lục phẩm quan. Bắc Phương Tú so quận thủ dòng dã năm thứ 3 đại học cấp, giữ cửa nha dịch dám không xun xoay sao? Không biết các vị đại nhân đến bản quận có gì muốn làm? Quận thủ đại nhân phi thường khách khí nói, chúng ta tới tìm một người. Xin hỏi các vị đại nhân tìm ai? Tìm một cái gọi Mạnh Khương nữ người. Sư gia cầm hộ tịch sổ ghi chép. Vừa dứt lời, một cái mọc da râu cá trên người ôm một chồng thư tịch đi tới. Hồi bẩm lao ra, chúng ta ứng cấp quận hộ tịch đều ở nơi này, tiểu nhân cái này cho các vị lao ra xem xét. Hộ tịch quá nhiều, sư gia một cái người cha tìm không đến, quận thủ đại nhân lại an bài 10 cái biết chữ nha dịch hỗ trợ cùng một chỗ cha tìm. Bác Phương Tú gặp những người này cha tìm tốc độ thật sự là quá chậm, lại rút cùng một chỗ động thủ cha tìm. Cuối cùng hao tốn hơn nửa ngày công phu,
rốt cục toàn bộ tra tìm hoàn tất. Ứng cấp quận bên trong gọi mạnh khương nữ tử tổng cộng có 721 vị, gọi mạnh khương nữ tử tổng cộng có 318 vị. Cái này trùng tên xác suất có chút cao hả? Hơn 1000 vị người hiềm nghi cái này làm như thế nào tìm? Ngọc Long nhà danh nói, chúng ta căn cứ chuyện thần thoại xưa tìm đến. Bác Phương Tú nhắc nhở, chuyện thần thoại xưa? Không tệ. Tại dân gian trong truyền thuyết, mạnh khương nữ đúng tại trong hồ lô ra đời. Tương truyền tại tần triều thời điểm, có một hộ họ mạnh người ta trồng một gốc hồ lô ương thuận tường leo đến khương gia kết hồ lô lớn. Hồ lô quen, một hồ lô vượt hai viện đạt được à? Mở ra xem, bên trong có cái lại trắng lại mập tiểu cô nương, thế là liền cho nàng một cái tên gọi mạnh khương nữ. Ừm, không tệ, đích thật là có như thế một cái cố sự. Mà lại ta ở trong sách cũng nhìn qua, Tố Kỳ Lân tùy theo phụ họa. Bất quá tại dân gian còn có một loại khác nói chuyện. Bác Phương Tú tiếp lấy còn nói thêm, cái gì thuyết pháp? Mọi người hỏi. Một loại khác thuyết pháp đúng, tại cổ đại mạnh cùng bá đồng dạng đều là đại biểu lão đại ý tứ, cho nên ba trọng thúc quý, thứ tự anh em trai, cả, hai, ba, tư, lại có thể gọi mạnh trọng thúc quý. Cho nên cái này mạnh khương nữ chỉ chính là họ khương người ta đại nữ nhi. Dạng này chúng ta trước dựa theo truyền thuyết thần thoại nguyên hình tìm, dù sao cố sự này so sánh lựa người biết cũng nhiều, cho nên trò chơi bày ra rất có thể dùng chính là cái này nguyên hình. Tố Kỳ Lân đề nghị. Tố huynh nói có lý, ta đồng ý Tố huynh đề nghị. Bác Phương Tú phụ hòa nói, tốt, vậy chúng ta liền chia ra hành động đi. Chờ một chút, sư gia đột nhiên gọi lại mọi người. Có cái gì có đúng không sư gia? Bác Phương Tú hỏi. Chư vị đại nhân tìm thế nhưng là từ trong hồ lô mọc ra mạnh khương nữ, ngươi biết hắn ở đâu? Cái này tiểu nhân ngược lại là biết, bởi vì xuất thân của nàng quá mức thần kỳ, cho nên mười dặm tám thôn người đều biết việc này. Tiểu nhân quê quán cách nàng nhà không xa cho nên biết việc này. Vậy ngươi vừa rồi làm sao không nói sớm? Lãng phí chúng ta hơn nửa ngày công phu. Tiểu nhân cũng không dám xác định chư vị đại nhân muốn tìm mạnh khương nữ chính là từ trong hồ lô sinh ra mạnh khương nữ. Sợ hãi hỏng chư vị đại nhân đại sự, cho nên cũng không dám lắm miệng. Người sư gia này rất ủy khuất nói. Thôi ta. Đúng chúng ta trách oan ngươi, xin lỗi ngươi. Ngươi bây giờ liền mang bọn ta tiến đến tìm nàng. Bác Phương Tú an ủi sư gia nói. Tiểu nhân tuân mệnh. Cổ đại xã hội nào có gặp qua cấp trên cho thuộc hạ nói xin lỗi sự tình. Gặp Bác Phương Tú cho hắn xin lỗi, người sư gia này thụ sủng nhược kinh, lập tức hấp tấp mang theo Bác Phương Tú bọn hắn đi vào Mạnh Khương nữ nơi ở. Đi vào Mạnh Khương nữ trong nhà, sư gia mở miệng hỏi, "Đại nương, Mạnh Khương nữ có ở nhà không? Đã lập gia đình?" Nguyên lai nơi này là Mạnh Khương nữ nhà mẹ đẻ. "Đến đi nơi nào?" Sư gia hỏi. "Đến Phạm Gia thôn." Phạm Gia thôn cách Mạnh Khương nữ nhà cũng không phải rất xa, mọi người lại đi tới Phạm Gia thôn, tìm tới Phạm Hỉ Lương nhà. Tiểu Thi cùng Phiếu Miểu cô hồng tiến lên hỏi, "Bác gái, xin hỏi nơi này là Mạnh Khương nữ nhà sao?" "Phải. Các ngươi là ai tìm ta con dâu có chuyện gì?" Nguyên lai lão phụ nhân này đúng Mạnh Khương nữ bà Phạm Hỉ Lương mẫu thân. "Chúng ta đúng Mạnh Khương nữ bằng hữu, cố ý đến thăm hắn. Các ngươi tới không phải lúc, hắn đi xa nhà." "Đi? Sẽ không như thế sao a? Chúng ta đến một lần hắn liền đi." "Khi nào thì đi? Đi nơi nào?" "Đại khái 10 ngày trước, con dâu ta phụ mộng thấy nhà ta Vui Lương tại trên công trường sinh bệnh sắp phải chết, trong lòng lo lắng, cho nên liền hướng trưởng thành trên công trường đi. Ông trời của ta, vợ chồng bọn họ ở giữa còn cố ý linh cảm ứng. Ngay cả Phạm Hỉ Lương sinh bệnh nàng đều biết. Cản, mau gọi các ngươi công hội không có tại trường thành trên công trường người chơi ngăn lại hắn, nhất định phải làm cho nàng đều đánh trường thành trước đó ngăn lại hắn." Bác Phương Tú đối còn lại mấy cái lãnh chỗ nói. "Tố, Cản, làm sao Cản? Ngươi biết hắn lớn lên cái dạng gì sao?" Phiếu Miểu cô hồng, "Cái này còn không dễ làm. Hỏi một chút chẳng phải sẽ biết dáng dấp của nàng sao? Bác gái, xin hỏi Mạnh Khương nữ tỷ tỷ bộ dạng dài ngắn thế nào? Các ngươi không phải con dâu ta bằng hữu sao? Làm sao còn hỏi nhà ta con dâu bộ dạng dài ngắn thế nào?" Lão thái bà này trí nhớ thật tốt, chúng ta nói cái gì nói nàng đều có thể nhớ tinh tường. "Cái này?" Phiếu Miểu cô hồng bị bác gái linh hồn này khảo vấn hỏi nói không ra lời. Tiểu Thi lại tiến lên hỏi, "Bác gái, ý của chúng ta nói là, Mạnh Khương nữ tỷ tỷ những năm này nhưng có biến hóa gì? Ăn mặc cùng dĩ vãng có cái gì khác biệt?" "Như trước kia không có gì khác biệt, vẫn là đồng dạng xinh đẹp." "Cái này không nói nhảm sao? Người nào không biết Mạnh Khương nữ xinh đẹp? Không xinh đẹp có thể bị thủy hoàng đế chọn chúng. Còn có đây này, ăn mặc phương diện đâu?" Tiểu Thi tiếp tục hỏi. "Còn giống như trước kia à?" Trên hai một mực mang theo nàng cái kia màu xanh biết hồ lô hình khuyên hai, trên tóc cũng một mực mang theo một cái hồ lô hình đồ trang sức. "Tạ ơn bác gái, chúng ta biết. Như vậy cáo tử, mọi người rời đi Phạm Hỉ Lương nhà chuẩn bị trở về trường thành công trường. Có nghe thấy không? Mang theo màu xanh biết hồ lô khuyên thai cùng hồ lô đồ trang sức mỹ nữ, còn không phải người đi tìm." Tiểu Thi nói với mọi người nói. "Đúng, nhanh tìm." Năm vị lãnh chúa lập tức phát tin tức cho mình công hội người chơi, để bọn hắn dựa theo cái bộ dáng này đi tìm người. Đồng thời còn phát tin tức cho thủy hoàng đế, tuyệt không thể để trên thân mang theo hồ lô trang sức nữ tử tới gần trường thành công trường, nhất định phải nghiêm phòng tử thủ. Mọi người liên tiếp tìm 3 ngày, không phát hiện chút gì. Nhưng là Phạm Hỉ Lương tại 3 ngày này dốc lòng chăm sóc hạ thân thể tốt lên rất nhiều, tối thiểu nhất tỉnh lại. Tại đại phu nâng đỡ có thể xuống giường đi 2 bước, không có bệnh ngươi liền đi 2 bước. Ngày thứ 4, vẫn là không có tìm tới. Mọi người không khỏi sinh lòng ngờ vực vô căn cứ, ngươi nói cái này Mạnh Khương nữ không phải là trên nửa đường bị tên sơn tặc kia thổ phỉ đoạt đi làm áp trại phu nhân đi. Đừng nói mỏ, ngươi liền không thể nghĩ người ta điểm được không? Vạn nhất là bị manh thú ăn đâu? Mẹ nó ngươi đây chính là nghĩ người tốt. Mạnh Khương nữ nha. Mạnh Khương nữ, ngươi đến cùng ở nơi nào nha? Ngũ đại công hội ngoại trừ tại trường thành bên trên làm lao động, còn lại hết mấy vạn người cơ hồ đều đang tìm ngươi. Ngươi làm sao lại không hiện hình dấu vết đâu? Lúc này,
Tại khoảng cách trường thành công trường 30 dặm vừa loạn táng cương vị chỗ, nhất tuyệt mỹ phụ nhân đi ngang qua nơi đây. Bãi tha ma, âm trầm kinh khủng địa phương, dù cho ban ngày đi ngang qua nơi đó đều cảm thấy âm trầm trận trận, dù mình. Tuyệt mỹ phụ nhân tìm phu chi tâm kiên định lạ thường, quản ngươi cái gì bãi tha ma vạn ngôi mộ, chiếu đi không lầm. Đột nhiên, trông thấy bãi tha ma một chỗ đùi người bên trên xuyên một đôi giày, nội tâm một gấp rút. Nên thi thể đã bị dã thú gặm ăn liền còn lại một cái chân, nhưng là cặp chân kia bên trên giày nữ tử lại nhận ra được. Giày đúng màu đen, giày trên mặt thêu một cái lương chữ. Mặc dù giày cũng bị gặm không còn hình dáng, nhưng là cái kia lương tử lại là hoàn hảo không chút tổn hại bảo tồn lại. Nữ tử mở ra đã hai chân run rẩy đi vào một nửa đùi người bên cạnh, hai tay không ngừng trên mặt đất đào hố. Một bên đào, một bên thút thít. Nước mắt ướt nhẹp hai gò má, cắt đá vạch phá ngọc thủ. Nữ tử này không biết đau, không biết mệt mỏi, vẫn là tiếp tục đào đất đào hố. Có lẽ đúng tâm hồn đau đớn đã vượt qua trên nhục thể vết thương. Có lẽ đúng trên tinh thần mỏi mệt khiến cho nhục thể chết lặng, mới khiến cho mình không sợ đau sót, không biết mỏi mệt. Trên đường đi mình duy nhất kiên trì chính là đi vào phu quân bên người, hiện nay nhìn thấy chỉ là phu quân nửa cái đùi. Tín niệm sụp đổ, tinh thần tán loạn. Giờ phút này duy nhất kiên trì chính là để cho mình phu quân nhập thổ vi an, duy nhất tín niệm chính là để hại chết mình phu quân người lọt vào vốn có báo ứng. Nữ tử đem một nửa đùi vùi sâu vào đất vàng bên trong, tiếp tục hướng phía trước. Một bước một khắp huyết, một bước một nguyền rủa. Phu quân của mình như thế người lương thiện, tại sao lại chết oan chết uổng? Ngay cả một cái hoàn chỉnh thi thể đều không có. Mình ngàn dặm tìm phu, vì sao kết quả sau cùng lại là âm dương lương cách? Lao thiên gia đây hết thảy đều là vì cái gì? Ngươi trợn mắt nhìn xem cái này bi thảm trong nhân thế đi. Quy một chương 447, rốt cuộc tìm được. Chương 447, rốt cuộc tìm được. Ngũ đại công hội người chơi tất cả đều đổi tới, mọi người chuẩn bị khởi xướng phản công. Ai biết, chúng người chơi suy nghĩ nhiều, phe mình hoàn toàn chính xác có người đến trợ giúp, thế nhưng là viện quân của địch nhân cũng tại liên tục không ngừng chạy đến nhà, mà lại quân địch chạy tới số lượng xa so với người chơi phải hơn rất nhiều. Cái này mẹ nó Nam Hải đến cùng có bao nhiêu sinh vật? Còn như vậy đánh xuống không phải bị giết tuyệt chủng không thể. Không chỉ có như thế, trường thành tại nước mưa cọ rửa hạ đã bắt đầu đổ sụp, dòng dã có vài chục đoạn trường thành sập hủy. Thậm chí có hải quái từ đổ sụp trường thành đoạn đánh vào trường thành hậu phương. Tìm được, tìm được. Đang lúc Bắc Phương Tú bọn hắn giết chết cái này siêu phàm cấp bậc rắn biển về sau, đột nhiên có người chơi phát tới tin tức, tìm tới Mạnh Khương Nữ. Nhanh, mau đưa Mạnh Khương Nữ đưa đến Phạm Hỷ Lương nơi ở. Sáu đại lãnh chúa đồng thời hét lớn. Nhanh để mưa nghe đi. Những này hải quái mượn nước mưa đến đây chiến đấu, nó sức chiến đấu so với trước kia phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lúc đầu bọn hắn người liền nhiều, hiện tại còn chiếm theo thiên thời, người chơi cùng Tần Thủy Hoàng nhân mã có thể kiên trì đến bây giờ đã là một cái kỳ tích. Nô Đồng Thành một vị tên là Đêm Lạnh Nữ tính người chơi đi vào đang khóc thút thít Mạnh Khương Nữ bên người, hỏi: "Ngươi đúng Mạnh Khương Nữ?" Mạnh Khương Nữ không để ý đến hắn, vẫn là tại kia tự mình thút thít. "Ngươi đến cùng phải hay không Mạnh Khương Nữ?" Đêm Lạnh lại hỏi một lần. Mạnh Khương Nữ vẫn là không có để ý tới hắn. "Ngươi dạng này hỏi là không được, để cho ta tới." Đứng ở phía sau một cái gọi Lãnh Nguyệt Nữ tính người chơi kéo ra Đêm Lạnh mình tiến lên nói: "Phạm Hỷ Lương không có chết." Nghe được Phạm Hỷ Lương ba chữ, Mạnh Khương Nữ vì thế mà kinh ngạc. Ngẩng đầu nhìn các nàng một chút, "Các ngươi cũng không cần an ủi ta, nhà ta Phạm Hỷ Lương giày ta đều tìm đã đến." "Lãnh Nguyệt, một đôi giày mà thôi, sao có thể chứng minh Phạm Hỷ Lương chết sống đâu?" "Mạnh Khương Nữ, giày đúng tại một cỗ thi thể trên chân phát hiện, đôi giày này từ đúng ta tự tay nạp, hắn là tuyệt đối không có khả năng tặng người. Cho nên cỗ thi thể kia chính là ta nhà Hỷ Lương." "Lãnh Nguyệt, ngươi tự tay nạp giày hắn chắc chắn sẽ không tặng người, chẳng lẽ liền không có khả năng bị người khác cướp đi sao?" "Lại nói, chúng ta biết Phạm Hỷ Lương nơi ở hắn có chết hay không ngươi đi qua xem xét chẳng phải sẽ biết sao?" Mạnh Khương Nữ tỉ mỉ nghĩ lại, giống như cũng có đạo lý, dù sao tại nội tâm của nàng chỗ sâu cũng là không hy vọng Phạm Hỷ Lương tử vong. Phía trước dẫn đường, chúng nữ tử mang theo Mạnh Khương Nữ đi vào Phạm Hỷ Lương nơi ở, mới vừa đến cổng, hai người đồng thời sợ ngây người. "Mạnh Khương, Hỷ Lương." Lúc đầu thể cốt phi thường yếu đối Phạm Hỷ Lương gặp Mạnh Khương Nữ tới, đồng nhiên từ trên giường đứng lên, cũng không cần người nâng, một đường chạy chậm đi vào Mạnh Khương Nữ bên người, sau đó thật chặt ôm nhau. Vui đến phát khóc. Đây chính là sức mạnh của ái tình sao? "Không, đây là tình yêu hôi chô vị." Theo hai người ôm, trên bầu trời mây đen chậm rãi tiêu tán, mưa cũng đình chỉ. Thụ nước mưa xung kích trường thành lần nữa biến kiên cố. Nhanh an bài dị nhân cùng dân phu đem hủy hoại kia mấy chục đoạn trường thành tu bổ lại. Tân Thủy Hoàng đột nhiên nói với mọi người nói: "Đều lúc này không nghĩ như thế nào lui địch, còn muốn lấy tu bổ trường thành, Thủy Hoàng đế trong hồ lô đến cùng bán lấy thuốc gì? Quản hắn bán thuốc gì đâu? Hắn đúng Tân Thủy Hoàng hết thảy hắn định đoạt." Đại lượng dị nhân nghe theo Thủy Hoàng đế an bài đi theo dân phu cùng một chỗ tiến đến sửa chữa trường thành. Chủ yếu là tất cả mọi người tử vong nhiều lần, đã sợ hãi lần nữa tử vong, cho nên liền đều chạy tới sửa chữa trường thành. Dù sao tu thành so đánh trận muốn an toàn không ít chút. Trường thành tại nước mưa cọ rửa tiếp theo trung sụp đổ hơn 50 đoạn, mỗi đoạn đều có dài 3-4 mét. Cũng may người chơi cùng dân phu tương đối nhiều, mỗi một đoạn sụp đổ địa phương đều có người đồng thời khởi công chữa trị. Không đến 30 phút, toàn bộ trường thành liền được chữa trị hoàn tất. Tại trường thành chữa trị hoàn tất một khắc này, Thủy Hoàng đế khí thế đột nhiên thay đổi, cả người biến càng cao hơn lớn uy vũ. Chỉ gặp hắn tả hữu hướng về sau, lòng bàn tay mặt hướng trường thành. Bá bá. Trường thành bên trên một đạo tiếp lấy một đạo quang mang hội tụ tại lòng bàn tay của hắn. Đó lấy, tay trái vung lên, quang mang chiếu xuống ở đây tất cả tham gia chiến đấu phe mình trên người nhân viên. Bác Phương Tú bọn người tra xét thuộc tính của mình. Nam Dãnh. Trong mọi người tâm một tràng thốt lên. Mình tất cả thuộc tính tăng lên gấp 3. Cần biết Bác Phương Tú bọn người đúng đi qua tiểu thi sức mạnh trồng chất quân đoàn năng khiếu điệp ra. Từ giao chiến đến bây giờ, mỗi người đều chỉ ít điệp ra hơn 1,200 điểm lực lượng. Hiện tại lại tăng thêm gấp 3,
đó chính là hơn 3,600 sức mạnh. Đây là khái niệm gì? Đây là nghịch thiên khái niệm. Hiện tại Bắc Phương Tú hoàn toàn có thể một cái người đơn đấu siêu phàm cấp bậc cao thủ. Đừng quên Bắc Phương Tú không chỉ có sức mạnh cao, hắn trí lực cũng cao nha. Người ta giết địch quân thế nhưng là gia tăng trí lực. Gấp 3 thuộc tính điệp ra phía dưới, tùy tiện một cái hỏa cầu thuật đều tương đương với trước kia gấp 3 bạo kích. Đòn công kích bình thường đều gặp phải người khác một cái kỹ năng. Người nói mạnh không mạnh? Có thể hay không đơn đấu siêu phàm? Vạn Lý Trường Thành cường đại như thế sao? Vậy mà có thể gia tăng phe mình nhân viên thuộc tính, mà lại gia tăng nhiều gấp 3. Đây quả thực là bự nha. Lúc này các vị lãnh chúa nội tâm đều đang nghĩ, ta nếu có thể có cái này Vạn Lý Trường Thành rèn đúc bản vẽ liền tốt. Phản công. Tân Thủy Hoàng chỉ kiếm hướng về phía trước, tất cả mọi người như ong vỡ tổ xông về phía trước. Trước đó bốn cái biến dị thánh cấp cao thủ còn có thể cùng Thủy Hoàng đế chiến có đến có về, giờ phút này chỗ nào vẫn là Tần Thủy Hoàng đối thủ. Theo lưu kiếm chỗ đến, bốn vị thánh cấp đều bị thương. Hôm nay, bốn người các ngươi biến dị quái vật liền lưu tại thanh này. Kiếm quyết mây bay. Thủy Hoàng đế một kiếm đâm ra, đứng tại hắn phía trước nhất lão nhị không thể địch, nhất thời miệng phun máu tươi, thể lực giảm xuống một nửa, ngay cả cánh tay đều bị Thủy Hoàng đế chém đứt. Tiểu thi chuẩn bị. Đã ngươi thể lực đã thấp hơn tám thành, vậy ta cũng không thể để ngươi còn sống trở về. Không phải đều có lỗi với chúng ta vợ chồng tổ hợp kỹ. Kinh hồng tì ấn cứu thiên hạ. Ngao. Cùng một thời gian, tiểu thi khống chế phong thủy cự long cũng từ đằng xa bay tới. Cự long dung nhập ngọc tỷ bên trong, đột nhiên hướng cái này lão nhị trên đầu đập tới. Chơi lâu như vậy trò chơi, ta rốt cục cũng có thể đánh giết thánh cấp cao thủ. Vui vẻ à? Giờ này khắc này, Bắc Phương Tú nội tâm vô cùng kích động, đây chính là thánh cấp cao thủ à? Hôm nay liền bị hắn chém xuống dưới ngựa. Việc này nếu là truyền đi đầy đủ hắn thổi nửa năm. Lão nhị sắc mặt trắng bệnh, biết hôm nay sẽ chết ở nơi này, không cấm đoán lên hai mắt, chờ đợi lấy một khắc cuối cùng đến. Một giây đồng hồ đi qua, hai giây đi qua, năm giây đi qua. Hả? Mình không có chết. Đây là chuyện gì xảy ra? Lúc này Bắc Phương Tú há to miệng, một mặt giật mình nhìn lên bầu trời, mình cùng tiểu thi tổ hợp kỹ bị người cho phá. Nguyên lai tại kinh hồng tỷ ấn sắp nện vào lão nhị trên trán thời điểm, chân trời một đạo hỏa diễm kích xạ mà đến, trong nháy mắt liền đánh tan kinh hồng tỷ ấn, cứu được lão nhị một mạng. Ai có thể giải thích cho ta một chút, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tuyệt chiêu của mình vậy mà để cho người ta cho phá. Người chơi thả ra kỹ năng lại có thể bị người phá giải. Cái này còn có thể hay không để cho người ta vui sướng trò chơi? Sư tôn. Địch quân bốn vị thánh cấp đồng thời đối cái kia phá giải Bắc Phương Tú kỹ năng trung niên nam nhân thi lễ nói. Sư tôn. Trước mắt cái này nam nhân là bốn vị biến dị thánh cấp cao thủ sư tôn. Có thể làm thánh cấp sư tôn tối thiểu nhất cũng là thần cấp. Một cái hắc hải ma quân đã quá trâu tách ra, cái này lại tới một cái thần cấp giúp đỡ. Trò chơi này càng ngày càng khó chơi, nhân vật phản diện càng ngày càng mạnh. Ngươi chính là bọn hắn sư tôn. Thủy Hoàng đế đối người trung niên này nam nhân nói. Không giống sao? Trung niên nam nhân trả lời. Vì sao muốn trợ trụ vi ngược? Ta đúng ma, không giúp ma quân, chẳng lẽ muốn trợ giúp nhân loại các ngươi sao? Có thể ngươi trước kia cũng là loài người. Kia đã là chuyện lúc trước, hiện tại ta đúng ma, một cái triệt triệt để ma. Mang theo ngươi người rời đi đi. Đa tạ. Nhắc nhở ngươi một câu, đi theo hắc hải ma quân không có kết cục tốt. Muốn sống tốt nhất rời đi hắn. Ngươi cho rằng ta còn có tuyển. Trung niên nam nhân cũng không có vội vã dẫn người rời đi, mà là quay người nhìn về phía Bắc Phương Tú cùng tiểu thi hỏi, các ngươi đúng Mao Sơn đệ tử? Không tệ. Làm sao? Ngươi đối với chúng ta Mao Sơn có ý kiến? Bắc Phương Tú hỏi lại. Ngươi sư tôn đúng thiên cực cái kia lão như cái muối. Không tệ, đoán đúng. Ngươi đây, tiểu cô nương, sư phụ của ngươi là ai? Ngươi hai phe quẻ khăn là ai đưa cho ngươi? Sư tôn ta đúng Mao Sơn ấn xuyên chân nhân, về phần hai phe này quẻ khăn mà, đương nhiên là sư phụ ta cùng sư nương đưa cho ta đi. Nói lên ta sư nương kia liền càng khó lường, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh cầm thốc lâu lâu chủ xuân khóa tuổi tắc kình thời tuyết tiền bối. Tiểu thi xé ra hổ kéo dài cờ, nói bóng gió, ta hậu trường rất rắn, tốt nhất đừng có ý đồ với chúng ta. Nam tử trung niên tự đủ, tốt lắm, tốt lắm. Như thế ta liền không có vương hữu. Sau đó hắn liền mang theo đại bộ đội rời đi, hắn rời đi cũng liền tuyên cáo bọn hắn công thành thất bại, mà chúng ta thủ thành một phương thắng lợi. Đông đảo hải quái cùng nhỏ la sát như nước biển giống như rút đi, đông đảo người chơi lưu lại quét dọn chiến trường, nhặt hải quái tuân ra trang bị cùng ma hạch. Mà tượng binh mã thì là thối lui đến trường thành đằng sau, Hắc Long quân biến mất ở chân trời. Ngươi nói cái kia nam tử trung niên câu nói sau cùng là có ý gì? Cái gì gọi là hắn liền không có vướng víu rồi? Hắn không có vướng víu cái gì? Bác Phương Tú hỏi Tiểu Thi nói. Tiểu Thi, ta cũng tại buồn bực đâu. Ngươi nói người này có phải hay không năm đó đã từng truy cầu qua ta sư nương? Sau đó không thành công. Hiện tại biết được ta sư nương gả cho ta sư tôn về sau, cũng coi là có một cái tốt quy túc. Cho nên mới nói không lo lắng. Dù sao hắn một cái ma cũng không có khả năng cùng ta sư nương cuối cùng tiến tới cùng nhau. Bắc, ta cảm thấy lấy sẽ không, bằng vào ta đối nam nhân hiểu rõ, nếu như một cái nam nhân biết được nữ thần của mình gả cho nam nhân khác về sau, hắn sẽ không thật lòng chúc phúc hắn, mà là biết dị thường khổ sở, thống khổ. Thậm chí sẽ tìm nam nhân kia quyết đấu. Thế nhưng là vừa rồi ngươi cũng cảm nhận được, hắn không chỉ có không có khổ sở, ngược lại còn lộ ra vui mừng biểu lộ. Loại vẻ mặt này không giống như là nam nhân đối với nữ nhân có khả năng toát ra tới, càng giống đúng thân nhân ở giữa mới có thể toát ra tới. Thân nhân. Kình Kiến Dương. Bác Phương Tu cùng Tiểu Thi đồng thời hoảng sợ nói. Vừa rồi người kia sẽ không thật là Kình Kiến Dương a? Ta cảm thấy lấy rất có thể, vừa rồi Thủy Hoàng đế bệ hạ cũng đã nói hắn trước kia cũng là nhân loại. Người kia trả lời bây giờ không phải là, hiện tại hắn đúng ma, từ đầu đến đuôi ma. Cái này rất phù hợp Kình Kiến Dương thiết lập à? Âm Dương đôi hồn thể.
Dương hồn đã bị ấn xuyên sư thuốc tiêu diệt, hiện tại chỉ còn lại tu luyện huyết hồn vãng ca cực âm chi thể. Bác Phương Tú tiếp tục phân tích nói: "Tiểu thi, ngươi phân tích rất có đạo lý, nếu không chúng ta tìm cơ hội đi Thiên Long quận thành tìm hiểu một chút."
"Bác, tốt,
liền ngày mai đi. Hôm nay trước tiên đem Mạnh Khương nữ sự tình xử lý xong lại nói." Mọi người nhặt xong ma hoạch về sau đều lục tục bay trở về trường thành mặt phía bắc, chuẩn bị tiếp tục tu trường thành. Thủy Hoàng đế nhìn mọi người chiến đấu một ngày vô cùng vất vả, quyết định cho mọi người thả một ngày nghỉ. Trong vòng 24 giờ, tất cả mọi người có thể tùy ý rời đi trường thành công trường. "Đi, nhìn xem để chúng ta tìm đường này, lại suýt chút nữa hủy đi trường thành Mạnh Khương nữ lớn mỹ nữ đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào." Phiếu Miểu cô hồng đề nghị. "Tốt, đi cùng một chỗ." Mọi người đi tới Mạnh Khương nữ cùng Phạm Hỷ Lương trong phòng, giờ phút này bọn hắn vợ chồng trẻ ngay tại kể một ít thì thầm. Thấy mọi người đến, Mạnh Khương nữ đứng dậy thi lễ nói: "Ta đã đều nghe ta nhà Hỷ Lương nói, ta Hỷ Lương mệnh đúng chư vị cứu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Tiểu nữ tử làm châu làm ngựa định báo đáp chư vị ân cứu mạng." Phạm phu nhân khách khí: "Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Chúng ta cứu người không mà người khác báo đáp, chỉ cầu không thẹn với lương tâm." Phiếu Miểu cô hồng nói. Mạnh Khương nữ đúng Phạm Hỷ Lương lão bà, cho nên gọi là Phạm phu nhân. "Tiếp xuống hai vị có tính toán gì không?" Tố Kỳ Lân hỏi. "Còn có thể có tính toán gì không? Chờ ta bệnh dưỡng hảo về sau tiếp tục lưu lại tu trưởng thành. Chẳng lẽ ta còn có rời đi nơi này cơ hội sao?" Phạm Hỷ Lương trả lời. "Tố, quên nói cho các ngươi biết, ngay tại vừa rồi, chúng ta hướng doanh chính cầu tình, hắn đã đáp ứng thả các ngươi rời đi." "Phạm, thật sao? Chư vị đại ân không thể báo đáp, ta cho các ngươi dập đầu." Phạm Hỷ Lương kéo lấy mọi mệnh thân thể cưỡng ép quy xuống. "Tố, Phạm công tử không cần khách khí như thế, đây chỉ là chúng ta tiện tay mà thôi thôi. Nếu như hai vị không chê, có thể đến ta Đại Hoang Thành tới làm khách. Ta Đại Hoang Thành nhất định trở lên tân chi lễ khoản đãi hai vị." "Khá lắm, đều nói tặc không đi không. Cái này Tố lão gian là muốn đem Mạnh Khương nữ cùng Phạm Hỷ Lương chiêu mộ đến hắn Đại Hoang Thành nha. Chúng ta nhiều người như vậy hao tốn nhiều như vậy khí lực mới tìm được Mạnh Khương nữ, cũng không thể tiện nghi một mình ngươi." Đang lúc Bắc Phương Tú muốn mở miệng thời điểm, Phiếu Miểu cô hồng vượt lên trước một bước mở miệng nói: "Mạnh tỷ tỷ nếu như không chê cũng có thể đến ta Ngô Đồng Thành tới. Ta Ngô Đồng Thành đều là cùng tỷ tỷ đồng dạng cô gái xinh đẹp. Đến ta Ngô Đồng Thành đến mọi người nhất định có thật nhiều cộng đồng lời nói." Vì lấy lòng Mạnh Khương nữ, Phiếu Miểu cô hồng trực tiếp đem Phạm phu nhân đổi thành Mạnh tỷ tỷ. Tố Kỳ Lân bí mật phát tin tức cho Phiếu Miểu cô hồng nói: "Ta nói tiên tử nha, lúc này ngươi cũng đừng tới quấy rối có được hay không? Ta khai quên Mạnh Khương nữ có tác dụng lớn." Phiếu Miểu cô hồng, nhìn lời này của ngươi nói đến, ta Ngô Đồng Thành chiêu mộ hắn liền không có đại dụng rồi. Ta Ngô Đồng Thành chủ yếu lấy nữ tính người chơi cùng nữ tính võ tướng làm chủ, gặp được Mạnh Khương nữ ta làm sao có thể không tâm động. Tiên tử, ta Đại Hoang Thành chiêu mộ hắn thật sự có đại dụng, hy vọng ngươi có thế để cho ta. Coi như ta thiếu ngươi một phần nhiệt tình. Ngày khác nếu là gặp được cái khác võ tướng, ta trước hết để cho ngươi chiêu mộ. Nói một chút, các ngươi Đại Hoang Thành chiêu mộ Mạnh Khương nữ có làm được cái gì? Nếu như hợp lý ta đem hắn tặng cho ngươi cũng không có gì lớn. Gặp Tố Kỳ Lân nói như thế tình chân ý thiết, Phiếu Miểu cô hồng nhà ra nói: "Ta Đại Hoang Thành trồng một mảnh hồ lô, mảnh này hồ lô đúng thụ Ngọc Đế chúc phúc qua, ngày lễ cùng ông táo Ngọc Đế chúc phúc sự tình chắc hẳn tiên tử cũng là biết đến, ta liền không nhiều làm giải thích. Gần nhất, kia phiến hồ lô trong viên hồ lô vậy mà xuất hiện tiếng tim đập, ta liền đoán rằng khả năng ta trồng ra anh em hồ lô. Mà Mạnh Khương nữ vừa lúc cũng là từ trong hồ lô ra đời, nghĩ đến có lẽ đều giúp đạt được ta. Cho nên ta Đại Hoang Thành nghĩ chiêu mộ hắn." "Hoa nha, ngươi vậy mà trồng ra anh em hồ lô. Không được, ta mau mau đến xem ngươi anh em hồ lô đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Đi, chỉ cần ngươi đem Mạnh Khương nữ nhường cho ta, ta lập tức liền mang mọi người tham quan ta Đại Hoang Thành." "Tốt ta, tặng cho ngươi." Phiếu Miểu cô hồng rất hào phóng mấy đạo. "Đà tạ tiên tử." Quy 1 chương 448, Vân Hạc Chí Tiêu, Long Đằng Bốn Biển. Chương 448, Vân Hạc Chí Tiêu, Long Đằng Bốn Biển. Ở đây sau cái thế lực ở trong ngoại trừ Tố Kỳ Lân cùng Phiếu Miểu cô hồng, những người khác đều vô ý chiêu mộ Mạnh Khương nữ. Dù sao hắn cũng không có thể mang binh đánh giặc cũng không thể quản lý nội chính, chiêu mộ trở về làm gì? Bay ở đó cùng Phạm Hỷ Lương tú ân ái sao? Mạnh Khương nữ đầu tiên đứng lên nói ra: "Tiểu nữ tử lần nữa cảm ơn chư vị ân cứu mạng. Thế nhưng là tiểu nữ tử cùng trượng phu hiện tại còn không có ý gia nhập bất kỳ thế lực nào, chỉ muốn đi theo trượng phu trở về, cùng bà cùng một chỗ người một nhà bình bình đạm đạm mỹ mãn sinh hoạt." "Tố Kỳ Lân, Phạm phu nhân, Phạm công tử, hai vị nếu như tạm thời không muốn gia nhập ta Đại Hoang Thành lời nói cũng không có quan hệ, không bằng tới trước Đại Hoang Thành du ngoạn một phen như thế nào? Nói không chừng đã đến kia về sau hai vị sẽ cải biến chú ý đâu." "Đúng, sao không tới trước Đại Hoang Thành đi du ngoạn một lần đâu? Coi như là kiếp sau trùng sinh ra ngoài giải sầu." Bác Phương Tú cũng khuyên. Bởi vì Bác Phương Tú đoán được, Tố Kỳ Lân sở dĩ như thế cố chấp chiêu mộ Mạnh Khương nữ tám thành là cùng hắn kia phiến hồ lô có quan hệ. Đã như vậy nào có làm gì không giúp hắn một chút đâu. Cần biết, Tố Kỳ Lân thế nhưng là giúp Bắc Phương Tú không ít bận điệu. Thấy mọi người đều nói như thế, Mạnh Khương nữ rốt cục gật đầu đáp ứng. Tại Đại Hoang Thành du ngoạn 3 ngày sau đó trở về mình quê quán. Những người khác đi truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến Đại Hoang Thành, bởi vì người ta Đại Hoang Thành có truyền tống trận cho nên đặc biệt thuận tiện. Mà Bắc Phương Tú thì là trước đem Tam Tài Tường Vân Liễn truyền tống địa điểm đổi thành Đại Hoang Thành, sau đó mang theo Mạnh Khương nữ cùng Phạm Hỷ Lương truyền tống đến kia. Dù sao bọn hắn vợ chồng trẻ hiện tại còn không thuộc về bất kỳ thế lực nào, chúng người chơi không thể dẫn bọn hắn đi truyền tống trận, chỉ có thể dùng Bắc Phương Tú Tam Tài Tường Vân Liễn làm thay. Đến Đại Hoang Thành về sau, nên đón mọi người lại là Mạnh Khương nữ bà. Tố Lao Gian quả nhiên là Tố Lao Gian, vậy mà sớm đem Mạnh Khương nữ người nhà cho tiếp đến. Đoán chừng hắn đã sớm đang có ý đồ với Mạnh Khương nữ đi. "Bà, mẹ, ngươi tại sao lại ở chỗ này?"
Tố Kỳ Lân thành chủ đáng thương lão bà tử ta ở nhà không người chiếu cố, liền phái người đem ta từ quê quán tiếp trở về. Còn nói hai người các ngươi cũng tới. Quả nhiên, thật đến rồi. Mạnh Khương nữ đi đến trước mặt mọi người nói một cái vạn phúc nói ra, chư vị không chỉ có đã cứu ta phu quân mệnh, còn đem phu quân ta từ doanh chính trong tay muốn về tự do, càng đem ta bà nhận lấy hưởng thanh phúc. Tiểu nữ tử thật không biết nên như thế nào báo đáp các vị rồi. Tố, Phạm phu nhân không cần khách khí như vậy, đây đều là chúng ta phải làm. Đi, ta mang các ngươi đi xem một cái tốt. Mọi người đi theo Tố Kỳ Lân đi vào đại hoang thành phía sau một mảnh trong vườn. Trong vườn xanh úng tươi tốt, một mảnh sinh cơ rạt rào. Dương mắt nhìn lên tất cả đều là hồ lô. Mặc dù chỉ trồng 7 cây hồ lô, thế nhưng là cái này 7 cái dây hồ lô lại treo đầy toàn bộ vườn. Mà lại kết xuất tới hồ lô cũng là đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím 7 loại nhan sắc, mỗi một cái hồ lô đều có 6-7 tuổi hài tử lớn như vậy. Hồ lô bên trong còn truyền ra phù 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 tiếng tim đập. Không nghĩ tới thật đúng là để con hàng này trồng ra anh em hồ lô. Hoa, thật là nhiều hồ lô. Mạnh Khương nữ mê mẩn đi vào hồ lô trong vườn, Tiêm Tiêm Ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve dây leo bên trên hồ lô. Kỳ Lương, ta nghe thấy được. Mạnh Khương nữ đột nhiên nói với Phạm Kỳ Lương, ngươi nghe thấy được cái gì? Ta nghe thấy bọn hắn đang gọi ta mụ mụ. Phu nhân, người ta kết hôn lâu như vậy cũng không có đứa bé. Hiện tại tốt, những này hồ lô chính là chúng ta hài tử. Chúng ta lưu tại cái này a, cùng bọn nhỏ cùng một chỗ. Phạm Hỷ Lương nhìn ra lão bà của mình rất thích mảnh này vườn, lúc này quyết định lưu tại cái này. Ừm, giữ lại cái này. Ta muốn cùng bọn nhỏ sinh hoạt chung một chỗ. Tố Kỳ Lân thật sâu thở phào nhẹ nhõm, rốt cục chiêu mộ thành công. Tâm đều mở nhấc đến cổ họng, liền sợ hắn không ở lại cái này. Chúc mừng Tố Lao Gian, lại chiêu mộ một vị tướng tài đắc lực. Mấy vị khác lánh chỗ chúc. Mạnh Khương nữ không phải ta một nhà phát hiện, ta sẽ không độc chiếm chiến quả. Chờ sự tình xử lý xong ta liền cho các vị đưa đi thủ lao tương ứng. Tuyệt không để mọi người phí công hồ một trận. Mạnh Khương nữ chậm rãi hướng trong vườn đi đến, đối trong vườn hồ lô nói ra, bọn nhỏ đem không nên gấp, còn chưa tới các ngươi lúc xuất thế. Không nên gấp gáp ra, dạng này đối thân thể không tốt. Những này hồ lô tựa như có thể nghe hiểu hắn nói chuyện, nhao nhao lắc lư thân thể của mình, lấy đó ứng hỏa. Ngươi đừng nói, cái này Mạnh Khương nữ nhìn trước mắt hồ lô thật đúng là như cái mâu thân bộ dáng. Đột nhiên, hắn đi đến một cái hồng bì hồ lô trước mặt dừng lại. Lão đại, ngươi có thể xuất thế, không cần phải sợ, ra đi. Mạnh Khương nữ hai tay tại hồ lô cuống bên trên nhẹ nhàng địa đụng một cái, hồ lô liền từ dây leo bên trên chóc ra xuống dưới. Nay trang cảnh để bọn này trong thành hài tử thật sâu minh bạch một cái thành ngữ, dưa chín cũng dụng. Hồ lô ngã xuống đất một phân thành hai, một cái 6-7 tuổi hài đồng từ bên trong bật đi ra. Anh em hồ lô xuất thế. Mụ mụ, mụ mụ. Vừa xuất thế anh em hồ lô ôm Mạnh Khương nữ đuổi hô. Con ngoan, đến để mụ mụ ôm một cái. Cái hồ lô này em bé nhẹ nhàng nhảy lên, liền nhảy vào Mạnh Khương nữ trong ngực. Mạnh Khương nữ hai tay ôm hắn, tại anh em hồ lô kia phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn thân không ngừng. Tố Lao Gian nhìn xem anh em hồ lô thuộc tính. Mọi người vội vàng muốn biết cái hồ lô này em bé đến cùng lợi hại tới trình độ nào. Sẽ không thật cùng phim hoạt hình trình diễn như thế vừa ra đời liền có thể đơn đấu xạ tinh a. Nha. Đúng, ta đến xem. Tố Kỳ Lân đem anh em hồ lô thuộc tính sự dịnh soát phát cho mọi người. Anh em hồ lô tưởng tình gặp tác gia lời nói. Bác Phương Tú xem xét cẩn thận anh em hồ lô thuộc tính, cũng cùng địa tinh thuộc tính cẩn thận so sánh một phen. Phát hiện cái hồ lô này em bé thuộc tính so địa tinh thuộc tính muốn thấp như vậy một chút, nhưng là trưởng thành thuộc tính cao hơn địa tinh, dù sao hiện tại anh em hồ lô mới một cấp, còn có rất lớn trưởng thành không gian đâu. Nói tóm lại, năng lực phi thường không tệ. Nếu như nhớ không lầm lời nói, phim hoạt hình bên trong đại hoa năng khiếu chính là võ nghệ cao cường, lực lớn vô cùng, mà lại đại hoa cũng là từ hồ lô màu đỏ ngươi ra đời. Có phải hay không là cũng mang ý nghĩa cái khác nhan sắc anh em hồ lô cũng cùng phim hoạt hình trong đồng dạng đâu. Nhị hoa, thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ. Tam hoa, đầu đồng thiết tí, cương cân thiết cốt, đao thương bất nhập. Bốn em bé, phun lửa, hút lửa, xét đánh. Năm em bé, hút nước, khát nước, miệng phun sấm sét sinh ra mưa xuống. Sáu em bé, ẩn thân thuật, thấu thể thuật, tới vô ảnh đi vô tung, thông minh cơ linh, dành nhất về trộm cắp cùng hành động. Thất hoa không có gì đặc biệt bản lĩnh, nhưng là hắn có một cái bảo bối hồ lô, có thể đem người khác thu vào đi. Có điểm giống Tây Du Ký trong ngân giác đại vương tử kim đỏ hồ lô. Nếu thật là như vậy, vậy sau này thiên hạ đệ nhất thành thỏa thỏa coi như về hắn Tố Kỳ Lân đại hoàn thành. Không nói những cái khác, vẹn vẹn liền thất hoa xuất ra hồ lô tùy tiện như vậy vừa thu lại, mấy chục vạn đại quân liền bị hắn thu nhập trong hồ lô cho luyện hóa. Cái này mẹ nó còn thế nào đánh? Còn lại mấy cái lãnh chúa lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, từ ánh mắt bên trong có thể đoán được, mọi người hẳn là đều đã nghĩ đến vấn đề này. Phiếu Miểu cô hồng trước tiên mở miệng nói ra, làm thành chủ, chờ sau này ngươi cái này hồ lô đại quân thành hình phải chăng có thể buôn bán một điểm cho chúng ta? Cái này, đối mặt vấn đề này, Tố Kỳ Lân có chút thẹn thùng, dù sao buôn bán nhân khẩu sự tình, hắn nhất thời còn khó dễ tiếp nhận. Mặc dù đây là tại trong trò chơi, thế nhưng là trong trò chơi người cũng là người, ở chung lâu đều là có cảm tình. Trừ cái đó ra, mấy cái này anh em hồ lô đều đúng hắn từng chút trồng ra tới, cùng hắn hài tử không có gì khác biệt, ngươi nhường hắn như thế nào bỏ được bán. Ngay tại Tố Kỳ Lân thẹn thùng thời điểm, Mạnh Khương nữ mở miệng nói chuyện. Thật có lỗi. Điều này e rằng không được. Mỗi một cái anh em hồ lô đều là con của ta. Làm một mẫu thân như thế nào bỏ được buôn bán con của mình. Ta không nên rời đi mụ mụ. Ai cũng không thể để cho ta cùng mụ mụ tách ra. Cái này vừa ra đời anh em hồ lô ôm Mạnh Khương nữ cổ, ngại thanh ngại khi nói. Tiếp lấy lại chỉ vào phiếu Miểu cô hồng cùng Ngọc Long nói ra, các ngươi đều không phải là người tốt, ngươi đúng xà tinh, ngươi đúng bỏ cả tinh. Cái này tiểu thần thái nhỏ biểu lộ, dẫn mọi người cười vang. Đều đừng cười, các ngươi cũng không phải người tốt, các ngươi đúng cấp tinh, con rơi tinh, chuột tinh. Đúng đúng đúng.
phàm là ngươi nhìn không vừa mắt đều là yêu tinh. Mạnh Khương Nữ đối cái hồ lô này em bé trên đầu búng một cái cười nói ra, hải tử, chớ nói nhảm, bọn hắn đều là người tốt, bọn hắn cũng đã từng cứu mụ mụ tính mệnh. Nhanh hướng thúc thúc đám a di xin lỗi. Ngươi muốn đúng tại không lễ phép như vậy lời nói mụ mụ liền không để ý tới ngươi. Thúc thúc a di thật xin lỗi, ta sai rồi, ta không nên chửi mắng các ngươi. Xin các ngươi tha thứ. Cái này nhỏ anh em hồ lô một mặt ủy khuất dạng. Phiếu miểu cô hồng, không sao, tỷ tỷ không trách ngươi. Ngươi nói đúng, ngươi nhìn tỷ tỷ bờ eo thon nhiều giống xà tinh eo a. Viết. Xú Mỹ. Còn tỷ tỷ. Rõ ràng là lao a gì có được hay không? Chủ công, bọn hắn còn không có danh tự đâu. Nếu không ngươi cho bọn hắn lên một cái dễ nghe danh tự. Mạnh Khương Nữ nói với Tố Kỳ Lân. Tố Kỳ Lân nghĩ thầm, như thế một mảng lớn hồ lô vườn, về sau nếu là đều để ta đặt tên chẳng phải là đem ta cho mệt chết. Không được, tuyệt đối không được. Ta được đem cái này khổ sai sự tình đá rơi xuống. Liên nói với Mạnh Khương Nữ, ngươi đúng mẹ của bọn hắn, đặt tên loại chuyện này vẫn là hai vợ chồng các ngươi tới đi. Đa tạ chủ công. Ngươi đúng từ hồng bì hồ lô trong ra đời, ngươi liền họ xích đi. Đối phận sao? Chính là vân chữ lót đi. Ân liền bảo ngươi xích vân nghe tốt. Sang năm ra đời anh em hồ lô chính là hạc chữ lót, năm sau vì chín chữ lót, ba năm sau vì tiêu chữ lót. Chủ công. Ngươi nhìn dạng này đặt tên con đi. Đi. Ta không có ý kiến. Chỉ cần ngươi không gọi bọn hắn nói hài hước trầm biếm, làm gì đều được. Hai tử, về sau ngươi liền gọi xích vân nghe. Nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Ta ơn mẫu thân. Ngoan. Cái kia, Phạm phu nhân. Ngươi nhìn nhìn lại cái khác anh em hồ lô còn đã đến xuất thế thời gian. Tố Kỳ Lân hỏi. Nói thật, không chỉ có hắn muốn biết cái khác anh em hồ lô thuộc tính, mọi người ở đây đều muốn biết màu sắc khác nhau anh em hồ lô đến cùng đều là thứ gì thuộc tính. Phải chăng cùng phim hoạt hình trong đều là giống nhau? Chư vị chờ một lát, ta lần lượt quan sát một phen. Mạnh Khương Nữ đem trong ngực xích vân nghe buông xuống, mình tại trong vườn dạo qua một vòng, mọi người cùng sau lưng nàng, một câu đều không dám nói, sợ quấy rầy hắn. Chủ công, ta đều quan sát qua, không có sắp xuất thế anh em hồ lô. Kế tiếp đại khái lúc nào có thể xuất thế? Tố Kỳ Lân tiếp tục hỏi. Đại khái nửa tháng đi. Vậy mà đã không có anh em hồ lô sắp xuất thế, mọi người cũng không có ở chỗ này cần thiết. Tất cả đều rời đi cái này vườn. Chỉ có Mạnh Khương Nữ vợ chồng lưu tại trong vườn, dựa theo ý nghĩ của nàng, hắn dự định tại trong vườn dựng một căn phòng, về sau liền ở tại cái này. Tố Kỳ Lân cầu còn không được, lúc này đáp ứng yêu cầu của nàng. Mọi người đi tới Đại Hoang Thành thành chủ phủ bên trong. Tố, có thể tìm tới cái này Mạnh Khương Nữ chư vị đều có công lao, chư vị nhìn xem, cái này làm như thế nào cũng được à. Là cho các ngươi tiền. Vẫn là gì khác vật tư. Bắc, vẫn là đưa tiền đi. Liên theo danh tướng Trinh Hiền lệnh giá cả cho. Đối với Bắc Phương Tú đề nghị, tất cả mọi người không có ý kiến, cuối cùng Tố Kỳ Lân dựa theo danh tướng Trinh Hiền lệnh giá thị trường tính tiền cho chư vị. Thừa dịp tất cả mọi người ở khoảng thời gian này, Bắc Phương Tú cũng đem trước đó tuân ra cái kiêm màu vàng phẩm chất cây gậy từ kim phi xà côn cũng theo giá thị trường tính tiền cho cái khác các vị lãnh chúa. Sự tình đều xử lý xong, tiếp xuống các ngươi định đi nơi đâu? Tiếp tục tại Nam Hải bên kia tìm hiểu tin tức vẫn là cái khác cái gì hoạt động? Bắc Phương Tú hỏi. Ta muốn tới Mao Sơn. Tố Kỳ Lân nói. Ta cũng muốn đi lội Mao Sơn. Những người khác nói theo. Các ngươi đi Mao Sơn làm gì? Đó là của ta sư môn, cũng không phải sư môn của các ngươi. Bác Phương Tú hỏi lại. Đương nhiên là đi hối đoái đặc thù binh chủng đạo binh đi. Mấy người chăm miệng một lời nói. Các ngươi ma hạch thu thập đủ rồi. Bác Phương Tú cùng Tiểu Thi giật mình hỏi. Tố, đó là đương nhiên. Vừa rồi cuộc chiến đấu kia mặc dù chúng ta đánh rất vất vả, nhưng là thu hoạch cũng không ít à. Quang Bạo Gia trang bị ta liền không nói, Quang Bạo Gia ma hạch liền vượt qua 1000 mai. Lại thêm ta trước đó lấy được ma hạch vừa lúc vượt qua 15000 mai. Ai? Vẫn là các ngươi nhiều người chiếm ưu thế thế à? Chúng ta người chơi tự do chẳng biết lúc nào mới có thể tích lũy đủ 15000 số lượng đâu. Bác Phương Tú một mặt khổ bức. Tố, ta có một cái biện pháp có thể để ngươi nhanh chóng gia tăng ma hạch. Bác, biện pháp gì? Tố, dùng tiền mua, hoặc là cầm tử viêm đan đổi. 10 cái kim tệ hoặc là một cái tử viêm đan đổi một cái ma hạch. Như vậy. Bác, ngươi giá tiền này cũng quá đen tối a. Ngươi tại sao không đi đoạt đâu? Tố, lại đen cũng không có ngươi đen nha. Giúp chúng ta gia công tử viêm đan liền muốn thu lấy 0.9 cái kim tệ gia công phí. Ngươi nói xem. Trên đời này còn có ai so ngươi càng thêm đen sao? Đúng rồi. Những người khác cùng một chỗ phụ hòa nói. Hợp lấy lao tiểu tử này muốn từ cái này bù về bị ta kiếm đi kim tệ nha. Ta cũng không thể bị ngươi lừa, cùng lắm thì trễ giờ lại đi hối đoái đạo binh thôi. Người chơi tự do kiếm chút tiền không dễ dàng, cũng không thể mù hoa. Người tiện nghi hơn một điểm, rẻ hơn một chút ta liền mua. Không được. Yêu đổi hay không? Tố Kỳ Lân một mặt đắc ý tiểu nhân dạng. Vậy liền không mua. Tiểu Thi đột nhiên đứng lên nói. Tiểu Thi cô nương như thế bá khí a. Đạo binh sớm một khắc tới tay, thực lực của ngươi liền sớm một khắc cường đại một phần. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ nha. Ta nghĩ kỹ. Luyện tử viêm đan chỉ sở dĩ giá cả quý là bởi vì trên đời này ngoại trừ ta đảo mục thành những địa phương khác đều không có luyện chế nó năng lực. Mà ma hạch coi như khác biệt. Chỉ cần ta tại trường thành trên công trường giống một cú họng, một viên tử viêm đan đổi hai cái ma hạch, cam đoan có số lớn người chơi tự do đến đây hối đoái. Đến lúc đó ta đảo mục thành cũng không đủ tử viêm đan cung ứng cho các ngươi, nhìn các ngươi như thế nào giống trong công hội người chơi bàn giao. Trải qua tiểu thi kiểu nói này, Bác Phương Tú đột nhiên ý thức được, đúng thế. Luyện chế tử viêm đan trên đời này chỉ có ta đảo mục thành có năng lực như thế, mà ma hạch cũng không phải các ngươi mấy nhà đặc hữu. Còn muốn lấy ra ma hạch đến nổ tiền của ta. Nam mơ. Tiểu thi cô đương, đừng nói nữa. Hai chúng ta ma hạch đổi một cái tử viêm đan vẫn không được sao. Dạng này còn tạm được. Quy 1 chương 449, Đạo binh.
Chương 449, Đạo binh. Giá cả thỏa đàm, tiếp xuống liền nên thảo luận như thế nào mua. Minh chủ, ngươi bây giờ trong tay có bao nhiêu ma hạch? Tố Kỳ Lân hỏi.
Hơn 1 vạn một chút xíu.
Bác Phương Tú trở lại. Chúng ta 5 nhà mỗi nhà lại góp 1000 mai ma hạch cho ngươi, dạng này ngươi cũng liền đủ. Nhưng là Tử Viêm đan ngươi dự định lúc nào cho chúng ta? Mấy ngày nay một mực tại trợ giúp các ngươi luyện chế đan dược, ngược lại đem chính đảo mục thành dùng đan dược cho rơi xuống. Hiện tại trong tay của ta còn không có đủ nhiều Tử Viêm đan hối đoái cho các ngươi. Còn cần 4 ngày thời gian, 4 ngày sau đó ta phái người tặng cho các ngươi.
Có thể, không phải liền là 4 ngày thời gian sao?
Chúng ta đợi nổi. Từ Tố Kỳ Lân đám người trong tay tiếp nhận 5000 mai ma hạch, Bác Phương Tú rốt cục cũng tập hợp đủ 1 vạn 5000 mai ma hạch. Bác Phương Tú cùng Tiểu Thi mang theo mọi người đi tới Mao Sơn Tông môn chấp sự trưởng lao chỗ nào cũng nói rõ mình ý đồ đến. Bởi vì vừa kinh lịch một trận đại chiến, rất nhiều người chơi tự do đều thu được không ít ma hạch muốn hối đoái, cho nên lúc này hối đoái địa điểm đã có không ít người chơi đến đây xếp hàng hối đoái vật tư. Bởi vì Bác Phương Tú cùng Tiểu Thi đều là Mao Sơn đệ tử, càng là trưởng môn Thiên Cực đạo nhân cùng trưởng lao Ấn Xuyên đạo nhân thân truyền đệ tử. Cho nên chấp sự trưởng lão trực tiếp mang theo bọn hắn đến buồng trong đi, đại đội đều miễn cho đẩy.
Thế nào?
Nhân ta vì minh chủ có phải hay không làm chính xác nhất một sự kiện? Có ta mang theo các ngươi đại đội đều không cần sắp xếp. Trực tiếp VIP đãi ngộ. Bác Phương Tú một mặt đắc ý.
Vâng vâng vâng.
Minh chủ nhu nhất.
Minh chủ nhất phong cách.
Nhìn ngươi đắc ý như thế. Đi vào buồng trong, Bác Phương Tú bọn người đem 1 vạn 5000 mai ma hạch giao cho chuyên môn hối đoái vật liệu trưởng lão. Trưởng lão lấy ra một tờ phụ chú giao cho mọi người. Như thế nào huấn luyện đạo binh đều ghi lại ở tấm đùa này chú bên trong, các ngươi cho ai sử dụng ai liền có thể thu hoạch được huấn luyện đạo binh năng lực. Đa tạ sư thúc nhắc nhở. Sau đó Bác Phương Tú bọn hắn cầm phụ chú liền riêng phần mình trở về mình lao ra. Ngươi nói ta đào một thành đạo binh giao cho ai huấn luyện cho thỏa đáng?
Bác Phương Tú hỏi Tiểu Thi nói.
Cái này còn phải nghĩ sao?
Đương nhiên là chiêu Hàn Vũ nha.
Đầu tiên hắn có luyện binh năng khiếu. Tiếp theo những người khác muốn ra cửa xuất quân đánh trận, không có thời gian huấn luyện đạo binh. Chỉ có hắn cả ngày đợi trong nhà huấn luyện sĩ tốt, cho nên cho hắn thích hợp nhất. Kỳ thật ta muốn đem huấn luyện đạo binh nhiệm vụ này giao cho Thu Liên. Dù sao đạo binh thuộc về pháp sư binh chủng, mà Thu Liên càng là ta đảo mục thành pháp sư binh tổng đầu lĩnh. Giao cho hắn cũng so sánh phù hợp. Nhưng là trải qua ngươi tiểu nói này, giống như chiêu Hàn Vũ cũng so sánh phù hợp. Huống hồ cũng không có quy định đạo binh nhất định phải pháp sư sĩ quan lĩnh mới có thể huấn luyện thành công. Trở lại đảo mục thành, Bác Phương Tú đem phù chú giao cho chiêu Hàn Vũ sử dụng.
Hệ thống, chiêu Hàn Vũ thu hoạch được huấn luyện đạo binh năng lực.
Chiêu Hàn Vũ tướng quân, ngươi bây giờ liền huấn luyện một cái đạo binh cho ta nhìn một chút.
Bác Phương Tú nói với chiêu Hàn Vũ.
Hồi bẩm chủ công, huấn luyện đạo binh không phải chuyện một sớm một chiều. Cần chọn trước tuyển người mới, sau đó truyền thụ tương ứng kỹ năng hắn, cuối cùng chờ hắn kỹ năng thuần thục, hắn mới có thể trở thành một cái hợp cách đạo binh.
Tốt ta.
Đúng ta thao chi tội gấp, ngươi chậm rãi chọn lựa, không nên gấp.
Thà thiếu không đầu.
Thuộc hạ minh bạch. Lập tức, đào mục thành sự tình có Trương Chiêu tại xử lý, huấn luyện binh sĩ có Chiêu Hàn Vũ đang làm, chiến ma đảo có Triệu Sa dẫn đầu Trương Quỳnh bọn người ở tại đóng giữ. Những này Bắc Phương Tú đều không cần lo lắng. Hiện tại lo lắng duy nhất chính là tại Thương Mãng Đại Lục Trần Trần Tiên Sinh cùng tiềm phục tại Đông Uy Lý Áo cùng Thụy Khắc hai người máy. Lâu như vậy, bọn hắn không hề có một chút tin tức nào gửi đi tới. Cũng không biết bọn hắn làm sao bây giờ. Thật hận không thể hiện tại liền bay đến hai chỗ đi xem một chút bọn hắn, chỉ hận mình không có hai chỗ này tọa độ.
Được rồi, trước không thèm nghĩ nữa.
Hy vọng bọn họ người hiền tự có thiên tướng. Ngày thứ hai, Bác Phương Tú cùng Tiểu Thi lén lút đi vào Thiên Long quận thành bên trong, dự định dò xét cái kia nam tử trung niên cũng chính là địch quân 4 vị thánh cấp cao thủ sư tôn đến cùng ra sao lai lịch. Đến mục đích, phát hiện người này cũng không tại Thiên Long quận thành, vậy sẽ đang ở đâu?
Tam hiểm quan.
Nếu như thực sự tam hiểm quan vậy liền không tốt tiếp cận hắn. Dù sao Thiên Long quận thành đúng một tòa thành trì, ngươi tìm người ít địa phương hạ xuống tới liền tốt. Rất lo liền chui vào trong thành. Có thể tam hiểm quan liền không đồng dạng. Nó đúng một tòa quan, khắp nơi đều có quân coi giữ, vừa đi vừa về tuần tra người liên tục không ngừng. Đoán chừng còn không có tiếp cận cửa ải liền đã bị địch nhân phát hiện. Cái này nên làm thế nào cho phải? Hai người tại tam hiểm quan năm dặm có hơn bồi hồi nửa ngày, sửng sốt không dám tiếp cận tam hiểm quan.
Nếu không chúng ta rút về đi thôi.
Bác Phương Tú đề nghị.
Đi.
Lần sau tìm cơ hội đón thêm gần hắn. Đang lúc hai người chuẩn bị đi trở về thời điểm, cái kia nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện tại Bắc Phương Tú Liễn Sa cái thứ 3 trên chỗ ngồi. Cùng lúc đó, 4 vị thánh cấp cao thủ cũng đồng thời hướng bên này bay tới. Liễn Sa có 3 chỗ ngồi, bình thường hắn cùng Tiểu Thi một người ngồi một cái, còn thừa lại cái thứ 3 không ai ngồi. Thời gian chiến tranh, Phiếu Miểu cô hồng biết ngồi ở phía trên.
Các ngươi đúng đang tìm ta sao?
Bắc Phương Tú cùng Tiểu Thi sững sờ. Bên người lúc nào ngồi một cái người, mình vì sao một chút cũng không có phát hiện.
Mình Liễn Sa không có đi qua đồng ý của mình, vì sao người khác cũng có thể ngồi lên?
Chúng ta thực sự đúng đang tìm ngươi.
Tiểu Thi trả lời.
Cũng dám tới tìm ta?
Coi là thật không sợ chết.
Chúng ta dị nhân chưa từng sợ chết.
Các ngươi tìm ta làm gì?
Do xét thân thế của ngươi.
Tiểu Thi trả lời rất thẳng thắn.
Các ngươi cảm thấy ta là ai?
Ta phỏng đoán ngươi đúng tiền bối của ta.
Ha ha ha.
Tiền bối?
Buồn cười biết bao một cái từ nha.
Trung niên nam nhân tiếng cười dị thường âm lãnh,
để cho người ta không rét mà run.
Tiền bối cái từ này có gì đáng cười?
Chẳng lẽ liền không có vãn bối xưng hâu ngươi là tiền bối?
Trung niên nam nhân cũng không trả lời Tiểu Thi vấn đề, mà là bay đến giữa không trung nói ra, thân phận của ta các ngươi đoán đúng.
Đi thôi.
Xem ở sư phó ngươi sư nương phân thượng, hôm nay ta liền không giết các ngươi.
Nhưng là xin đừng nên nói ra, ta không muốn quấy rầy nữa bất luận người nào bình thản sinh hoạt.
Nếu để cho ta biết ngươi đem ta tồn tại nói cho không nên nói cho người, ha ha.
Hủy đi một tòa thành trì với ta mà nói không phải việc khó gì.
Câu nói sau cùng rất có uy hiếp hương vị ạ. Nhưng là cũng có thể khẳng định một sự kiện, người này quả nhiên chính là Kình Kiến Dương. Không sai được. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn gặp vừa thấy thân muội muội của mình? Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ cởi nàng hiện tại sống thế nào? Hắn cùng sư phó ngươi cùng một chỗ ta rất yên tâm. Cháu ngoại của ngươi đâu? Các ngươi thế nhưng là chưa từng gặp mặt, ngươi liền không muốn gặp vừa thấy. Muội muội ta hài tử. Muội muội ta có hài tử rồi. Cái này nói Kình Kiến Dương nói thanh âm rất nhỏ, phảng phất là đang lẩm bẩm lầu bầu. Nhưng là Bắc Phương Tú cùng Tiểu Thi hay là nghe thấy? Không tệ. Sư phụ ta cùng sư nương đã có hài tử, hắn gọi Kình Thiên Lãng. Họ Kình. Họ Kình tốt. Chúng ta Kình gia có hậu. Ha ha ha. Ta Kình gia có hậu. Ta Thiên Lãng sư huynh hắn hiện tại sinh hoạt rất khổ. Vì sao? Kình Kiến Dương biến sắc, trợn mắt tròn xoe nhìn xem Tiểu Thi. Vừa rồi vẻ mặt tươi cười, hiện tại liền mặt mũi tràn đầy tức giận. Cái này trở mặt tốc độ thật nhanh. Trước đó sư nương cho là ngươi bị sư phụ ta giết chết. Tiểu Thi đem Phan Quý Thuần cùng Kình Thời Tuyết những năm này ân ân đoán đoán toàn bộ giảng cho Kình Kiến Dương nghe. Kình Kiến Dương nghe Tiểu Thi kể ra về sau, trên mặt biểu lộ vừa khổ vừa chua lại vui mừng. Thời Lương huynh à, muội muội nha, các ngươi sao phải khổ vậy chứ? Tiền bối, ngươi bây giờ quay đầu còn kịp. Ngươi một nhà mỹ mãn cùng một chỗ sinh hoạt không tốt sao? Vì sao muốn trợ trụ vi ngược? Ta đã không quay đầu lại được. Kia Thiên Lãng sư huynh làm sao bây giờ? Ngươi liền mặc cho hắn sa đọa xuống dưới. Ta tin tưởng hắn biết từ trong bóng tối đi ra. Ta Kình gia nam nhi đều là tốt. Tiền bối, ngươi thế nhưng là Xích Phong hiệp thủ. Trên giang hồ ngài thanh danh vẫn là nổi tiếng, làm sao lại không quay đầu lại được đâu? Có một số việc các ngươi không hiểu. Hiện tại ta chính là một cái đại ma đầu, triệt triệt để đại ma đầu, làm đủ trò xấu đại ác nhân. Không, sư tôn ngươi không phải ác nhân. Đột nhiên Kình Kiến Dương bốn cái đồ đệ bay tới nói. Quy một chương 4045, khúc cá tiểu tướng. Chương 405, khúc cá tiểu tướng. Cùng lúc đó, Hạ Lô Kỷ cùng Cao Ngạo Tào cũng giết tới địch quân trước trận, trường thương trong tay ngựa giáo đại khai đại hợp, một chiêu xuống dưới thuẫn bài binh tâm chắn liền bị chặt thành hai nửa, càng không nói đến trốn ở tâm chắn binh lính phía sau. Cung nọ thủ nhắm chuẩn Quan Vũ bắn tên. Viên Thuật dự định ưu tiên đánh giết Quan Vũ, dù sao Quan Vũ cùng Trương Phi mới đúng Lưu Huyền Đức chủ lực. Bá. Ngàn vạn mũi tên đồng thời bắn về phía Quan Vũ, nếu là đổi thành người bình thường, cái này hơn vạn chi mũi tên phóng tới, sớm bị bắn thành cái sảng. Nhưng là Quan Nhị gia đối mặt với ngàn vạn mũi tên không hề sợ hãi. Múa đại đao trong tay đem mình bảo vệ kín không kẽ hở. Gấp đến chi tiễn mũi tên đều bị ngăn tại thân thể một thước bên ngoài. Ba. Đương nhiên, Viên Thuật trong trận doanh một bạch bảo tiểu tướng sát tướng ra, trong tay một cây ngân thương huy sái tự nhiên, nhanh chóng như lôi đỉnh thế như tuấn mã, vậy mà chặn Quan Nhị gia tiến công. Mọi người vì thế mà kinh ngạc, Viên Thuật dưới tay còn có người tài ba. Vị này ngân bảo tiểu tướng đến cùng là thần thánh phương nào? Có thể tiếp được Quan Nhị gia chi chiêu người định không phải phàm nhân. Hai người chiến đấu tại một chỗ thanh long gào thét ngân long tranh âm, chiến chính là thiên băng địa liệt, giết đúng biển mây bốc lên. Nhìn chung quanh người nhao nhao vỗ tay bảo hay. Tướng tới có thể lưu tính danh. Quan Mỗ đại đao không chạm hạ người vô danh. Tại hạ không tên không họ, khúc cá nhân sĩ. Tại hạ không tên không họ, khúc cá nhân sĩ. Con hàng này là ai? Không phải là Tam Quốc trong khúc cá tiểu tướng? Thu khúc cá tiểu tướng quấy nhiễu, Quan Vũ không cách nào cản rơi bắn về phía mình mũi tên, nó thể lực vậy mà tại chậm rãi giảm bớt. Nam danh Quan Vũ sẽ không gãy tại cái này a. Hoàng Nguyên mà, cho quan tướng quân tăng máu. Hoàng Nguyên mà thụ lôi uy mệnh lệnh đầu tiên là một cái kéo dài tính mạng chi vâng thêm tại Quan Vũ trên thân, tiếp lấy lại phóng xuất ra một đạo cứu rỗi chi linh cho Quan Vũ hồi máu. Kéo dài tính mạng chi vâng có gấp đôi tăng máu hiệu quả, Bắc Phương Tú thấy thế cũng lập tức cho Quan Vũ tăng thêm một cái huyền cương đạo ấn tế thương sinh. Hai cái tăng máu kỹ năng ra chỉ tại Quan Vũ trên thân, đợi kéo dài tính mạng chi vâng thời gian kết thúc về sau, Quan Vũ thể lực xoạt 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 dâng đi lên. Cái khác vũ em kỹ năng tiếp tục đuổi theo, để Quan Nhị gia thể lực từ đầu tới cuối duy trì tại 8 thành trở lên. Quan Vũ không cần lo lắng sinh mệnh của mình an toàn, to gan buông tay buông chân công kích. Khúc A tiểu tướng tại Quan Vũ cường thế công kích đến dần dần có chống đỡ hết nổi, trong tay ngân thương chỉ có thể bị động phòng thủ, lại khó chủ động xuất kích. Bọn chuột nhắt, còn không thúc thủ chịu trói. Quan Nhị gia vung đao chém mạnh, Khúc A tiểu tướng biết rõ mình không phải là đối thủ của Quan Vũ, run run trường thương trong tay bán cái sơ hở, sau đó chạy trốn. Chạy trốn, chạy trốn. Hai quân giao chiến, chủ tướng vậy mà chạy trốn, ngươi dám thương? Viên Thuật dưới tay hết thảy liền ba viên võ tướng, hai viên bị Quan Vũ một đao cho chết luôn, còn sót lại một vị sức chiến đấu coi như không tệ Khúc A tiểu tướng vậy mà chạy trốn. Giờ này khắc này Viên Thuật đại quân khí thế hạ thấp điểm đóng băng, thậm chí xuất hiện binh sĩ chạy trốn hiện tượng. Chủ tướng đều chạy trốn, dựa vào cái gì không cho chúng ta binh lính bình thường chạy trốn? Chỉ hứa Châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn. Chiến đấu tiến hành hơn 30 phút, Lục Chấn Liên quân thế công càng phát hung mãnh, quân địch khí thế càng ngày càng yếu, bại thế càng ngày càng rõ ràng. Không chỉ có như thế, Trương Phi bộ đội phối hợp Lục Chấn Liên quân đến cái nội ứng ngoại hợp, Viên Thuật nhân mã triệt để sụp đổ. Bọn binh lính nao nhao tàn tác như chim ong. Chủ công, đại thế đã mất, mau chạy đi. Viên Thuật bên người quân sự nhắc nhở. À đúng, trốn, hướng cách đèn huyện phương hướng chạy trốn. Chủ công, không được hướng cách đèn huyện phương hướng chạy trốn, chúng ta ở nơi nào còn không có đâm xuống căn cơ. Lập tức lựa chọn tốt nhất đúng hướng đại bản doanh của chúng ta Tuyết Lãng quận phát phương hướng rút lui. Toàn nghe quân sư, rút lui. Mau bỏ đi. Viên Thuật xuất lĩnh đại quân hướng Tuyết Lãng quận phương hướng rút đi, Quan Vũ cùng Lục Chấn Liên quân thuận thế thu phục bị Viên Thuật cướp đi cách đèn huyện. Hôm sau, Lưu Bị xuất lĩnh 6 vạn đại quân giết tới. Mọi người hợp lại mà tính, quyết định tiêu diệt Viên Thuật thế lực. Kỳ thật mọi người đúng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, Lưu Bị nghĩ tiêu diệt Viên Thuật là bởi vì thèm Viên Thuật địa bàn, người chơi nghĩ tiêu diệt Viên Thuật là bởi vì muốn bắt sống Khúc Ca tiểu tướng về mình sử dụng. Có thể cùng Quan Vũ giao chiến hơn trăm hiệp nhân vật, ai thấy không thèm.
Cho nên, mọi người hợp lại mà tính, vậy liền diệt Viên Thuật đi. Giữ lại hắn cũng là tai họa. Hôm sau, Lưu Bị xuất lĩnh đại quân thẳng đến Viên Thuật đại bản doanh Tuyết Lãng quận. Lưu Bị hết thảy có 3 viên võ tướng, theo thứ tự là Quan Vũ, Trương Phi cùng Trần Đáo. Quan Vũ cùng Trương Phi trong lịch sử đều là uy danh hiển hách tồn tại, nơi này liền không làm giới thiệu. Trọng điểm giới thiệu một chút Trần Đáo người này. Trần Đáo cũng là Tam Quốc thời kỳ nhân vật, trùng hợp chính là cũng là thuộc Hán trận doanh. Chính sử bên trong hắn đúng Lưu Bị bảo tiêu, Tam Quốc diễn nghĩa bên trong đem thật nhiều sự tích của hắn đều tính tại Triệu Vân trên thân. Cũng coi là cái nhân tài không tệ. Ngoại trừ cái này 3 cái võ tướng bên ngoài, Lưu Bị bên người còn có một vị quân sư, cũng là tên Lưu Sử Sách Lưu Nhân. Ai đây? Nửa bộ Luận Ngữ trị thiên hạ Triệu Phổ. Lưu Bị cái thằng này như thế tốt số. Trong lịch sử có Ngọa Long Phượng Sổ pháp chính phụ tá hắn, trong trò chơi có Triệu Phổ phụ tá hắn. Bên người liền không có thiếu khuyết qua đỉnh cấp lưu sĩ. Ngày đầu tiên, Lưu Bị 6 vạn nhân mã cùng người chơi mấy ngàn đại quân thế như trẻ tre, không đến nửa ngày công phu liền công phá Tuyết Lãng quận cùng Lầu Tang quận giáp giới Khám huyện. Khám huyện thủ tướng bỏ thành mà chạy, Lưu Bị đại quân cơ hồ không có thương vong liền cầm xuống này tòa thành trì. Ngày thứ 2, đại quân đi thẳng tới Tuyết Lãng quận quận thành phía dưới. Lưu Bị đại quân tăng thêm Lục Chấn Liên quân hết thảy 7 vạn không đến, vậy mà đem Viên Thuật hơn 10 vạn đại quân vây khốn tại trong thành. Vây thành, từ trước đến nay đều là gấp 10 vây chi. Bây giờ lại bị nhân số ít với mình quân đội trò vây quanh. Cái này Viên Thuật đại quân sĩ khí nên có bao nhiêu ngọn nguồn? Sức chiến đấu nên yếu bao nhiêu? Mấu chốt của vấn đề chính là 2 ngày trước trận chiến kia, Viên Thuật ỷ vào Quan Vũ không tại, sử dụng kế sách đem Trương Phi vây ở trong sân cốc. Vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, không nghĩ tới Quan Vũ mang theo viện quân chạy tới. Chiến dịch này Viên Thuật đại quân hết thảy 3 vị trí tại trong lịch sử lưu danh võ tướng, chết trận 2 vị, chạy trốn 1 vị. Mà lại hắn pháp sư binh thống lĩnh cũng bị tôn nhân cho bắt sống, đồng thời vì mạng sống còn quy hàng đại hoang trấn. Pháp sư binh thống lĩnh tên là Diệp Phi Ngày, đúng cái hệ thống tự thiết võ tướng, năng lực không có Thu Liên cùng Vũ Mỹ mạnh. Dù sao Thu Liên cùng Vũ Mỹ đều là đi qua Cửu Vũ Thông Thiên Tháp thí luyện qua. Há lại hắn một cái 30 pháp sư có khả năng so sánh. Tuy là như thế, nhưng là Tố Kỳ Lân vì cái này cao hứng cả buổi. Có pháp sư binh thống lĩnh liền có thể huấn luyện pháp sư, đây chính là hỏa chủng à. Đã có một lần tức có lần thứ 2, có 2 liền có 3, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Tại Tố Kỳ Lân trong đầu, đã có một chi trên vạn người pháp sư bộ đội tự mình trước mắt. Vốn đang một đường hát vang tiến mạnh Viên Thuật đại quân, thoáng qua ở giữa liền ngã vào đánh giá thấp, thuận thế trong chớp mắt biến thành lịch cảnh. Khúc Ca tiểu tướng chạy về sau, Viên Thuật phương không còn có một mình đảm đương một phía võ tướng, đối mặt người chơi cùng Lưu Bị đại quân, Viên Thuật thua không nghi ngờ.